bị Thác Bạt Xuân chuẩn ca tụng là chó ngoan chân cầm sát nhi quả nhiên đã ở trong lều vải thiết rượu ngon yến chiêu đãi. Các ngươi đã tới, ngồi đi. Chỉ bất quá, đầu này chó ngoan chân tựa hồ cũng không định nọt, thái độ thậm chí gần như ngạo mạn, chỉ là tùy ý vây vây tay. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể tính làm bình thường lễ. Nhưng đối Thác Bạt Xuân chuẩn loại người này tới nói, như loại này tất dịch, như lần thứ nhất gặp mặt không quỳ xuống đến liếm lòng bàn chân hắn tấm, cái kia cũng đã là thất lễ đến cực điểm. Thác Bạt Xuân chuẩn nhíu mày, ẩn ẩn lộ ra một cỗ sắc cơ. Đoan Bột hồi hồi mới là một đầu chân chính chó ngoan chân, lập tức liền hiểu Thác Bạt Xuân chuẩn tâm ý. Tiến lên một bước, lệ quát lên, lớn mật, dám ở tiểu vương gia trước mặt vô lễ. Lập tức, một cỗ khốc liệt sát cơ đổ xuống mà ra. Người này xuất từ Khương tộc, thở nhỏ tham dự đi săn. Thở thiếu thời ngẫu nhiên gặp Thương Tiên Vương đều, đến thụ thương pháp áo nghĩa, từng cùng ma đạo thành danh tại lâu đại kiêu liều mạng, hai mâu mất mạng, nhất chiến thành danh, người xưng Long Tích Gâu Vai, là thảo nguyên số một vật lộn cao thủ, cái kia thứ 6 ma đầu thành danh, từng bước một giết ra đến, dẫm lên không biết bao nhiêu cao thủ thi thể. Lúc này sát cơ phóng thích ra, một bên hộ vệ cũng không nhịn được hướng lui về phía sau, lạnh cả người. Bất quá Cầm Sát Nhi lại phảng phất chỉ là gió nhẹ quất vào mặt, ô quyền, mỉm cười nói, là ta thất lễ, liền tự phạt một chén. Thế là liền giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đoan Bột hồi hồi nhướng mày, liền muốn động thủ giết người. Thác Bạt Xuân chuẩn phất phất tay, ngăn trở hắn, khép mắt nhìn một chút cái ngoài ý muốn này gan lớn tất dịch, xem ra ngươi là có chuyện muốn nói. Không sai, tiểu công tử quả nhiên thông minh. Cầm Sát Nhi cười mỉm nhẹ gật đầu, ngồi xuống trước đi, vừa ăn vừa nói. Thác Bạt Xuân chuẩn ngược lại cũng không sợ Cầm Sát Nhi dự mưu làm loạn, lớn đâm đâm ngồi xuống, phối hợp rót một chén Bắc Mãng liệt ỉu, nói đi, có chuyện gì? Cầm Sát Nhi cười nói, công tử Thác Bạt chính là nhân trung long vượng, Bắc Mãng tương lai quân thần, lần này du lịch, có muốn hay không làm một món lớn? Vênh động toàn bộ Bắc Mãng, làm một món lớn. Thác Bạt Xuân chuẩn lông mày nhíu lại, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Không sai. Cầm Sát Nhi cười nói, gần đây Trung Nguyên có hai đại cao thủ nhập Bắc Mãng, một là Lượng Thiện tự chủ trì, Xuân Thu 13 giáp chi thích giáp long thụ tăng nhân, hai là Võ Bình thứ nhất, Phong Hoa tuyệt đại, cho Hoa Khuynh thành mộ dung đồng hoàng. Trung hợp, ta biết hai người này tuyến đường. Thác Bạt Xuân chuẩn trong mắt lệ mang lóe lên, ngươi ý là? Ha ha. Cầm Sát Nhi uống một ngụm rượu, trong mắt hiện lên một chút lánh quang, ha ha cười nói, tiểu công tử trên tay nghĩ đến là có Thác Bạt đại nhân có lệnh, chỉ cần triệu tập phụ cận mấy cái tất dịch, kiếm ra cân vạn thiết kỷ đến, coi như không thể giết bọn hắn, cũng muốn để bọn hắn chạy chối chết, thanh danh quét rác. Về phần tiểu công tử, tự nhiên là muốn danh chấn thiên hạ. Tiểu công tử, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Lời nói bình thản, lại phảng phất mang theo cực mạnh cổ động tính, đem người nội tâm tưởng niệm dẫn ra. Thác Bạt Xuân chuẩn vốn là có ý muốn động thủ, lúc này càng là hô hấp dồn dập, hắn một đôi ứng sắc bén con mắt nhìn chằm chằm đối phương, nói đi, ngươi mong muốn cái gì? Mặt khác, ta chỉ có thể đối phó Long Thụ Hòa Thượng. Cái kia thiên hạ đệ nhất ta vẫn là có tự mình hiểu lấy. Hắn tuy bị nâng lên tâm niệm, dứt khoát còn không mất lý trí. Không có cái gì, chi là muốn hướng tiểu công tử yêu cầu một ít đồ vật mà thôi, đây đều là mảnh nhỏ cánh cây. Tiểu công tử, ngươi liền nói làm vẫn là không làm. Thác Bạt Xuân chuẩn suy nghĩ một lát, ba một tiếng, đem cái kia hắc thiết lệnh bài đặt lên bàn, sát khí đằng đằng. Làm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 475, hán, ngay ở chỗ này a. Ầm ầm. Tiếng vó ngựa như lôi đình, bao la thảo nguyên vậy vì thế mà chấn động bắt đầu, thiên địa một mảnh anh minh. Xa xa nhìn lại, gần vạn thiết kỵ tại trên thảo nguyên buôn tập, tràn diện bao la hùng vĩ đến. Buôn tập tại phía trước nhất thiết kỵ, thình lình lại là Thác Bạt Xuân chuẩn. Hắn hai chân kẹp chặt bụng ngựa, ánh mắt sắc bén, sát cơ bừng bừng phân chấn. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, hắn liền điều đủ phụ cận mấy cái tất dịch binh lực, muốn đi vòng vây Long Thụ Bồ Tát. Nếu có thể làm thịt cái kia Long Thụ Bồ Tát, hắn Thác Bạt Xuân chuẩn thanh danh tất nhiên chấn động thiên hạ. Tiểu Thác Bạt quay đầu nhìn một cái trùng trùng điệp điệp, cơ hồ không nhìn thấy thiết kỵ, lòng tin dâng lên kéo lên, cho hắn một loại nhưng càn quét thiên hạ cảm giác mạnh mẽ. Đừng nói là chỉ là Long Thụ tăng nhân, chính là mộ dung đồng hoàng cái kia thiên hạ đệ nhất cũng chưa chắc không thể đụng vào đụng một cái. Tiểu Thác Bạt tâm tư thay đổi thật nhanh, lại hướng bên cạnh cơ hồ sánh vai cùng Cầm Sát Nhi quan sát, đối phương hướng hắn có chút một cười. Thác Bạt Xuân chuẩn trong lòng ẩn ẩn sinh ra một chút cảm giác cổ quái. Cái này Cầm Sát Nhi bất quá đôi câu vài lời, cơ hồ không có xuất ra chứng cứ gì, liền để hắn không tiếp điều động quân lực, chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Mà mình cùng hắn không thân chẳng quen, phải chăng quá tín nhiệm hắn? Nhưng quay người ở giữa, liền lại một cố ý chí lại hiện ra, vặn vẹo tinh thần hắn ý nghĩ. Cái này Cầm Sát Nhi vậy bất quá là nho nhỏ tất dịch, sao dám lừa hắn Thác Bạt thiếu gia? Huống chi, gần như thế vạn tinh nhuệ kỵ sĩ, liền xem như có bấy dập lại có làm sao, ép đệ tới liền là. Thác Bạt Xuân chuẩn tâm tư định xuống dưới, dùng ngựa chạy vội. Có lẽ lại qua 15 phút thời gian, bọn hắn đi tới một đầu kéo dài không thấy cuối cùng thâm thúy hẻm núi trước. Tiểu Thác Bạt tìm ngựa, quay đầu hỏi, Cầm Sát Nhi, Long Thụ tăng nhân ngay tại trong hạc lốc. Cầm Sát Nhi gật gật đầu, mỉm cười nói, không sai, ngay tại trong hạc lốc. Tiểu công tử, kiến công lập nghiệp, danh chấn thiên hạ ngay tại hôm nay. Lời nói mặc dù bình thản, nhưng lại phảng phất mang theo một cỗ kỳ dị lực lượng, tại Thác Bạt Xuân chuẩn nội tâm nhấc lên gợn sóng, để hắn nhiệt huyết cuộn cuộn. Công tử, không bằng để ta đi vào trước xem xét một phen. Đoan Bột hồi hồi rục ngựa tiến lên, hai đầu lông mày ẩn ẩn mang theo một tia sầu lo. Từ khi công tử nhìn thấy cái này Cầm Sát Nhi về sau, tựa hồ liền ẩn ẩn có chút không giống. Cái này cần gì phải? Cầm Sát Nhi đánh gãy bọn hắn đối thoại, khẽ mỉm cười nói, Long Thụ Tăng Nhân vậy bất quá là đại kim cương cảnh mà thôi, gần vạn thiết kỵ, vừa đi vừa về va chạm, liền có thể đem hắn khí cơ tiêu hao không còn một mảnh. Đến lúc đó lại từ tiểu công tử xuất thủ, cắt lấy cái kia hòa thượng đầu, tất nhiên gọi Thác Bạt đại nhân lau mắt mà nhìn. Ha ha ha, nói hay lắm. Thác Bạt Xuân Chuẩn càng phát ra hưng phấn. Hắn lần này rời nhà, ngoại trừ tức giận phụ thân không muốn để hắn đơn độc lãnh binh tiến về cô nhét châu biên cảnh bên ngoài. Vậy có ma luyện võ đạo, để phụ thân rõ ràng hắn cũng không so đại ca kém. Phụ thân thân là Bắc Mãng quân thần, là dựa vào huy hoàng quân công đăng đỉnh vương đỉnh vô địch vũ phu, lại đối lâu dài đọc Trung Nguyên kinh thư đại ca cực kỳ coi trọng, nặng bên này nhẹ bên kia, quả thực phiền lòng. Xuất phát. Thác Bạt Xuân Chuẩn hăng hái, đối chém giết Long Thụ Tăng Nhân cuồng nhiệt cùng cái kia Minh Minh thần niệm ảnh hưởng, để hắn đã mất đi ngày xưa cẩn thận. Đại quân lập tức điều chỉnh đội ngũ, hướng hẻm núi ghé qua mà đi. Đoan Bột hồi hồi cùng Cẩm Ý lão giả liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt sầu lo. Hai người đều là hoành hành giang hồ mấy chục năm ma đạo cự phách, lại thế nào người không ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ là Thác Bạt Xuân Chuẩn là bọn hắn tiểu chủ tử, như thế khăng khăng làm theo ý mình, bọn hắn vậy không ngăn trở được. Bất quá nghĩ lại, tiểu công tử là tiểu tông sư đỉnh phong, lại thêm hai người bọn họ ma đầu bảo hộ, cùng sau lưng gần vạn quần quận thiết kỵ, làm sao vậy ra không được sự tình. Thế là, lấy Thác Bạt Xuân Chuẩn cầm đầu, gần vạn kỵ trùng trùng điệp điệp nhập hẻm núi lao nhanh mà đi. Đương nhiên, cái này hẻm núi coi như thế nào vốn lượn hẹp dài, cũng vô pháp dung nạp gần vạn người thiết kỵ. Bởi vậy, coi như Thác Bạt Xuân Chuẩn đám người đều đã mau rời khỏi hẻm núi, vẫn như cũ có không ít thiết kỵ còn tại hẻm núi bên ngoài. Lúc này, một đạo áo bào trắng phiêu lập tại hẻm núi phía trên, phong thái sức nhưng có màu đỏ ly châu trôi nổi bên cạnh, nở rộ ngàn vạn hào quang. Lạc Dương nhìn xem phía dưới đám người, khoe miệng kéo ra một chút lanh ý. Hắc, gia hỏa này muốn đối cái này tiểu Thác Bạt xuất thủ. Với lại chuyến này dày vò xuống tới, gần vạn kỵ sĩ cũng muốn tổn thất không ít. Thác Bạt Bồ Tát chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn mặc dù không phải Mộ Dung Đồng Hoàng đối thủ, nhưng đó cũng không phải là Vương Tiên Tri như thế giang hồ mã phu, đến lúc đó tìm tới một nhóm lớn cao thủ vây đánh Mộ Dung Đồng Hoàng, vậy coi như có ý tứ. Trong hạp cốc, Thác Bạt Xuân Chuẩn nhìn xem hẻm núi cách đó không xa lỗ hổng, không khỏi nhướng mày, Cầm Sát Nhi, đều muốn ra miệng hẻm núi, làm sao còn không thấy Long Thụ Tăng Nhân. Cầm Sát Nhi mỉm cười nói, nhanh, nhanh. Đúng lúc này, hẻm núi một bên khác lôi đình vang động, đã thấy không biết có mấy ngàn mấy vạn con trâu rừng, như thủy triều trùng trùng điệp điệp tràn vào hẻm núi. Thanh thế chấn thiên động địa, so với gần vạn thiết kỵ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Cầm Sát Nhi hướng phía trước một chỉ, nói, nhìn, cái này không liền đến sao? Chỉ tiếc, hắn lời hoàn toàn bao phủ tại móng trâu trong chấn động. Từng đầu cường tráng trâu rừng va chạm mà đến, song giác thô dài mà bén nhọn, cong ra hai cái kinh người đường cong, bốn chân dưới gối hiện lên màu trắng, vai cong cao ngất, bắp thịt cuộn cuộn, bất luận cái gì đơn độc một thất đều đủ để cho người ta trong lòng run sợ. Tại trên thảo nguyên, chính là sư sói vậy có bị cũng liền một góc lật tung cảnh tượng, huống chi là tại thế nhưng thúc núi ngược lại đàn trâu dòng lũ trước mặt, ai có thể không hoảng hốt. Lúc này, trâu rừng hoàn toàn không có ngày xưa dịu dàng ngoan ngoãn bản tính, nhanh chân phi nước đại, bất luận cái gì ngăn tại trước mặt bọn hắn, đều có thể bị xung kích làm thịt não. Nhanh, bảo hộ tiểu công tử. Lui, sau này rút lui. Toàn bộ thiết kỵ lập tức loạn tung tung phèo, nhưng ở trong hạp cốc chỉ có thể lui về sau, không thể chi phối. Mà phía sau thiết kỵ không nhìn thấy phía trước tình huống, chính một cỗ kình xông về phía trước. Lại thêm ngựa chấn kinh, càng là hỗn loạn một mảnh, kinh hô tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, trà đạp sự cố theo mắt có thể thấy được. Ầm ầm, ầm ầm. Toàn bộ hẻm núi tiếng sấm tương đương không dứt, người, ngựa, trâu đụng vào nhau, vô cùng thê thảm, máu thịt bé bét. Trong lúc nhất thời loạn cả một đoàn, tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt. Đối với tầng dưới chốt kỵ sĩ tới nói, có thể tính làm là một cơn ác mộng, động một tí liền có thể bị dẫm đạp làm thịt não. Thác Bạt Xuân Chuẩn thân là tiểu tông sư, bên cạnh lại có hai cái nhất phẩm cao thủ hộ giá, trải qua một phen giày vò về sau, cuối cùng trốn ra hẻm núi. Tiểu Thác Bạt về liếc mắt một cái, hẻm núi chỗ kỵ sĩ hỗn hợp có đàn trâu, xông ra ngoài tán, mặt đất đã trải lên một tầng huyết nhục thảm, tràn diện huyết tinh đến cực điểm. Đáng chết. Thác Bạt Xuân Chuẩn cắn răng mắng một câu, sắc mặt âm trầm như nước. Tại Bắc Mãng, tàn nhẫn hiếu sát xưa nay không là tội qua. Phế vật mới là. Nếu như có thể chém giết Long Thụ Tăng Nhân, coi như cái này kỵ quân chết hết, cái kia cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Nhưng chưa lập tất công, tử thương vô số kể, cái kia chính là tội ác tại trời. Người còn có lời gì nói? Thác Bạt Xuân Chuẩn như là chó sói ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Cầm Sát Nhi, bao hàm sắc cơ. Tựa như là ta tính sai, Long Thụ Tăng Nhân không tại trong hạc gốc. Cầm Sát Nhi không quan trọng đúng vai, mỉm cười nói, bất quá, ta biết võ bình thứ nhất Mộ Dung Đồng Hoàng chỗ. Điểm này ta có thể cầm tính mạng cam đoan, nếu là ta nói dối, ngươi đem ta đầu hái được làm cầu để đá. A. Thác Bạt Xuân Chuẩn ánh mắt lấp lóe, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra, vậy ngươi nói một chút hắn ở đâu? Một bên khác, Đoan Bột hồi hồi cùng Cẩm Ý lão giả đem Cầm Sát Nhi vây quanh, sắc ý bừng bừng phân chấn. Cầm Sát Nhi phảng phất là không có nhìn thấy bình thường, chỉ là chậm rãi giang hai tay, khỏe miệng liệt lên mỉm cười, toàn thân khí cơ bỗng nhiên biến đổi, hắn a, ngay ở chỗ này. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 476, lễ vật. Cầm Sát Nhi giang hai cánh tay, phảng phất là muốn ôm toàn bộ thế giới, khóe miệng của hắn liệt lên mỉm cười, Mộ Dung Đồng Hoàng a, ngay ở chỗ này. Ngay tại Thác Bạt Xuân Chuẩn cau mày, vẫn nghi hoặc thời khắc, trước mắt cái này Cầm Sát Nhi bỗng nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Nguyên bản Bưu Hán đại hán ngoại hình phá thành mảnh nhỏ, ngược lại hóa thành thân mang thanh niên mặc áo đen nam tử, phong hoa tuyệt đại, dung mạo khuynh thành, đã không phải bút mực có khả năng hình dung tuấn mỹ. Càng đáng sợ là không ngừng tăng vọt khí cơ, nhét đầy phạm vi trăm trượng. Thác Bạt Xuân Chuẩn ba người đáy lòng chịu nặng, phảng phất có một tòa ngàn vạn trượng núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, áp bách tâm thần, liền suy nghĩ đều trở nên khó khăn. Càng đáng sợ là, cái này một cỗ khí cơ cũng không phải là nhằm vào bọn hắn bất kỳ người nào, chỉ là đơn giản phóng xuất ra. Phảng phất như là huy hoàng mặt trời, treo trên cao trời cao. Mặt trời chỉ là căn cứ tự thân quy luật, mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, yên lặng vận chuyển, sẽ không đối thiên địa chúng sinh sản sinh bất kỳ tâm tình gì. Nhưng nó bản thân tồn tại, cùng cái kia mỗi giờ mỗi khắc tản mát ra bàng bạc nhiệt lượng, liền ảnh hưởng một ngọn cây cỏ, ước vạn chúng sinh. Mà giờ khắc này, Cầm Sát Nhi liền là treo thiên khung mặt trời chói chang, là từ tuyên cổ đứng lặng đến nay vạn trượng thần sơn. Không, đây cũng không phải là Cầm Sát Nhi. Tại cái này to lớn khí cơ phía dưới, Thác Bạt Xuân Chuẩn đám người liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Một lần khẽ động, đều phảng phất trở nên cực kỳ khó khăn, phảng phất ngay cả không gian tại khí cơ này phía dưới đều ngưng động. Ngươi là Mộ Dung Đồng Hoàng. Thác Bạt Xuân Chuẩn cắn răng nói ra trong lòng suy đoán, nhưng lại đã khẳng định vô cùng. Ngoại trừ võ bình thứ nhất, còn có ai có thể có như vậy đáng sợ khí cơ? Đáp đúng, có ban thưởng a. Ngọc Liên Thành có chút một cười, mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng vẩy một cái, tùy ý đá ra một cục đá, phảng phất trẻ con chơi đùa. Hiu. Cục đá kia lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hóa thành một tia ô quang, phá không mà đi. Thác Bạt Xuân Chuẩn lông tơ nổ tung, thình lình cao thủ đường trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử, đột nhiên rút ra bên hông mãng đao. Bá. Một đao bổ ra, ngắn gọn giản dị một đao. Đao thế thẳng tới thẳng lui, để lộ ra nồng đậm huyết tinh sát phạt khí tức, hiển nhiên là thoát thai từ chiến trận sát phạt. Tên này Bắc Mãng phòng chữa thiên con cháu thế gia, tuổi còn trẻ, đã là nhị phẩm tiểu tông sư đỉnh phong, tương lai càng là có hy vọng đã Thác Bạt Bồ Tát về sau, trở thành Bắc Mãng thứ hai tôn quân thần. Lúc này nguy cơ sinh tử, một đao chém xuống, đao quang hung lệ, lại để hắn ẩn ẩn có chỗ xúc động. Chỉ đợi cẩn thận cảm ngộ một phen, có lẽ không bao lâu, liền có thể tấn thăng nhất phẩm kim cương cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải sống sót mới được. Phanh. Bay thạch cùng mãng đao đụng vào nhau. Tảng đá lập tức vỡ vụn, hóa thành một chùm mảnh vụn, phảng phất không chịu nổi một kích. Nhưng Thác Bạt Xuân Chuẩn lại liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt lại không có chút nào vui mừng, trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Toàn bộ người bị chấn động đến khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ chấn động, một cỗ khí cơ tại thể nội tùy ý va chạm, thân thể cảm giác tùy thời đều muốn nổ tung bình thường. Nếu không có hắn từ nhỏ là bị Bắc Mãng đệ nhất nhân Thác Bạt Bồ Tát dạy dỗ, chỉ sợ cái kia một hòn đá cũng đủ để muốn hắn mạng nhỏ. Nhưng lúc này, Thác Bạt Xuân Chuẩn cũng không lo được điều trị khí cơ, dùng tay áo lau đi khóe miệng vết máu, âm thanh lạnh lùng nói, tốt một cái võ bình thứ nhất Mộ Dung vô địch, có bản lĩnh ngược lại là cùng phụ thân ta đùa nghịch uy phong là được, tính toán ta cái này chưa cập quan hậu bối vậy không ngại mất mặt. Bắc Mãng ma đạo trước 10 đoàn bột hồi, thải mãng cẩm tú lang giải thích như lâm đại địch. Bọn họ đều là bị Thác Bạt Bồ Tát thu phục, tự nhiên biết Thác Bạt Bồ Tát đáng sợ tu vi. Mọi người đều biết, Thác Bạt Bồ Tát không bằng Vương lão quái, mà Vương lão quái lại bị trước mắt chi nhận bại vào võ đế thành. Như vậy Mộ Dung Đồng Hoàng thực lực, cũng liền có thể tưởng tượng được. Sai, nói không chừng ta tuổi tác còn không có ngươi lớn, chúng ta mới là người cùng thế hệ. Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng, ha ha cười nói, ngươi cha nếu là tìm tới ta đạo thủ, đó mới là không biết xấu hổ. Thác Bạt Xuân Chuẩn đột nhiên dáng tươi cười sán lạ, cười đùa tí từng nói, Mộ Dung đại ca nghiêm trọng, ta đối với ngươi thế nhưng là khâm phục cực kỳ. Tiểu đệ không biết Mộ Dung đại ca trò chơi bất mãng, nếu có va chạm bất kính, mong rằng Mộ Dung đại ca võ đế trong bụng có thể chống thuyền, tuyệt đối không nên để ý à. Mộ Dung đại ca đòi tiền vẫn là muốn nữ nhân. Chỉ cần một câu, tiểu đệ liền an bài cho ngươi thỏa thỏa thiết thiết, tuyệt đối không có nửa điểm không làm. Không thể các ngươi nhiều lời. Ngọc Liên Thành vươn tay, dựng thẳng lên ba ngón tay, ba người các ngươi người, ba chiêu, một người chịu một chiêu, chịu không dưới liền chết. Mộ Dung đại ca nói đùa, chúng ta sao là đối thủ của ngươi, chớ nói một chiêu, ngươi chính là nửa vời chúng ta vậy không phải là đối thủ a. Thác Bạt Xuân Chuẩn vẻ mặt đau khổ nói. Ngọc Liên Thành lẩm bẩm nói, ta có thể cho các ngươi xuất thủ trước, ta đếm 3 tiếng, các ngươi không xuất thủ, ta liền xuất thủ, 1, 2. Mộ Dung đại ca, không mang theo ngươi dạng này. Thác Bạt Xuân Chuẩn khóc mặt, nhưng mà sau một khắc liền sát cơ tràn đầy, gầm nhẹ một tiếng, giết. Đao kiếm đều lấy ra, trong nháy mắt sen lẫn thành một mảnh đao quang bóng kiếm, vạch phá không khí, lấy không thể tan tác khí thế bao phủ Ngọc Liên Thành. Thác Bạt Xuân Chuẩn xuất thủ mặc dù nhanh, nhưng mặt khác hai cái ma đầu xuất thủ càng nhanh. Ầm ầm. Mặt đất ầm vang nổ tung, quả nhiên là đất bằng lên kinh lôi. Ba cái đỉnh đầu sinh ra màu quan cự mãng xông phá bùn đất, nhẹ nhẹ phun lưới rắn. Bọn chúng có được to lớn thân thể, mạnh mẽ lực đạo tại trên thảo nguyên trượt, ven đường tảng đá, cây cối toàn bộ băng liệt. Bá, cự mãng mang theo khoảng một cô thanh hôi, kỳ quái vô cùng đánh tới. Miệng rộng một trương, phun ra khí độc, liền muốn trình diễn vừa ra cuồng mãng thai hương. Thôi động cái này ba đầu độc mãng chính là Cẩm Ý lão giả. Người này tại 10 đại ma đầu bên trong danh liệt thứ 7, tên thật đã không cách nào biết được, chỉ là bị người gọi là thải mãng Cẩm Tú Lang. Người này thở nhỏ biết được cầm thú ngôn ngữ, am hiểu chăn nuôi mảnh thu hung cầm, cùng người chém giết lúc, gần như không cần tự mình xuất thủ, khống chế hung thú, làm người khó mà đề phòng. Nhất là dưới mắt cái này ba đầu màu mãng, vốn là thiên địa dị chủng, đi qua hắn chăn nuôi, càng là hung hãn vô cùng, có thể giết nhất phẩm cao thủ. Về phần bài danh càng tại Cẩm Ý lão giả phía trên đoan bột hồi hồi, hắn đột nhiên chợt quát một tiếng, thể xác bên trong phát ra một trận sấm rền quần quần thanh âm, vốn là cao lớn thân thể, càng là trống rông cất cao vài thước, cùng người cường đại cảm giác áp bách. Càng thêm bắp thịt cuộn cuộn, cùng người đồng tiêu thiết chú cảm giác. Đoan bột hồi hồi cùng Cẩm Ý ma đầu khác biệt, hắn dựa vào là hùng hồn chiến lực, chính là trên thảo nguyên số một vật lộn cao thủ, quyền cương như tiếng sấm. Một quyền nhưng đem tinh thiết đúc thành thiết nhân oanh thành mảnh vỡ. Nhưng hắn chân chính điểm mạnh, lại cũng không là cái kia một đôi năm đấm. Chỉ gặp hắn một trương thô ráp khuôn mặt nổi lên bệnh trạng yên hồng, hai con ngươi đen nhánh không thấy con ngươi, bàn tay hư nắm, làm ra ném ném trường mâu động tác. Hai chân liên tục bước ra, mỗi một bước rơi trên mặt đất liền nổ ra một cái hố nhỏ. Khúc cánh tay như dơ thường, bắp thịt cuộn cuộn, cuối cùng đột nhiên ném mạnh mà ra. Ầm ầm. Không khí nổ tung, chỉ nghe đâm rách mảng nhị thanh âm không ngừng rung động, một đầu mắt thường khó gặp thương mâu vạch phá trời cao. Trường mâu chỗ đến, xuất hiện chân không mang đến gợn sóng, như là sao chổi cướp qua bình thường. Lại có điện quang tại trường mâu phía trên nổ tung, hỏa hoa vang khắp nơi, phản phất mang theo khỏa đẩy trời lôi đỉnh. Lôi mâu. Đoan bột hồi hồi lấy thuận biển khí huyết làm đại giá, sử dụng đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 đáng sợ thủ đoạn, vì bất quá ngăn trở đối phương một chiêu. Chiêu thứ nhất. Đối mặt ba người vây công, Ngọc Liên thành thần sắc lạnh nhạt. Rồi ra một cái tay này phản phất cấp tốc biến lớn, phản phất một tôn khai thiên tích địa thời cổ thần minh, tại huy động cự trưởng, khoản này thiên địa, phong tỏa hết thảy không gian. Bàn tay lớn hướng phía nắm vào trong hư không một cái, bóp. Ba đầu dài đến hơn 10 trượng cự mãng cùng Cẩm Ý lão giả phảng phất như là cự trưởng bên trong sâu kiến, bị một cỗ bàng bạc to lớn, mênh mông vô biên lực lượng đè ép, thân thể không ngừng co nhỏ lại, xương cốt khanh khách rung động. Tại rên rỉ giữa tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành một bãi bầy bùn não, chết không thể lại chết. Chiêu thứ hai. Ngọc Liên thành ngón tay lại là vạch một cái. Một đạo lưu quang bay ra. Lưu quang tốc độ tựa hồ cũng không nhanh, lại cho người ta một loại ngưng trọng cổ sơ cảm giác, dường như hoành không bay qua một tòa núi nhỏ, không khí đều tại hô hô rung động, như thủy triều hướng hai bên đặt ra. Keng. Lưu quang cùng lôi mâu đụng vào nhau. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái kia lưu quang bên trong là một thanh tiểu kiếm, chỉ là tiểu kiếm này tựa hồ tương đối rộng thùng thình nặng nghề, cùng bình thường phi kiếm nhẹ nhàng phiêu giật hoàn toàn tương phản. Tại kiếm quang va chạm phía dưới, lôi mâu từng khúc băng liệt. Mỗi băng liệt một tấc, Đoan Bột hồi hồi sắc mặt liền là tái đi. Cái này lôi mâu là hắn toàn thân khí huyết ngưng tụ mà thành, tự nhiên là cùng hắn hô hấp tương quan. Tại lôi mâu hoàn toàn băng liệt thời điểm, Đoan Bột hồi hồi càng là phun ra một ngụm máu tươi đến. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mong muốn chạy trốn, cái kia lôi mâu đã trực diện tập kích tới, mang theo như núi cao đại thế, tiếng gió rít gào. Quát một tiếng, Đoan Bột hồi hồi bị một kiếm đâm thủng ngực, lảo đảo hai bước, rốt cục không dám ngã trên mặt đất. Lúc này, Thác Bạn Xuân chuẩn đao kiếm rốt cục giết tới Ngọc Liên Thành trước mặt. Gió mạnh rung động, bốn phía khắp nơi đều là gào thét đao quang bóng kiếm. Nhưng mà, một kiếm này lại là hoa chủ nghĩa hình thức, chỉ có bề ngoài. Ngược lại cũng không phải là cái này tiểu Thác Bạn thực lực không đủ, mà là gặp được hai cái ma đầu bạn trong nháy mắt đánh giết, tim mật đều tang. Có thể bảo trì đao kiếm chiêu thức đã là khác biệt khó được. Chiêu thứ ba. Ngọc Liên Thành ống tay áo như mây đen ra tụ bình thường cuốn ra ngoài, chỉ nghe sang sảng âm thanh rung động, cái kia hai thanh tại Bắc Mãng tiếng tăm lừng lây đao kiếm liền hóa thành mảnh vỡ, toàn bộ rơi xuống trong tay áo. Lại là một quyển, liền biến mất không thấy gì nữa. Loại này hảo đao kiếm tốt, lấy ra làm hạt dưa gặm cũng khá. Ba một tiếng, một cái trong suốt như bàn tay ngọc đã vô nhẹ nhẹ tại tiểu Thác Bạt trên thân. Tiểu Thác Bạt đặt mông ngồi dưới đất, kém chút dọa đến tè ra quần, lại phát hiện trên dưới quanh người hoàn hảo không chút tổn hại. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Liên Thành, chần chừ nói: "Ngươi không giết ta? Ba ngày trước, ngươi từng hỏi ta cần cái gì, vậy ta hiện tại nói cho ngươi, ta cần ngươi mang cho Thác Bạt Bồ Tát một món lễ vật. Mặc dù ta không có giúp ngươi tìm tới Long Thụ Bồ Tát, bất quá lại tìm được Mộ Dung Đồng Hoàng, Mộ Dung Đồng Hoàng có thể so sánh Long Thụ tăng nhân có giá trị nhiều, cho nên ngươi ta vậy miễn cưỡng coi như hoàn thành ước định." Ngọc Liên Thành nhìn xem tiểu Thác Bạt, lại vỗ vỗ hắn vai, mỉm cười nói: "Lễ vật này liền ở trên thân thể ngươi, coi ngươi nhìn thấy Thác Bạt Bồ Tát lúc, hắn cũng biết." Câu nói này nói xong, Ngọc Liên Thành bóng dáng nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại vẫn toàn thân phát lạnh Thác Bạt Xuân Chuẩn. Sau đó, Ngọc Liên Thành sau một khắc lại xuất hiện tại hẻm núi phụ cận, nhìn xem chạy ra Sinh Tiên Kỵ binh, ha ha một cười. Thế là đưa tay hai kế như lai thần trưởng. Ầm ầm, ầm ầm. Ngọc Liên Thành hai tay chắp tay trước ngực, ngã Phật từ bi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 477, lễ vật, chiến tiếp. Quân doanh. Liên miên không biết bao nhiêu dặm liều vải. Quân khí ngưng kết, có Bắc Mãng quân sĩ thật đang thao luyện, tùy thời vì xuôi nam xâm lấn Trung Nguyên làm chuẩn bị. Cái kia thế gian phồn hoa, tốt đẹp giang sơn, bằng cái gì bọn hắn không thể hưởng dụng? Một tòa ở vào quân doanh trung tâm nhất liều vải, không có bất kỳ cái gì phức tạp xa xỉ trang trí, chỉ là phá lệ kiên cố, phá lệ bao la. Phản phất không phải liều vải, mà là một tòa rộng lớn đơn giản cung khuyết. Tại cung khuyết bên ngoài, không thiếu có binh sĩ, tướng lĩnh qua đường, nhưng cơ hồ mỗi một cá nhân đang nhìn hướng cái này một tòa liều vải lúc, đều hội kìm lòng không được toát ra vẻ sùng bái, hận không thể quỳ bái, hóa thành cuồng nhiệt nhất tín đồ. Phản phất ở bên trong đó không phải người, mà là một tôn thần minh. Không, có lẽ cái kia chính là thần. Bắc Mãng quân thần. Bắc Mãng quân thần Thác Bạt Bồ Tát. Trong liều vải có một người đang luyện quyền. Cái này mặt người cho chất phát, cánh tay dài như vượng, quần áo cũ kỹ, toàn thân trên dưới đều tràn ngập quê mùa, phảng phất như là tại đồng ruộng lao động mấy chục năm như một ngày anh nông dân, cùng tướng quân, cao thủ loại hình từ nửa điểm đều không dính nổi bên cạnh. Anh nông dân đánh quyền cũng là chất phát tự nhiên, không có hoa gì chạm canh gác, phảng phất là ba tuổi trẻ con đều có thể hừ hừ ha ha đánh ra một bộ đến. Khác biệt duy nhất là, anh nông dân quyền cước giãn ra lúc, mang theo quần quận lôi đỉnh, một lần khẽ động, tựa như sấm rền nổ tung, nghe người ta tâm kinh đảm hàn. Tại anh nông dân đánh xong quyền về sau, hơi bình phục một lát khí cơ. Có binh sĩ đến đây bẩm báo, nói là tiểu công tử cầu kiến. Anh nông dân lau bỏ đầu bên trên mồ hôi, ngồi đang trông ngồi, triệu kiến mình con trai nhỏ. Cái kia ý đồ giống như tự mình, mong muốn từ trong quân đội đi ra một đầu quang minh đại đạo Thác Bạt Xuân Chuẩn. Cha. Thác Bạt Xuân Chuẩn phong trần mệt mỏi xâm nhập trong doanh trướng, trên mặt vẫn mang theo một chút tái nhợt. Nhìn phụ thân một chút, liền đuổi vội vàng cúi đầu. Trên thực tế, hắn bên ngoài mặc dù gương ngạnh phách lối, nhưng đối mặt cái này như anh nông dân Bắc Mãng quân thần, lại sợ lại kính. Ân. Thiên hạ thứ ba Thác Bạt Bồ Tát nhẹ gật đầu, phong cách cổ xưa trên khuôn mặt nhìn không ra mảy may cảm xúc. Sự tình ta đã biết, ngươi điều trên thảo nguyên mấy cái tất dịch binh lực, đi vây quét Long Thụ Bồ Tát, kết quả bị Mộ Dung Đồng Hoàng tính toán, tử thương vô số kể, Đoan Bột Hồi Hồi cùng Cẩm Y Lang hai cái cũng đã chết. Hài nhi làm việc bất lợi, mời phụ thân trách phạt. Thác Bạt Xuân Chuẩn nói. Xác thực làm việc bất lợi, quay đầu mình lấy lĩnh 120 quân trượng. Bác Mãng quân thần Thác Bạt Bồ Tát thản nhiên nói, ta đành phải cái đại khái tin tức, ngươi cẩn thận thanh cả kiện sự tình nói cho ta nghe một chút đi. Vâng. Nghe được 120 quân trượng lúc, Thác Bạt Xuân Chuẩn khoe miệng giật một cái, lại thở dài một hơi. Cái kia 120 quân trượng cũng không phải phổ thông quân trượng, mà là từ nhị phẩm tiểu tông sư chấp hành, dùng cũng là chỉ một trượng, không chút lưu tình. Cái này 120 trượng xuống tới, chỉ sợ là cái mông nở hoa, muốn nằm trên giường hơn mấy tháng. Nhưng như vậy, cũng coi như ngăn chặn ung dung miệng, sẽ không lại tiếp nhận nghiêm trọng hơn xử phạt. Lúc này, Thác Bạt Xuân Chuẩn liền đem cái kia ba ngày phát sinh sự tình từng cái nói tới. Thác Bạt Bồ Tát ngồi ở phía trên, lấy tay chống đỡ cái cằm, hai đầu lông mày thỉnh thoảng lộ ra vẻ suy tư. Tục truyền nghe Nam Cương Vu Môn có dịch dùng một thuật, phân biệt là tử, thông khí, sinh căn, nhập thần, đầu thai năm trọng cảnh giới. Nhất là sau hai loại, thậm chí có thể ảnh hưởng mặt người tướng khí vận, tinh thông này thuật người đã ít càng thêm ít. Bất quá Mộ Dung Đồng Hoàng tựa hồ cũng không phải là thông qua dịch dung thuật, xem ra đúng như truyền thuyết nói như vậy, người này có thể tại trong cõi u minh ảnh hưởng tâm thần người phán đoán, thật là một cái đáng sợ đối thủ. Rất nhanh, Thác Bạt Xuân Chuẩn liền đem cái kia ba ngày phát sinh hết thảy nói tới, bao quát ngọc liên thành một chảo, một kiếm, một tay áo, cùng rời đi lúc lưu lại lời nói cùng hai lần đập vai, không một bỏ sót. Hắn nói, lễ vật liền ở trên thân thể ngươi. Thác Bạt Bồ Tát ngẩng đầu, thình lình nhìn về phía Tiểu Thác Bạt. Tiểu Thác Bạt gật đầu, hắn xác thực nói như thế. Thác Bạt Bồ Tát chần chờ một lát, đột nhiên lông mày ngưng tụ, từ trong chiến trường cô động mà ra sát phạt khốc liệt khí cơ tiêu tán mà ra, ngưng là thật tư chất, như vô hình sợi tơ chui vào Tiểu Thác Bạt thể xác bên trong, tìm tòi nghiên cứu hết thảy. Đột nhiên, Thác Bạt Xuân Chuẩn sắc mặt cứng lại, kêu thảm một tiếng, ầm vang ngã xuống đất. Hắn toàn thân cao thấp đang nhanh chóng phát sinh thay đổi, trong chớp mắt nguyên bản cường kiện cơ bắp trở nên khô gắt, màu đồng cổ da thịt tràn ngập nếp nhăn, tóc đen chuyển tóc xám trắng, phảng phất trong nháy mắt bị rút ra sinh cơ, già nua mấy chục tuổi bình thường. Không tốt. Thác Bạt Bồ Tát tâm niệm vừa động, lại không kịp ngăn cản. Mà Thác Bạt Xuân Chuẩn rõ ràng cảm giác toàn bộ sinh cơ hướng trong bụng dũng mãnh lao tới, ngưng kết, sau đó hóa thành một đạo kiếm khí, tại quanh thân huyệt khiếu trong kinh mạch không kiêng nể gì cả mạnh mẽ đâm tới. Chỉ nghe lốp bốp tiếng oanh minh vang vọng không dứt, từng cái huyệt khiếu vỡ nát nổ tung, máu tươi tuôn ra, vẩy ra mà ra. Thác Bạt Xuân Chuẩn nắm lấy yết hầu, thân hình vặn mèo, há mồm phun ra một thanh tiểu kiếm, lần nữa già nua mấy chục tuổi, khí tức càng phát ra yếu ớt. Như người thường nhìn thấy một bước này, chỉ sợ hội kinh dị đến. Nhưng thân vị thiên hạ thứ ba, kiến thức rộng rãi Thác Bạt Bồ Tát lại biết duyên cớ. Mộ Dung Đồng Hoàng rời đi trước hai nhịp, hiển nhiên là tại Thác Bạt Xuân Chuẩn trong cơ thể lưu lại một đạo kiếm khí kia cực kỳ đặc thù, lại dương cung mà không phát, chiếm cư ở tại trong cơ thể, không ngừng đâm rễ lan tràn, hấp thu sinh cơ khí huyết. Mà tại hắn Thác Bạt Bồ Tát khí cơ dò xét phía dưới, rốt cục dẫn động cái kia một đạo kiếm khí, kéo theo Thác Bạt Xuân Chuẩn sinh cơ khí huyết, bay vụt mà đến. Ầm ầm. Toàn bộ quân doanh một tiếng to lớn tiếng oanh minh. Sau đó, đám người chỉ thấy quân thần Thác Bạt Bồ Tát từ quân doanh bên trong bay tứ tung mà ra. Bất quá cùng bình thường anh nông dân trang phục khác biệt, lúc này Thác Bạt Bồ Tát nửa người trên quần áo nổ tung, lộ ra từng cục cơ bắp, mênh mông bàng bạc khí cơ tiết ra, xông thẳng tới chân trời, toàn bộ người phảng phất hóa thành một đầu hồng hoang hung thú ngang ngược bá đạo, mạnh mẽ vô cùng. Cho đến lúc này, Thác Bạt Bồ Tát rốt cục có thiên hạ thứ ba phong thái. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, lòng bàn tay tựa hồ kẹp lấy một thanh tiểu kiếm, trên cánh tay từng khối cơ bắp như sắt thép hở ra, dưới chân mặt đất nổ tung, vẫn như cũng bị tiểu kiếm không ngừng hướng về sau thôi động. Mấy hơi thở, Thác Bạt Bồ Tát liền đi ngang qua hơn 10 trượng phạm vi, đánh vỡ không biết 7-8 cái lều vải. Mặt đất vỡ vụn, lưu lại một đầu thâm thúy dài ngấn. Nhưng cái kia một đạo kiếm khí lại không bỏ qua, phong mang tất lộ, phản phất muốn từ lòng bàn tay tránh thoát. Lại rằng qua một lát, kiếm khí này rốt cuộc chỉ là vật vô chủ, lại không có xa xa không ngừng chân khí gia trì, tại Thác Bạt Bồ Tát một tiếng chấn động cửu thiên lôi đỉnh trong tiếng gầm giống tức giận, hai tay lần nữa phát lực, tiểu kiếm rốt cục thình thịch vỡ vụn. Nhưng Thác Bạt Bồ Tát nhưng không có vẻ vui mừng, sắc mặt âm trầm như nước, nhìn xem lòng bàn tay vạch phá một chút vết đỏ, nhẹ nhẹ máu tươi chảy ra. Cuối cùng vẫn là thủ thương. Theo hơi suy nghĩ, lòng bàn tay vết thương khép lại. Mộ Dung Đồng Hoàng, cái này chiến tiếp ta đo lấy. Bất quá, phó ước nhưng liền không biết ta lấy một cái. Thác Bạt Bồ Tát toàn thân tràn ngập kinh người chiến ý. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 478, Tần Hoàng Lăng, Tây Hà Châu. Hoàng Hà chi thủy trên trời đến, chảy xiết đến biển không còn về. Có Hoàng Hà hỗn lượn chảy xuôi, yên lặng làm dịu hai bên bờ, dưỡng dục vô số sinh linh. Ầm ầm. Dòng sông cuồn cuộn chảy xuôi, đi tới một chỗ, đã thấy hai bên bờ đá tảng dốc đứng, rộng lớn cửa sông đột nhiên co vào bắt đầu như nữ tử tinh tế vòng eo. Ngàn vạn quân nước sông tụ lại, một cỗ rơi vào hình móng ngựa trạng hạp cốc hà trong máng, chính là phi lưu trực hạ tam tiên xích, chuyển ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Càng tóe lên vô số bọt nước, bốn phía vẩy ra, thanh thế lay thiên động. Một đen một trắng hai đạo bóng dáng lướt qua mà tới. Chính là Ngọc Liên Thành cùng Lạc Dương. Chính là chỗ này. Ngọc Liên Thành hỏi. Chính là chỗ này. Lạc Dương nhẹ gật đầu. Ngọc Liên Thành quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía thác nước, năm ngón tay siết chặt, chậm rãi đấm ra một quyền. Phanh. Đầu này rất hùng vĩ thác nước lập tức bay vút lên trời, đi ngược dòng nước, cảnh tượng rất hùng vĩ. Đồng thời bị nước chảy cọ rửa trăm ngàn năm vết đá, mấy trăm năm sau lại lần lộ rõ ở trước mặt người đời. Đó là nguyên một mặt cửu long vết tượng. Chín con rồng chiếm cứ tại trên vết đá, giữ tận hung ác, long trảo bay lên, sinh động như thật, giống như tại tranh đoạt một viên ngọc rồng. Nước sông quần quần không biết cọ rửa không biết bao nhiêu năm, long vách tường nhưng như cũng không thấy mảy may mơ hồ, năm đó chạm chỗ chi khắc sâu huyền diệu, có thể nói không thể tưởng tượng. Áo trắng Lạc Dương rỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, hướng cửu long trên vách ngọc rồng nhấn một cái, lập tức đem lâm vào long vách tường mấy tấc, một cái vách núi phần phật một cái cấp tốc đảo ngược, mà hai người vậy thuận thế bay vào trong vách. Long vách tường xoay chuyển, liền lại là có một phen đặc biệt động thiên. Mặc dù không có nguồn sáng, nhưng lấy Ngọc Liên Thành cùng áo trắng Lạc Dương nhãn lực, đương nhiên có thể nhìn ra được trước mặt là hơn trượng rộng hành lang, vô cùng có khí phái. Đây chính là Đại Tần Hoàng đế lăng mộ, lần này sẽ phải thật tốt nhìn một cái. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, nhanh chân hướng hành lang bên trong đi đến. Lạc Dương cùng hắn làm bạn mà đi. 800 năm trước, từng có Đại Tần Hoàng đế thống nhất thiên hạ. Chỉ tiếc cái này bảng đại vương triệu như sao chổi của thời, lại như sao chổi vẫn lạc. Phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng không hề nghi ngờ, đó là một cái cực sự cường thịnh vương triều. Mà thân là Đại Tần Hoàng Lăng, tự nhiên cũng là mai táng không ít đồ tốt. Hoàng Lăng đến nay không bị vào xem, hiển nhiên ẩn tàng cực sâu. Coi như Ngọc Liên Thành bùng ra thần niệm đi dò xét, vậy phải hao phí tốt một phen công phu. May mắn, bên cạnh hắn còn có cái Lạc Dương. Nữ nhân này biết Hoàng Lăng vị trí cụ thể, nhưng nàng lẻ loi một mình, chưa hẳn có thể thông dong xuất nhập trong Hoàng Lăng, thế là đang do dự một phen bên trong, liền đồng ý cùng Ngọc Liên Thành cùng một chỗ tìm kiếm Hoàng Lăng. Về phần mộ Dung Nô Trúc, nghe xong là trộm mộ loại sự tình này, lúc này dọa đến rụt cổ một cái. Cũng không phải sợ quỷ, chủ yếu là hôm nay không nên xuất hành, thế là liền lưu tại phụ cận trong khách sạn. Cái này trong Hoàng Lăng không thiếu cơ quan bấy dập. Thí dụ như tại đi vào hành lang một lát, liền gặp hợp núi. Hợp núi liền là rất đơn giản mặt chữ ý tứ, hành lang hai vách tường như hai tòa núi lớn khép lại, muốn kẹp chết hành lang bên trong vật sống. Cái này chút cơ quan đối phó bình thường trộm mộ có thể nói là 10 phần chắc chín, nhưng gặp gỡ Ngọc Liên Thành cái này không tại quy cách bên trong cao thủ, cái kia tác dụng cũng liền ít đáng thương. Hai tay một trương, liền tùy tiện chống đỡ hai vách tường khép lại. Lại đẩy, liền đem cơ quan phá hư. Về phần cái khác bấy dập cơ quan, thì tức thì bị tùy tiện phá giải. Ầm ầm. Không bao lâu, một cái vốn cần hoàng thất di cô huyết mạch làm chìa khóa thanh đồng môn, tùy tiện bị Ngọc Liên Thành phá vỡ, lại là một đầu rộng lớn con đường thình lình xuất hiện ở trước mắt. Thạch tượng đường hẻm, binh qua tương hướng. Một đường nhìn lại, con đường phảng phất không có cuối cùng. Lạc Dương trong mắt hiện lên một chút lửa nóng, đi đầu một bước, Ngọc Liên Thành theo sát phía sau. Vẹn vẹn liền hai bên đường liền có tượng binh mã hơn 300 cái, mới gặp cuối cùng là cấp 9 bậc thang, mỗi một cấp trên bậc thang đều có hai tay cầm kiếm võ sĩ, hạ thất giai giải thích làm bằng đá binh tượng, mà cấp thứ 8 khoảng chừng hai cố giải thích chân nhân thi cốt. Về phần cấp 9 bên trên, bày có một trương long ỷ, ngồi một bộ khô trắng thi hải, người khoác long bảo. Nghĩ đến, đây chính là trong lịch sử vị kia tiếng tăm lừng lẫy Đại Tần hoàng đế. Lạc Dương từng bước trèo lên bậc cấp, đi đến long ỷ phụ cận, đống nhiên lạnh hừ một tiếng, một tay háo đem cái kia cực có thể là Đại Tần hoàng đế hải cốt đánh bay. T. Ngọc Liên Thành hít sâu một hơi, đều nói một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, trong ngày vợ chồng tựa như biển sâu, câu nói này thả ở trên thân thể ngươi, xem ra vậy không hẳn vậy a. Ngươi nói cái gì? Lạc Dương đột nhiên xoay đầu lại, một đôi mắt đẹp mang theo lăng lệ sắc cơ. Gương mặt xinh đẹp phảng phất bao phủ băng hàn. Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, trăm ngày vợ chồng tựa như biển sâu. Ngọc Liên Thành lặp lại. Lạc Dương hai con ngươi mang chút một chút hồng ý, cắn răng nói, ngươi nổi điên làm gì, ta làm sao có thể cùng một cái 800 năm trước người tương quan. Ngọc Liên Thành nhìn xem nàng, ha ha một cười, chậm rãi phun ra mấy chữ, Đại Tần hoàng hậu, Lạc Dương. Ngươi. Lạc Dương khí cơ phồng lên, áo bào không gió mà động, bị bóc phá thân phận về sau, sắc cơ càng phát ra hừng hực, nhưng rất nhanh thâm thẳm thở dài, ngươi rốt cuộc là ai? Ta chỉ là sơ ý một chút rơi vào trong sách người mà thôi. Ngọc Liên Thành ống tay áo một chiều, nguyên bản đặt ở Đại Tần hoàng đế trên đầu gối hổ phù liền bay đến trong tay hắn. Tâm niệm vừa động, một cỗ hạo nhiên tử khí liền từ trấn quốc hổ phù bên trong bay đến hắn thể xác bên trong. Mặc dù 800 năm thời gian trôi qua, nhưng năm đó Đại Tần vương triều vô cùng cường thịnh, cái này trong hoàng lăng thế nhưng là có không ít khí vận còn sót lại. Ta có chút hiếu kỳ. Ngọc Liên Thành đem hổ phù khí vận hút không còn một mảnh về sau, ném cho Lạc Dương, giang hai cánh tay, toàn bộ thể xác phảng phất hóa thành tĩnh mịch thâm thúy lô đen, đem trong lăng mộ từng đạo còn sót lại khí vận hấp thu nhập thể xác bên trong. Năm đó ngươi cùng Đại Tần Hoàng đế tình cảm thâm hậu, như nhìn thấy hắn chuyển thế lúc, phải chăng hội đem hắn chuyển thế xem như Đại Tần Hoàng đế, nối lại tiền duyên. Ngọc Liên thành thản nhiên nói, cũng hoặc là nói, ngươi hiểu thấu đáo luân hồi chân lý, rõ ràng tiền thân chỉ là tiền thân, hôm qua chi ta, không phải hôm nay chi ta, đó bất quá là mang theo một điểm Đại Tần Hoàng đế còn sót lại linh tính người xa lạ. Nghe được Ngọc Liên thành lời nói, Lạc Dương trong mắt không khỏi hiện lên một chút nghi hoặc. Nguyên bản nàng là định tìm đến Đại Tần Hoàng đế, đem mình thiếu nợ hết thảy trả mất. Nhưng trải qua luân hồi chuyển thế, hắn hay là hắn a? 800 năm thời gian, hắn không biết là bao nhiêu lần chuyển thế, ngay cả cái kia thân là người tu hành ở trong luân hồi giữ lại một chút linh tính, chỉ sợ vậy làm hao mòn không sai biệt lắm. Một vào luân hồi, trước bụi đều là quên. Cái kia đã là một cái mới tinh người, mà không phải năm đó Đại Tần Hoàng đế. Như vậy lại tìm đến chuyển thế, lại có ý nghĩa gì? Trong lúc nhất thời, Lạc Dương rơi vào trong trầm tư. Ngươi từ từ suy nghĩ a. Ngọc Liên Thành đem chủ này lăng khí vận hấp thu, lại lật tìm một bản, không có nhìn vật gì tốt, liền hướng lăng mộ cái khác đường hành lang đi đến. Mà Lạc Dương lại như một pho tượng bùn thạch điêu bình thường, động vậy không động. Không biết qua bao lâu, Ngọc Liên Thành một lần nữa về tới cái kia đứng đầy binh tượng chủ thất bên trong. Hắn thu hoạch cực kỳ phong phú, mang đi kỳ dị bảo vật, còn có Đại Tần binh khí cùng vô số vàng bạc tài bảo. Cái này chút đối với hắn tác dụng không lớn, bất quá lại có thể đưa cho cái kia người tướng mạo bình thường, chí khí tài hoa không tại bất luận cái gì nam tử phía dưới từ vị hùng. Áo trắng Lạc Dương ngồi tại trên long ỷ, dường như nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được Ngọc Liên Thành đã đến, mở ra đôi mắt đẹp, cũng đã không có lúc trước mơ màng, khôi phục ban đầu băng lãnh cùng cao ngạo, phảng phất Đại Tần Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Chúng ta bao lâu đi Ly Dương? Áo trắng Lạc Dương thản nhiên nói. Lại đi Kỳ Lân Tông đi một lần, nơi đó còn có cái ý đồ phổ độ chúng sinh hòa thượng đang tại bị đánh. Sau đó liền về Bắc Mãng, bất quá đoán chừng trên đường đoán chừng là muốn cùng Thác Bạt tên kia đánh một trận. Tốt. Áo trắng Lạc Dương gật gật đầu, ánh mắt tạm đạm, tự lẩm bẩm, đại vương, để cho chúng ta làm ra đoạn a. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 479, Bắc Mãng chi hành kết thúc, thượng. Thiên hạ có hai tôn mọi người đều biết Tam giáo thánh nhân. Một là Bắc Mãng Thân Đạo Đức Tông tông chủ, Kỳ Lân chân nhân. Thứ hai là Ly Dương Lưỡng Thiện tự chủ trì, Long Thụ tăng nhân. Một nam một bắc, một tăng một đạo, hai tướng giằng co. Bất quá khác biệt là, Đạo Đức Tông Kỳ Lân chân nhân địa vị chính là cao thượng nhập cửu tiêu hiển hách quốc sư, cũng cực lực chèn ép Phật giáo, gấp rút liền Bắc Mãng diệt Phật. Vậy nguyên nhân chính là như thế, mới có Long Thụ tăng nhân nhập Bắc Mãng nói chuyện. Đạo Đức Tông xây dựng vào Hoàng Hà nơi mở đầu. Có đạo quan 18 tòa, khoảng chừng các 9, phân bố 999 cấp ngọc bậc thang bằng đá hai bên, cuối bậc thang liền là trong truyền thuyết Dương Mụ Thiên Môn. Với tư cách Bắc Mãng quốc giáo, Đạo Đức Tông khách hành hương nối liền không dứt, kéo dài không dứt hương hỏa dung nhập sương mù, phụ trợ Đạo Đức Tông càng phát ra huyền như nhân gian tiên cảnh. 10 ngày trước, có Phật môn thánh nhân ngăn cửa, ngồi cùng đài thứ nhất dài trên đất bằng, an tưởng thiền định, muốn cùng Kỳ Lân chân nhân luận thiền, muốn cùng người trong thiên hạ giảng Phật, muốn vì trôi dạt khắp nơi Bắc Mãng hòa thượng dựng nên một viên Phật tâm. Kỳ Lân chân nhân không có hiện thân, đó là thần tiên nhân vật bình thường, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng hắn 6 cái đồ đệ bên trong, ngoại trừ thân ở hoàng đình vị kia, còn lại đều đã trở về Đạo Đức Tông. Đạo giáo nhập nhất phẩm vì chỉ huyền. Cái này tầm 10 ngày bên trong, 5 cái nhất phẩm cao thủ cái thi thủ đoạn, hoặc ngự kiếm, hoặc thiên lôi, hoặc hỏa diễm, cùng thi triển thủ đoạn, đánh vào lão hòa thượng trên thân. Long Thụ tăng nhân tùy ý công kích, ngồi xếp bằng. Cái này tăng nhân không hổ là Tam giáo thánh nhân nhất lưu, tùy ý 5 vị đỉnh tiêm cao thủ đánh kích, đúng là mảy may bổ tổn hại. Chỉ là theo thời gian trôi qua, phi kiếm đã đem cái kia thanh tẩy trắng bệnh cả sa vạch phá 100,000 đạo, hòa thượng toàn thân kim quang, đều là huyết dịch. Hắn vẫn như cũ mây trôi nước chảy, chỉ là bắt đầu mỗi chữ mỗi câu đọc kim cương kinh. Lúc này, Kỳ Lân chân nhân nhỏ nhất một vị đệ tử, chính bóp lấy quyết, từng bước một hướng lao hòa thượng đi tới, mỗi bước ra một bước cực kỳ chậm chạp, nhưng mỗi một lần chạm đất, liền là một trận thiên địa lay động, lôi đình nổ tung. Một bước này một thiên lôi đạo giáo chân nhân khí thế vậy càng ngày càng thịnh. Khi khoảng cách lao hòa thượng chỉ còn cuối cùng mấy bước lúc, càng là phong lôi cuốn quanh, khí cơ sông nhiếp mây xanh. Bấm niệm pháp quyết trong lòng bàn tay, có vô số lôi đình hội tụ, một mảnh bạch quang chiếu rọi phạm vi mấy chục trượng. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, một kích này uy lực chỉ cần bạo phát đi ra, cái này lao hòa thượng coi như không quy về thế giới cực lạc, cũng muốn trọng thương. Ngươi nói các ngươi những người này không có chút nào hiểu được Phật môn thánh nhân máu tươi chân quý, thật là một đám bại gia tử. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, trước mắt mọi người một trận mơ hồ, liền thấy hòa thượng sau lưng nhiều hơn một cái nam tử áo đen. Nam tử áo đen một cái tay cầm hồ lô, một cái tay khác dựng thẳng chỉ một dẫn, dòng máu vàng liền hướng phi đến trong hồ lô. Tại sở hữu người trợn mắt há hốc mồm phía dưới, nam tử áo đen đem huyết dịch đều thu được trong hồ lô, chật chật ngợi khen một tiếng, lại đưa tay tại lao hòa thượng trên đầu chọc bàn bàn, quả nhiên bóng loáng trừng dám, rất có thu quan, cái này hòa thượng cũng coi như giúp qua ta, cho nên ta tạm thời muốn bảo bọc hắn, các vị không lời nói à. Đương nhiên không có người nói chuyện, chỉ là nghiêm trận lấy đợi nhìn nam tử áo đen. Ẩn ẩn có người đoán được người trước mắt này thân phận, một bộ đồ đen, phong hoa tuyệt đại, lại thêm thủ đoạn như thế, có lẽ chỉ có vị kia ngày gần đây tiến vào Bắc Mãng võ bình thứ nhất, Mộ Dung vô địch. Một bước một lôi chỉ đạo giáo chân nhân nhíu mày, nhưng như cũ bấm niệm pháp quyết dẫn lôi, nặng nề mà kiên định hướng về phía trước bước ra. Mới nói lao nhân này là ta bà bọc, ngươi thế nào còn không nghe lời? Ngọc Liên Thành bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại đạo giáo chân nhân trước mặt. Một bàn tay hô đi. Phanh. Cái này đạo giáo chân nhân lập tức bay tứ tung ra ngoài, tựa như một viên thiên thạch, không biết đụng sụp đổ bao nhiêu kiến trúc. Nguyên bản cơ hồ muốn buông xuống, ép trong lòng người hốt hoảng mây đen lôi chỉ đồng thời xuống nát. Làm cản. Ta đạo Đức Tông há lại các loại có thể dương ai địa phương. Mặt khác bốn vị đạo gia chân nhân đồng thời hiện thân, lập tức phi kiếm, lôi đình, hỏa long, băng tiễn cùng nhau hướng Ngọc Liên Thành chào hỏi mà xuống, bao phủ toàn thân cao thấp. Đến hay lắm. Ngọc Liên Thành nhếch miệng một cười, ngược lại lại trở nên trang nghiêm bắt đầu, vận chuyển như lai thần trưởng, một trưởng giữa trời đánh xuống. Ầm ầm. Một ngày này, võ bình thứ nhất Mộ Dung Đồng Hoàng đại phá đạo Đức Tông, lưu lại một đạo mấy chục trượng lớn nhỏ, một trượng sâu đại thủ ấn, lại độc thưởng đạo Đức Tông kỳ cảnh xương mù thiên môn nửa ngày, lúc này mới mang theo Long Thụ tăng nhân rời đi, phiêu nhiên mà đi. Vừa mới qua một ngày, tin tức này còn chưa triệt để truyền ra, chỉ thấy một đầu bạch hồng vạch phá bầu trời, cao qua thiên môn, phía sau là một đầu màu vàng thác nước. Bạch hồng dừng lại, hiện ra thân hình, lại là cái áo trắng tăng nhân, lướt qua xuất trận. Áo trắng tăng nhân Lý Đương Tâm. Đương kim độc chiếm Đại Kim Cương Phong Lưu Thiền Tông cao thủ, cũng là Long Thụ tăng nhân đệ tử. Bần tăng Lý Đương Tâm vì trả lễ mà đến. Vị này áo trắng tăng nhân mang một mảng lớn hoàng hà qua thiên môn, coi là thật được xưng tụng là đại thủ bút. Nhưng rất nhanh, Lý Đương Tâm liền gãi gãi đầu, ánh mắt bốn phía đi lòng vòng, nghi ngờ nói: "À, sư phụ đi đâu? Làm sao không nhìn thấy?" Ngọc Liên Thành cứu Long Thụ tăng nhân, bảo vệ cái này hòa thượng tính mạng, liền không còn đi quản. Lúc trước cái này hòa thượng đối với hắn tặng qua Phật môn thánh nhân chi huyết, đối với hắn nghiên cứu Phật môn kim cương cảnh có ích lợi hơn, bởi vậy hôm nay cứu hắn một mạng. Về phần cái này hòa thượng lại hội sẽ không tiếp tục tìm đường chết, tùy ý người khác đánh kim cương thể phách, vậy thì cùng hắn Ngọc Liên Thành không quan hệ rồi, đánh chết đáng đời, ai bảo hắn như thế cưỡng. Như vậy, chuyến này Bắc Mãng chuyến đi, vậy cơ hồ có thể tính làm viên mãn. Bất quá, còn có một trận chiến muốn đánh. Ngọc Liên Thành nóng nhìn phương nam. Mấy đạo mạnh mẽ khí cơ sông nhiếp thiên cung, không che giấu chút nào, đều là nhất phẩm cao thủ bên trong người nổi bật, phảng phất là tại đối với hắn không nói gì khiêu khích. Vậy thì tới đi. Ngọc Liên Thành trong mắt lệ quang lóe lên, lẻ loi một mình, hướng cái kia mấy đạo khí cơ chỗ phương vị đi tới. Phanh, phanh. Hắn đi tốc độ cũng không nhanh, nhàn hạ thoải mái, như tại trong hoa viên dạo bước, nhưng mỗi bước ra một bước đều là hơn 10 trượng khoảng cách. Với lại khoảng cách này càng lúc càng lớn, tốc độ vậy càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, Ngọc Liên Thành đã vượt qua gần trăm dặm khoảng cách, đi tới một gian trấn nhỏ trước. Lúc này sắc trời còn sớm, nhưng toàn bộ trong tiểu trấn lại không có một cái nào người đi đường, yên tĩnh im ắng, liền là đêm khuya cũng không có như vậy yên tĩnh. Nhưng trấn nhỏ cũng không cũ nát, lờ mờ còn có thể nhìn thấy rải rác khói bếp, thậm chí trên bàn rượu thả đồ ăn cũng là còn có dư ôn. Phảng phất là tại nào đó trong tích tắc, toàn bộ trấn nhỏ người liền được một vị thần tiên dùng thần thông chuyển rời không thấy. Bất quá, cái này trong tiểu trấn cũng không phải là không có một người. Khi Ngọc Liên Thành xuyên qua một đầu hẻm nhỏ lúc, liền nhìn thấy một cái chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi nam tử trung niên. Nam tử này toàn thân trên dưới một đoàn quê mùa, tướng mạo phổ thông, không có một chút lạ thường địa phương. Coi như tỉ mỉ nhìn qua hắn mặt, nhưng hạ xoay người một cái, có lẽ liền quên hắn bộ dáng. Nam tử đang ngồi ở một cái quan tài bên trên, bên cạnh còn để đó khắc một cái quan tài. Cái này hai cỗ quan tài đều là dùng tới thừa vật liệu gỗ chế tạo thành, điêu khắc có phức tạp hoa văn, với lại tựa hồ là mới tạo, còn tản ra vật liệu gỗ mùi thơm ngát. Bá, tựa hồ là cảm thấy có người đã đến, nam tử trung niên hai mắt đột nhiên mở ra. Hắn nguyên là thường thường không có gì lạ, ném tới trong biển người liền không nhìn thấy. Nhưng tại thời khắc này, nam tử toàn thân lại tản mát ra mạnh mẽ bá đạo nhiếp người khí thế, khí cơ bằng bạc, thường hực khí thế chiến ý dâng trào, tùy ý huy sái. Hắn phảng phất hóa thành một tôn không thể chiến thắng viễn cổ chiến thần. Hoặc là nói, hắn vốn là chiến thần. Cặp kia mắt như điện, khí thế ngang ngược hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, chống rống liền sinh ra một cố dọa người sinh lòng khí thế đáng sợ. Liền xem như nhị phẩm tiểu tông sư, bị hắn nhìn lên một cái, chỉ sợ cũng muốn hai chân như nhũ ra. Trung niên hán tử thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói, "Võ bình thứ nhất, Mộ Dung Đồng Hoàng." Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, "Bác Mãng quân thần, Thác Bạt Bồ Tát." Hai người tuy là nghi vấn, nhưng lại đều đã xác định thân phận đối phương. Hai ánh mắt đối mặt trong chớp mắt ấy cái kia, vô hình khí cơ lẫn nhau đè ép va chạm, toàn bộ trong hẻm nhỏ chợt cuốn lên một trận báo táp sóng lớn, một hồi lâu cắt bay đá chạy. Thác Bạt Bồ Tát con mắt có chút một meo, nói, "Rất tốt, ngươi quả nhiên tới. Ta liền biết ngươi chẳng những sẽ không tránh lui, còn hội chủ động nên kích. Bởi vì ngươi vốn là muốn khiêu chiến thiên hạ cao thủ, làm cái kia hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất." "Sai." Ngọc Liên Thành nết miệng một cười, lông mi dương lên, "Ta chỉ là muốn thật tốt đánh một khung, đánh cái đã nghiền, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Thác Bạt Bồ Tát trầm mặc một lát, phất tay đem bên cạnh nắp quan tài tử nhẹ nhàng rời một cái, hiện lộ ra một bộ thân hình có chút và mẹo, sắc mặt trắng bệch thi thể đến, thi thể đã mất đi sinh cơ một đoạn thời gian rất dài, bất quá dùng đặc thù biện pháp, đến nay còn chưa mục nát, chính là Thác Bạt Xuân Chuẩn. "Đây là ta con trai, Thác Bạt Xuân Chuẩn, vốn cũng là nên ta một thân y bát người thừa kế. Tại ta dẫn đầu Bắc Mãng quân, công phá Bắc Lương, chiếm đoạt Trung Nguyên về sau, lợi dụng võ chứng đạo, phi thăng nhập tiên môn, từ hắn đến ngồi ta hiện tại vị trí. Hắn thiên phú rất tốt, chỉ là tính tình vội vàng sao động một chút, ta cố ý rèn luyện hắn, không cho hắn đi trong quân, chỉ làm cho hắn xông xáo giang hồ. Hắn nhị phẩm tiểu tông sư, còn có hai cái ma đầu cự kiêu hộ thân, chiếu ta nghĩ đến là không có gặp nguy hiểm, lại không muốn gặp ngươi, kết quả vẫn là gãy, người tính không bằng trời tính. Nói tới chỗ này, Thác Bạt Bồ Tát than nhẹ một tiếng, mang theo vô tận thổn thức cô đơn. Vị này danh chấn thiên hạ Bắc Mãng quân thần cũng là một vị phụ thần, người đầu bạc tiễn người đầu xanh tư vị cũng không tốt đẹp gì. Ngọc Liên Thành trầm mặc một lát, do dự nói, ta cực kỳ thông cảm ngươi tâm tình, nếu không lại sinh một cái đi, ta coi ngươi thân thể cường tráng, hẳn là được. Thế là, nguyên bản hơi có vẻ bi thiết bầu không khí quét sạch sành sanh. Thác Bạt Bồ Tát thình lình nhìn về phía Ngọc Liên Thành, sát cơ còn như thực chất, hóa thành nước sông quần quần cuốn tới. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 480, Bắc Mãng chi hành kết thúc, chung. Bắc Mãng biên cảnh, trống vắng trong tiểu trấn. Võ bình đôi thứ nhất bên trên võ bình thứ ba. Hai cỗ vô hình khí cơ bay lên. Một cái là phiêu miếu to lớn, một cái là sát phạt khốc liệt, vừa đi vừa về va chạm. Bốn phía một mảnh anh minh, mặt đất đều phảng phất tại run rẩy. Một viên ở vào giữa hai bên cục đá, ầm vang vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Ngõ nhỏ hai mặt vách tường vậy tại lung lay, phảng phất lúc nào cũng có thể đổ sụp. Hai người ánh mắt giao kích trước mắt, càng phảng phất nổ tung một chuỗi hỏa hoa. Ầm ầm. Khí cơ không đoạn giao kích, như có như thực chất. Kinh khí thứ tự nổ tung oanh minh, phát tiết lực đạo như gió lốc lớn bao tác bốn phương tám hướng quấy động. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, ngõ nhỏ hai mặt vách tường rốt cục không chịu nổi, từng đạo vết rách tràn ra, sau đó hóa thành đá vụn hướng ra ngoài tiết ra. Hô. Một lát sau, hai cỗ khí cơ đồng thời tiêu tán, nhẹ như mây gió. Thác Bạt Bồ Tát lạnh hừ một tiếng, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Hắn vốn là ngồi tại trên quan tài, mà trong lúc vô tình đã đứng người lên, như là đất bằng bay vụt một tòa núi cao. Nhưng dù là như thế, tại khí cơ giao phong phía dưới, hắn vẫn như cũ thua một nước. Vậy bởi vì như thế, cái này tòa núi cao cũng không có cho người ta như thế nào cao lớn cảm giác, ngược lại thường thường không có gì lạ, không gì hơn cái này. Khá lắm Mộ Dung Đồng Hoàng, không thẹn vì võ bình thứ nhất. Thác Bạt Bồ Tát lạnh lùng nhìn xem Mộ Dung Đồng Hoàng, trong bóng tối điều hòa trong cơ thể hơi có vẻ lộn xộn khí cơ. Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng, mỉm cười nói, anh hùng ý kiến giống nhau, ta cũng cảm thấy ta không thẹn võ bình thứ nhất. Thác Bạt Bồ Tát khẽ miệng giật một cái, lại đem ánh mắt nhìn về phía Thác Bạt Xuân Chuẩn Quan Tài, ung dung thở dài nói, hắn đã là hành tẩu giang hồ, chết là chuyện đương nhiên, các ngươi Trung Nguyên không phải có một câu, giang hồ con cháu giang hồ chết. Đương nhiên, câu nói này, thả ở trên thân thể ngươi vậy đồng dạng áp dụng. Cho nên ta đặc dị vì ngươi chuẩn bị một bộ quan tài, ngươi thân là võ bình thứ nhất, không phải là rơi cái chó hoang no bụng hạ tràng. Ngọc Liên Thành cười ha ha nói, ta lại cảm thấy, cái này cô quan tài chứa ngươi phù hợp, vô luận dài ngắn mặc đấy. Chỉ tiếc, hôm nay chết chỉ có thể là ngươi thiên hạ này thứ nhất. Ngọc Liên Thành nhíu mày một cái, a, ngươi rất có lòng tin. Vương lão quái vô địch thiên hạ 60 năm, ta tự nhận không phải đối thủ của hắn. Mà ngươi có thể thắng qua hắn, ta đương nhiên cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ta không phải là Vương Tiên Chi cái kia giang hồ vũ phu, ta là Bắc Mãng quân nhân, cho nên vì thủ thắng, dùng bất cứ thủ đoạn nào, lấy nhiều khi ít, chắc hẳn ngươi cũng có thể lý giải. Thác Bạt Bồ Tát ngữ khí ung dung không đổi, phảng phất đã tính trước, đem hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Ha ha, ngươi nhưng hạ không ai không biết, không người không hiểu Mộ Dung vô địch. Nếu là đơn đả độc đấu, không khỏi lộ ra cho chúng ta không đủ tôn trọng ngươi. Đúng lúc này, một thanh trong sáng thanh âm vang lên, hơi hơi mang theo trêu tức chi ý. Chúng ta đồng loạt ra tay, mặc dù có chút không đủ công bằng, nhưng may mắn, nơi này ngoại trừ chúng ta mấy cái, vậy không có người ngoài, cũng không sợ mất mặt. Lại một thanh giản mua thanh âm truyền ra, thanh âm hơi có vẻ lanh lảnh. Ngay sau đó một người một câu, mấy người thay phiên phát biểu. Mỗi cái người âm thanh tựa hồ cũng không lớn, phảng phất tùy ý nói ra miệng, lại ở trong trấn nhỏ vừa đi vừa về vang lên, hiển nhiên đều là người mang hùng hồn nội công hạng người. Lại thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, suy suy mịt mờ, như ảo như thật, thẳng dạy người vô pháp phỏng đoán phương hướng. Ngọc Liên Thành móc móc lỗ tai, ha ha cười nói, ta Đường Bắc Mãng đều là thô lô há tử, quả quyết trực tiếp, một lời không hợp liền là làm, lại không nghĩ nguyên lai đều là chút rông dài bản đường, ồn ào cực kỳ. Bất quá ta không nóng nảy, các vị không ngại nói tiếp, dù sao ta từ trước đến nay không thích cùng sắp chết người được khí. Toàn bộ trấn nhỏ thoáng chốc an tĩnh lại. Tốt một cái Mộ Dung Đồng Hoàng, quả nhiên là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, cuồng vọng cực kỳ, đợi gỡ xuống ngươi đầu lâu về sau, đem chế tác vì đồ uống rượu, cung cấp chúng ta ngày đêm hưởng dụng. Trước để cho ta tới gặp gỡ Mộ Dung vô địch. Vừa dứt lời, một đạo hình bóng mang theo lăng lệ như lưới dao khí kình từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Ngọc Liên Thành đối diện mấy trượng khoảng cách, thân hình xoay tròn cấp tốc, hóa thành một đạo vòi rồng bao tác. Hẹp ngõ hẻm hai mặt bức tường bởi vì Ngọc Liên Thành cùng Thác Bạt Bồ Tát khí cơ va chạm mà vỡ vụn, lúc này đầy trời đá vụn bị cuốn lên, theo hét dài một tiếng, mang theo khoảng ngàn vạn cỗ nhỏ vụn đao kình hướng Ngọc Liên Thành đánh tới. Che trời lấp đất, tựa như vô số phá không mũi tên, không khí ô ô rung động, không bàn về thanh thế vẫn là tốc độ đều vượt qua phàm tục tưởng tượng. Đệ Ngũ Hạc một đao dâng lên, mời Mộ Dung vô địch đánh giá. Phát ra một đao kia là cái trung niên nam tử, hắn hình thể hùng vĩ, khuôn mặt thô cuồng, có được điển hình Bắc Mãng nam tử tướng mạo hình dáng, chỉ là trang phục càng tiếp nam triều di dân. Tại nam tử trong tay cầm một thanh ô vỏ đao, ô mãng ra chế thành, vỏ đao một sợi dây, đôi mang khỏa có một đoàn hoàng kim tia anh. Người này chính là Bắc Mãng siêu nhất lưu tông phái Đề Binh Sơn Sơn chủ Đệ Ngũ Hạc, Bắc Mãng đỉnh tiêm một tốn cao thủ, sớm đã nhập chỉ huyền cảnh 10 năm, cùng Bắc Mãng vương triều quan hệ mật thiết. Đối mặt bắn nhanh mà đến theo thạch cùng vỡ vụn đao khí, Ngọc Liên Thành bàn tay vỗ nhẹ nhẹ trong không khí, trước mặt không gian lập tức kịch liệt chấn động bắt đầu, phảng phất hóa thành to lớn thủy triều sóng biển, vừa đi vừa về chạy quyển. mà bay tới cục đá, đao khí một quyển nhập bên trong vùng không gian này, liền phảng phất lâm vào vũng lầy bên trong, lập tức ngưng trệ không động. Theo Ngọc Liên thành trưởng lực lại là phun một cái, đao khí, đá vụn lập tức bắn ngược bay đi, tốc độ so lúc trước càng nhanh mấy lần không ngừng, trong khoảnh khắc liền đem Đệ Ngũ Hạc bao phủ. Đệ Ngũ Hạc hiển nhiên là không có gặp được đến cái này vừa ra, nhưng hắn tốc độ phản ứng cực nhanh, lần nữa rút tay ra bên trong bảo đao. Đao tiên vân rồng, Bắc Mang nữ đế đăng cơ sau khao thưởng công thần, Đệ Ngũ Hạc được ban cho trôi này biểu tượng hoàng trướng thứ nhất vũ phu danh đao, liên chiến công từng đống thác bạt Bồ Tát đều không có cái này một vinh hạnh đặc biệt. Bá. Đao quang trong nháy mắt hóa thành một cái sáng chói chói lọi ánh sáng, đem hắn trên dưới quanh người một mực bảo vệ. Phanh phanh phanh. Đá vụn, đao khí đánh sâu vào cái kia một đoàn vào nước bạc chảy đất đao trên ánh sáng, nhao nhao vỡ vụn, nhưng đao quang vậy đang không ngừng trở nên ảm đạm xuống. Đợi đá vụn cùng đao khí toàn bộ biến mất lúc, đao quang đồng thời sụp đổ. Vị này để Binh Sơn Sơn chủ một hơi cơ hao hết, quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở dốc. Tại trên mặt hắn, trên quần áo có đao qua vẽ qua vết tích, chật vật không chịu nổi, lúc trước thông dòng tự nhiên. Đao không sai, đao pháp rối tinh rối mù. Đáng tiếc để Binh Sơn Sơn chủ lớn như thế tên tuổi, nguyên vậy bất quá là cái chỉ là hư danh có khác. Ngọc Liên Thành lắc đầu, cũng không để ý tới Đệ Ngũ Hạc cực kỳ khó coi sắc mặt, chậm chậm quay người, đem bốn phía nhìn quanh một vòng, đều đi ra đi, chẳng lẽ còn muốn ta từng cái mời các ngươi à? Không sai, muốn đánh liền đánh, giết người trước nói liên miên lại nhải, cũng không phải tình nhân cũ. Bên trái trên nóc nhà, chẳng biết lúc nào ngồi một cái lôi thôi lết thiết nam tử trung niên, dáng người khôi ngô, xúc tu rậm rạp, gặp Ngọc Liên Thành trông lại, cười hì hì ôm quyền lên tiếng chào, loại nhà, chủ lương, hữu lễ. Chậc chậc Mộ Dung huynh đệ dáng dấp là thật tuấn, nhất định có rất nhiều nhân tình, đáng tiếc nếu không phải hôm nay muốn đánh sống đánh chết, chúng ta định muốn thật tốt giao lưu tâm đắc. Chủ lương, Bắc Mãng 10 đại ma đầu một trong. Lạc Dương từng cùng Ngọc Liên Thành nói về qua người này, ở sau lưng nàng 9 cái ma đầu bên trong, cũng chỉ có người này có thể làm cho nàng coi trọng mấy phần. Người này bản thân thực lực liền đầy đủ kinh người, huống chi thúc thúc hắn càng là Bắc Mãng 12 vị đại tướng quân một trong. Bá. Lúc này, một đạo kiếm quang phá không mà đến, rơi ở bên phải trên nóc nhà, là một cái đeo kiếm nam tử trung niên, khuôn mặt trang nghiêm, không qua loa nói cười, lạnh lùng phun ra năm chữ đến, như kiếm bản sắc bén băng lãnh năm chữ. Kỳ kiếm nhạc phủ, kiếm khí cận, Hoàng Thanh. Kỳ kiếm nhạc phủ chính là Hoàng Bảo Trang chỗ to lớn tông môn, lấy từ bài danh chiêu thu đệ tử. Trong đó, kiếm khí cận là ba chữ từ bài danh nổi danh nhất hai cái một trong, lấy đại biểu kiếm phủ phụ chủ. Trước mắt vị này, liền là kiếm khí cận Hoàng Thanh. Một kiếm quang lạnh Bắc Mãng 13 châu, thế gian có thể đếm được trên đầu ngón tay kiếm đạo tông sư, thân phụ danh kiếm định phong ba, cùng Ly Dương Đông Việt kiếm chỉ kỳ gia cùng xưng là kỳ thuật hoàng đạo. Sau đó, lại có mấy người đăng tràng. Theo thứ tự là Bắc Mãng 10 đại ma đầu bên trong Thiết Kỵ Nhi cùng Khẩu Khắc Nhi, cái này một đôi là cự nhân dựng người lùn, Thiết Kỵ Nhi trên vai cưới Khẩu Khắc Nhi. Hai người này tiếng xấu chiêu rõ, cùng yêu thích ăn tim gan người cùng bảng ma đầu Tạ Linh không sai biệt lắm, ham mê hút người sống máu tươi. Còn có tên hiệu một đoạn liễu mạng nhện sát thủ. Vì đối phó Ngọc Liên Thành thiên hạ này thứ nhất, lần này Bắc Mãng đỉnh tiêm cao thủ cơ hồ xuất động gần nửa, huống chi trong đó còn có thiên hạ thứ ba Thác Bạt Bồ Tát. Nhưng đám người này lại vẫn là không có động thủ. Bọn hắn càng không có nhìn về phía Ngọc Liên Thành, mà là đưa ánh mắt về phía ngoài trấn nhỏ. Lúc này, trời chiều rơi về phía tây, như dần dần già đi tuổi xế chiều lão nhân, nhưng lại không chịu nổi như vậy yên lặng, hồi quang phản chiếu, trên diện rộng dáng đỏ chen chúc tại phương tây bầu trời, thiêu đốt đến chói lọi vô cùng. Đường chân trời cuối cùng, đột nhiên có một đạo màu vàng kim bóng dáng xuất hiện. Mặc dù nguyên tại ngoài mấy trăm trượng, bất quá chỉ có thể nhìn rõ một cái điểm nhỏ, nhưng lại như cũ cho người ta một loại khôi ngô cao lớn, trắng như thiên đình thần nhân cảm giác. Phanh, phanh. Cái kia đạo kim vàng bóng người từ tại chỗ rất xa mà đến, nhanh chân tiến lên, mỗi bước ra một bước giữa thiên địa đều phảng phất vang lên một trận sấm rền, càng tóe lên khói bụi cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Độc thân lại so một cái ngàn người kỵ quân đến còn phải cuồn cuộn. Phanh, phanh, phanh. Người này mỗi bước ra một bước đều là mấy chục trượng khoảng cách, nhìn như chậm chạp, thực tế chính như chớp giật từ xa đến gần mà đến. Trong nháy mắt, tiếng bước chân càng ngày càng vang, trung điệp vang minh, giống như núi kêu biển gầm cuốn tới, khói bụi đẩy trời dơ lên. Đợi tiếng sấm đình chỉ, đám người ngước đầu nhìn lên, ngừng lại gặp một tôn như là thiên thần cự nhân thình lình hiện thân. Hắn thân cao gần trượng, hùng vĩ như sơn nhạc, bắp thịt cả người như là như sắt thép nô lên, cho thấy không gì sánh kịp lực bộc phát. Từng tấc da thịt đúng là màu vàng kim, tại tà dương chiếu rọi, càng là chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra thần thánh tia sáng, như thần linh hàng thế. Hắn chỉ là đứng ở chỗ đó, liền phảng phất có một loại nghiêng trời lệch đất vĩ lực cùng rung động. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại cho người ta một loại thâm thúy cùng yên tĩnh cảm giác, như là ầm ầm sóng dậy, mênh mông vô biên biển cả. Gặp qua đồng nhân sư tổ, vô luận là Bắc Mãng đệ nhất kiếm khách kiếm khí cận, cũng hoặc là thiên hạ thứ ba Thác Bạt quân thần, đều đối cái này một tôn đồng nhân thập phần tôn kính, ôn quyền hành lễ. Cái này chẳng những bởi vì vị này đồng nhân tổ sư bối phận cao doa người, còn bởi vì hắn từng lựa chọn tự khai thiên môn, thực lực không thể tầm thường so sánh, là thiên hạ thực lực nổi trội nhất mấy cái. Vô luận là ở đâu bên trong, thực lực đều là trọng yếu nhất cân nhắc cọc tiêu. Với lại đồng nhân tổ sư ảnh hưởng xa xa không chỉ ở đây, nếu là Vương Tiên Tri từng là Ly Dương giang hồ đá mài đao, như vậy đồng nhân tổ sư liền là Bắc Mãng giang hồ đá mài đao. Từ Thác Bạt Bồ Tát lại đến Mộ Dung Bảo Đỉnh, kiếm khí cận đám người đều không ngoại lệ cùng đồng nhân tổ sư luận bàn qua, đã từng thụ qua hắn chỉ điểm dạy bảo. Đương nhiên, không giống với Võ Đế Thành Vương lão quái vô địch thiên hạ mở giáp, bại tận các lộ cao thủ, đồng nhân tổ sư liền phải kém hơn một chút, vô luận đối đầu ai, chỉ câu một cái không thua vậy không thắng, cơ hồ từ trước tới giờ không bày ra thực lực tuyệt đối, đi nghiền ép khác một cao thủ, phảng phất mỗi một trận đều đánh thập phần gian nan. Nhưng cùng đồng nhân tổ sư giao thủ qua cao thủ đều biết, đồng nhân tổ sư cùng người đối địch, từ trước tới giờ không toàn lực xuất thủ. Bởi vì hắn đang là nhất sau một trận đấu với trời làm chuẩn bị, đó mới là nhất định phải thắng một trận. Đồng nhân tổ sư một đôi như chuông đồng con mắt nhìn chăm chú cái này Ngọc Liên Thành, hơi thở như sấm, tiếng như chuông lớn, tốt một cái kinh tài tuyệt diễm mộ dung vô địch, ra giang hồ bất quá ngắn ngủi một năm, tựa như sao trời quật khởi, thế không thể đỡ. Chính là Vương Tiên Chi quái vật kia vậy bại trong tay. Lấy ngươi võ đạo thành tựu, tương lai chưa hẳn sẽ thua bởi 500 năm vừa ra lữ tổ. Chỉ tiếc ngươi tương lai, hôm nay liền bị đám người lao phu cắt đứt. Ngọc Liên Thành sắc thực không có để ý tới hắn, chỉ là cúi đầu, hai đầu lông mày chạy ra vẻ suy tư, hồn nhiên đem bên ngoài hết thảy quên. Đã Ngọc Liên Thành làm trung tâm, tám đại cao thủ riêng phần mình tuyển định một cái phương vị, ẩn ẩn hình thành trận thế. Ngay sau đó, bát cổ khí cơ bừng bừng phân chấn, giao hội dung hợp. Mặc dù bọn hắn trước đây không có liên thủ kinh nghiệm, thậm chí khả năng lẫn nhau cũng chưa từng đã gặp mặt, nhưng tại thời khắc này, tám đạo khí cơ lại hoàn mỹ vô khuyết dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái chính thể, thiên y vô phùng. Nhìn thấy Mộ Dung Đồng Hoàng tại tám người khí cơ phía dưới, vẫn như cũ cúi đầu suy tư, ma đầu Trùng Lương nhịn không được hỏi: "Uy, Mộ Dung vô địch, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Lập tức liền muốn đánh, làm phiền ngươi nghiêm túc một điểm có được hay không?" Ngọc Liên Thành chậm rãi ngẩng đầu lên, gàn từng chữ một: "Ta đang nghĩ, các ngươi nhiều người như vậy, nhưng cái này cũng chỉ còn lại có một cỗ quan tài, không đủ điểm a." "Ngươi?" Đám người nhao nhao biến sắc, trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh. Khá lắm, đối mặt một đám cao thủ vây công, người này chẳng những không có nghĩ đến chạy trốn, càng là nghĩ đến đem bọn hắn một mẹ hốt gọn a. Quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính. Đồng nhân tổ sư lạnh lùng nói, hẳn là coi là võ bình thứ nhất, liền chân chính vô địch, không ai có thể trị được ngươi. Lão phu không ngại nói cho ngươi. Còn chưa có nói xong, Ngọc Liên Thành bóng dáng đột nhiên biến mất, như thuần gian di động xuất hiện tại đồng nhân tổ sư trước mặt, cánh tay vừa nhấc, năm ngón tay mở ra, bàn tay lớn che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp, ầm vang hướng phía dưới đè ép, đặt tại đồng nhân tổ sư cứng rắn to lớn đầu to bên trên. Rầm rầm rầm. Trong lòng bàn tay gân xanh hơi đột. Trong nháy mắt, có thể lật úp sơn hà, điên đảo càn khôn lực lượng bạo phát. Đồng nhân tổ sư còn không tới kịp phản kháng, đầu đã đập ầm ầm nhập trong lòng đất, ngay tiếp theo toàn bộ thân hình khổng lồ đều lâm vào bùn đất bên trong. Trong lúc nhất thời, mặt đất trong nháy mắt rung động kịch liệt, bùn đất vẩy ra, giống như cấp 8 địa chấn. Không cần phải nói, ta không muốn nghe. Hiện tại, ta chỉ muốn đánh cái tận hứng, hoặc là giết cái tận hứng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 481, Bắc Mãng chi hành kết thúc, hạ. Ầm ầm. Tại sở hữu người đều bất ngờ phía dưới, Ngọc Liên Thành bàn tay nhấn một cái, liền đem đức cao vọng trọng tu vi thông thiên đồng nhân tổ sư hung hăng theo tại mặt đất. Nguyên bản thiên ý vô phùng khí cơ trận thế cũng bị đánh vỡ. Từng khối thổ mục thạch đầu nổ tung, mảnh vỡ hóa thành mưa to gió lớn, bốn phía khuấy động. Đồng nhân tổ sư thân thể lâm vào đất đai núi đá bên trong, cảm thụ được đỉnh đầu truyền đến sức mạnh to lớn ngập trời, hai con ngươi màu vàng nóng bên trong hình như có lửa giận phun ra ngoài. Từ tu vi đại thành đến nay, lần đầu bị người như thế nghiền ép. Chỉ nghe hắn phát ra một tiếng chấn thiên động địa thét dài, cánh tay dùng sức, hùng vĩ như thần linh thân hình bị chấn, lại đem Ngọc Liên Thành bàn tay tránh ra khỏi, phá vỡ đất đai, bắn ra. Đáng chết. Đồng nhân tổ sư lại thấy ánh mặt trời, ánh mắt lại âm trầm đáng sợ. Hắn biết được độc thân không phải là đối thủ, đang muốn tổ chức các cao thủ phát khởi thế công. Thấy hoa mắt, Ngọc Liên Thành lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, khóe miệng liệt lên một chút cười nhạt, năm ngón tay luân chuyển bắc quyền, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thẳng tới thẳng lui, một quyền hướng hắn đánh tới. Thật sự cho rằng lão phu là quả hồng mềm sao? Đồng nhân tổ sư giận quát một tiếng, toàn thân khí cơ bỗng nhiên bạo phát, cánh tay từng đầu lớn gần như long xà nhô lên, cầm bốc lên so đống cắt còn lớn năm đấm, trung điệp đấm ra một quyền, sóng khí bay không, phản phất liền không khí đều bị cái này đấm ra một quyền một cái độc lớn. Phanh. Song quyền giao kích cùng một chỗ, giữa thiên địa phảng phất có oanh lôi nổ tung, một hồi lâu đất trời rung chuyển. Nhấc lên kinh khí như bão táp sóng lớn bốn phương tám hướng đổ xuống mà ra, đất đai đá vụn hướng lên trời cuộn lên, tràn diện rất hùng vĩ. Đồng nhân tổ sư thân hình run lên, màu vàng kim ra mặt một trận trướng hồng, chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ khí cơ tại thể nội vừa đi vừa về va chạm, huyền như núi lửa bình thường muốn bạo phát đi ra. Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng, lại đem ẩn chứa phá toái lực quyền đưa ra. Tiếng rên rỉ ngay tiếp theo xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong, đồng nhân tổ sư khỏe miệng tràn ra máu tươi. Cái kia thân hình khổng lồ giống như thiên thạch bay rất ra ngoài. Veng, veng, veng. Trong tiểu trấn từng tòa phong ốc cản sau lưng hắn, chỉ một thoáng liền tựa như đụng phải trăm ngàn mai đạn pháo vênh kích, thứ tự vỡ ra, nổ tung thành mấy ngàn đạo mảnh vỡ bắn lên tứ phương. Hô hấp ở giữa, đồng nhân lão tổ rất nhanh xuyên thấu trấn nhỏ, cuối cùng đâm vào một tòa thấp bé trên gò núi, gò núi một trận lay động, vô số cắt đá chút xuống, đem đồng nhân tổ sư bao phủ hoàn toàn. Sự thật chứng minh, người viên này lao giúp đồ ăn, vậy xác thực không thế nào cứng rắn a. Ngọc Liên Thành ha ha một cười. Đối với mình nắm đấm thổi ngũ khí, mặt khác bảy tôn cao thủ đều là sắc mặt nghiêm nghị, bọn hắn yếu nhất cũng là nhất phẩm cao thủ. Ngày bình thường kiến thức rộng rãi, nhưng trước mắt này một màn, nhưng như cũ để bọn hắn vậy sinh ra không thể tin cảm giác. Cần biết, đồng nhân tổ sư thế nhưng là dùng tự thân đi nghiệm chứng tự khai thiên môn Trích Tiên Nhân, lại trong chớp mắt liền bị người trùng điệp đánh bay ra ngoài. Bọn hắn cái này một đám cao thủ, liền cứu viện cũng không kịp. Đương nhiên, vậy cũng không phải thật sự là không kịp, mà là tại trong vô thức cho rằng, đồng nhân tổ sư mặc dù không phải cái này Mộ Dung vô địch đối thủ, nhưng làm sao cũng muốn có qua có lại đấu cái hơn 10 chiêu mới đúng, lại không nghĩ vừa đối mặt liền bại. Còn thất thần làm gì, cùng tiến lên. Hắn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể thắng qua tất cả chúng ta không thành. Tháp Bạt Bồ Tát lạnh hừ một tiếng, thừa dịp Ngọc Liên Thành lấy hơi khôi phục khe hở, khí cơ tăng vọt, song quyền tấn mãnh oanh kích mà ra. Quyền thế bên trong mang theo thẳng tiến không lùi khốc liệt chiến ý, đem phạm vi mấy chục trượng biến thành sát phạt chiến trường. Phản phất là một vị chiến thần huy quyền, đánh đâu thắng đó. Ha ha, để nào đó đến lĩnh giáo một phen thiên hạ đệ nhất cao chiêu. Ma đầu Trùng Lương trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường thương, cười to hai tiếng, không còn lúc trước vạn sự không quan tâm rảnh rỗi lang thang thái độ. Chiến ý dâng trào, rất có một mâu nơi tay, thiên hạ ta có hào khí. Chỉ gặp Trùng Lương kéo mâu mà đi, mũi thương tại mặt đất rầm rầm trượt, lóe ra liên tiếp hỏa hoa. Bộ pháp nhìn như không có quy luật chút nào, lúc gấp lúc chậm, tùy thích, nhưng trong nháy mắt liền giết tới Ngọc Liên Thành trước mặt, tay cầm trường mâu thấp kém, dùng sức vung mạnh, thân mâu ném ra một cái vòng tròn lớn cung, khí âm ầm rung động, phảng phất bị quất phát nổ bình thường. Bác Mãng đệ nhất kiếm thuật danh gia kiếm khí cận mặt trầm như nước, tay đệ tại danh kiếm định phong ba phía trên, vỏ kiếm ngoài có từng sợi kiếm khí lại hiện ra, quay người ở giữa liền hóa thành kiếm khí thanh hồng. Kiếm khí cận, rất rất hùng vĩ. Kiếm khí lăng nhiên, bẻ gãy nghiền nát. Nhất Hộ Châu, thi lễ Mộ Dung vô địch. Định phong ba bỗng nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang nở rộ, kiếm khí ngút trời. Nhưng kiếm khí này nhưng lại chưa như khí sóng trùng kích mà ra, mà là ngưng tụ thành hạt châu màu xanh. Lớn nhỏ không giống nhau kiếm khí màu xanh hạt châu lăn hướng về phía trước, như vô số thanh lôi lăn đi mặt đất, thẳng đến hướng Ngọc Liên Thành. Trong hạt châu ẩn chứa nồng đậm kiếm khí một khi bạo phát đi ra, lực phá hoại tuyệt không tại quần quần tiên lôi phía dưới. Mạng nhện sát thủ nhất tiệt liêu bóng dáng lắc lư, khí cơ trừ khử không thấy, ẩn nấp bên trong hư không, tùy thời sẽ đối với Ngọc Liên Thành khởi xướng một kích chí mạng. Đệ binh sơn sơn chủ đệ Ngũ Hạc cũng không xuất thủ, hắn lúc trước cùng Ngọc Liên Thành giao thủ, bây giờ chân khí trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa, khí cơ loạn như bay phất phơ, bây giờ chính đang khôi phục. Khôi Ngô Thiết Kỵ Nhi buôn tẩu như sấm, mà người lùn khẩu khát nhi thì là ngồi tại Thiết Kỵ Nhi trên vai, khặc khặc quái cười. Đối mặt cái này sáu vị cao thủ vây công, Ngọc Liên Thành nhưng như cũng là âm tay đứng thẳng, phảng phất không có nhìn thấy bình thường. Chết. Tháp Bạt Bồ Tát song quyền trước hết nhất oanh trúng Ngọc Liên Thành, nhưng Ngọc Liên Thành thân hình lập tức nổi lên bất quy tắc gợn sóng, cùng bên trong hư không nổ tung thành vô số bay phất phơ tàn ảnh, như hoa trong gương, trăng trong nước. Thế là, hết thảy thế công đều bị hóa thành vô hình. Cái gì? Tháp Bạt Bồ Tát thình lình giật mình. Cho dù hắn đã thu quyền, vẫn như cũ có còn sót lại quyền kình chút xuống trên mặt đất, để mặt đất vỡ tan, một trận lay động. Đều cẩn thận một chút, hắn lúc nào cũng có thể xuất hiện. Những người còn lại trước mắt cái này cảnh tượng kỳ dị, vậy nhao nhao thu chiều, khí cơ lại hoàn toàn phóng xuất ra, toàn bộ người như trăng tròn chi dây cùng, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị buộc phát ra một kích mạnh nhất. Xuất hiện. Đồng nhiên, trong hư không lại có vô số vỡ vụn tàn ảnh lại hiện ra, trong chốc lát dung hợp vì Ngọc Liên Thành bóng dáng. Thiết Kỵ Nhi, Khẩu Khát Nhi cái này hai ma đầu khoảng cách gần nhất, người lùn Khẩu Khát Nhi tại Thiết Kỵ Nhi hai vai đạp một cái, trên mặt hiện ra âm lệ vẻ, dựa thế đánh ra trước mà đi. Khắc khắc, chịu chết đi. Chỉ gặp hắn 10 ngón uốn lượn như câu, thật dài móng tay lóe ra làm người ta sợ hãi hung quang, từng sợi màu đen khí tức tại đầu ngón tay như ẩn như hiện. Ngay tại cái kia đầu ngón tay khoảng cách Ngọc Liên Thành bất quá 3 thước lúc, Ngọc Liên Thành bấm tay bắn ra một sợi ẩn chứa phá toái chi lực gió mạnh. Hưu một tiếng, kinh khí trong nháy mắt bắn vào đối phương cái trán bên trong. Khẩu Khát Nhi chỉ cảm thấy cái trán có một vết rất nhỏ đâm đau sinh ra, phản phất bị cây kim bên trong. Nhưng cái này đâm đau trong chớp mắt khuyết tán ra, tác động đến trên dưới quanh người, hóa thành không cách nào ngôn ngữ cơn đau, phản phất có bị thiên đao vạn quả bình thường. Chỉ nghe a kêu thảm một tiếng, vị này rất có ma đầu phong phạm người lùn, trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ. Mà Khôi Ngô như cự nhân Thiết Kỵ Nhi bị một màn này lộ ra sắp nứt cả tim gan, xoay người bỏ chạy. Chỉ cần tránh qua nhất thời một lát, mấy cái khác cao thủ liền có thể giết đi lên, vì hắn giải vây. Nhưng mà, theo Ngọc Liên Thành ống tay áo một quyển, nổ tung huyết vụ liền ngưng tụ thành giọt giọt huyết châu, phá không bay ra, tiếng xèo xèo bên trong, đã đem Thiết Kỵ Nhi toàn thân cao thấp xuyên thủng ra mấy chục cái lỗ nhỏ, máu tươi lập tức đem toàn thân quần áo ướt nhẹp, lảo đảo đi ra khỏi hai bước, liền đầu tựa vào trên mặt đất. Trong chớp mắt, Ngọc Liên Thành liền đem hai cái tiếng xấu chiêu rõ ma đầu đánh giết. Mà sau đó một khắc, hắn tiện tay vung lên ống tay áo, ba đạo rất nhỏ kiếm quang bay ra, chính là Hồng Phất, Lý Tĩnh, Dâu Quai Nón, cái này Hồng Trần Tam Hiệp. Hồng Trần Tam Hiệp đan vào lẫn nhau, hóa thành chặt không lọt gió kiếm võng, tầng tầng che che xuống, phong mang tất lộ, để đuổi theo mà đến Thác Bạt Bồ Tát, kiếm khí cận, ma đầu Trùng Lương các loại một đám tuyệt đỉnh cao thủ không thể không ra tay ứng phó, một thì tốc độ chậm lại. Mà Ngọc Liên Thành thân hình lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện tại Đệ Ngũ Hạc bên người. Đang tại điều trị khí cơ Đệ Ngũ Hạc cũng là trải qua hạ người bắt chiến, sớm có đoán trước, trong tay long cân đao trước tiên bộ ra, thân đao khẽ run, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra. Cùng lúc đó, hắn lưng có chút chắp lên, tựa như một con rồng lớn. Khí cơ có chút nhấc lên, toàn bộ người cho người ta một loại phiêu miếu nhẹ nhàng cảm giác. Cực kỳ hiển nhiên, Đệ Ngũ Hạc biết mình đơn đả độc đấu cũng không phải Ngọc Liên Thành đối thủ, bây giờ tại chưa hoàn toàn khôi phục phía dưới, cũng không địch. Bởi vậy hắn một kích này nhìn như hung mãnh, thực tế đã vì chính mình nghĩ kỹ đường lui. Chỉ cần Ngọc Liên Thành xuất thủ phản kích, hắn lập tức liền mượn nhờ đối phương kình lực lướt qua lui lại, các loại mấy người khác chạy đến. Nhưng mà, Ngọc Liên Thành há sẽ để cho hắn toàn nguyện. Đưa tay tìm tòi, năm ngón tay như câu, trong lòng bàn tay ẩn ẩn hiện ra kim quang, mang theo kim loại màu sắc, lại bắt lại lòng cân đao. Đệ Ngũ Hạc biến sắc, đang muốn bứt bỏ đao chạy trốn, nhưng trên thân đao bỗng nhiên chuyển ra một cỗ kỳ dị hấp lực, lập tức chân khí trong cơ thể không bị khống chế, như hồng thủy tiết ra ngoài. Cái này chuốt xuống tốc độ thực sự quá nhanh, kinh mạch lại đều không chịu nổi, liên tiếp nổ tung. Đệ Ngũ Hạc sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nội lực cấp tốc trôi qua, trước mắt đã là tình thế chắc chắn phải chết. Đột nhiên một cái hoảng hốt, cảm thán nói, "Già a, ta rốt cuộc vẫn là già." Lấy hắn thực lực, chưa hẳn không thể tại Ngọc Liên Thành thủ hạ kiên trì mấy chiêu. Nhưng hắn đã già, lúc trước thua ở Ngọc Liên Thành trong tay, lại gặp được đối phương lăng lệ thủ đoạn, căn bản vốn không dám gạch ngói cùng tan. Như đổi lại lúc tuổi còn trẻ tâm tính, trận chiến này kết quả có lẽ hoàn toàn không giống nhau dạng. Chí ít sẽ không thua như thế bị khuất. Suy nghĩ nhiều, tuổi trẻ vậy một dạng. Ngọc Liên Thành lạnh hừ một tiếng, trở tay khẽ chụp, thân hình nhất chuyển, như luận đại truy đem hắn đập ra ngoài. Đệ Ngũ Hạc bay ra ngoài, thân hình còn giữa không trung, cả thân thể lại thổi hơi cầu bành trướng, trong chớp mắt liền bành trướng đến cực hạn, sau đó phanh nổ tung lên, cái kia ẩn chứa lăng lệ khí cơ huyết vũ, lập tức hướng đột phá kiếm vong thác bạt Bồ Tát đám người bao phủ mà đến. Cùng lúc đó, hư không rung động, một vòng gợn sóng nhanh chóng đẩy ra. Đẩy ra gợn sóng là một thanh kiếm. Thật nhanh kiếm. Một kiếm này chẳng những nhanh, với lại không có lộ ra mảy may sát ý, càng là đem tất cả sát khí thu liễm, vô thanh vô tức, không thả ra một chút đến. Nhưng chỉ có dạng này kiếm mới thật sự là sát chiêu, có thể giết người ở vô hình. Như thế tất sát kiếm, thế gian có thể tránh đi người vốn là ít càng thêm ít. Một kiếm này vẫn là từ Ngọc Liên Thành sau lưng đâm tới, hết lần này tới lần khác vẫn là chọn tại Ngọc Liên Thành đem Đệ Ngũ Hạc chân khí hấp thu, lại không có hoàn toàn tiêu hóa, khí cơ tạp lúc rối loạn. Trong thiên hạ có thể đâm ra một kiếm này cũng không có nhiều người, có thể tuyển ra dạng này một cái khi nào thời cơ xuất thủ người càng ít. Mạng nhện thủ tịch thích khách nhất Tiệt Liễu liền là trong đó một trong. Một kiếm này tinh chuẩn không sai đâm trúng Ngọc Liên Thành phía sau lưng. Nhất Tiệt Liễu sắc mặt vui mừng, nhưng rất nhanh liền ngưng trệ. Dựa theo Nhất Tiệt Liễu phỏng đoán, một kiếm này vốn là có thể từ sau lưng đâm vào, trước ngực xuyên ra, trên thân kiếm bổ sung cái này kỳ lạ kinh khí, càng có thể đem Ngọc Liên Thành ngũ tạng xoắn nát. Nhưng cũng tiếc là, một kiếm này chỉ đâm thủng quần áo. Đợi lại muốn đâm thủng xương cốt, xâm nhập ngũ tạng lúc, lại phát ra ken một tiếng, như đâm trúng tinh thiết, lại cũng không còn cách nào tiến lên một điểm. Nhưng phải biết, dù là thật sự là tinh thiết, cũng phải bị hắn một kiếm này đâm xuyên mới đúng. Đủ hung ác, đủ chuẩn, liền là lực đạo kém một chút. Ngọc Liên Thành quay người, bắt lại Nhất Tiệt Liễu cổ tay, nhếch miệng một cười, ngươi đâm rách y phục của ta, đây chính là tốt nhất vải vóc, giá trị 10 lượng bạc người đến, như vậy, liền dùng mệnh đến bồi a. Bắt lấy Nhất Tiệt Liễu cổ tay bàn tay có chút dùng sức, một cỗ phá toái chi lực đưa ra. Lập tức, Nhất Tiệt Liễu cánh tay răng rắc rung động. Ngay sau đó phảng phất như là đưa tới phản ứng dây chuyền, từ Nhất Tiệt Liễu cổ tay bắt đầu xương tay bạo liệt, lan tràn đến toàn thân cao thấp, răng rắc tiếng vỡ vụn bên tai không dứt. Chỉ trong nháy mắt công phu, Nhất Tiệt Liễu giống như một bãi bùn nhão ngã xuống, toàn thân trên dưới không có một cục xương. Nhưng là ánh mắt hắn vẫn như cũ mở thật lớn, lấy nhất phẩm cao thủ ương ngạnh sinh mệnh lực, trong thời gian ngắn thực sự khó mà chết đi, nhưng khí tức bề bại, đã là vùng vây dây chết. Cái kia không chỉ là làm vỡ nát hắn xương cốt, bao quát ngũ tạng lục phủ. Mà tại lúc này, Thác Bạt Bồ Tát, Kiếm Khí Cận, Chủ Lương đám người rốt cục chạy đến, bất quá ba người sắc mặt lại càng phát ra âm trầm. Bọn hắn cơ hồ còn chưa cùng đối phương chân chính tranh đấu một chiêu nửa thức, nhưng phe mình lại đã tử thương một nửa. Ba người khí cơ giao cảm, nhưng kiến thức Ngọc Liên Thành thủ đoạn về sau, không dám khẽ mở chiến đầu, cần đợi thêm một cái tuyệt đỉnh cao thủ đã đến mới có phần thắng. Ầm ầm. Đúng lúc này, như sấm rền nhấp nhô thanh âm nổ vang lên. Chỉ thấy nhất phương nặng đến mấy ngàn cân đá xanh như đạn pháo bình thường bay tứ tung mà đến, mục tiêu thình lình lại là Ngọc Liên Thành. Đá xanh chưa đến, mãnh liệt gió mạnh liền giống như một trận đại phong bạo, vén Ngọc Liên Thành quần áo bay phất phới, tóc đen đầy đầu bay lên. Đi. Ngọc Liên Thành dựng thẳng lên ngón tay, trong miệng niệm một tiếng, hồng phất lập tức bay ra, hóa thành một đạo rất nhỏ kiếm quang, trong nháy mắt chui vào đá xanh bên trong. Tại kịch liệt vang vọng bên trong, đá tảng phun ra từng đạo vết nước, kiếm khí từ đó bao táp mà ra, sau đó toàn bộ đá xanh bị cắt chém thành ngàn vạn mảnh vỡ, ầm vang tản mát tứ phương. Mà tại đá xanh nổ tung trước mắt, lúc này mới phát hiện, nguyên lai đá xanh sau còn có một cái người, một cái kim vàng cự nhân, đồng nhân tổ sư. Tiểu tử, lại đến. Đồng nhân tổ sư quần áo rách rưới, toàn thân dính bụi, nhưng toàn thân da thịt kim quang đại phóng, giống như từ trên trời giáng xuống Phật Đà kim cương, thần thánh uy nghiêm. Theo một tiếng như lôi đình quát chói tai gào thét, khôi ngô như cổ chi cự nhân tổ sư sau lưng khí tức bốc lên, một tôn dáng vẻ trang nghiêm nguy nga pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, mấy trăm trượng đến cao, quan sát chúng sinh, đầu lâu cùng thương khung cân bằng. Đồng nhân tổ sư khẽ động, pháp tướng cái kia trùng trùng điệp điệp bàn tay liền hướng Ngọc Liên Thành nghiền ép mà đến, phản phất là muốn chụp chết một con rồi. Ngọc Liên Thành lắc đầu, thật sự là báo ứng xác đáng, bình thường đều là ta đập người, hôm nay người đập ta. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 482, Bác Mãng chi hành kết thúc hồi cuối. Nghe triều đình thu thập thiên hạ cao thủ tư liệu, trong đó có cái này đồng nhân tổ sư hồ sơ. Ngọc Liên Thành từng vô ý quét qua hai mắt, trên hồ sơ bắt mắt nhất có hai cái tử, đủ để cho vô số quân nhân kiêng kỵ hai cái tử. Trích Tiên, Thiên Vương pháp thân. Trích Tiên là đối đồng nhân tổ sư thân phận cùng cảnh giới khẳng định, Thiên Vương pháp thân liền là người này đủ để cùng lục địa thần tiên so sánh thủ đoạn, mà bị Ngọc Liên Thành cái này cường địch liên tục đánh bại hai lần, đồng nhân tổ sư rốt cục sử dụng áp đáy hòm thủ đoạn. Chỉ gặp Đính Thiên lập địa Minh Vương pháp tướng làm phẫn nộ hình, to lớn bàn tay hoành không, đại biểu hủy diệt cùng giới luật lực lượng. Tại một trường này trước mặt, tuyệt đại đa số võ lâm cao thủ đều hội cảm thấy nơm nớp lo sợ, phảng phất đứng trước thiên đạo luật pháp, tâm thần chấn động, không dám phản kháng, chỉ có cúi đầu nhận tội. Ngọc Liên Thành ngẩng đầu nhìn mây đen bao phủ xuống bàn tay, hai con ngươi nhắm lại, bắn ra như thiểm điện hàn mang, mạnh liệt giẫm chân một cái. Mặt đất run rẩy dữ dội, mặt đất phảng phất trong nháy mắt bị phóng xuống mấy trăm miếng tạc đạn, cự chấn động mạnh ba độ quyết tán, phạm vi mấy chục trượng mặt đất rầm rầm rung động, vô số kiến trúc tại thời khắc này triệt để đổ sụp. Đây cũng là Thác Bạt Bồ Tát đám người sớm đuổi đi dân chấn duyên cớ, nếu không đến tận đây một kích, liền không biết phải chết bao nhiêu vô tội. Thác Bạt Bồ Tát, ma đầu chủng lương đám người bị liên lụy, thân hình hơi chậm lại. Mà Ngọc Liên Thành đã xuyên không mà lên, nên tiếp Minh Vương pháp tướng to lớn bàn tay. Ngọc Liên Thành khuôn mặt trang nghiêm, toàn thân tràn ngập một loại uy nghiêm khí cơ, phảng phất một vị trí cao vô thượng quân vương. Một quyền vung ra, chính diện nên tiếp vô biên vô hạn, như màn trời che phủ xuống Minh Vương bàn tay. Phanh! Hai cái lớn nhỏ hoàn toàn không ngang nhau nắm đấm giao kích cùng một chỗ, không khí kịch liệt nổ đùng, như là trống rỗng nổ tung kinh lôi, chấn thiên động địa. Hai cái này thân hình chênh lệch thực sự quá lớn, từ người bên ngoài thị giác nhìn lại, kiến càng lay cây, sâu kiến rời núi không thể nghi ngờ là hợp lý nhất khái quát. Nhưng để là sở hữu người đều ngã rất xuống ba là, tại sâu kiến trùng kích vào, núi cao lại bị lay động, Minh Vương hư ảnh một cái lảo đảo, thậm chí toàn bộ thân thể nổi lên gợn sóng, trở nên có chút phù phiếm trong suốt. Đồng nhân tổ sư cũng là sắc mặt trở nên trắng bệnh, thu cùng khuôn mặt hiện lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, lúc trước hắn bị Ngọc Liên Thành theo xuống mặt đất, lại một quyền đánh bay, đều chưa từng lộ ra này tấm thần sắc. Lục thân đối kháng thua thì cũng thôi đi, nhưng cái kia Minh Vương pháp tướng thế nhưng là hắn áp đáy hòm đòn sát thủ, lại bị một quyền đánh lui. Với lại bất quá là chịu một quyền, lại có tán loạn dấu hiệu. Như đồng nhân tổ sư biết, võ đế Thành Vương lao quái rời núi từng bị một thức này quyền khuynh thiên hạ hóa giải số nát, có lẽ trong lòng liền hội dễ chịu rất nhiều. Nếu như cho Ngọc Liên Thành đầy đủ thời gian xúc thế, chỉ sợ một quyền cũng đủ để cho cái này Minh Vương pháp tướng tán loạn. Phanh phanh phanh. Ngọc Liên Thành nâng lên nắm tay, lại cùng Minh Vương pháp tướng đối oanh mấy chục lần, không khí liên miên bất tuyệt nổ mạnh, sóng khí bao táp tứ tán. Lần này, không có quyền khuynh thiên hạ gia trì, song phương ngược lại là lực lượng ngang nhau. Bất quá Ngọc Liên Thành lúc trước hấp thu đệ ngũ hạc chân khí, lại thêm điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, cũng không có bao nhiêu hao tổn. Mà Minh Vương pháp tướng cái bóng càng lúc càng mờ nhạt, như sóng biển không ngừng xoay tròn gợn sóng, đồng nhân tổ sư sắc mặt cũng là càng phát ra tái nhợt, khóe miệng có một chút máu tươi lưu lại. May mắn, Thác Bạt Bồ Tát ba người rốt cục chạy đến. Thế là, Thác Bạt Bồ Tát huy quyền, kiếm khí cận kiếm khí tuôn ra, chủ lương mâu ra như điên long, đồng nhân tổ sư pháp tướng hộ thể, bốn đại cao thủ liên thủ, khí cơ dung hợp cùng Ngọc Liên Thành triển khai chém giết. Bọn hắn tốc độ xuất thủ đã siêu việt phàm nhân tưởng tượng, mỗi một kích phản phất đều mang theo báo táp kinh lôi. Kiếm khí điên cuồng gào thét, cương phong từng trận, chiến đến nơi nào liền là một mảnh sụp đổ vỡ vụn, ngay cả mặt đất cũng bị tiêu tán kình khí cương phong nổi lên từng tầng từng tầng. Ầm ầm. Năm người đã từ giữa không trung ném xuống mặt đất. Sau một khắc, mặt đất còn như núi lửa bạo phát, địa long bốc lên. Đất đai như sóng biển trùng kích mà lên, dài sóng bài không, thanh thế kinh người đến. Như thế mỹ lệ chiến đấu, chỉ tiếc chỉ có một mình ta nhìn thấy. Khoảng cách chấn nhỏ tại chỗ rất xa có một đỉnh núi. Ngọn núi bên trên, trần trụi chân ngọc, xanh nhạt tăng bảo mỹ nhân dõi mắt trông về phía xa. Không hề nghi ngờ, đó là cái mỹ nhân, vô cùng có phong vận mỹ nhân. Nhất là cái kia một đôi mắt đẹp sáng tỏ mà tăng thương, hình như có duyệt tận nhân thế trí tuệ, lại phảng phất mang theo hài đồng ngây thơ. Đáng tiếc duy nhất, 3000 tóc đen đã chặt đứt, lại vậy nhiều hơn một loại cấm kỵ ý vị. Đây chính là từng cùng Ngọc Liên Thành có duyên gặp mặt một lần, cho là hắn đủ tư cách cùng song tu, lại phiêu nhiên mà đi Lục Châu Bồ Tát. Nàng đôi mắt đẹp hiện ra thâm sâu khó lường thần quang, nhìn rõ lấy 7 vị cao thủ giao thủ khí cơ, ung dung thở dài. Xưa nay không lộ vẻ gì gương mặt bên trên lộ ra ngưng trọng, vì Ngọc Liên Thành bây giờ mạnh mẽ thực lực mà kinh ngạc. Tương Phiền Thành bên trong, Lục Châu Bồ Tát gặp Ngọc Liên Thành siêu độ vong hồn 100.000, đã có thể phát giác được đối phương không tầm thường. Lại không nghĩ rằng, rất nhanh liền truyền ra hắn đánh Hoàng Long Sĩ, bại Vương Tiên Tri tin tức. Trong lòng đã chấn kinh, lại có hoài nghi. Dù sao Vương Tiên Tri vô địch thiên hạ 60 năm, làm sao có thể bị một cái bất quá 20 khoảng trường thanh niên đánh bại. Ngày hôm nay, mới chính thức thấy được Ngọc Liên Thành cường hãn thủ đoạn. 8 vị Bắc Mãng đỉnh tiêm cao thủ vây công, nhưng qua trong giây lát liền giết trong đó 4 cái. Mặc dù cái kia 4 cái tại 8 người này bên trong thực lực phải yếu hơn một chút, nàng Lục Châu Bồ Tát chưa hẳn không thể đánh bại, nhưng lại tuyệt làm không được một chiêu đánh giết, huống chi còn muốn đồng thời ứng phó mấy vị khác cao thủ. Bây giờ Bắc Mãng cao thủ bên trong mặc dù không thiếu có Thác Bạt Bồ Tát, đồng nhân tổ sư bực này nhân vật tọa chấn, nhưng chẳng biết tại sao, tại Lục Châu Bồ Tát xem ra, đúng là Ngọc Liên Thành mặt thắng lớn hơn một chút. Ầm ầm. Một bên khác, chiến đấu rất mau tiến vào gay cấn. Năm đại cao thủ không giữ lại chút nào phát tiết tự thân khí cơ, giao thủ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền có thể bộc phát ra thành bại hơn ngàn lần công kích. Chiến đấu ba động tiêu tán mà ra, kinh khí thứ tự nổ tung lên, từng tòa kiến trúc đổ sụp, toàn bộ chấn nhỏ rất nhanh hóa thành một vùng phế tích. Bọn hắn bất kỳ người nào đều là xương hùng nhất phương tuyệt đỉnh cao thủ, huống chi còn là lúc này giao đánh nhau. Chiến đấu phạm vi càng lúc càng lớn, từng cái che trời cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo mảng lớn bùn cát, dòng sông cũng vì này thay đổi tuyến đường, đá tảng bật nát. Vô luận bất luận cái gì ngăn tại trước mặt bọn hắn, đều lập tức lọt vào hủy diệt tính đả kích. Trong lúc nhất thời thiên diêu địa động, nhật nguyệt thất sắc, thật cái thế giới đều phảng phất tại rung động, run lẩy bẩy, phảng phất tùy thời đều có thể bởi vì cái này không thể tưởng tượng nổi uy lực mà vỡ vụn giải thể. Nếu là có phàm nhân mắt thấy một màn này, chỉ sợ là muốn quỳ bái, đem cái kia mấy đạo vốn cong nhưng có khí thế như thân rồng ảnh phục làm ngao du thiên địa thần minh. Nhưng mà chỉ có ma đầu chủng lương các loại chân chính đưa thân vào chiến đấu trong phạm vi mấy người mới có thể hiểu, bọn hắn cũng không như trong tưởng tượng tiêu sái, thiên địa tới lui đảm nhiệm ngao du. Mộ Dung Đồng Hoàng quá mạnh, loại này cường cũng không phải là một loại nào đó đơn phương cường, mà là toàn phương vị mạnh mẽ, không có một chút nhược điểm. Hắn thể phách hùng hồn, nhất quyền nhất cước gần chứa ngàn vạn quân lực đạo. Mặc dù toàn lực ngăn cản, nhưng bốn người đều có toàn thân bị đánh bạo cảm giác. Liên tính bọn họ ngẫu có thể đánh trúng Ngọc Liên Thành một quyền, một trường, nhưng đối phương lại phảng phất là một người không có chuyện gì một dạng. Nhiều nhất thân hình dừng lại, liền đem kình lực hóa giải. Đủ loại công phạt thủ đoạn càng là không thể tưởng tượng nổi, nhất là cái kia một cô ẩn chứa đại phá hỏng, lớn lực lượng hủy diệt, càng làm cho bọn hắn không ngừng tê khổ. Nhưng đối Thác Bạt Bồ Tát bốn người tới nói, Ngọc Liên Thành đáng sợ nhất là sức khôi phục. Bọn hắn nguyên bản kế hoạch đánh tiêu hao chiến, Mộ Dung Đồng Hoàng chỉ có một cái người, bọn hắn thanh Mộ Dung Đồng Hoàng tươi sống mà chết, mà bốn người thì có thể thay phiên khôi phục chân khí. Nhưng chiến đến bây giờ, đối phương khí cơ vẫn như cũ lưu chuyển không thôi, không có nửa điểm suy yếu dấu hiệu. Ngược lại là bốn người bọn họ người, chân khí trong cơ thể cấp tốc tiêu hao, căn bản không kịp bổ sung. Nhất là thực lực hơi yếu kiếm khí cận cùng ma đầu chủ lương, nếu không có Thác Bạt Bồ Tát cùng đồng nhân tổ sư thay bọn hắn ngăn cản nhiều lần thế công, chỉ sợ đã sớm bị Ngọc Liên Thành đánh giết. Thác Bạt Bồ Tát bọn bốn người một bên chiến đấu, một bên dùng tâm niệm giao lưu. Bọn hắn trước đây chỗ tử chưa liên thủ đối địch, nhưng ở Ngọc Liên Thành tôn này đại địch áp bách phía dưới, phối hợp đã càng phát ra ăn ý. Liếc nhìn nhau, liền có thể đại khái rõ ràng đối phương tâm niệm. Lao tổ, Thác Bạt tướng quân, Trung huynh, các ngươi hơi ngăn cản một lát. Kiếm khí cận hướng ba người khác truyền âm, chủ động thoát ly chiến đấu phạm vi. Rời khỏi gần trăm trượng bên ngoài, kiếm khí cận đem trường kiếm trong tay Định Phong Ba ném đi, trường kiếm bay tới cách đỉnh đầu hắn ba trượng khoảng cách, cao ngất không động, như núi cao biển rộng, giống như tự lẩm bẩm, thiên hạ kiếm đạo ngàn vạn, Lý Thuần Cương kiếm khai thiên môn, Đặng Thái A Phi kiếm mảnh mang, ta kiếm khí cận không nguyên đi bọn hắn đường. Bản danh Hoàng Thanh Bắc Mãng kiếm thuật tông sư ngón tay dựng lên, đỉnh đầu ba trượng bên trên bảo kiếm Định Phong Ba nhoáng một cái, đồng nhiên trên dưới trái phải bốn phương tám hướng, riêng phần mình điệp ra một thanh Định Phong Ba. Ngay sau đó, mỗi một chuôi kiếm lại riêng phần mình hóa ra bốn chuôi giống nhau kiếm. Hóa xuất kiếm tiếp tục biến hóa, sinh sôi không ngừng, phản phất có thể không ngừng nghỉ điệp ra biến hóa xuống dưới. Không bao lâu, kiếm khí cận đỉnh đầu liền xuất hiện một tòa nguy nga kiếm sơn, mỗi một chuôi kiếm đều là Định Phong Ba, mỗi một chuôi Định Phong Ba đều cho người ta sắc bén cảm giác, kiếm khí dồi dào, tuyệt không phải giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Đây chính là ta kiếm đạo, kiếm khí cận. Trường kiếm càng ngày càng nhiều, không ngừng tăng lên mở rộng, giữa cả thiên địa đều tràn ngập trùng trùng điệp điệp kiếm khí, sắc bén vô cùng, vô thủy vô chung. Đi. Kiếm khí cận sắc mặt tái nhợt, khoe miệng một tia máu tươi chảy ra. Ngón tay chỉ về phía trước, trùng trùng điệp điệp kiếm sơn liền hướng Ngọc Liên Thành đập tới. Lại kiếm sơn đang đập ra quá trình bên trong, lại vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Thác Bạt Bồ Tát, ma đầu chủ lương, đồng nhân lão tổ lập tức tránh ra, đang khôi phục chân khí đồng thời, riêng phần mình nhận chứa đòn sát thủ, chỉ đợi sau đó sử dụng. Nhìn xem gào thét mà đến kiếm sơn, Ngọc Liên Thành không có lựa chọn lui lại. Hét dài một tiếng, ầm vang đụng vào kiếm sơn bên trong. Cái này va chạm chi thế, coi là thật thế không thể lỡ. Một hơi lại đụng gãy gần ngàn thanh trường kiếm, toàn bộ người lom trong lòng núi. Nhưng kiếm sơn khí thế không có suy giảm chút nào, điên cuồng sinh trưởng, tầng tầng điệt điệt gia tăng, lại đem Ngọc Liên Thành toàn bộ người đều bao quát tại kiếm sơn bên trong. Kiếm trong lòng núi, vô số trường kiếm vừa đi vừa về xuyên đâm, mỗi trong nháy mắt đều có trên trăm mai kiếm đâm vào Ngọc Liên Thành mở ra vô hình lồng khí bên trên, sau đó ầm vang bật nát. Ngọc Liên Thành ánh mắt tại kiếm sơn bên trong đánh giá một phen, hai đầu lông mày lộ ra vẻ suy tư. Nếu muốn công phá kiếm sơn, liền cần tìm tới chân chính Định Phong Ba, đó là kiếm sơn bản thể. Nhưng cái này kiếm sơn là từ hơn vạn, mấy chục vạn Định Phong Ba tạo thành. Muốn tìm được Định Phong Ba, lại nói nghe thì dễ. Đương nhiên, đối Ngọc Liên Thành tới nói, vậy không có phức tạp như vậy. Hắn bấm tay tại hộ thể lồng khí bên trên một điểm, đem vỡ vụn chi lực quần quần không dứt truyền thâu đến hộ thể lồng khí phía trên. Vốn chỉ là dùng để phòng ngự lồng khí, lập tức nhiều hơn một loại đại phá hỏng, lớn khí tức hủy diệt. Phản phất vô luận thế gian bất luận cái gì, chỉ cần nhẹ nhàng đụng tới lồng khí, lập tức liền hội vẫn diệt vỡ vụn. Khuyết trương. Ngọc Liên Thành hai tay hướng lên một trương. Lập tức, toàn bộ hộ thể lồng khí hướng ra phía ngoài khuyết trương. Mãnh liệt khuyết trương. Bất luận cái gì một thanh trường kiếm cùng lồng khí nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức liền phá vỡ đi ra. Kiếm sơn phần bụng lập tức xuất hiện một cái trống rông đến, cũng còn rất dài không ngừng khuyết trương. Mà kiếm sơn bên ngoài, lồng khí môi khuyết trương một tấc, kiếm khí cận sắc mặt liền trắng bệch một điểm. Đồng nhiên, kiếm khí cận một ngụm máu tươi phun ra, lung lay sắp đổ. Vậy ngay một khắc này, kiếm sơn sụp đổ, vô số Định Phong Ba cho bụi chôn bụi, lại có một thanh Định Phong Ba từ không trung rơi xuống. Không hề nghi ngờ, đây chính là chân chính Định Phong Ba. Ngọc Liên Thành đem Định Phong Ba nắm trong tay, thân kiếm óng nóng chiến minh. Tựa hồ mong muốn tuột tay mà bay, nhưng Ngọc Liên Thành lại được không thương hương tiếc ngọc, mênh mông khí cơ chuốt xuống như trong thân kiếm, lập tức răng rắc xuất hiện một chút thật dài vết nứt, bóng loáng ảm đạm, lại không dãy rủa nữa. Vậy ngay một khắc này, ba người khác sát chiêu vậy đã đuổi. Ma đầu trùng lương trong lòng bàn tay trường mâu co lại, không trung lốp bốp một trận bạo hưởng. Chỉ gặp đầy trời trên dưới đều là mâu ảnh, như thủy ngân chạy đất hướng Ngọc Liên Thành bao phủ tới, không lưu mảy may khe hở. Trong nháy mắt này, hắn liền rút ra trên trăm mâu, mỗi một mâu đều có băng liệt núi đá uy lực. Tháp Bạt Bồ Tát thần sắc trang nghiêm, hai đầu lông mày mang theo túc sát chi ý. Hắn vung hai nắm đấm, quyền ra như sơn nhạc, nhìn như đơn giản một quyền, không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng song quyền oanh ra trong nháy mắt, lại có thiên quân vạn mã lao nhanh tiếng vang lên, càng có một cỗ bàng bạc chiến ý bao phủ phạm vi mười trượng. Đồng nhân tổ sư ra chiêu chậm chạp nhất, hiện tại vẫn như cũng là xúc thế giai đoạn, nhưng vậy nhất là cuộn cuộn. Chỉ gặp hắn trong tay trái nhấc, dưới tay phải theo, mà sau lưng cái kia một tôn có vẻ hơi hư ảo phiêu miếu thiên vương pháp tướng không có sai biệt, làm ra cùng một động tác, chỉ là lộ ra càng thêm to lớn thần thánh. Một đám mây đen chẳng biết lúc nào hội tụ, lôi đình rung động. Thiên vương pháp tướng bên trên đưa tay trưởng thẳng vào mây đen, từ trong mây đen liên lụy ra một đầu lôi điện đến. Ấn xuống bàn tay còn giữa không trung, năm ngón tay bốn lượn thành chảo, tản mát ra một cỗ đặc biệt hấp lực, lập tức cắt bay đá chạy, ngưng tụ ra một đầu đại phong bạo đi ra. Ta có một kiếm. Ngọc Liên Thành trên thân khí tức càng phát ra phiêu miếu, mang theo cao ngạo vẻ thoát tục. Mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, cổ tay chuyển một cái, đưa tay một kiếm đâm ra. Kiếm từ trên trời đến. Tại thời khắc này, ngoại trừ còn đang ngưng tụ chiêu thức đồng nhân lão tổ bên ngoài, sở hữu người đều nhìn thấy một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới, từ trên trời bay tới. Ngọc Liên Thành bóng dáng đã biến mất tại kiếm quang bên trong. Thiên thượng thiên hạ cũng giống như chỉ còn lại có cái này một đạo phiêu miếu kiếm quang. Kiếm quang chỗ đến, chẳng những không có mảy may sắc ý, càng mang theo một loại hư ảo phiêu miếu ý cảnh, phảng phất đem cái này mảnh thiên địa hóa thành tiên cảnh linh đài, không giống nhân gian. Kiếm khí tung hành, lại đến không ảnh, tựa như là trống rỗng sinh ra, từ thiên ngoại mà đến, không thể nắm lấy. Dù cho là lấy Thác Bạt Bồ Tát nhãn lực, thế mà tại thời khắc này cũng vô pháp bắt quy tích. Thân là Bắc Mãng đệ nhất nhân, Thác Bạt Bồ Tát chỉ cảm thấy Mộ Dung Đồng Hoàng một kiếm này tựa như từ tiên nhân sử dụng. Đương nhiên, hắn lúc này cái này tiên khái niệm cùng bình thường cao thủ nhận biết khác biệt. Đối đại bộ phận cao thủ tới nói, cái gọi là tiên, hoặc kỵ hạt phi thăng, hoặc kiếm khai thiên môn, hoặc phá toái hư không, là vào thiên môn, tiến vào một cái khác càng rộng lớn hơn thế giới người tu hành. Như đao thật thương thật là một khung, chỉ sợ trên trời tiên nhân bên trong có thể thắng hắn Thác Bạt Bồ Tát người vậy cũng không nhiều. Mà Ngọc Liên Thành giờ khắc này biến thân thành tiên, càng gần như hơn phàm tục trong tiểu thuyết, cái kia không dính khói lửa trần gian, đàng vân giá vũ, rời sông lấp biển, bất tử bất diệt thần minh. Tiên phía dưới, hết thảy đều là phàm tục. Tiên nhân kiếm, phàm nhân làm sao có thể ngăn cản? Không vô thanh vô tức ở giữa, kiếm quang vạch phá Thác Bạt Bồ Tát quyền thế, hắn cả người nhất thời như bút bê vải rách bay tứ tung mà ra, lan lộn ra mấy chục trượng bên ngoài. Khu khu cụ. Thác Bạt Bồ Tát một trận kịch liệt ho khan, sắc mặt chiều hồng, vì một chân trên đất, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ này một kiếm, hắn sức chiến đấu liền đi hơn phân nửa. Như lúc này Ngọc Liên Thành lại ra tay, hắn chỉ sợ một chiêu đều không tiếp nổi. Càng đáng sợ là, một kiếm này tung hành, kiếm thế phạm vi bao phủ căn bản vốn không dừng hắn một cái. Ma đầu trùng lương thân hình ngưng trệ xuống tới, chân đạp mặt đất, vẫn như cũ bảo trì tay này cầm trường mâu tư thế, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, nhưng hai con ngươi ở giữa đã không có bất luận cái gì thần thái, người cũng mất bất kỳ khí tức gì. Đồng nhiên, hắn cái cổ có một sợi tơ hồng lan tràn, huyết châu chảy ra. Sau đó máu chảy như suối, một viên to lớn đầu to rơi trên mặt đất, lộn hai vòng, cao lớn thân hình ẩm vang ngã xuống. Kiếm khí cận trong miệng hoa phun ra một ngụm máu, và áo càng là hoàn toàn bị máu tươi ướt nhẹp, cảm nhận được sinh mệnh lực tại giống như thủy triều chút xuống, nhưng như cũng không quan tâm, tê thanh nói, tốt kiếm pháp, tốt kiếm pháp, vốn là tốt kiếm pháp. Ngọc Liên Thành có chút cười, ngữ khí bình thản, cũng không cảm thấy đây là tán thưởng, chỉ là ăn ngay nói thật. Xin hỏi, khu khu, xin hỏi một kiếm này gọi cái gì tên? Kiếm khí cận khí tức càng phát ra suy yếu, lúc đầu một kiếm kia xuống dưới, hắn đang chết, nhưng lại có một cô ý chí đang chống đỡ hắn. Ngọc Liên Thành trầm ngâm một lát, trong giọng nói mang theo một chút hoài niệm, buồn bã nói, thiên ngoại phi tiên. Diệp cô thành cái kia không có tì vết kiếm chiêu, cho dù là lấy hắn bây giờ ánh mắt, nó bên trong biểu hiện vẫn như cũ biết tròn biết méo, thắng qua đời bên trên đại đa số kiếm pháp. Trong đó một chút phiêu miếu kiếm vận, càng là đáng quý. Tốt một cái thiên ngoại phi tiên, tốt một cái thiên ngoại phi tiên. Khu khu. Chết cũng không tiếc, chết cũng không tiếc. Kiếm khí cận ngửa đầu ngã xuống, trên mặt lại mang theo ý cười. Đối với học kiếm người tới nói, có thể nhìn thấy dạng này một kiếm, cũng có thể tính làm đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Thế là, một chiêu này thiên ngoại phi tiên xuống dưới, hai chết một thương nặng. Đương nhiên, một kiếm này sở dĩ có thể có huy hoàng như vậy chiến quả, ngoại trừ một kiếm này bản thân uy thế bên ngoài, còn bởi vì ba người này lúc trước trong chiến đấu, tiêu hao hơn phân nửa chân khí. Mộ Dung Đồng Hoàng. Chân trời vang lên cực kỳ to lớn âm thanh, như hồng trung đại lữ. Phát ra thanh âm này chính là đồng nhân tổ sư, hắn cách khá xa, cũng không bị thiên ngoại phi tiên tác động đến. Mà dài rằng giặc xúc thế rốt cục đặt đến. Là thời điểm bạo phát. Chỉ gặp Minh Vương pháp tướng tay cầm lôi đỉnh cùng gió bão, đem hai cỗ lực lượng dung hợp. Trong lúc nhất thời phong lôi cùng nộ, thiên địa đều phảng phất lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Ầm ầm. Sau đó, bàn tay đẩy, vô tận phong lôi hướng Ngọc Liên Thành nhập thiên hạ chuốt xuống mà đến. Kiếm nơi tay, vấn thiên hạ ai là anh hùng. Ngọc Liên Thành thét dài một tiếng, mũi chân một điểm, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang, đối diện hướng vô tận phong lôi ném bắn đi. Ầm ầm, ầm ầm. Kiếm quang tại phong lôi bên trong du tẩu, không ngừng xuyên qua trong đó. Phong lôi không ngừng băng tán, tiêu mất, nhưng kiếm quang mặc dù uốn cong nhưng có khí thế biến hóa, nhưng từ đầu tới cuối duy trì trước đâm xu thế. Cuối cùng, đầy trời phong lôi bị kiếm quang đâm thủng. Kiếm quang lại lóe lên, trường kiếm đâm vào màu vàng kim trong lồng ngực, có màu đỏ máu tươi chảy ra. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 483, nhập thiên tượng. Kiếm quang uốn cong nhưng có khí thế như rồng, cùng đầy trời phong lôi công chính mặt giao kích. Va chạm chỗ ầm ầm rung động, thiên địa phảng phất hóa thành một mảnh hỗn độn. Cuối cùng, đầy trời phong lôi tán loạn, nhưng kiếm quang cũng biến thành yếu ớt. Nhưng theo cầm kiếm chi người cổ tay hơi vươn, kiếm quang lại tỏa hào quang, như tấm lụa phi hồng, như ưu dạ cực quang, thẳng đâm đi qua. Kiếm quang huy hoàng nhanh chóng, không ai có thể hình dung một kiếm này biến hóa cùng sán lạ, vậy không ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ. Một kiếm này phảng phất đã mất xem thời gian cùng không gian khoảng cách, kiếm quang phảng phất chỉ là lóe lên, sau một khắc liền đâm vào đồng nhân tổ sư màu vàng trên lồng ngực, thân kiếm toàn bộ chui vào, có máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Đồng nhân tổ sư phong cách cổ xưa trên khuôn mặt toát ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ còn không thể tin được, đối phương chỉ bằng một kiếm, liền rách hắn một kích mạnh nhất. Phía sau hắn Minh Vương pháp tướng trong gió phiêu đãng, gần như trong suốt, thỉnh thoảng nổi lên từng cơn sóng gợn, phảng phất bị gió thổi qua liền muốn tán, hoàn toàn không có ban đầu ngưng thực cảm giác. Nhưng mà, đồng nhân tổ sư không hổ là Trích Tiên Nhân. Mặc dù chịu Ngọc Liên thành một kiếm, lại đột nhiên gào thét một tiếng, toàn thân tản mát ra gần như mãng hoang hung thú khí cơ. Một đôi mắt mắt hiện hồng, sau lưng Minh Vương pháp tướng lại lần nữa từ hư hóa thực, hiện ra lớn phẫn nộ, đại khủng bố chi tướng, hắc khí cuồn cuộn, liền muốn cùng Ngọc Liên thành liều cái cùng đến chỗ chết, ngươi chết ta vong. Ngớ ngẩn. Ngọc Liên thành mặt hiện cười nhạt, cổ tay rung lên. Cái kia đồng nhân tổ sư kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức sắc mặt thảm đạm như tờ giấy, khí cơ như hồng thủy tán loạn, sau lưng Minh Vương pháp tướng quy về hư vô. Nguyên lai, Ngọc Liên thành vừa rồi đem một cỗ phá toái truyền vào trường kiếm Định Phong Ba bên trong. Định Phong Ba lúc trước bị thương nặng, bây giờ thân kiếm càng là trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, mỗi một mảnh vụn đều mang theo còn sót lại phá toái chi lực, tại đồng nhân tổ sư trong bụng bay múa cắt chém. Mặt ngoài mặc dù nhìn không ra thương thế, nhưng thực tế đã thân bị thương nặng, ngũ tạng xương cốt quấy thành một đoàn. Thật tốt tốt. Đồng nhân tổ sư phẫn hận nhìn Ngọc Liên thành một chút, ánh mắt chớp lên, một tôn cùng đồng nhân tổ sư gần như lúc một dạng hư ảo bóng dáng xuất hiện, muốn thoát ly nhục thân, thoát đi bay ngừng lại. Thân là Trích Tiên người, thiên hạ có ít cao thủ, đồng nhân tổ sư tự nhiên cũng là hội nguyên thần xuất hiếu, phi độn ngàn giảm. Đối với hắn mà nói, nhục thân mặc dù không bằng Phật môn kim cương cái kia trọng yếu, nhưng cũng là tại bể khổ siêu thoát trọng yếu pháp bảo. Như còn muốn khôi phục bây giờ thực lực, chỉ sợ ít nhất phải hư hao tổn mấy chục năm thời gian. Về phần tương lai cùng thiên trận kia đánh cược, thua mặt đã chiếm chín thành. Chết. Ngọc Liên thành ngón tay dựng lên. Tại đồng nhân tổ sư nguyên thần sắp thoát ly thể xác trước mắt, một vòng rất nhỏ kiếm quang bay ra, đâm vào nó nhục thân cái trán bên trong, đem nguyên thần vậy định trụ. Cái trán chui này tiểu kiếm chính là đối nguyên thần cực kỳ lực sát thương Lý Tĩnh. Đồng nhân tổ sư thân thể lập tức bay tứ tung mà ra. Tại một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, đầu lâu hướng tây dưa bình thường nổ tung, nguyên thần thì là triệt để tiêu tán. Ngọc Liên thành đem Lý Tĩnh thu hồi lại, quay đầu nhìn lên, ánh mắt bốn quét, vẫn không khỏi có chút nhíu mày. Hắn vốn định chạm siêu trừ căn, nhưng Thác Bạt Bồ Tát nhưng không thấy. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Ngọc Liên thành nhẹ nhàng một gõ đánh mi tâm, trôi qua liền có một cỗ vô hình thần niệm khuấy động mà ra, hóa thành một cỗ gợn sóng quyết tán, trong chớp mắt đã quét qua phạm vi mấy trăm trượng. Nguyên lai là tới giúp đỡ tới, bất quá cũng là kẻ hèn nhát. Ngọc Liên thành ha ha một cười, dưới chân từng tia từng sợi kình khí tuôn ra, trong nháy mắt tan nhập trong lòng đất. Khí kình một dung nhập núi đá đất đai bên trong, trong nháy mắt trở nên sắc bén đến cực điểm, mỗi một sợi đều hóa thành thiết kim đoạn ngọc lưỡi dao, đem mặt đất cấp tốc bắt đầu cắt chém. Theo Ngọc Liên thành tâm niệm vừa động, bị cắt chém ra một khối lớn đất đai liền chậm rãi trôi nổi bắt đầu, tại kinh khí bao khỏa phía dưới, cực kỳ co vào, trở nên so ngoan thạch còn cứng rắn hơn. Bay đi. Ngọc Liên thành ống tay áo phất một cái, thế là bùn đất hóa thành thiên thạch bay tứ tung ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng, mang theo gào thét tiếng gió. Khi bay tới 30 trượng bên ngoài, bùn đất ầm vang nổ tung, như mưa rơi bốn phía vẩy ra. Nguyên bản không có một người trong hư không, đột ngột có hai người lảo đảo rút lui, một người trong đó tự nhiên là bị Thiên Ngoại Phi Tiên trọng thương Thác Bạt Bồ Tát. Về phần một người khác thì là đầu đầy xương tuyết lão nhân. Mộ Dung thủ đoạn vô địch quả nhiên ghê gớm, lão hủ bội phục đến cực điểm. Lão nhân phủi phủi trên thân bụi đất, trên mặt mang theo hiền lành hòa ái ý cười, chỉ là sắc mặt có vẻ hơi trắng bệnh, hướng Ngọc Liên thành ôm quyền thi lễ. Lý Mật Bật, Chu Vong đầu lĩnh. Ngọc Liên thành nhíu mày, chính là lão phu. Lão giả có chút một cười, đối phương có thể nhìn ra thân phận của hắn, chẳng có gì lạ. Dù sao hắn tuy là cái lão đầu, nhưng danh khí nhưng bây giờ không nhỏ. Ly Dương Vương triều có tình báo kiêm giết người tổ chức Triệu Cầu, Bắc Mãng Vương triều đồng dạng có một trường chặt chẽ Chu Võng, bao phủ toàn bộ vương triều. Mà sáng tạo Chu Võng người, chính là trước mắt khuôn mặt này hiền lành lão giả, người này sâu nữ đế coi trọng, một đôi tay cơ hồ khống chế Bắc Mãng đế quốc cấm u thế lực. Nhìn như hiền lành, thực tế tâm ngoan thủ lạn. Ngoài ra, thân là Chu Võng đầu lĩnh, hắn thực lực tự nhiên không thể tầm thường so sánh, nhất là am hiểu ẩn nấp ám sát một đạo, phương diện này tạo nghệ cơ hồ không ai bằng. Đáng nhắc tới là lúc trước tám đại cao thủ một trong nhất thiệt liêu đúng là hắn con trai. Trên thực tế, lần này hành động, Lý Mật Bật vậy tham dự lần hành động này bên trong. Chỉ là hắn tồn tại, ngoại trừ Thác Bạt Bồ Tát bên ngoài, liền là đồng nhân lão tổ cũng không biết được. Thác Bạt các loại 8 vị cao thủ ở ngoài sáng, hắn Lý Mật bật thân ở chỗ tối, tùy thời chuẩn bị ám sát. Với tư cách Chu Vong lao tổ tông, cho dù là con trai bị giết, vẫn không có nổi lên nửa điểm ba động. Mà mắt thấy lần này kế hoạch thất bại, thế là tại Ngọc Liên thành đối phó đồng nhân tổ sư lúc, muốn đem Thác Bạt Bồ Tát mang đi. Thác Bạt Bồ Tát chẳng những là Bắc Mãng đệ nhất cao thủ, càng là Bắc Mãng quân thần, đối toàn bộ Bắc Mãng có ý nghĩa trọng yếu, dù cho cái khác 7 cao thủ cộng lại cũng không sánh bằng qua. Một khi Thác Bạt Bồ Tát bỏ mình, toàn bộ Bắc Mãng quân khí nhất định sẽ gặp phải đả kích. Cho nên vô luận như thế nào, Lý Mật Bật cũng muốn đem mang đi, dù là vứt bỏ hắn tính mạng mình. Lý Mật Bật bản đối với mình ẩn nặc thuật rất là tự tin, nhưng cũng tiếc, hắn gặp Ngọc Liên Thành. Thân thức ẩn ẩn đã nhận ra một cô ba động, sau đó thành công đem hai người bước đi ra. Khó trách dám trong tay ta cứu người, bất quá liền không sợ mình vậy chết tại cái này. Ngọc Liên Thành đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn qua Lý Mật Bật hai người. Sợ, đương nhiên sợ. Càng già càng sợ chết. Giống chúng ta loại này lão giả, nhưng so với tuổi trẻ người càng sợ chết hơn. Lý Mật Bật thở dài, may mắn, lão phu còn có một nước cờ. Nhưng nước cờ này thực sự quá hiểm, lão phu mặc dù do dự, nhưng lúc này cũng không thể không rơi xuống cái này một đứa con. Dứt lời, lại là thở dài một tiếng. Ngọc Liên Thành trong lòng đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, lông mi tương hãn gặp lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, đây chính là các ngươi khác một lá bài tẩy. Quả nhiên đủ kình. Chẳng biết lúc nào, gió mát hóa thành cuồng phong gào thét, bầu trời tầng mây xoay tròn một đoàn, nhiễm lên một tầng màu mực, trong khoảnh khắc mây đen quần cuộn che xuống. Trong mây đen chợt có tử quang hiện ra, ầm ầm tiếng sấm rền rung động, hiển nhiên thực đang nổi lên một trận trước đó chưa từng có đại phong bạo. Chân chính lệnh Ngọc Liên Thành kinh ngạc, là mây đen ở giữa chợt ẩn chợt hiện một đầu chân long, giữ tợn bên trong mang theo một chút trang nghiêm thần thánh, xúc tu phiêu đãng, vậy bắt bay lên, uốn cong nhưng có khí thế biến hóa. Cái kia một đôi đồng tử màu vàng bên trong ngẫu hướng xuống lui tới, liên huyền như thần linh quan sát Ngọc Liên Thành. Cái này đúng là một đầu chân long. Trên đời có lùn cỏ long xà thuyết pháp, đại mãng tại núi, nhập sông thành giao, cuối cùng mới có thể đến nhà hóa rồng. Xuân thu cửu quốc, chiến hỏa bay tán loạn, trừ bỏ Tây thuộc từ xưa liền khóa lại chân long, tám nước các có khí vận thai nghén mà sinh chân long. Chỉ là Ly Dương Vương triều cùng nhau thiên hạ về sau, chân long ẩn nút. Nhưng không có mấy cái người biết, Bắc Mãng vậy nuôi thành một đầu chân long. Khí vận chân long. Tự nhiên là vì tương lai xâm lấn Trung Nguyên làm chuẩn bị. Mà bây giờ, đầu này chân long lại là đối phó Ngọc Liên Thành cuối cùng một lá bài tẩy. Ngang. Một tiếng long ngâm vang lên, rộng lớn tạo nên, liên miên bất tuyệt, đột nhiên một cỗ trùng trùng điệp điệp lực lượng hướng Ngọc Liên Thành quán chú mà đến. Ngọc Liên Thành vốn có thể lấy chỗ tránh, nhưng hắn không có. Bởi vì quán chú xuống đúng là làm trên trời tiên nhân cũng theo đó thèm nhỏ dãi vương triều khí vận. Mà khi cái này một cỗ khí vận bị Ngọc Liên Thành toàn bộ sau khi hấp thu, hắn toàn thân khí cơ bỗng nhiên phát sinh thay đổi, toàn bộ người phảng phất tự thành thiên địa, bốn mùa biến hóa, phong vân lôi điện, bất quá chỉ là dò xét tâm niệm vừa động mà thôi. Nguyên bản Ngọc Liên Thành hấp thu giữa thiên địa nguyên khí đã đầy đủ cấp tốc, nhưng lúc này lại so trước kia nhanh gấp hai có thừa. Ta đây là muốn tấn thăng thiên tượng. Ngọc Liên Thành cảm thụ được cái này một cỗ kỳ diệu ý cảnh, trong lòng giật mình rõ ràng chân tướng, không khỏi yên lặng bật cười, ta nhìn bọn hắn không là muốn hại ta, mà là giúp ta. Chân Long vốn là khống chế phong lôi, hô phong hoán vũ tồn tại. Lại thêm đầu này chân long thân phụ Bắc Mãng khí vận, từ trình độ nhất định tới nói, là có thể ảnh hưởng thiên kiếp. Bây giờ Ngọc Liên Thành chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng thiên tượng. Thiên tượng cảnh cần thiên nhân cảm ứng, lạm tạo sát nghiệp, hội bị khinh bị số ảnh hưởng, ứng kiếp độ khó gia tăng thật lớn, thí dụ như Hàn Sinh Tuyên liền là như thế. Ngoài ra, còn có người sinh ra khác biệt, khi độ kiếp cực khả năng bị trời ghét, cựu tử nhất sinh. Từ long tượng sinh mà kim cương cảnh, chậm chạp không chịu độ kiếp chính là nguyên nhân này. Về phần Ngọc Liên Thành, hắn nhìn một chút mây đen kia bên trong tử lôi cùng thiểm, lại hơi hơi một cười. Từ trước đến nay là trời ghét hắn cái này một bức tuấn mỹ dung nhan a. Tiếng sấm từng trận, kiếp vân quần quận hội tụ, đại kiếp đã tới. Chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa vang minh sắc, một đạo màu tím thiên lôi vạch phá trời cao, ở vang đánh tới hướng Ngọc Liên Thành. Chậc chậc, muốn hủy diệt ta a? Cũng phải nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Đối mặt chạm mặt tới thiên lôi, Ngọc Liên Thành mang trên mặt tùy ý trương dương dáng tươi cười, mãnh liệt dẫm chân một cái, người hướng tử lôi bay đi, cánh tay rung lên, một quyền đến oanh mà lên. Ầm ầm. Thử quang chiếu khắp thiên địa, hết thảy bóng mờ đều bị thôn phệ. Chỉ có cái kia một đạo đen nhánh như vực sâu bóng dáng, ngược lại tại tia sáng bên trong càng có vẻ hình dáng rõ ràng. Gia hỏa này, ai? Lão phu cả đời này làm ra qua vô số quyết đoán, từ đi theo nữ đế đại nhân về sau, mỗi một lần quyết đoán càng có thể ảnh hưởng hàng ngàn hàng vạn người tính mạng. Không quản sự sau quyết đoán phải trang phạm sai lầm, nhưng từ không có qua đi hối hận cùng bất an, nhưng bây giờ, Lý Mật Bật nhìn xem không chung cái kia đạo bóng người, lại là khẽ than thở một tiếng. Thác Bạt Bồ Tát ho khan, lại cực kỳ có thể rõ ràng hắn hiện tại tâm tình. Mộ Dung Đồng Hoàng thực lực quá mạnh, trước mắt đây là một cái duy nhất có thể ngăn cản hắn phương pháp. Nếu không đừng nói là đánh giết đối phương, hôm nay hai người chỉ sợ ngay cả tính mạng đều muốn nằm tại chỗ này. Lấy Bắc Mãng để giành khí vận, làm cho đối phương tấn thăng thiên tượng cao thủ. Như đối phương có thể độ qua đại kiếp, cái kia chính là ăn trộm gà không đến còn mất gạo. Lại cái này Mộ Dung Đồng Hoàng tại chỉ huyền cảnh liền có đáng sợ như vậy thực lực, nếu là đạt tới thiên tượng cảnh về sau, cái kia lại nên cường đại cỡ nào. Đây đối với Bắc Mãng tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tin dữ. Đương nhiên, đây là bởi vì bọn hắn không biết Ngọc Liên Thành một thân tu vi võ học, hơn phân nửa nguồn gốc từ tại một loại khác hệ thống tu luyện, mà cửu phẩm võ đạo chỉ có thể coi là phụ trợ. Coi như tấn thăng thiên tượng, cũng sẽ không có tư chất bay vọt. Đương nhiên thực lực khẳng định vẫn là có chỗ đề cao. Lý Mật Bật lần nữa hướng thiên kiếp chỗ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp cái kia một đạo màu đen bóng dáng sừng sững tại trong thiên địa, ngẩng đầu cùng thiên giằng co, toàn bộ người mang theo bàng bạc chiến ý, không chút do dự vung đầu nắm đấm, từng quyền oanh hướng về bầu trời, phảng phất là đem thiên kiếp xem như nhưng cùng một trận chiến đối thủ. Tại thiên kiếp trong lôi trì, Bác Mãng Chân Long cái kia đồng tử màu vàng bên trong lóe ra nhân tính hóa vẻ mừng như điên, từng ngụm thôn phệ lấy đại biểu thiên địa hình phạt tử lôi. Mà mỗi thôn phệ một ngụm tử lôi, nó thân hình liền đang khuyết đại một điểm, khí tức cũng liền cường hãn một điểm. Hiển nhiên, cái này tử lôi đối với nó vô cùng hữu ích. Thác Bạt tướng quân, chúng ta đi thôi. Lý Mật Bật quay người đối chính đang đùa giỡn dưỡng thương Thác Bạt Bồ Tát nói. Thác Bạt Bồ Tát nhướng mày, cái này là vì sao? Liền coi như chúng ta không đi can thiệp thiên kiếp, cũng có thể yên lặng chờ thiên kiếp kết thúc, nhìn thấy kết quả như thế nào. Như Mộ Dung Đồng Hoàng chết bởi thiên kiếp dưới, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Như hắn không chết, khi đó vậy hắn chính vào suy yếu thời khắc, lấy nó tính mạng. Ta lại làm sao không biết, nhưng nếu hắn độ qua thiên kiếp, vẫn như cũ có thể giết chết người ta thực lực, cái kia lại nên làm như thế nào? Bây giờ không liều được hiểm, lão phu chết thì chết, nhưng tướng quân ngươi lại nhất định phải sống sót, nếu không tất nhiên quân tâm đại loạn. Lý Mật Bật cười khổ một tiếng, lại giải thích nói, với lại dưới mắt có chân long tại, chân long thôn phệ tử lôi, ngày càng cường đại. Như Mộ Dung Đồng Hoàng coi là thật suy yếu, tất nhiên sẽ bị chân long đánh giết. Mà chân long bay lên không, có thể đại năng nhỏ, có thể ẩn có thể hiện, coi như không địch lại, vậy so với chúng ta lại càng dễ chạy trốn. Thác Bạt Bồ Tát im lặng, lần nữa quay đầu nhìn về phía thiên kiếp, chỉ gặp tử lôi cuồn cuộn, như thiên hà tiết đê vô cùng vô tận chút xuống. Bạo liệt lôi đình ở trong thiên địa sen lẫn di tán, ngàn vạn lôi đình bạo phát, bày biện ra vô cùng mỹ lệ cảnh tượng. Như vậy đáng sợ độ kiếp cảnh tượng, đừng nói là gặp qua, nghe cũng chưa từng nghe qua. Trong thoáng chốc, hình như có một tôn điều khiển lôi đình thần minh cao cứ trong mây phía trên, muốn đem cái này võ đủ sức để cùng 500 năm trước lữ tổ chống lại cao thủ cái thế diệt sát, chính là thần uy như ngục. Mà lôi đình trung tâm, áo đen như núi bóng dáng cao ngất như núi, không ngừng vung hai năm đấm. Mỗi một quyền cùng lôi đình va chạm, lập tức buộc phát ra tựa như thiên địa phá diệt đáng sợ cảnh tượng. Đi thôi. Chẳng biết tại sao, vị này thiên hạ thứ ba lại có chút mất hết cả hứng. Có lẽ là bởi vì đã mất đi chém giết thiên hạ đệ nhất cơ hội. Lại có lẽ là bởi vì tại kiến thức đến thiên hạ đệ nhất thực lực chân chính về sau, biết suốt đời đều không thể siêu việt đối thủ. Hai người quay người, mà cái kia tắm rửa ở trong sấm sét màu đen bóng dáng bỗng nhiên xoay người lại, dáng tươi cười tùy ý trừng dương, lệnh hai người chợt cảm thấy không ổn. Ha ha, hai vị muốn đi, ta đến tiễn ngươi nhóm đoạn đường. Chỉ thấy người kia lại tiện tay giật xuống một đoạn tử lôi đến, cánh tay kéo về phía sau kéo, làm ra một cái ném mạnh động tác. Sau một khắc, Ngọc Liên Thành lại đem tử lôi làm trường mâu, hữu hướng Thác Bạt Bồ Tát, Lý Mật Bật bắn ra mà đến. Hai người quá sợ hãi, lập tức phân biệt hướng hai vị trí bỏ chạy. Nhưng mà, tử lôi trường mâu nhưng từ bên trong nổ tung, hóa thành một tia chớp lưới điện, trong nháy mắt bao phủ hướng hai người, một mảnh tiếng oanh minh rung động. Ngọc Liên Thành nhưng cũng không còn để ý tới, bởi vì tử lôi đã càng phát ra cuồng bạo, hắn hít sâu một hơi, thần sắc trang nghiêm, nhìn xem đầy trời kiếp vân. Tới đi. Hôm nay, độ thiên kiếp, nhập thiên tượng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 484, Tử Lôi Kiếp Long. Thật sự là hùng vị à, như thế mãnh liệt thiên kiếp, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nơi xa ngọn núi bên trên, màu xanh nhạt tăng y lướt qua, Lục Châu Bồ Tát đôi mắt đẹp nổi lên vẻ kinh dị. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng đạo tử lôi đánh tung mà xuống, hừng hực phi thường. Thường thường cũ tử lôi mới vừa vặn đánh xuống, đầy trời kiếp vân bên trong, liền có mới lôi đỉnh hội tụ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh xuống. Phản phất không đem Ngọc Liên Thành chém giết, liền quyết không bỏ qua bình thường. Như vậy đáng sợ lôi kiếp, cho dù là nàng cái này thân co xem tự tại thượng sư, Hoa Sen Vương thượng sư, Phẫn Nộ Kim Cương các loại biến thân pháp tướng Lạn Đà Sơn nữ pháp vương, chỉ sợ tại như thế thiên kiếp bên trong, vậy chẳng mấy chốc sẽ hồn phi phách tán, chết không thể lại chết. Mà thiên kiếp bên trong cái kia một đạo màu đen bóng dáng lại cao ngất đứng thẳng, chẳng những không có ý sợ hãi, phản mà không ngừng hướng đẩy trời lôi đỉnh khởi sướng trùng kích. Lạn Đà Sơn nữ pháp vương đôi mắt đẹp hơi sáng, như Mộ Dung Đồng Hoàng có thể độ qua thiên kiếp, cũng cùng mình song tu. Cái kia tất nhiên có thể đột phá lồng chim, nâng cao một bước. Lại Mộ Dung Đồng Hoàng sau lưng có Huy Sơn, Bắc Lương hai tòa chỗ dựa thế lực, cùng kết minh, đối Lạn Đà Sơn vậy cực có chỗ tốt. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là nếu có thể độ qua thiên kiếp. Ý niệm tới đây, Lục Châu Bồ Tát khẽ cho mày, xa xa nhìn về nơi xa. Mây đen quần cuộn quét sạch, che đậy sát trời, dày đặc tới cực điểm, phảng phất có thể đụng tay đến. Tử lôi liên tiếp không ngừng đánh xuống, gần như sắp che mất Mộ Dung Đồng Hoàng bóng dáng. Tử lôi đã đủ để khiến độ kiếp người cựu tử nhất sinh. Mà tại trong mây đen còn có một đầu chân long thôn vệ tử lôi, lớn mạnh tự thân, lúc ẩn lúc hiện. Cái kia một đôi trong mắt màu vàng nóng ngẫu nhìn hướng phía dưới màu đen bóng dáng, tràn đầy không che giấu chút nào lệ khí sắc cơ, to lớn đầu rồng càng phát ra dữ tợn đáng sợ. Hiển nhiên, một khi có cơ hội để lợi dụng được, đầu này chân long tuyệt không hội lưu tình. Võ học có cựu phẩm cảnh giới, dùng tại giao long trên thân rất có chỗ tương tự, cuối cùng tứ cảnh từ thấp đến cao theo thứ tự là cụ thể, thông u, ngồi chiếu cùng nhập thần. Đầu này Bắc Mãng chân long vốn là nhập thần cảnh, bởi vì đem khí vận quán chú trên người Ngọc Liên Thành, trực tiếp ngã vào cụ thể cảnh bên trong. Nhưng dưới mắt không ngừng thôn phệ tử lôi, lớn mạnh tự thân, thực lực lại bắt đầu phi tốc kéo lên, bây giờ đã đến ngồi chiếu đỉnh phong, chỉ sợ không bao lâu liền có thể một lần nữa tiến lên thần cảnh bên trong. Một đầu nhập thần cảnh chân long cũng không phải bình thường khó giải quyết, huống chi Lục Châu Bồ Tát khe khẽ thở dài, ánh mắt lần nữa bên trên nhất, so tầng mây càng cao bên trên bầu trời, lờ mờ có mấy đạo phiêu miếu bằng dáng. Phiền phức không chỉ có là kiếp lôi cùng nhập thần cảnh chân long, đám người kia vậy đang đánh hắn chủ ý. Đó là trên trời tiên nhân, bọn hắn vậy đang chú ý Ngọc Liên Thành, hoặc Hứa Tiên người đang phi thăng trước là Bắc Mãng nhân sĩ, lại có lẽ là vì khí vận mà đến, nhưng cũng lấy khẳng định đều là không có hảo ý. Mộ Dung Đồng Hoàng người mang đại khí vận, một khi bỏ mình hồn tán, khí vận phản hồi thiên địa, liền rất có thể bị cái này chút cái gọi là thiên nhân đoạn hồ. Lạn Đà Sơn truyền thừa xa xưa, Lục Châu Bồ Tát thân là ba vị thượng sư một trong, tự nhiên biết bọn này cái gọi là tiên nhân vì khí vận, có thể không từ thủ đoạn. Ầm ầm, tại Ngọc Liên Thành lại một lần đánh tan lôi đình về sau, trong lôi chỉ lại chậm chạp không có lôi đình hạ xuống, nhưng mây đen nhưng không có tiêu tán, ngược lại càng tụ càng nhiều, cho người ta cực kỳ cảm giác đè nén cảm giác. Chỉ cần hơi có nhãn lực người đều nhìn đến ra, đây là trước bao táp tiến tĩnh, đã chuẩn bị kết thúc, muốn một kích cuối cùng đến sao? Ngọc Liên Thành trong lòng đột nhiên có cảm giác, không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, chỉ gặp tầng mây buông xuống, lôi quang xen lẫn, cái kia đã không phải lôi chỉ, mà là một mảnh lôi điện hải dương, vô số tia chớp sấm đánh ở trong đó tranh giành, tại thai nghén trận này trước đó chưa từng có lôi kiếp, một khi bạo phát đi ra, đủ để hủy thiên diệt địa, đem hết thể sinh vật chôn vùi gạt bỏ. Nhưng tuyệt không bao gồm hắn Ngọc Liên Thành, nguyên bản không ngừng thôn vệ tử lôi Bắc Mãng chân long tốc độ chậm lại, trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên vẻ kiêu rẻ. Trước mắt cái này lôi đỉnh càng phát ra đáng sợ, liền xem như nó cũng không dám nhẹ vượt lôi chỉ, mà mỗi nuốt tiếp theo một đạo tử lôi đều cần tiêu tốn một phen thời gian hóa giải, nếu không rất có thể bạo thể mà chết. Nó hiện tại đã một lần nữa tấn thăng nhập thần cảnh, khí cơ cuồng bạo, so lúc khởi đầu đều còn cường hãn hơn 3 điểm, cái kia gần trăm trượng thân thể ở trên không xoay quanh, không cần thủ đoạn khác, liền có thể xem như một bộ đáng sợ cỗ máy chiến tranh, tại chiến trường tung hoành chém giết. Sách, ta liền biết ngươi là đang ghen tị ta anh tuấn khuôn mặt, nhưng ngươi cái này tầm tư đấu kỵ không khỏi quá nghiêm trọng một chút. Ngọc Liên Thành ngẩng đầu nhìn trời, mặc dù cảm nhận được cái kia thần uy như ngục áp, lại đối với Lao Thiên gia không có nửa điểm tôn kính. Hắn một bên điều tức, một bên đem toàn thân khí cơ nhảy lên tới, tùy thời chuẩn bị nên đón cái này trước đó chưa từng có một kích. Trên thực tế, hắn nhìn như nhẹ như mây gió, cũng đã cảm nhận được một cổ áp lực cùng cảm giác nguy hiểm, làm hắn lại không khỏi sinh ra hãi hùng khiếp vía cảm giác. Loại cảm giác này đã thật lâu không có xuất hiện. Hiển nhiên, một kích này uy lực không thể tầm thường so sánh. Coi như phía trước tất cả tử lôi cộng lại, chỉ sợ đều không có một kích này uy lực càng mạnh. Sở dĩ hội xuất hiện một màn này cảnh tượng, Ngọc Liên Thành phỏng đoán chẳng những là bởi vì mình như hàn điều tự sát nghiệp quá nặng, từ lòng tượng như vậy bị trời ghét, còn cung Bắc Mãng chân long trợ giúp có quan hệ. Trên thực tế, còn có một chút Ngọc Liên Thành không ngờ rằng, hắn tại tấn thăng thiên tượng lúc, tiết lộ ra nguyên thần bên trong không thuộc về phương thế giới này khí cơ, cho nên để sâu xa thiên ý không tiếc hết thảy muốn hủy diệt hắn. Tới, Ngọc Liên Thành tâm thần khẽ động, trước đó chưa từng có cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Chỉ là, trong tưởng tượng lôi đỉnh cũng không có ầm vang nện xuống. Đương nhiên một tiếng long ngâm từ tầng mây bên trong truyền ra, vang vọng thiên địa, lại không phải Bắc Mãng chân long. Chỉ gặp một viên to lớn lại cực kỳ uy nghiêm đầu rồng từ trong mây đen dò xét xuống dưới, ngay sau đó là long thân, long trảo, đuôi rồng. Con rồng này toàn thân từ nhất hừng hực tử lôi tạo thành, kéo dài mấy trăm trượng, tản mát ra to lớn uy áp, thể sắc bên trong thỉnh thoảng phát ra lốp bốt cuộn lôi thành. Cướp long ngưng hình, đúng là một đầu tử lôi kiếp long. Lần này Mộ Dung Đồng Hoàng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lục Châu Bồ Tát trong lòng sinh ra lo sợ bất an cảm xúc, cái này chỉ tồn tại cổ tịch truyền thuyết tử lôi kiếp long vậy mà xuất hiện, mà nó mang đến chỉ có tử vong cùng hủy diệt. Tử lôi kiếp long thực lực cực kỳ cường hãn, Lục Châu Bồ Tát vị trí cực xa, với lại cũng không phải là chủ muốn đả kích đối tượng. Nhưng tại cái kia một tiếng long ngâm bên trong, lại cảm giác toàn thân bị chấn tê tê dại dại. Càng có một cỗ vô hình uy nghiêm tràn ngập mà xuống, có để nàng loại để không nổi lực lượng cảm giác. Đó là thiên uy. Người có thể nào cùng thiên uy chống lại? Ầm ầm. Tử lôi kiếp long mang theo khoảng ngàn vạn đạo nhỏ bé lôi đỉnh, đáp xuống, thẳng hướng Ngọc Liên Thành bổ nhào mà đi. Trong lúc nhất thời thiên địa rung động, nhật nguyệt thất sắc. Nguyên bản khe khe nói nhỏ tiên nhân vậy đình chỉ thảo luận, thần sắc ngưng trọng nhìn trước mắt một màn này. Mà Bác Mãng chân long không tự chủ được quận mình thân thể, nhìn về phía Tử Lôi Kiếp Long, ánh mắt bên trong lại mang theo một chút e ngại, tựa như gặp thiên địch. Tới đi. Ngọc Liên Thành ngửa mặt nhìn xem Tử Lôi Kiếp Long, mãnh liệt giẫm chân một cái, mặt đất thật giống như bị ngàn vạn đạn pháo vang chúng bình thường vỡ vụn. Hắn xuyên không mà lên, tuấn mỹ như yêu trên khuôn mặt mang theo tùy ý trương dương dáng tươi cười cùng. Bàng bạc chiến ý, không có chút nào e ngại, chỉ muốn chiến thống khoái. Ông. Một tầng vô hình lồng khí lần nữa đẩy ra, đem Ngọc Liên Thành toàn thân mỗi một cái góc đều bao lại. Cùng lúc đó, hắn trên da thịt nổi lên một tầng nhàn nhạt kim quang, thần thánh uy nghiêm, khuôn mặt trang nghiêm như thần thánh hàng thế, kim cương trước khi phạm. Hiu hiu hiu, ba đạo kiếm quang bay ra, hồng trần tam hiệp trong hư không xuyên qua xen lẫn, tạo thành chặt không lọt gió kiếm võng, cắt đứt thiên địa. Ngọc Liên Thành năm ngón tay bóc quyền, một cỗ chí cao vô thượng khí cơ di tán mà ra. Sau lưng hắn ngưng tụ một tôn trăm trượng đến cao đế vương hư ảnh, mũ miệng ra thân, dẹp yên thiên hạ. Ầm ầm, tử lôi kiếp long long chảo chộp vào hộ thể lồng khí phía trên. Cái kia kiên không thể cố lồng khí lập tức răng rắc vỡ ra một mảng lớn nát ấn, hai cái hô hấp về sau, ầm vang vỡ vụn. Ken ken ken. Kiếm quang không ngừng cùng long chảo giao kích va chạm, tràn ra ngàn vạn đạo hỏa hoa lôi điện, ba thanh phi kiếm phối hợp ăn ý, tạo thành một cái uy lực không tầm thường kiếm trận. Nhưng ở ba cái hô hấp về sau, ba thanh tiểu kiếm liền bị đập bay ra ngoài. Hô! Lôi đỉnh cự chảo chạm mặt tới, Ngọc Liên Thành hét dài một tiếng, ra sức một quyền, oanh hướng về bầu trời. Một quyền này lại cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là chậm chạp, từng tấc tiến lên, nắm đấm môi tiến lên một điểm, nắm đấm phía trước liền thêm ra một đầu vết rách, phảng phất không gian căn bản không chịu nổi một quyền này lực lượng. Cái này chẳng những là bởi vì trên nắm tay hàm ý nồng đậm vỡ vụn chi lực, càng bởi vì một quyền này mang theo mênh mông vô cùng, khó mà tính toán lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng là pháp lệnh chuẩn mực, là chúng sinh, là núi non sông ngòi. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, cái này vốn là đại biểu thiên hạ ý chí một quyền. Quyền chi sở chí, thiên hạ thần phục. Một quyền này quyền khuynh thiên hạ. Ầm ầm. Sau một khắc, thiên địa chấn động, kịch liệt tiếng oanh minh như là tận thế hàng lâm dấu hiệu. Như thả tại phố xá sâm vất bên trong, chỉ bằng cái này tiếng oanh minh cũng đủ để cho vô số người bình thường, thậm chí cả lục phẩm phía dưới cao thủ trái tim chấn vỡ, chết ngay lập tức tại chỗ. Đối với Ngọc Liên Thành cùng đầu này Tử Lôi Kiếp Long tới nói, phàm người tính mạng cùng sâu kiến không có khác gì. Ầm ầm. Một người một rồng triển khai chém giết, toàn lực chém giết. Giữa thiên địa nhấc lên gió lốc lớn, cắt bay đá chạy. Phạm vi 30-50 dặm trong phạm vi, hết thể hữu hình vô hình chi vật bị tán giật kinh khí chấn vỡ nát, lại bay là tả về hướng giữa thiên địa, mặt đất thỉnh thoảng có bùn đất như sóng to gió lớn xoay tròn mà lên, cả phiến thiên địa phảng phất lâm vào hỗn độn sơ khai cảnh tượng. Ngọc Liên Thành, Tử Lôi Kiếp Long đều là siêu thoát phàm tục tồn tại, lần này kích đấu, có thể nói là kinh thiên động địa. Mỗi một kích đều mang hủy diệt tính, nếu không có giao thủ đối tượng là lẫn nhau, lần thứ nhất giao kích chẳng những quyết ra thắng bại, còn thuận tiện đem đối thủ hành sắt thành một đoàn huyết vụ. Không hề nghi ngờ, đầu này Cướp Long nhìn xem Ngọc Liên Thành cho tới nay gặp được mạnh nhất đối thủ. Nó đại biểu thiên kiếp, khống chế sinh sát chi lực. Trên đời tuyệt đại bộ phận sự vật, đừng bảo là thương nó, liền xem như cùng Tử Lôi Kiếp Long va chạm tại hết thảy, đều đem lập tức bị hủy diệt. Long tùy ý há miệng thổ tức, liền làm một đạo cực kỳ lực phá hoại Tử Lôi tia chớp. Long chảo một nắm, chính là vạn quân, 100.000 quân đáng sợ lực lượng. Đôi rồng quét qua, khoảng cách cuốn lên ngập trời gió lốc lớn. Bất quá đầu này Tử Lôi Kiếp Long cũng không phải là không có khuyết điểm. Lôi chỉ đã tán loạn, nó với tư cách cuối cùng nhất lựa thiên kiếp, mỗi tiêu hao một phần lực lượng, liền thiếu một phần lực lượng, không chiếm được bổ sung. Ngoài ra, nó không có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ là tuân theo trong cõi u minh bản năng làm việc. Vậy nguyên nhân chính là như thế, Ngọc Liên Thành mới có đánh tan nó cơ hội. Nguyên lai hắn trước đây căn bản không có sử dụng thực lực chân chính, chỉ sợ 500 năm trước Lữ Tổ trọng sinh, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lục Châu Bồ Tát có chút thở ra một hơi. Nàng mặt lộ vẻ suy tư, cái kia mang theo tang thương thâm thúy đôi mắt đẹp có chút lấp loé, trắng nón chân ngọc trên không trung nhẹ nhàng giẫm mạnh, hướng chiến trường vị trí chỗ ở lướt qua bay đi. Lục Châu Bồ Tát cũng không phải là muốn tham dự này cuộc chiến đấu. Nàng tuy là thiên hạ hãn hữu cao thủ, chỉ khi nào bước chân trận chiến này, coi như chỉ là ở một bên xuất thủ quấy nhiễu Tử Lôi Kiếp Long, vậy lúc nào cũng có thể có chết nguy hiểm. Mà bây giờ sở dĩ tới gần chiến cuộc, là bởi vì nàng tin tưởng Ngọc Liên Thành có thể độ qua cái này một ngày cướp. Nhưng độ kiếp về sau, vậy tất nhiên trọng thương. Nàng thì là muốn dẫn đi thảm bị thương nặng Ngọc Liên Thành, miễn cho hắn bị Bắc Mãng Chân Long hoặc trên trời tiên nhân xuất thủ an toán. Ầm ầm. Một trận chiến này rốt cục chuẩn bị kết thúc. Đương nhiên, giữa không trung kinh lôi cuồn vang, một đạo to lớn vô cùng cổ sáng phóng lên tận trời. Cổ sáng quét sạch mặt đất thương khung, đầy trời phong lôi, tại mặt đất lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình khe rãnh. Cái này cổ sáng là như thế sáng chói trước mắt, bất luận cái gì từ ngữ trau chuốt không thể hình dung lên vào nhất. Trên đời chỉ có như thế một loại chỉ là như thế trước mắt. Kiếm quang. Lúc này, Ngọc Liên Thành cầm trong tay đoạt tình kiếm, dốc hết toàn thân chân khí, lấy không tỉ vết ba thức bên trong khuynh thành làm căn cơ, suốt đời kiếm đạo cảm ngộ vì tư lương, phất tay chém xuống một kiếm này. Quắc. Sắc bén vô cùng, tráng kiện như núi kiếm quang chạm tại Tử Lôi Kiếp Long trên người, phát ra kịch liệt va chạm. Hỏa hoa tia chớp thứ tự nở rộ, chiếu rọi u ám màn trời, tựa như trống rỗng vậy trận tiếp theo chói lọi mưa sa băng. Tử Lôi Kiếp Long miễn cưỡng bắt lấy kiếm quang, nhưng lại như cũ có vô số kiếm khí chút xuống, tại Tử Lôi Kiếp Long trên thân vẫn như cũ bị xé mở từng đạo vết kiếm. Đương nhiên, cũng không có máu tươi chảy ra, chỉ là nở rộ mở càng nhiều điện quang lôi lửa. Ngọc Liên Thành hét dài một tiếng, kiếm quang dài trụ phong mang bùng lên. Tiêu tán kinh khí nhấc lên từng vòng cuồng bạo sóng xung kích, mặt đất đất đai tung bay như gợn sóng. Cuối cùng, một kiếm này tránh thoát long chảo trói buộc, toàn bộ khuynh tả tại Tử Lôi Kiếp Long trên thân. Ngang. Lại là một tiếng long ngâm. Long ngâm mang theo một loại thê lương ý vị, cái kia Tử Lôi Kiếp Long gào thét, to lớn long thân bị chạm đứt thành hai đoạn, trung điệp ngã xuống đất, mặt đất lại là một trận rung động. Tử Lôi Kiếp Long bị chạm, vốn cho rằng hết thảy đã bụi bặm rơi xuống đất, nhưng Tử Lôi Kiếp Long lại hóa thành một căn to lớn lôi mâu, hiệu hướng Ngọc Liên Thành bắn ra mà đến. Lúc trước cái kia một chạm, cơ hồ hao hết Ngọc Liên Thành chân khí, hắn chỉ có lần nữa chống ra hộ thể lồng khí. Giang giác. Hộ thể lồng khí vẫn như cũ chỉ giữ vững được hai cái hô hấp thời gian, ầm vang vỡ vụn. To lớn lôi điện trường mâu cùng đoạt tình kiếm lại một lần oanh kích sau khi va chạm, liền triệt triệt để hoành trên người Ngọc Liên Thành. Ầm ầm. Ngọc Liên Thành toàn bộ người đều bị dìm ngập ở trong ánh chớp, thiên địa chiến minh, tư tư không ngừng bên hai. Trên bầu trời kiếp vân tiêu tán, cái này một kích cuối cùng về sau, lôi kiếp cuối cùng kết thúc. Nhưng cuối cùng một cây lôi điện trường mâu, thế nhưng là rắn rắn chắc chắc quanh trên người Mộ Dung Đồng Hoàng. Bắc Mãng Chân Long, trên trời tiên nhân, Lục Châu Bồ Tát đều đem ánh mắt ném đi qua, tâm tư dị biệt. Đương nhiên, ngoại trừ Lục Châu Bồ Tát bên ngoài, mặt khác hai nhóm đều là không có hảo ý, mong đợi Mộ Dung Đồng Hoàng như vậy thân tử hồn tiêu, kém nhất cũng muốn thân bị thương nặng. Một lát sau, lôi quang tiêu tán. Mộ Dung Đồng Hoàng bóng dáng vậy ở trước mặt mọi người hiện lộ ra, hắn cũng chưa chết. Nhưng hắn hiện tại tình hình, chật vật tới cực điểm, vậy suy yếu tới cực điểm. Chỉ gặp Mộ Dung Đồng Hoàng quỳ một chân trên đất, toàn thân áo quần rách nát, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng chảy máu, cũng không lúc hẹ ra một ngụm máu tươi đến. Thảm hại hơn là cái kia lôi đỉnh kiếp quang hoàn toàn tiến vào hắn thể xác bên trong, tùy ý phá hư kinh mạch, từng cái huyệt khiếu vỡ nát, da thịt nổ tung, máu tươi tuôn trào ra. Như cho hắn đầy đủ thời gian, tự nhiên là có thể hồi phục như lúc ban đầu. Nhưng Bác Mãng Chân Long cùng tiên nhân lại có thể nào để hắn vậy nguyện. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 485, Diệt Thiên Nhân, Trảm Thiên Long. Chợt biến mọc lan tràn. Ngang. Một tiếng long ngâm, Bác Mãng Chân Long con ngươi màu vàng nóng bên trong hiện lên một chút tham lam tia sáng, mang theo khỏa đầy trời phong lôi, uốn cong nhưng có khí thế biến hóa, hướng Ngọc Liên Thành đánh tới. Đối Bác Mãng Chân Long tới nói, Ngọc Liên Thành chẳng những là Bác Mãng địch nhân, với lại thân phụ bảng bạc khí vận. Một khi đem nuốt vào, đối với nó được ích lợi vô cùng, tự nhiên là không chịu thả qua cái này ngàn năm một thở tốt cơ hội. Mà Ngọc Liên Thành mặc dù tấn thăng thiên tượng cảnh bên trong, nhưng thân bị thương nặng, thực lực trăm không còn một, lại như thế nào có thể ứng phó một đầu chân long toàn lực đánh giết. Nghiệt xúc, mà dám. Một đạo lạnh lạnh khét kêu tiếng vang lên, chỉ gặp chân trần đặc không, áo trắng lướt qua, chỉ gặp Lục Châu Bồ Tát ngăn tại Bác Mãng Chân Long trước mặt. Nàng thon dài trắng non hai tay chắp tay trước ngực, thần sắc thánh khiết đoan trang, sau lưng khí cơ hội tụ. Ong ong ong. Hư không rung động âm thanh bên trong, áo trắng quan âm sau lưng hiện ra ba tôn trăm trượng đến cao to lớn pháp tướng đến, chính là xem tự tại thượng sư pháp tướng, Hoa Sen Vương thượng bắt trước tướng, Phẫn Nộ Kim Cương pháp tướng. Ngang. Bác Mãng Chân Long lại là gầm lên giận dữ, mở ra trải rộng răng nhọn giữ tận miệng lớn, phun ra một đạo tử lôi đến, hướng áo trắng quan âm vênh kích mà đi. Áo trắng quan âm không dám kinh thường, tinh tế trắng non bàn tay không ngừng bắt ấn, phức tạp mau lẹ. Mà ở sau lưng nàng ba tôn pháp tướng đồng thời lộ rõ thần thông, biểu hiện ra cái này là Đà Sơn nữ pháp vương thực lực chân chính. Trong đó, xem tự tại thượng sư pháp tướng huy động nhánh, tung xuống hạ xương điểm điểm, trong suốt sáng long lanh, phảng phất chỉ là giọt nước. Nhưng khi giọt nước rơi vào Bác Mãng Chân Long trên thân lúc, mỗi một giọt lại phảng phất đều có hơn vạn cân lực lượng, như sơn nhạc đè xuống, lập tức khiến cho gào thét một tiếng, long thân không ngừng chìm xuống. Hoa Sen Vương thượng bắt trước giống nhau dạng bắt ấn, trong hư không có một đóa hoa sen nở rộ, ngay sau đó hai đóa, ba đóa, vô số đóa. Hoa sen tầng tầng điệt điệt, phức tạp vô tận, duy đẹp đến, trong chớp mắt trải rộng hư không. Tử lôi mỗi oanh kích đến một đóa hoa sen bên trên, cái kia uy lực liền suy yếu một điểm, cuối cùng chôn vùi vô hình. Phẫn Nộ Kim Cương pháp tướng hai con ngươi bốc cháy lên tựa hồ có thể đốt cháy thế gian hết thảy tà ác hỏa diễm, bắp thịt quần quần hai tay tìm đòi, đúng là tay không bắt long. Bác Mãng Chân Long đuôi quét qua, đẩy ra bàn tay lớn, toàn thân lôi quang đại phóng, cùng ba tôn pháp tướng quần đấu. Lại bất luận Bác Mãng Chân Long có thể hay không thắng qua áo trắng quan âm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, là tuyệt không có khả năng đột phá đối phương phòng ngự, ngược lại cũng không cần sầu lo. Về phần cái kia mấy đạo phiêu miếu bóng dáng, lại không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là quan sát nhân gian, phảng phất chỉ là thuần túy muốn làm người đứng xem. Ngọc Liên Thành có chút thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục điều trị thương thế. Tử lôi lực lượng lực phá hoại thực sự quá mạnh, cho dù là lấy hắn sức khôi phục, một chốc một lát cũng vô pháp khôi phục như lúc ban đầu, trước mắt khẩn yếu nhất, liền là trước đem tử lôi còn sót lại kình lực đuổi ra ngoài. Đương nhiên, hắn nhướng mày. Khí vận đang trôi qua. Tại lôi kiếp không ngừng oanh kích bên trong, hắn khí vận hơi có buông lỏng tán giật, nhưng cũng không có tán loạn dấu hiệu. Nhưng liền lúc trước, khí vận bỗng nhiên rút nhanh chóng mà ra. Liền phảng phất lung lay sắp đổ lên đập, bỗng nhiên nước sông trào lên mà ra. Loại này trào lên rất không tự nhiên, cũng không phải là bởi vì tích xúc nước nhiều lắm tràn ra đi, cũng không phải đê đập bỗng nhiên sụp đổ mất, cho tới nước sông tràn lan. Càng giống là có người đầu cơ trục lợi, thừa dịp đê đập buông lỏng, không có người trông coi thời khắc, trực tiếp cầm máy bơm quất. Ngọc Liên Thành tâm thần khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng chân trời cái kia mấy đạo mờ mờ ảo ảo bóng dáng. Trong hai con ngươi có tinh quang nổ tung, loan thoang có thể nhìn thấy giữa thiên địa có một đạo dây, kết nối hắn cùng trên trời, đem hắn khí vận liên tục không ngừng đưa đi lên. Đây chính là tiên nhân thủ đoạn a. Không, đây càng là một đám tiểu thâu, thừa dịp chủ nhân thụ thương, không hề cố kỵ tiến hành ăn cắp. Nhưng cái chủ nhân này, nhưng không phải là không có một điểm lực trở tay a. Ngọc Liên Thành ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mấy đạo phiêu miếu bóng người, cười lạnh nói, ta không quản các ngươi là tiên nhân còn là kẻ trộm, hiện tại tốt nhất ngừng tay cho ta, nếu không lão tử không ngại giết mấy cái tiên nhân. Trong giọng nói mang theo niệm ai, càng tràn ngập mãnh liệt sát ý. Sau một lúc lâu, trên bầu trời chậm rãi truyền đến hùng vĩ mà phiêu miếu thanh âm, Mộ Dung Đồng Hoàng, trên người ngươi đại tần khí vận là từ Bắc Mãng lấy được, lẽ ra về ta Bắc Mãng tất cả, bây giờ chỉ là vật quy nguyên chủ, làm sao đảm trộm một chữ này. Ha ha, ngươi mặc dù là nhân gian thứ nhất, nhưng vậy vẹn vẹn nhân gian thứ nhất. Đừng nói ngươi hiện tại trọng thương sắp chết, coi như toàn thịnh thời kỳ, lại nên làm như thế nào? Khuyên ngươi tốt nhất an phận một chút, chúng ta mặc dù không có thể tùy ý can thiệp chuyện hồng trần, phá hư quy củ. Nhưng nếu đối phó là ngươi cái này không nhận quy củ ra hỏa, tin tưởng rất nhiều đạo hữu đều là vui thấy nó thành. Từng đạo phiêu miếu thanh âm vang lên, hoặc cười nhạt, hoặc khinh thường, hoặc uy hiếp. Lục Châu Bồ Tát cùng Bác Mãng Chân Long chính đấu say sưa, không cách nào nhiều Ngọc Liên Thành làm việc thủ, chỉ là lo lắng hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý tứ rất đơn giản, khí vận tản có thể lại tụ họp, dưới mắt vẫn là tính mạng càng khẩn yếu hơn một chút, không đáng dựng nên cường địch. Ngọc Liên Thành lại không để ý tới, chỉ là cười lạnh một tiếng, hắc, chó má tiên nhân, bất quá là hiếp yếu sợ mạnh hạng người. Ta như toàn thịnh thời kỳ, các ngươi dám ra tay a? Lão tử đánh các ngươi còn không đánh chó bình thường. Như vậy không chút khách khí ngôn ngữ, tự nhiên càng là chọc giận trên trời tiên nhân. Một tiếng hừ lạnh âm thanh tại Ngọc Liên Thành bên tai nổ tung vang lên, nếu như kinh lôi, để hắn nguyên bản bình ổn khí cơ lần nữa cuồng loạn bắt đầu, tiết hầu không khỏi dâng lên một trận ngai ngái. Cùng lúc đó, trên bầu trời mây đen lần nữa hội tụ, có lôi đình lấp loé trong đó. Cái kia hấp thu khí vận dây, tốc độ trở nên nhanh hơn. Ta cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần, không muốn tìm chết. Ngọc Liên Thành nhàn nhạt, trả lời hắn chỉ có một đạo đánh xuống lôi điện. Cao cao tại thượng tiên nhân, lại thế nào sẽ quan tâm chỉ là một phàm nhân ý nghĩ. Chọc tiên nhân, chính là một đạo thiên lôi đánh xuống, để cái kia phàm nhân biết cái gì gọi là thiên uy khó lường. Chỉ là cái này phàm nhân lúc trước mới thấy được chân chính thiên kiếp thiên uy. Bây giờ cái này lôi điện bất quá trò đùa trẻ con, nhưng lại triệt để đem hắn chọc giận. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lão tử hôm nay làm mấy người các ngươi rác rưởi đồ chơi. Ngọc Liên Thành sắc mặt càng thêm băng lãnh, bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào có thêm một cái hồ lô, trong hồ lô loáng thoáng có hùng vĩ phản ứng vang lên. Đẩy ra hồ lô nhét, trong hồ lô chập chờn chất lỏng màu vàng nóng, toát lên lấy bảng bạc khí cơ, chính là trước đây từ Long Thụ Tăng Nhân thu hoạch thánh nhân chi huyết. Long Thụ Tăng Nhân với tư cách đương kim duy nhất Phật môn thánh nhân, huyết dịch của hắn không phải tầm thường. Đường cũ dây bên trong, chẳng những giúp Từ Phượng Niên khôi phục thương thế, càng giúp đỡ thành tựu đại kim cương cảnh. Trải qua nhiều ngày đối thánh huyết nghiên cứu, Ngọc Liên Thành khoảng cách Phật môn đại kim cương cảnh cũng chỉ kém một cơ hội mà thôi. Bây giờ, thánh huyết bên trong huyền bí thành toàn bộ thấm nhuần, không có giá trị nghiên cứu, bây giờ liền là phát huy nó cuối cùng tác dụng thời khắc. Ngọc Liên Thành ngón tay một dẫn, thần niệm tràn vào trong đó, lập tức liền có một cỗ màu vàng sinh cơ từ thánh huyết bên trong tháo rời ra. Mà thánh huyết vậy cấp tốc rút đi kim vàng, chuyển hóa làm pháp huyết. Cái kia một cỗ sinh cơ thì là tràn vào Ngọc Liên Thành trong cơ thể, cỗ này sinh cơ đem lôi đỉnh chi lực đuổi ra ngoài, cũng nhanh chóng trợ nhanh khôi phục thương thế hắn. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Thánh huyết bên trong sinh cơ mặc dù bằng bạc, nhưng cũng chỉ có như thế một tiểu hồ lô máu, đã muốn khu trục tử lôi kia chớp, lại phải khôi phục thương thế, căn bản không có khả năng hai cái đều tốt. Cảm thụ được không khô tả khí vận, Ngọc Liên Thành ánh mắt có chút lấp lóe, quyết định lật ra cuối cùng một lá bài tẩy. Tâm niệm lưu chuyển ở giữa, Ngọc Liên Thành thần thức sôi trào, một tòa cửa đá lại hiện ra, ầm vang mở rộng, trong đó truyền đến một cỗ tinh thuần hùng hồn chân khí. Cái kia chân khí cùng Ngọc Liên Thành có cùng nguồn gốc, không có chút nào không hiệp chỗ, phản phất vốn là xuất từ hắn khác một thân thể bên trong. Với lại cái này một cỗ lực lượng liên tục không ngừng, hùng hồn bàng bạc đến không thể tưởng tượng nổi bước, tựa hồ chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể lấy không ngừng nghỉ truyền tống tới. Trong khoảnh khắc, tử lôi lực lượng bị khu trục, bàng bạc sinh cơ rót vào, lấy gọi người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ bay nhanh khép lại tổn thương, huyết nhục trọng sinh, khí cơ trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ngọc Liên Thành đứng người lên, hoạt động ra tay chân, xương cốt khanh khách rung động, cảm giác thật tốt. Các vị, chuẩn bị xong chưa? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhếch miệng một cười. Oanh! Bàng bạc khí cơ xông nhiếp mây xanh, mây tầng kinh tán, một vòng trăng tròn vẩy xuống ánh trăng. Mấy đạo phiêu miếu bóng người mơ hồ một cái, tựa hồ rất là giật mình Ngọc Liên Thành có thể nhanh chóng như vậy khôi phục đỉnh phong. Một lát sau, Ngọc Liên Thành cảm giác được cái kia một cỗ dây rời đi thân thể của hắn, cái kia nguyên bản bị trộm đi chân khí vậy đưa trở về. Một cái có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ tử lôi kiếp long cường giả, cũng không phải là bọn này tiên nhân có thể đối phó, cho nên hơi thương nghị một phen, liền quyết định dĩ hòa vi quý. Tựa như tiểu thâu nhập thất tán cắp, bị thân thể cường tráng chủ nhân phát hiện, đã đánh bất quá, lại chạy bất quá, chỉ có ngượng ngập cười một phen, đem lúc trước ăn cắp chi vật từng cái buông xuống, dùng cái này biểu thị thành ý. Ngọc Liên Thành giãn ra cánh tay, tay trái khẽ vồ, nhiếp trụ cái kia một căn vô hình dây, sau đó nhếch miệng một cười, lộ ra sát ý nghiêm nghị dáng tươi cười, bây giờ nghĩ đi, đã chậm à. Dùng sức kéo một cái. Thiên môn bên trong, một bóng người kêu thảm cái này rơi rụng xuống. Tiên nhân biến thành trích tiên người. Không có lúc trước phiêu miếu thong dong, chật vật không chịu nổi. Chật vật bên trong càng mang theo một chút sợ hãi. Tiếp ta một quyền, không chết liền thả qua ngươi. Ngọc Liên Thành trên mặt cười nhạt, xuyên không mà lên, bóng người cùng cái kia một đạo trích tiên người giao thoa trong nháy mắt, đấm ra một quyền. Cái kia trích tiên chợt cảm thấy sát cơ mãnh liệt mà đến, vô luận né tránh lại hoặc là chống cự, lại đều đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một quyền này không ngừng ở trước mắt không ngừng phóng đại. To như phong ốc, lớn như núi cao, cuối cùng nhét đầy toàn bộ tầm mắt. Phanh! Lực quyền bành trướng mãnh liệt mà ra. Trích tiên người ngực đã phá vỡ một cái đấm máu lỗ thủng, ầm vang bay ngược, khí tức đã tuyệt. Trích tiên biến thành người chết. Cái này chút cái gọi là nhìn như cao cao tại thượng tiên nhân, thật đấu, chưa hẳn có thể thắng được qua thế gian vũ phu, huống chi còn là Ngọc Liên Thành như vậy siêu phàm vũ phu. Chật, Ngọc Liên Thành thân hình nhất chuyển, hướng thiên môn vị trí chỗ ở bay đi. Hắn toàn thân da thịt tản mát ra trong suốt ánh ngọc, tóc dài bay lên, toàn bộ người so cái gọi là tiên nhân càng thêm phiêu miếu, cái kia một thân tiết khí, phảng phất như là muốn tràn đi ra bình thường. Các vị, các ngươi khỏe a? Ngọc Liên Thành ầm vang xâm nhập bên trong thiên môn, nhìn lên trước mặt mấy tôn tiên nhân, khóe miệng mang theo một chút trào phúng cười nhạt, quy củ vẫn là còn lúc trước vị kia mở dạng, chói tay sau lưng hạ ta một quyền, cũng không cần chết, chúng ta sổ sách xóa bỏ. Mấy vị kia tiên nhân chợt liếc mắt một cái, đồng thời hướng Ngọc Liên Thành đánh tới. không cần sốt ruột, lần lượt từng cái lần lượt từng cái đến. Ngọc Liên Thành năm ngón tay luân chuyển, nắm chặt nắm đấm, quyền như cao thiên, quyền như thần sơn.
Oanh, oanh, oanh.
Cái này một ngày, Bắc Mãng, Bắc Lương biên cảnh chỗ giao giới có tiên nhân vẫn lạc. Bắc Mãng chân long há mồm phun một cái, một đạo tử lôi tia chớp đánh vào ngoài mười trượng phẫn nộ kim cương pháp tướng trên thân, phẫn nộ kim cương pháp tướng bị sỏ xuyên tử lôi sâu đâm thủng ngực, lão đạo rút lui, thân hình gần như hư ảo. Đôi rồng đông đưa, lại xoắn tới một trận che trời lấp đất gió lốc lớn bao tác, đem xem tự tại thượng sư pháp tướng, Hoa Sen Vương thượng bắt trước tướng công kích hóa giải. Liên tục quanh mở áo trắng quan âm ba tôn pháp tướng, Bắc Mãng chân long không có thừa thắng xông lên, mà là thay đổi đầu rồng, phong lôi tiếng nổ lớn bên trong, hướng tương phản phương hướng bay đi. Nó nhìn thấy Ngọc Liên Thành một quyền oanh sát trích tiên người một màn, cũng nhìn thấy đối phương tiến vào thiên môn, không ngừng có tiên nhân bị đánh hạ phàm trần cảnh tượng. Tim mật đều tang. Lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Bắc Mãng chân long vừa bay ra 200-300 trượng khoảng cách, lờ mờ màn đêm buông xuống, một bóng người đã trống rỗng hư đứng ở phía trước nó 10 trượng khoảng cách. Cương phong quét, áo đen bay phất phới. Cái kia màu đen bóng dáng đứng im lặng hồi lâu đứng ở giữa không trung, cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể. Hắn dung mạo tuấn mỹ gần như yêu dị, cũng không lộ vẻ như thế nào cao lớn thân thể, lại cho người ta huyền như thần ma hùng vĩ cảm giác, phảng phất tùy thời có thể lấy chống đỡ lấy một màn trời. Chúng ta tiện nghi liền đi, nào có loại chuyện tốt này. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, một đôi như mực song đồng nhìn về phía Bắc Mãng Chân Long. Chẳng biết tại sao, tại bị đôi mắt này nhìn xem trước mắt, Bắc Mãng Chân Long không gây bừng sinh ra một loại tên là sợ hãi cảm xúc. Nó ngẩng đầu, mở ra miệng to như chậu máu, trải rộng răng nhọn trong miệng đầy nội hàm tử lôi, đột nhiên phun ra một cái to lớn lôi cầu, ầm vang hướng Ngọc Liên Thành đập tới. Cũng không nhìn cái này lôi cầu phải chăng hội có tác dụng, Bắc Mãng Chân Long quả quyết lựa chọn một phương hướng khác chạy trốn. Nó khống chế lấy một cỗ hư vô phiêu miếu khí cơ, thân hình cấp tốc co nhỏ lại, hóa thành không chút nào thu hút tồn tại. Đồng thời tại hư thực ở giữa tùy ý chuyển hóa, hoặc ở vào chân thực, hoặc vị vào hư không, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phi độn. Trong chớp mắt, nó liền đã đến trăm trượng bên ngoài. Lấy loại tốc độ này phi hành, cần gì phải lo lắng sẽ bị người kia đuổi kịp. À, ngươi lại còn có loại này thần thông, quả nhiên không hổ là thiên long, ta có chút thưởng thức ngươi. Một thanh trong sáng phiêu miếu thanh âm vang lên, mang theo nói đùa ý vị, thế nào, có hữu hiệu hay không trung bản tọa dự định, dạng này ta liền không làm thịt ngươi, như thế cơ hội trời cho cũng không phải tùy thời đều có. Bắc Mãng Chân Long con ngươi màu vàng nóng có chút nhất chuyển, liền thấy bên cạnh thân cái kia một đạo màu đen bóng dáng, đồng dạng lấy một loại người thường khó có thể tưởng tượng siêu nhiên tư thái tiến lên. Bắc Mãng Chân Long gầm nhẹ một tiếng, lôi điện trung làm, mưa gió đi theo, bỏ chạy tốc độ thình lình trở nên nhanh hơn, cho dù là lấy Lục Châu Bồ Tát như vậy đỉnh tiêm nhất phẩm cao thủ, vậy rất khó dùng nhãn lực bắt được. Nó lấy tự thân mênh mông bàng bạc khí vận với tư cách tiêu hao, vừa rồi có thể lấy loại tốc độ này tiến lên. Sau một lúc lâu, nghĩ đến hiện tại hẳn là có thể đủ thoát khỏi đối phương, nhưng quay đầu nhìn lên, lại lần nữa nhìn thấy một trường tuấn mỹ bên mặt. Ngọc Liên Thành quay đầu, đối với nó có chút một cười, thế nào, cân nhắc tốt hay không? Muốn hay không đi ăn máng khác? Một lần cuối cùng cơ hội, quá hạn không đợi. Biết không thể thoát khỏi đối phương, Bắc Mãng Chân Long gào thét một tiếng, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Nó thân hình đột nhiên biến lớn, lần nữa khôi phục đến dài hàng trăm trượng ngắn. Long chào tìm tòi, mang theo quả đầy trời phong lôi, hướng Ngọc Liên Thành bổ tới. Một chảo này bao dung tứ phương, nỗ lực thực hiện chu thiên, đem Ngọc Liên Thành chỗ phạm vi 10 trượng không gian phong tỏa, tuyệt không lo lắng hắn hội chạy trốn, ầm vang chụp tới. Nhưng mà, cái này 10 phần chắc chín một chảo lại rơi rỗng. Khi long chảo bắt được Ngọc Liên Thành lúc, chỉ bắt được một đạo tàn ảnh. Mà sau một khắc, Ngọc Liên Thành xuất hiện tại Bắc Mãng Chân Long thật lớn đầu phía trên. A, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngọc Liên Thành một tiếng nhẹ cười, khí huyết bạo phát giống như lang yên trùng thiên, màn đêm bị nhiễm lên một tầng huyết hồng. Một cước đạp thật mạnh tại đầu rồng bên trên. Phanh! Khí kình nổ tung. Bắc Mãng Chân Long chỉ cảm thấy đầu thật giống như bị ước vạn quân thần sơn hung hăng đập một cái, choáng đầu hoa mắt, trên trăm trượng to lớn long thân từ không trung rơi xuống. Phanh! Loạn thạch vỡ nát, mặt đất rạn nứt, gò núi san bằng, đất đai như sóng biển nhấc lên cao mấy chục trượng độ. Bắc Mãng Chân Long toàn thân đau dữ dội, từng cây xương cốt tựa như muốn đứt gãy bình thường, thân hình so với lúc trước đã co lại nhỏ một vòng, nhưng vẫn như cũng là quái vật khổng lồ, thập phần có thể nhìn. Chân Long mắt bốc kim tinh, lay động một cái đầu. Rồi ra long chảo hướng trên đầu đột nhiên chụp tới. Một chảo này lại bắt cái thực, lập tức trong lòng vui mừng, long chảo phóng tới trước mắt trước nhìn lên, quả nhiên là tên kia. Nhưng mà, còn không cần đem cái này đáng giận giá hỏa bóp thành thịt nát, liền cảm thấy trong lòng bàn tay có một cỗ cự lực cùng đau đớn truyền đến. Chỉ gặp Ngọc Liên Thành đem từng cây long chảo đẩy ra lúc tựa hồ khí lực dùng lớn một chút, đem long chảo xương gãy, tuôn ra từng tiếng giòn vang. Tiếp lấy Ngọc Liên Thành bắt lấy long chảo, hai tay dùng sức vung mạnh, lại đem cự long trùng điệp vung lên, trên không trung vẽ qua một cái vòng tròn, sau đó lại lần đập ầm ầm trên mặt đất. Rầm rầm rầm. Như lão ăn mày đập con rắn chết bình thường, Ngọc Liên Thành vung lên Bắc Mãng Chân Long, vừa đi vừa về vung mạnh quẳng. Phạm vi trăm trượng mặt đất một mảnh vỡ vụn, phản phất đụng phải hàng ngàn hàng vạn mai đạn đạo hoành kích. Mà mỗi một lần vòng nện, Bắc Mãng Chân Long hình thể liền nhỏ một chút. Như thế lặp đi lặp lại đập mấy chục lần về sau, Chân Long lại chỉ có dài hơn 10 trượng độ, toàn thân mình đầy thương tích, từng mảnh lần phiến thoát rơi trên mặt đất, nhưng rất nhanh liền hóa thành một đoàn khói xanh phiêu tán không thấy. Nên xử trí như thế nào ra hỏa này? Nhìn xem đã hôn mê Bắc Mãng Chân Long, Ngọc Liên Thành sờ lên cái cằm, hơi lộ ra vẻ suy tư. Cái này là đáng sợ đến bực nào lực lượng. dù cho trong trận chiến này đã đầy đủ nhận biết Đường Mộ Dung đồng hoàng thực lực áo trắng quan âm, lúc này cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, lướt qua mà xuống, khẽ hé môi son long, nhưng cự nhưng hơi, có thể ưu có thể minh, thụ thương nặng nhẹ, chỉ nhìn nó thể phách lớn nhỏ biến hóa, càng trọng thương hình thể càng co nhỏ lại, về phần tử vong hay không, liền muốn nhìn hắn phải chăng lầm trùng phun ra suốt đời tinh hoa ngưng tụ mà thành ngọc rồng, tiềm phục tại huyền chờ đợi một lần chuyển sinh. Nếu không coi như đầu lâu bị chém xuống, nhưng khởi tử hồi sinh. Bây giờ đầu này chân long nhìn như thụ trọng thương, nhưng vẫn cũ bảo trì hơn 10 trượng hình thể, xem ra cũng không làm bị thương căn cơ. Ngọc Liên Thành hỏi, nếu muốn thu phục chân long, lại nên làm như thế nào?
Khó.
Lục Châu Bồ Tát lắc đầu, tuyệt mỹ trên khuôn mặt thần sắc đạm mạc, một đầu phù hợp tiên đạo chân long, có mình tiêu ngạo, rất không có khả năng hội thần phục. Coi như thần phục, cũng chỉ là tạm thời, lúc nào cũng có thể phản loạn. Đã như vậy, vậy liền để nó đi chết. Nhàn nhạt trong giọng nói, tràn ngập băng lãnh sát ý. Một đôi màu vàng kim long nhãn đột nhiên mở ra, mang theo rõ ràng hoảng sợ thần sắc. Nguyên lai gia hỏa này căn bản không có choáng, một mực tại trong bóng tối khôi phục thương thế, tùy thời chuẩn bị liều mạng bắt giết. An ta một cái thăng long quyền. Ngọc Liên Thành một cái đấm móc hướng Bắc Mãng chân long đánh tới. Nắm đấm tốc độ cũng không nhanh, đặt ở chân long trong mắt càng là vô cùng chậm chạp, như tại bình thường tự nhiên là có thể tùy ý trốn tránh, mà giờ khắc này lại khó mà động đậy, tránh cũng không thể tránh. Phanh. Một tiếng vang trầm bên trong, nắm đấm chính giữa chân long cảm, mấy chục viên răng rồng đứt gãy. Đầu rồng cao cao giơ lên, tác động toàn bộ long thân, cơ hồ khiến cả con rồng bay lên, lại nặng nặng nện xuống, mặt đất một trận chấn động. Càng có một cỗ lớn phá hoại lực lượng từ long đầu truyền đến đuôi rồng, để Bắc Mãng chân long toàn thân xương rồng lốp bốp rung động, trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu xương cốt đứt gãy. Lại đến một cái quá lãng tư vĩ. Đầu rồng mới vừa vặn đập xuống đất, lại là một quyền đánh vào chân long trên má phải, đầu rồng hung hăng đong đưa, gương mặt thật sâu sụp đổ đi vào, vảy rồng vỡ vụn, long huyết huy sái. Ngọc Liên Thành một quyền lại một quyền đánh vào Bắc Mãng chân long trên thân, mỗi một quyền mặc dù phối hợp cực kỳ sức tưởng tượng tên, nhưng đều là đi thẳng về thẳng. Bao nhiêu biến hóa? Không có biến hóa, có đôi khi liền là đáng sợ nhất biến hóa. Bởi vì nắm đấm này bên trên mang theo nặng nề mênh mông lực lượng, nếu không có chân long nhục thân cường hãn, đổi lại cái khác nhất phẩm cao thủ, một quyền liền bị oanh bạo. Bắc Mãng chân long thân hình càng ngày càng nhỏ, bây giờ vậy bất quá chỉ có dài 2 trượng độ, càng thêm mình đầy thương tích, hấp hối. Nó cũng không phải là không có muốn qua phản kháng, nhưng nắm đấm này bên trong lực lượng thực sự thật là đáng sợ, tựa như mặt đất lật đổ, ngọn núi treo ngược, một quyền tiếp lấy một quyền so một quyền càng thêm nặng nề, đánh hắn không có chút nào lực trở tay. Chết đi. Ngọc Liên Thành cao cao giơ lên nắm đấm. Bắc Mãng chân long phát ra một tiếng than nhẹ rên rỉ, le le ra một hạt châu đến, rõ ràng nhỏ như hạt gạo, lại tỏa ra nhật nguyệt quang huy. Cẩn thận nhìn lại, hạt châu bên trên từng đầu vết nước, mô phỏng Phật châu từ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Phun ra hạt châu này về sau, nguyên bản liền hệ bại Bắc Mãng chân long, càng là chỉ còn lại cuối cùng một chút khí tức. Chờ chút, đã có thể. Lục Châu Bồ Tát đống nhiên hô một tiếng. Phanh. Nhưng mà, một quyền này đã hô trễ. Ngọc Liên Thành nắm đấm đánh vào Bắc Mãng chân long đầu lâu chính trung tâm. Giang giác giang giác. Lại là một trận nứt xương thanh âm vang lên, một tiếng rên rỉ vang vọng thiên địa, Bắc Mãng chân long ầm vàng tán loạn, trừ khử cùng bên trong hư không. Đồng thời, một đoàn to lớn khí vận trở về chân trời. Ngọc Liên Thành giương tay vồ một cái, lập tức nhiếp trụ đại bộ phận khí vận. Phen này vất vả, cũng không thể toi công bận rộn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 486, Thiên Hạ, Song Tu. Vào đêm, ánh trăng huy sái. Bắc Mãng cảnh nội, một tòa phồn hoa thành lớn. Dù cho đã vào đêm, nhưng như cũng ồn ào náo động náo nhiệt, đèn lồng treo trên cao. Thương khách lui tới không dứt, trong đó cũng không thiếu sách đao mang kiếm giang hồ nhân sĩ. Một vị râu tóc bạc trắng tiên khí bồng bềnh lão giả đang tại cho một cái ông nhà giàu đoán mệnh, đơn giản là gia đình bình an, sống lâu trăm tuổi một loại, mấy câu xuống dưới, liền cái kia đem ông nhà giàu hống vui tươi hớn hở, đầy mặt dáng tươi cười. Móc ra một thỏi bạc vụn, đưa cho lão giả. Viên núi xanh, ngươi lại tại gần người. Đợi ông nhà giàu sau khi rời đi, một đứa bé từ cái kia thầy bói trong thân thể đi ra. Đứa trẻ hai tay ôm ngực, ngữ khí ông cụ non. Nhìn kỹ lại, cái này đứa trẻ dung mạo dường như cùng thầy bói giống nhau đến mấy phần. Đoán mệnh không phải liền là cầu cái an tâm, ta thuận tâm ý của hắn đi nói, hắn nghe phải cao hứng, ta thu tiền vậy cao hứng, đây chính là cả hai cùng có lợi mua bán. Thầy bói cười ha hả nói ra, thuận tiện mua 4 cái bánh bao, đưa cái một cái cho đứa trẻ, nếu là không có tiền, ta liền muốn đói bụng. Ta đói bụng, ngươi vậy đi theo muốn đói bụng. Gặt ngươi liền là không đúng. Đứa trẻ gặm bánh bao, nói hàm hồ không rõ, lại nói, ngươi thế nhưng là Bắc Mãng quốc sư, tùy tiện tại quan phủ trước mặt lộ rõ một cái, bọn hắn còn không hấp tấp dâng lên rượu ngon thức ăn ngon. Sai, ta mới là Bắc Mãng quốc sư, hắn chỉ là cái thầy bói. Từ thầy bói trong cơ thể lại phiêu đãng ra một bóng người, là cái tiên phong đạo cốt cao tuổi đạo nhân. Cao tuổi đạo nhân trên mặt cười mịn, cầm trong tay phất trần, cảm hơi cần, hắn cầm lấy một cái khác bánh bao, nhét vào miệng bên trong. Không sai, thầy bói liền nên đoán mệnh xem bói, duy trì sinh kế. Như lung tung nói mình là Bắc Mãng quốc sư, đây chính là muốn bị quan phủ đánh bằng roi. Thầy bói trong thân thể đi ra cái thứ tư người, cầm lấy cái cuối cùng bánh bao. Người thứ tư là cái dung mạo tuấn mỹ tuổi trẻ đạo nhân, ước chừng 27-28 tuổi, gánh vác một thanh trường kiếm. Thầy bói trên thân liên tiếp phát sinh cái này mấy màn, có thể nói quái dị đến, nhưng đường phố bên trên đám người lui tới, lại không có một cái nào người chú ý nói. Nếu không, bọn hắn chẳng những hội ngạc nhiên, còn hội phát hiện cái này bốn người dung mạo ẩn ẩn mang theo một chút chỗ tương tự, phảng phất bốn đời cùng đường, lại phảng phất là một cái người tuổi thơ, thanh niên, trung niên, lão niên bốn cái giai đoạn. Mặc dù dung mạo nhìn như khác biệt cực điểm, lại chỉ là lẫn nhau cách tầm 10-20 năm thời gian. Các ngươi ba cái là một đám, đều khi dễ người. Cái kia đứa trẻ sinh khí mít miệng, oán hận chừng ba người khác một chút. Ba người kia nhìn nhau một cười, thầy bói vuốt vuốt đầu hắn, ha ha nói, ai bảo ngươi tuổi tác nhỏ nhất, không khi dễ ngươi khi dễ ai. Không làm, lần sau ta không cần khi đứa trẻ, ta muốn làm kiếm khách, khi quốc sư. Đứa trẻ cực kỳ bất mãn nói ra. Ngang. Bốn người chính trực nói cười thời khắc, chợt loáng thoáng nghe được một tiếng bi thương tuyệt vọng tiếng long ngâm, không khỏi hướng Bắc Lương phương hướng nhìn lại. Trầm mặc nửa ngày, thầy bói tiên sinh lắc đầu, thở dài nói, Bắc Mãng chân long bỏ mình, xem ra Thác Bạt Bồ Tát kế hoạch thất bại. Mộ Dung Đồng Hoàng thật là cái khó giải quyết nhân vật, mỗi lần xuất thủ người bên trong có Thác Bạt Bồ Tát, đồng nhân tổ sư, kiếm khí cận. Đứa trẻ lại thanh mãi khí đếm lấy ngón tay. À, Vương lão quái ổn ngồi thiên hạ đệ nhị mở giáp, liền dạng này tuyệt đỉnh cao thủ đều thua ở Mộ Dung Đồng Hoàng trong tay, mấy người bọn hắn đi chặn giết, không phải liền là từ ném từ lộ. Tướng mạo tuấn mỹ đeo kiếm nam tử cười lạnh một tiếng. Ăn trộm gà không đến mất nắm gạo, nữ đế bệ hạ chỉ sợ liền muốn nổi trận lôi đình, nhưng chọc dạng này một vị tuyệt đỉnh vũ phu, lại có thể bắt hắn làm sao bây giờ? Chỉ cần hắn không tìm đường chết, từ Hãm Thiên Quân vạn mã tạo thành quân trận bên trong, thiên hạ lớn có thể tùy ý tới lui. Cao tuổi đạo sĩ vuốt vuốt sợi râu nói. Bốn người nghị luận ầm ĩ thảo luận một trận, đồng nhiên đồng thời ha ha một cười, nội hàm chứa ý cười ánh mắt nhìn lấy lẫn nhau, chăm miệng một lời, thế nhưng, cái này cùng ta lại có quan hệ gì? Thế là đứa trẻ, kiếm khách, đạo sĩ đồng thời hóa thành một đạo vạn vẹo quang ảnh, một lần nữa dung nhập thầy bói trong thân thể. Đọc sách nhìn tranh giành, trong sách đến một chút, tranh giành mất một chút. Hỏi đối núi xanh, đạo ngoại không một sự tình, núi xanh có một chuyện. Trường âm âm thanh bên trong, đoán mệnh lao đạo phiêu nhiên mà đi. Tốt một cái thoải mái lao đạo. Thiên hạ hôm nay chính là đại tranh chi thế, tiêu ngạo xuân thu, tài tử xuất hiện lớp lớp. Bắc Mãng Ly Dương hai tòa giang sơn người phong lưu, hai cánh tay thêm hai cái chân đều đến không hết. Nhưng nếu luận phong lưu thoải mái, lướt qua trần thế, cái này tứ phương đạo nhân viên núi xanh xem như phần độc nhất. Người này thiên phú dị bẩm, tu thành đường môn vô thượng thần thông cùng một chỗ hóa tam thanh. Trong đó một tôn rõ ràng là đạo đức tông kỳ lân chân nhân, mặt khác hai cô phân thân cũng có khác chỗ. Bản tôn lại dạo chơi thiên hạ, cười xem nhân gian thế sự, phi thăng bất quá nhất niệm mà thôi. Trên đời duy nhất lo lắng, có lẽ cũng chỉ có năm đó tại Ly Dương thu một cái đồ đệ, có đế vương chi tướng, có lẽ tương lai có thể trở thành trung nguyên trung chủ vậy nói không chắc. Đều là thuận tay mà vì, được hay không được, đều là nhìn trời mệnh. Nói đến, cái kia lấy thiên hạ chúng sinh vì quân cờ Hoàng Tam Giáp tựa hồ có chút coi trọng tiểu tử kia, có lẽ tương lai sẽ vì hắn lưu mấy tử. Hoàng Tam Giáp có chút phiền. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia kỵ con la vượt kiếm gỗ ra hỏa. Rõ ràng nghèo túng không còn hình dáng, nhưng luôn luôn một bức dương dương đắc ý bộ dáng, tự cho mình siêu phàm. Nhất là ngay trước cô gái xinh đẹp, càng lúc ưỡn ngực chứa con nhà giàu, còn bắt hắn Hoàng Tam Giáp khi người hầu sai bảo. Hoàng Tam Giáp đương nhiên sẽ không nuông chiều hắn, thường thường liền làm một cước hướng cái kia hôn tiểu tử trên mông đạp tới. Cái kia hôn tiểu tử vậy không thèm để ý, đập bắt đầu phủi mông một cái, thở dài thở ngắn nói trong nhà người hầu như thế nào hôn trướng vô lễ, để cho người ta đừng nên trách, độ dày ra mặt thực sự hiếm thấy. Có thể làm cho Hoàng Long Sĩ phiền chán bất đắc dĩ, gia hỏa này cũng coi là phần độc nhất. Con la tại cái giám dưới, liền càng phát ra kiếm gỗ nơi tay, thiên hạ ta có ôn hoa cười đùa tí từng nói, Hoàng lão đầu, chờ đến kinh thành, ta tìm ai so kiếm đi. Tuy nói thiếu gia ta mặc dù chỉ có hai kiếm, nhưng làm gì cũng coi như cao thủ, lần đầu khiêu chiến, không thể quá ném điểm, làm sao vậy chọn cái nhân vật lợi hại. Được à, liền Mộ Dung Đồng Hoàng đi, lão phu đoán chừng lần này phiên vương theo lệ vào kinh thành, tên kia vậy sẽ cùng theo tham gia náo nhiệt. Hoàng Long Sĩ tức giận nói. Ôn Hoa kém chút từ con la bên trên nhảy dựng lên, hét lớn, "Ta Ôn Hoa tuy là thiên tài kiếm khách, nhưng nào có vừa ra giang hồ liền chọn chiến thiên hạ đệ nhất, Hoàng lão đầu ngươi là muốn giết ta à?" Hoàng lão đầu ha ha một cười, "Tựa như ngươi nói, người ta là thiên hạ đệ nhất. Không quản có đánh hay không thắng, chỉ cần ngươi đi khiêu chiến hắn, coi như bị đánh thành đầu heo, cũng là xuất tận danh tiếng. Ngươi nhìn lúc trước chọn chiến vương lão quái, không phải Đặng Thái A liền là kiếm cửu hoàng, cái kia thanh danh nhỏ." Nói cũng là đạo lý này, Hoàng lão đầu ngươi thật sự là thành tinh lão quái vật. Ôn Hoa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhưng rất nhanh lại là giật mình, lắc đầu liên tục nói, không nên không nên. Vương lão quái không giết người, Mộ Dung Đồng Hoàng muốn giết người, giết cực kỳ hung, thậm chí liền hoàng tử phiên vương đô rằng giết, nếu là một cái tâm tình không tốt, ta Ôn Hoa coi như tráng niên mất sớm. Ngươi cũng liền điểm ấy lá gan. Hoàng lão đầu cười lạnh một tiếng, Đông Việt kiếm chỉ Trắng Giang Sơn như thế nào? Ôn Hoa lần nữa lắc đầu nói, ta mặc dù không biết Trắng Giang Sơn là ai, nhưng tốt xấu biết Đông Việt kiếm chỉ. Hoàng lão đầu, đổi lại một cái, đã có nhất định thanh danh, lại không thể võ công quá cao. Ngươi hôn tiểu tử này. Hoàng lão đầu lại có một cước đá vào Ôn Hoa trên mông xúc động. Đương nhiên, hắn tựa như nghe được một tiếng long ngâm rên rỉ, không khỏi quay đầu hướng Bắc Mãng phương hướng nhìn lại, tựa hồ nhìn thấy tán loạn khí vận. Hắn nhướng mày, ngón tay bấm đốt ngón tay một phen, không khỏi ám đạo, cỗ này tán loạn khí vận có chút quen thuộc, tựa như là Bắc Mãng nuôi đầu kia chân long. Nhưng đầu kia chân long chiếm cứ tại Bắc Mãng vương đỉnh, cao thủ nhiều như mây, lại thêm bản thân có nhập thần cảnh thực lực, là ai có thể làm thịt nó, liền chạy trốn cũng không thể. Trong đầu nhanh chóng hiện lên đương thời đỉnh tiêm cao thủ bóng dáng, Vương Tiên Tri, Đặng Thái A, Tào Trường Khanh. Rất nhanh, liền dừng lại tại một đạo phong hoa tuyệt đại bóng dáng phía trên. Không sai được, là hắn. Tên kia nhập Bắc Mãng, giết Thác Bạt Bồ Tát con trai nhỏ, lại cùng Bắc Lương Phương diện đi được gần, cho nên Thác Bạt Bồ Tát vô luận như thế nào vậy muốn trừ hết hắn. Bố trí xuống sát trận, thậm chí mời ra Bắc Mãng chân long vậy chẳng có gì lạ, bây giờ xem ra chặn giết hơn phân nửa là thất bại, liền chân long đều bị người làm thịt. Nghĩ lại ở giữa, Hoàng Tam Giáp đoán xảy ra sự tình đại khái trải qua, đồng thời đối Mộ Dung Đồng Hoàng càng thêm kiêng kỵ. Chỉ vì hắn đồng dạng đoán ra, Bắc Mãng vì đối phó võ bình thứ nhất Mộ Dung Song Khôi, tất nhiên là toàn lực ứng phó, cao thủ ra hết, nhưng lại bại một lần mặt quét đất. Khi Hoàng Long Sĩ ánh mắt chuyển tới Ôn Hoa trên thân lúc, chẳng biết tại sao, lại nghĩ tới Ngọc Liên Thành tại tướng quốc ngõ hẻm vung mạnh bàn, cùng nói với hắn nói chuyện. Làm người lưu một đường, sau đó tốt gặp nhau. Thiên hạ này là người trong thiên hạ, không phải ngươi Hoàng Tam Giáp, rốt cuộc nên đi về phương nào, cũng nên người trong thiên hạ tới làm quyết đoán. Nhưng Hoàng Long Sĩ bên trong một cái ác thú vị, chính là đem người xem như quân cờ sai bảo. Mà lần này hắn sở dĩ vào kinh thành, bên trong một cái trọng yếu nhất mắt, liền là muốn ép cái này Ôn Hoa làm một cái tàn khốc lựa chọn, nhìn xem tiểu tử này rốt cuộc có bỏ được hay không liều đi có hy vọng hắn thành tiểu lục địa thần tiên kiếm, bỏ hắn yêu dấu nữ tử, đi đổi một phần ngắn ngủi một năm kết xuống tình huynh đệ. À, nếu là người bên ngoài thêm chút uy hiếp, cũng không dám là tử, cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Hoàng Long Sĩ. Hoàng Tam Giáp sắc mặt lạnh lẽo, dáng tươi cười lại có nói không sai tàn khốc. Bên cạnh đang muốn tìm Hoàng Tam Giáp nói chuyện Ôn Hoa nhìn thấy nụ cười này, lại không khỏi dùng mình một cái. Rùi rùi mắt, lúc này mới phát hiện, Hoàng Tam Giáp ý cười đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ là lộ ra lông mi hơi nhíu, lộ ra vẻ suy tư. Hoàng lão đầu, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ôn Hoa nhịn không được hỏi. Hoàng Tam Giáp giống như đang lầm bầm lầu bầu nói, Vương Tiên Chi bế quan, hắn mặc dù thua ở Mộ Dung Đồng Hoàng trong tay, lại cũng không phải chịu tùy tiện nhận thua chủ, năm đó đã từng thua liền cho Lý Thuần Cương 6 lần, mới tại lần thứ 7 thắng qua đối phương. Lần này ta trợ giúp, đưa Vương Tiên Chi một tin tức. Như hắn sớm xuất quan, nhìn tin tức kia, nói không chừng cũng muốn đi kinh thành, đến lúc đó liền náo nhiệt. Ôn Hoa gãi đầu một cái, hiển nhiên không chút nghe hiểu Hoàng Tam Giáp lời nói. Đợi Hoàng Tam Giáp sau khi lấy lại tinh thần, lại quay đầu nhìn xem Ôn Hoa, tiếp tục lúc trước chủ đề, tiểu tử ngươi cái này cũng không được, vậy cũng không được, ta nói với ngươi cho hơi lần một điểm cao thủ, đương đại kiếm quan Ngô Lục đỉnh thị nữ Thúy Hoa, được hay không? Ôn Hoa suy nghĩ một phen, cảm thấy một vị thị nữ có thể dữ dội đi nơi nào, vỗ bộ ngực hào khí nghìn vạn đạo, được à, làm sao không được, là các lão gia liền có thể nói không được. Hoàng lão đầu liếc mắt thoáng nhìn, cười lạnh một tiếng, tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường. Ôn Hoa lập tức rõ ràng tiếng cười kia hàn ý, khí nổi trận lôi đình, cả giận nói, ta chính là cái không có từng qua ăn mặn chim non, thế nào? Xem thường a, ngươi không phải thường xuyên ở trước mặt ta nói khoác có bao nhiêu lợi hại a? Ngược lại là có bản lĩnh cho ta làm cái eo nhỏ đôi chân dài lớn bánh bao cô nương đến a. Hoàng lão đầu bình tĩnh nói, tốt, ta cho ngươi tìm một cái, chỉ mong ngươi không nên hối hận. Ôn Hoa trừng to mắt, thử dò xét nói, không có hù ta. Nếu là trên giấy lời nói bánh nướng, cẩn thận ta ghi hận ngươi cả một đời, mỗi ngày đâm ngươi tiểu nhân. Hoàng lão đầu mặc kệ biết cái này được một tức lại muốn tiến một thước ra hỏa, tiếp tục suy nghĩ Vương Tiên Chi sự tình. Muốn đối phó Mộ Dung Đồng Hoàng, vẫn phải dựa vào Vương Tiên Chi a. Vũ phu đối Vũ phu. Chỉ là không biết, Vương Tiên Chi xuất quan không có. Ân, ta xuất quan. Võ Đế Thành, lầu các tầng cao nhất. Áo gai dày sợi đây Vương lão quái đứng ở cửa sổ, có chút đáp lại hạ thân sau duy nhất nữ đồ đệ Lâm Nha. Tiếp lấy lại quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Bao La Đông Hải. Dưới ánh trăng, Đông Hải bên trên sóng nước lấp loáng, nổi lên mở mịt sương mù, bằng thêm một chút phiêu miếu tiên khí. Vương Tiên Chi không khỏi hồi tưởng lại cùng Mộ Dung Đồng Hoàng tại trên biển Đông một trận chiến. Đó thật là một cái nhân vật đáng sợ. Một thân tu vi cao cường hung hãn, gần như không có kẽ hở. Tại Đông Hải một trận chiến về sau, hắn không ngừng đối cái kia vừa đứng tiến hành phục bản. Nhưng vô luận như thế nào phục bản, đều không có tất thắng khả năng, thậm chí phát giác được càng nhiều đáng sợ mạnh. Tiên kia chỉ sợ còn có lưu dư lực. Hắn Vương Tiên Chi tự xưng là gần dưới khuôn mặt, không thua năm đó Lữ Tổ. Nhưng tên kia thực lực, chỉ sợ đã ở Lữ Tổ phía trên. Hơn nữa còn vẹn vẹn cái thiếu niên, tu vi còn xa mới tới đỉnh phong. Mỗi lần sinh ra ý nghĩ này lúc, Vương Tiên Chi đều có một loại cảm giác bất lực. Bất quá Đông Hải một trận chiến, hắn cũng là được ích lợi không nhỏ, cho nên bế quan đến hôm nay mới ra. Bây giờ, Vương Tiên Chi thực lực cũng là cố gắng tiến lên một bước. Một cái cường đại đối thủ, thực sự có thể đủ xúc tiến võ đạo không ngừng tiến bộ. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn không có có thể thắng qua Mộ Dung Đồng Hoàng nắm chắc. Trong lòng hơi hơi mang theo không cam lòng. Hắn mặc dù tự xưng thiên hạ đệ nhị, chưa hẳn cam tâm chỉ khi thiên hạ đệ nhị. Đúng, sư phụ, đoạn thời gian trước có người đưa tới một phong thư. Đưa tin là người bình thường, nhưng hắn nói gọi hắn đưa tin người tới gọi Hoàng Long Sĩ. Lâm Nha giòn âm thanh đánh gãy Vương Tiên Chi suy nghĩ. Hoàng Long Sĩ? Vương Tiên Chi nhướng mày, Hoàng Tam Giáp Hoàng Long Sĩ. Chúng ta hỏi thăm người đưa tin, bên ngoài tựa hồ liền là Hoàng Long Sĩ. Bởi vậy chúng ta đem phong thư thu lại, đợi sư phụ xử lý. Lâm Nha nói. Đem phong thư cái kia đến đây đi. Vương Tiên Chi nói. Vâng. Rất nhanh, một phong cực kỳ phổ thông phong thư liền đưa đến Hoàng Long Sĩ trong tay. Vương Tiên Chi tiện tay mở ra, tu vi đến hắn cảnh giới này, trên đời đã không có cái gọi là ám khí hoặc độc dược có thể gây bất lợi cho hắn. Trong thư chỉ có một trương giấy tuyên, trên giấy tuyên có giải rác mười mấy chữ, nhưng Vương lão quái sắc mặt lại ngưng trọng lên. Lâm Nha nhìn thấy sư phụ sắc mặt âm thầm có chút hiếu kỳ, bất quá nhiếp cùng sư phụ uy nghiêm, cũng không dám lén. Cái này thật là Hoàng Long sĩ biết, ta muốn ra Võ Đế Thành một chuyến. Vương Tiên Chi chậm rãi buông xuống giấy tuyên, trong lòng bàn tay kình khí có chút phun một cái, lập tức hóa thành một mịn. Như chuyến này có thể được như ý nguyện, ta liền muốn hướng Mộ Dung Đồng Hoàng khiêu chiến. Vương Tiên Chi ngước đầu nhìn lên đổi mới trải rộng thương khung, một vòng trăng sáng treo cao, tinh thần trải rộng, không biết tên kia lại tại làm cái gì, tu luyện à? Ánh trăng đồng dạng vẩy trên người Mộ Dung Đồng Hoàng. Mộ Dung Đồng Hoàng đang tại hấp thu Bắc Mãng Chân Long Di Hạ khí vận. Cái kia con thiên long trên thân ẩn chứa bàng bạc khí vận, tại bị Ngọc Liên Thành hành sát về sau, toàn thân khí vận tán loạn. Ngọc Liên Thành nhiếp trụ trong đó đại bộ phận, vẫn như cũ có bộ phận nhỏ tán giật đi ra. Qua nửa ngày về sau, Ngọc Liên Thành đem khí vận toàn bộ nuốt nạp, vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp mang theo thần sắc phức tạp Lục Châu Bồ Tát, hỏi: "Đúng, ta lúc trước hành sát Bắc Mãng đầu kia chân long lúc, ngươi nói cái gì ấy nhỉ?" Lục Châu Bồ Tát mặt lạnh lấy, lặp lại một bản: "Chờ chút, đã có thể." Ngọc Liên Thành nói: "Có thể cái gì?" "Đương nhiên có thể đem Bắc Mãng chân long triệt để đã thu phục được." Lục Châu Bồ Tát Nga Mi cau lại, nghi ngờ nói: "Ngươi chẳng lẽ không phải vì thu phục nó, mới không có một quyền liền đem nó triệt để giết chết à?" "A, không đúng vậy a, thật vất vả có cái bao cát, ta liền muốn nhiều đánh mấy quyền." Ngọc Liên Thành cực kỳ thành khẩn nói ra. Lục Châu Bồ Tát yên tĩnh cũng nói, qua nửa ngày mới chậm rãi nói: "Đầu kia chân long chủ động phun ra ngọc rồng, đã đối ngươi biểu thị thần phục. Ngươi chỉ cần tại ngọc rồng bên trên tuyên khắc phù văn, liền có thể điều khiển nó sinh tử, tùy ý thúc đẩy." Dứt lời, khẽ than thở một tiếng. Một đầu đã đạt đến nhập thần cảnh đỉnh phong, đủ để cùng thiên tượng cao thủ chống lại chân long, liền bị như thế vây sát, có thể nào không cứ gọi người cảm thấy tức hận. Nguyên lai là dạng này. Ngọc Liên Thành như có điều suy nghĩ, nguyên lai ta cùng phục vụ dây chuyển sát vai mà qua, thật có chút đáng tiếc. Lời tuy như thế, bất quá trong giọng nói lại không có bao nhiêu tiếc hận chi ý. Tại truy đuổi thiên long lúc, Ngọc Liên Thành liền cho qua nó không chỉ một lần cơ hội, đáng tiếc đối phương ngu xuẩn mất hôn. Đã tên kia như thế tìm đường chết, Ngọc Liên Thành vậy cũng chỉ có thể đưa nó đoạn đường. Huống chi, một đầu chân long coi như sinh tử bị hắn điều khiển cùng tay, chỉ sợ lấy kiêu ngạo tâm tính, vậy không dễ dàng như vậy thần phục. Một đầu có thể so với thiên tượng cảnh thiên long một khi phản bội, đối bản thân hắn chưa hẳn có thể tạo thành tổn thương gì, nhưng đối với chúng quanh hắn người, nhưng chính là hủy diệt tính đả kích. May mắn, cái này còn lại một viên ngọc rồng, ta có thể mình nuôi đi ra một con thiên long vậy nói không chắc. Ngọc Liên Thành bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay ngọc rồng theo Bắc Mãng chân long chết đi, càng phát ra ảm đạm. Bất quá khi hắn đem khí vận quán chú trong đó lúc, ngọc rồng lần nữa hiển lộ tài năng, trong đó vết nứt vậy dần dần lấp đầy. Vuốt vuốt ngọc rồng, Ngọc Liên Thành lần nữa đưa ánh mắt về phía Lục Châu Bồ Tát, mỉm cười nói: "Lần này ngươi giúp ta, cho nên ngươi có thể hướng ta đưa ra một cái yêu cầu, chỉ cần quá mức điểm, ta cũng có thể lấy đáp ứng." Lục Châu Bồ Tát trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi tang thương đôi mắt đẹp tách ra rạng rỡ quang huy: "Ta muốn ngươi cùng ta song tu." Ngọc Liên Thành khẽ giật mình, trên dưới đánh giá Lục Châu Bồ Tát tốt một phen. Tôn này Lạn Đà Sơn nữ pháp vương toàn thân tựa như từ cửu thiên phía trên hàng lâm xuống, không nhốn bụi trần. Cái kia một trương tuyệt mỹ khuôn mặt tắm rửa ở dưới ánh trăng, càng lộ ra thánh khiết cao quý. Chân ngọc nhẹ nhàng điểm tại mặt đất, không vỡ dày, lại có vẻ trong suốt sáng long lanh, tựa như dùng mỹ ngọc điêu khắc thành. Thế là, Ngọc Liên Thành không chút do dự nói: "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta người này nhất vui lòng giúp người làm niềm vui, bất quá." "Bất quá?" Lục Châu Bồ Tát lông mày cau lại. Ngọc Liên Thành tiến lên một bước, đưa tay dắt Lục Châu Bồ Tát thon thon tay ngọc. Lục Châu Bồ Tát thân thể mềm mại run lên, vị này nữ Bồ Tát mặc dù trái một cái song tu, phải một cái song tu, trên thực tế sống mấy chục năm, lại cơ hồ liền nam nhân tay đều không đụng qua. Bất quá vừa nghĩ tới trước mắt vị này là nàng tuyển định song tu đối tượng, nhẹ nhàng hô hút mấy cái, rất nhanh chấn định lại. Sau đó cũng cảm giác một cỗ bàng bạc sinh cơ tuôn ra nhập thể nội, nhưng lại thập phần nhu hòa, với lại ấm áp, để cho người ta rất là dễ chịu, liền tựa như tình nhân khẽ vuốt tay. Cái này một cỗ sinh cơ đưa nàng bị thương nhẹ nhanh chóng khép lại, sau đó phun lên nàng chân bóng trên đầu. Thế là, một chùm mái tóc mây cấp tốc mọc ra, vung xuống hai vai, đen nhánh trừng dám, cho đến tóc dài tới eo, cái kia một cỗ bàng bạc sinh cơ lúc này mới tiêu tán. "Ngươi không thích ta lúc trước bộ dáng a?" Lục Châu Bồ Tát tay trắng nhẹ vỗ về mái tóc, ánh mắt có chút chớp động, tựa hồ thần sắc cùng lúc trước không có khác gì, nhưng lại phảng phất lạnh như băng một chút. "Không, cực kỳ ưa thích." Ngọc Liên Thành đưa tay xoa Lục Châu Bồ Tát trắng non bóng loáng khuôn mặt, thanh âm vậy giống như trở nên nhu hòa bắt đầu, nhu hòa như đêm giữa hạ gió mát, như thế rất đẹp, nhưng quá thánh khiết, gọi ta không dám thân cận kinh nhẫn, lại như thế nào có thể cùng song tu. "Ngươi." Lục Châu Bồ Tát gương mặt xinh đẹp vẫn không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa, nhưng lại phảng phất gió xuân phật qua, sông băng làm tan. Ngọc Liên Thành nhẹ tay nhẹ phong đặt tại cái kia nhu nhưng tiểu nộn trên môi, khẽ mỉm cười nói: "Song tu loại sự tình này, làm sao cũng cần tình cảm cơ sở. Chúng ta cái này mới là lần thứ hai gặp mặt, như hiện tại song tu, sơ ý một chút, liền có thể tẩu hỏa nhập ma." Lục Châu Bồ Tát lông mày cau lại, đẩy ra Ngọc Liên Thành tay, đạm mạc trong giọng nói mang theo một chút ủy khuất: "Ta lại không nói hiện tại song tu. Hiện tại mặc dù không thể song tu, bất quá chúng ta không ngại trước tiên có thể bồi dưỡng một chút tình cảm cơ sở." Ngọc Liên Thành có chút một cười, túi người hướng đối phương gương mặt tìm kiếm. Hắn mặc dù mới đã trải qua một cuộc các chiến, vô luận thể xác tinh thần đều có chút mỏi mệt, nhưng làm một cái tiến bộ dũng manh vũ phu, đã tùy thời có thể lấy đầu nhập trận chiến đấu tiếp theo. Ngay tại trận chiến đấu này càng phát ra kịch liệt lúc, Lục Châu Bồ Tát đẩy ra Ngọc Liên Thành, nguyên bản trắng non như ngọc trên gương mặt xinh đẹp, nhiễm lên một tầng đỏ ửng. có người tới, hẳn là tới tìm ngươi, ta rời đi trước. Dứt lời, áo trắng bóng dáng mở ra, nhẹ lướt đi, hoàn toàn không cho Ngọc Liên Thành giữ lại cơ hội. Ầm ầm, móng ngựa ầm ầm như sấm nổ, ánh trăng chiếu rọi xuống, có thiết kỵ từ đằng xa lao tới mà đến. Lưng ngựa bên trên kỵ sĩ võ trang đầy đủ, khí tức bưu hãn, sắc cơ dương cung mà không phát, động tác chỉnh tề, hiển nhiên là một chi cực kỳ cường hãn kỵ quân. Quảng Lăng trên sông Bối Khôi quân vậy kém xa tích tắc, mà bầy kỵ sĩ phía trước nhất thình lình lại là thế tử Từ Phượng Nghiên. Từ Phượng Nghiên xa xa nhìn thấy Ngọc Liên Thành, con mắt liền là sáng lên, dùng ngựa phi nước đại thoát ly sau lưng kỵ binh, vọt tới Ngọc Liên Thành trước mặt, tung người xuống ngựa. Mộ Dung lão ca, ta nghe được biên cảnh có động tĩnh, tăng thêm thủy phòng hôm nay thám thính đến tin tức, liền đoán là Bắc Mãng người muốn ám toán người, lập tức liền dẫn người chạy tới, thế nào, có đủ hay không huynh đệ? Từ Phượng Nghiên vỗ vỗ ngực, hào khí vượt mây. Tốt, huynh đệ tốt, đầy nghĩa khí. Ngọc Liên Thành giơ ngón tay cái lên, lại hướng Từ Phượng Nghiên bả vai đập hai lần. Bất quá tựa hồ khí lực dùng hơi lớn một điểm, lần thứ nhất để Từ Phượng Nghiên thấp thân thể, xương cốt một trận rung động, cái thứ hai trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân phảng phất muốn tán không bình thường. Ai nha, xin lỗi xin lỗi, vừa đồng nhân đánh, có chút khống chế không nổi khí lực. Ngọc Liên Thành vội vàng đỡ dậy Từ Phượng Nghiên, bất quá nâng lúc tựa hồ khí lực lại dùng lớn một chút. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 487, Đại Tần Hoàng đế gặp lại Bạch Hồ Nhi mặt. Bắc Lương Vương phủ. Sáng sớm, bên ngoài lên một tầng sương mù, cũng đã có ấm áp ánh sáng thấu qua cửa sổ chiếu vào một gian lịch sự tao nhã trong phòng, nương theo lấy có tức điệu thanh thủy êm thai tiếng kêu. Mộ Dung Đồng Hoàng hài lòng duỗi lưng một cái, khó được một đêm tốt ngủ. Trên thực tế, lấy hắn tu vi, coi như mấy tháng không ngủ không nghỉ, vẫn như cũ tinh thần dồi dào. Giấc ngủ càng tiếp cận cùng một loại hưởng thụ, có thể dùng trong ngoài trong suốt, tâm thần không tĩnh. Nhất thời chỉ cảm thấy lòng dạ thư sướng, miễn cưỡng trường ngâm nói, đại mộng ai người sớm giấc ngộ, suốt đời ta tự biết, thảo đường xuân ngủ đủ, ngoài cửa sổ ca chậm chạp. Không biết thừa tướng tại ngâm bài thơ này lúc, phải chăng vậy như hắn bây giờ thích ý như vậy tiêu sái, cũng hoặc là trong lồng ngực tài hoa không chiếm được trả thù tạm an ủi bản thân. Ngươi ngược lại là tốt hài lòng, cũng không nên quên người ta ước định. Một tiếng hừ lạnh vang lên, như thiên sơn nhiều năm đông tuyết rét căm căm băng lãnh. Ngọc Liên Thành quay đầu đi, liền nhìn thấy toàn thân áo trắng lặng dương, yểu điệu lạnh lạnh, dung mạo tuyệt đại, hai đầu lông mày lại ẩn ẩn mang theo một vòng vùng đi không được ưu sầu. Ngọc Liên Thành tại nên chiến Bắc Mãng cao thủ trước, liền để Mộ Dung nô chúc, Lạc Dương tiến về Bắc Lương. Đương nhiên, trong đó vẫn không quên tiện thể bên trên hội tụ Bắc Mãng khí vận hô duyên quan âm. Ước định? Cái gì ước định? Ngọc Liên Thành lộ ra vẻ nghi hoặc. Lạc Dương lông mày ngưng tụ, lập tức liền có một cố khiếp người sát cơ tràn ngập trong cả căn phòng, khiến người tâm thần đều lạnh. Ngọc Liên Thành ha ha cười nói, chỉ đùa một chút mà thôi, Đại Tần Hoàng đế chuyển thế ngay tại Bắc Lương Vương phủ bên trong, đối đãi ta rửa mặt một phen, an điểm tâm, liền dẫn ngươi đi gặp người kia. Tốt nhất như thế. Nhìn chậm rãi Mộ Dung Đồng Hoàng, Lạc Dương vậy cầm đối phương một chút biện pháp cũng không có, chỉ có hừ lạnh một tiếng. Chậm rãi giày vò gần nửa canh giờ, Ngọc Liên Thành mới hướng trong sảnh bước đi, sau lưng hắn đi theo hai con ngựa như muốn phun lửa ma đầu Lạc Dương. Đến trong sảnh, Ngọc Liên Thành gọi tới một cái thị nữ, đối nàng thì thầm vài câu. Đợi thị nữ kia sau khi rời đi, Ngọc Liên Thành nhìn về phía Lạc Dương, mỉm cười nói, ta có chút hiếu kỳ, như ngươi nhìn thấy chuyển thế người, lại nên làm như thế nào? Một vào luân hồi, trước bụi đều là quên. Hắn Lạc Dương vẫn như cũng là 800 năm trước Lạc Dương, hắn lại không phải 800 năm trước Tần Hoàng, cảnh còn người mất. Lạc Dương ánh mắt lóe lên, thần sắc lạnh lùng như cũ, ta tự có tính toán. Tùy ngươi. Ngọc Liên Thành nhún vai. Không bao lâu, Từ Phượng Nghiên đi đến, nhìn về phía Ngọc Liên Thành ánh mắt còn có một số ưu ái. Rất nhanh, hắn lại vậy nhìn thấy ma đầu Lạc Dương, không khỏi rụt rụt thân thể, tựa hồ đối với nữ nhân này có chút kiêng kỵ. Từ Phượng Nghiên không cần gánh vác Bắc Lương Vương gánh nặng, bởi vậy vẫn như cũ có chút cả lơ phất phơ hoàn khố tính tình. Trước đây nhìn thấy Lạc Dương đẹp như thế mỹ nhân, tự nhiên là nhịn không được nói vài lời khinh bạc lời nói. Bất quá một câu trêu đùa lời nói mới vừa vặn nói xong, liền bị hung hăng thu thập một phen, nếu không có Ngọc Liên Thành mở miệng, chỉ sợ đến Bắc Lương Vương phủ muốn lật ra mấy tấm át chủ bài, mới có thể a người từ cái này đại thiên tượng cảnh ma đầu trong tay cứu ra. Lạc Dương, gia hỏa này liền là ngươi tìm 800 năm, vậy đợi 800 năm người. Ngọc Liên Thành chỉ Từ Phượng Nghiên. Lạc Dương mày ngài nhíu một cái, từ trên xuống dưới đánh giá Từ Phượng Nghiên một bản, trầm mặt nói, ngươi không phải là đang tiêu khiển ta. Nếu là người kia chuyển thế, một điểm linh tính luân hồi bất diệt, hoặc là đạt được cao nhân, hoặc là một đời hào hùng, lại sao sẽ là miệng lưỡi chân chu hoàn khố tử đệ. Từ Phượng Nghiên gãi đầu một cái, nhìn về phía Ngọc Liên Thành, lão huynh, các ngươi đang dở trò quỷ gì? Ngọc Liên Thành vỗ vỗ Từ Phượng Nghiên bả vai, ý vị thâm trường nói, tiểu tử a, ngươi là 800 năm trước Đại Tần Hoàng đế chuyển thế, bên cạnh vị kia đại mỹ nhân liền là Đại Tần Hoàng hậu, thế nào, kinh không sợ hãi vui, hài lòng hay không? Từ Phượng Nghiên dở khóc dở cười, ngươi tại mở cái gì nói đùa? Nghiêm túc một điểm. Nhìn lời nói này, phảng phất như là trên giang hồ giả danh lừa bịp thầy bói, bắt lấy một người khách nhân, liền vuốt sợi râu tiên khí bồng bềnh nói ngươi là Đại Tần Hoàng đế chuyển thế, phúc phận vô biên a. Tiếp xuống chỉ sợ là chỉ là cái này khí vận chưa ngưng tụ, còn cần người cho ngươi mở thông, 30 lượng bạc, chắc giá. Quá quỷ giật. Tại Từ Phượng Nghiên cùng Lạc Dương nhìn soi mói, Ngọc Liên Thành mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay thình lình thêm ra một vật, chính là từ Tần Hoàng Lăng lấy ra hổ phù, còn sót lại lấy một chút Đại Tần khí vận. Rầm rầm. Ngọc Liên Thành dựng thẳng chỉ, một dắt một dẫn, cái kia còn sót lại khí vận liền giống như thủy triều hướng từ Phượng Niên giống như thủy triều mãnh liệt mà đi, lại trong hư không tạo nên từng vòng gợn sóng. Từ Phượng Niên phảng phất không chịu nổi cái này bàng bạc khí vận, chợt phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo hai bước, bảy trên mặt đất. Nhưng rất nhanh, một cỗ chí cao phía trên hoàng giả khí cơ từ Phượng Niên lan tràn ra, khí thôn sơn hà vạn dặm, uy áp vũ nội bát cực. Trong sảnh vốn có phục thị thị nữ tôi tớ, nhưng tại thời khắc này đi đều phủ phủ té quỵ dưới đất, mồ hôi chảy không ngừng. Ngọc Liên thành ống tay áo như mây đen bay ra, đưa ra một cô vô hình gió mạnh, đem thị nữ tôi tớ xa xa đưa ra bên ngoài phòng. Mà cái kia một cỗ thuộc về cựu ngũ chí tôn khí cơ càng phát ra to lớn, cơ hồ hóa thành thực chất. Chỗ ngồi băng ghế đều tại khanh khách rung động, phản phất giống như bởi vì không chịu nổi áp lực, tùy thời đều có thể sụp đổ mất bình thường. Từ Phượng Niên chậm rãi đứng dậy, cặp kia nguyên bản hơi có vẻ âm nhu đan phượng con người, lại quỷ quệt biến thành màu vàng kim, toàn bộ người mang theo quân lâm thiên hạ uy nghiêm, hướng giữa thiên địa thị uy dỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó nhìn trước mắt bạch y nữ tử, lộ ra ôn hòa ý cười, tiếng nói thuần hậu trầm thấp kêu một tiếng, Lạc Dương. Lạc Dương. Đây là người tên, cũng là địa danh. 800 năm trước, vị này bị hậu thế ca tụng là thiên cổ nhất đế đại tần đế vương, từng không để ý chỉ trích, quả thực là đem quốc đô Hàm Dương nên tên là Lạc Dương. Hoàng hậu Lạc Dương. Lạc Dương trái tim thổ thức, hai hàng thanh lệ vẽ qua tuyệt mỹ khuôn mặt, lệ rơi đầy mặt, lại vẫn là cười xoay người liễm tay áo, đi tần lúc cổ lễ, giống như 800 năm trước cái kia một trận bắt đầu thấy. Hắn chưa xứng đế, nàng còn tại đồng ruộng ở giữa chưa từng vào cung. Tiếp theo, dùng ma đạo cự phách Lạc Dương tuyệt không có khả năng nói ra miệng mềm mại tiếng nói, quanh đi quẩn lại thở nhẹ một tiếng, đại vương. Hai mắt đối mặt, đều mang ý cười. Thời gian phảng phất ngưng kết tại một chớp mắt, lại phảng phất trở về 800 năm trước. Lạc Dương nhìn xem đại tần hoàng đế, hai gò má vẫn như cũ có nước mắt lan xuống. Nàng mang theo ngàn năm ly châu cùng cái kia không bỏ vứt bỏ hồi ức, chờ đợi nàng đại tần hoàng đế, tìm kiếm lấy nàng đại tần hoàng đế. Mặc dù biết rõ cảnh còn người mất, nhưng như cũ chưa từng buông xuống quanh quẩn trong lòng phần chấp niệm kia. Vô luận vô ích bao nhiêu thời gian, vậy cầu bất quá là lại một lần nữa trùng phùng. Hơn 800 năm trước, nàng tại đồng ruộng ở giữa bắt đầu thấy mới đầu còn chưa xưng đế hắn, sau đó cùng hắn càn quét chiến quốc chư quốc, nhất thống Trung Nguyên, trở thành Trung Nguyên ngàn năm lịch sử bên trên vị thứ nhất hoàng đế, mà nàng tự nhiên cũng là vị thứ nhất hoàng hậu. Làm sao tại đại tần vương triều cường thịnh nhất thời điểm, hắn say mê cái kia quyến rũ nữ tử, từ đó trong lòng cũng chỉ có cái kia quyến rũ nữ tử, không đưa nàng, không đem đại tần Giang Sơn để ở trong lòng, vì thu được mỹ nhân một người, không tiếc đốt lên 1800 tòa khói lửa lang yên, vậy chôn xuống tam thế mà chết hoặc căn. Quanh đi còn lại, 800 năm về sau, nàng rốt cục lần nữa gặp nàng. Từ Phượng Niên khẽ cười nói, đã bao nhiêu năm, quả nhân có thể cùng ngươi gặp nhau, thật là khiến người thổn thức. Bất quá trước thanh đối quả nhân bất kính tên kia thu thập, chúng ta sẽ chậm chậm ôn chuyện. Đông nhiên quay người, bàn tay một phen, cánh tay tìm đòi, cái kia đủ để thôi thành khai sơn đoạn giang hà trường thế, liền hướng Ngọc Liên thành đập đi qua. Trường thế hùng hồn đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, phản phất có nhật nguyện tinh thần, sơn hà xã tắc trong lòng bàn tay lưu chuyển. Rất ít lưu nước đại tần hoàng đế, cũng là một vị cao thủ tuyệt thế a. Ngọc Liên thành sắc mặt không thay đổi, bàn tay xoay tròn vỗ, tựa như linh xà thổ tín, đồng thời một cái âm nhu rét lạnh trường lực phá không mà ra. Một trường này âm nhu liên miên, hết lần này tới lần khác lại ác độc vô cùng, mang theo không thể tưởng tượng nổi ăn mòn chi lực, nếu là đập vào nhân thân bên trên, liền xem như nhị phẩm tiểu tông sư cao thủ, cũng muốn trong khoảnh khắc hóa thành huyết thủy. Chính là tiểu lão đầu Ngô Minh hóa cốt miên trưởng. Ngọc Liên thành đối môn võ công này hiểu rõ rất là thô thiện, cũng không tinh luyện, nhưng lấy một thân cao thâm mạt chắc tu vi thôi động, coi là thật có quỷ thần khó lường uy lực. Hai đạo trưởng lực chạm nhau, lại là vô thanh vô tức. Đại tần hoàng đế trưởng thế bị cấp tốc hóa đi, như gió mát đi vô ngân, lại như nắng gắt hạ băng tuyết. Lúc này sắc mặt hơi đổi một chút, bước ra lui lại, nhìn xem lòng bàn tay một mảnh ăn mòn vết tích, kinh thán không thôi, thật kinh người một trưởng, nghĩ không ra 800 năm về sau, trên đời lại có như vậy cao thủ. Ngọc Liên thành mỉm cười nói, thế đạo tất tiến, nay thắng xưa kia. Ngươi đại tần hoàng đế 800 năm trước có lẽ là vô địch thiên hạ cao thủ, nhưng đặt ở hôm nay, vậy bất quá thường thường không có gì lạ, ngay cả ta cái này vừa cập quan thiếu niên cũng không sánh bằng qua. Coi là thật. Đại tần hoàng đế khẽ giật mình, sắc mặt có chút thảm đạm. Tự nhiên coi là thật, lừa ngươi làm gì dùng. Ngọc Liên thành ha ha một cười, lại nói, đúng, ngươi vì sao muốn ra tay với ta, ta nhưng không nhớ rõ đắc tội ngươi. Đại tần hoàng đế tựa hồ còn hơi nghi ngờ nhân sinh, cúi đầu, thuận miệng hồi đáp, là gọi là Từ Phượng Niên tiểu tử tựa hồ rất muốn đánh ngươi, tồn lấy cố chấp nghiệm, cho nên ta liền thay hắn hạ giận. Thì ra là thế. Ngọc Liên thành ha ha một cười, chỉ là dáng tươi cười có chút lạnh, ta liền không đến trước mắt, vợ chồng các ngươi hai thật tốt ôn chuyện a. Dứt lời, xoay người rời đi, đợi không nhìn thấy hắn bóng dáng lúc, lại truyền đến một trận cao giọng tụng hát vang lên. Hết thể ân ái hội, vô thường khó được lâu. Sinh thế nhiều e ngại, mệnh nguy tại xương mai. Từ yêu cho nên sinh lo, từ yêu cho nên sinh sợ. Như cách tại yêu người, không lo cũng không sợ. Phản âm mịt mờ, mang theo xuất trần chi vận. Lạc Dương nhìn xem 800 năm sau đại tần hoàng đế, vốn chuẩn bị một bụng lời nói, nhưng lúc này lại một chữ vậy nói không nên lời, chỉ là nhìn chăm chú đại tần hoàng đế, sợ một cái trước mắt đại tần hoàng đế liền biến thành vô lại ngả ngớn Từ Phượng Niên. Lại có lẽ, trước mắt vốn là Từ Phượng Niên. Cái gọi là đại tần hoàng đế, chỉ là 800 năm luân hồi đều chưa từng ma diệt linh tính. Đại tần hoàng đế ung dung thở dài, Lạc Dương, ngươi còn tốt chứ? Lạc Dương cái kia vốn đã ngừng nước mắt, lần nữa lệ rơi đầy mặt. Ngọc Liên thành ra phòng, hướng nghe triều đình đi đến. Nhắc tới cũng có đoạn thời gian không có nhìn thấy Bạch Hồ Nhi mặt, không biết nàng tu luyện như thế nào. Bá. Chính đợi đi vào nghe triều đình bên trong, chỉ thấy một đạo đao quang như rồng xoắn tới. Tuy là một đao, lại phảng phất trong nháy mắt đánh ra trăm ngàn đao, lắt thành một đạo dày đặc đao võng, chắc không lọt gió bao phủ hướng Ngọc Liên Thành. Hiển nhiên dùng đao người tại phương diện kỹ xảo đã đạt đến cực kỳ tinh diệu cảnh giới. Dùng cái này đến chào hỏi lão bằng hữu, thật sự là không có suy nghĩ. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, thân hình tung bay như bay phất phơ, tại chặt không lọt gió đao thế bên trong, kỳ diệu vô cùng gặp lại, liền nhẹ nhàng linh hoạt thoát ly đao vong bao phủ. Hắc, bớt nói nhảm, không cần tránh, để cho ta tới nhìn một cái thiên hạ đệ nhất phong thái. Bạch Hồ Nhi mặt thanh âm vang lên, như châu rơi khay ngọc. Áo bào trắng lại dung nhập trong ánh đao, lại là một đao phá không hướng Ngọc Liên Thành chém tới, nhất thời không khí rầm rầm rung động, phảng phất như thủy triều phun trào, lại trở thành đao thế một bộ phận, thôi động đao quang, khiến cho một đao kia uy thế càng lộ ra bá đạo tuyệt luân, uy mãnh vô cùng. Nếu nói lúc trước một đao là kỹ xảo đại thành, như vậy một đao kia liền là lực cùng kỹ kỳ diệu kết hợp. Tốt, ta vậy muốn nhìn ngươi một chút tại nghe triều đình thu hoạch. Như thuần lấy đao pháp mà nói, thiên hạ có thể thắng qua Bạch Hồ Nhi mặt, chỉ sợ một mực tay vậy đếm đi qua. Ngọc Liên Thành trùng hợp liền là trong đó một trong. Hắn hóa trưởng làm đao, nó uy thế cùng bá đạo lại không kém cỏi chút nào, cầm trong tay thêu đông đao Bạch Hồ Nhi mặt, một đao phá toái hư không, khí lưu bao táp mà động, hóa thành từng đạo đao khí, hướng Bạch Hồ Nhi mặt quét sạch mà đi. Một đen một trắng hai đạo bóng dáng giao thoa, đao quang nổ tung. Trong khoảnh khắc, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Bạch Hồ Nhi mặt đột nhiên phát ra hét to một tiếng, đao quang tựa như trên trời cao bay tiết xuống tinh hà, lắt thành một đạo to lớn đao màn. Tuy là thân nữ nhi, lại thi triển ra vô cùng bá đạo đao thế. Nhưng mà, cái này nhìn như đủ để phá núi nước ngọn núi, vỡ nát kim thiết nhất đao, lại bị hai căn thon dài trắng non ngón tay kẹp giữa hai ngón tay ở giữa, cũng không còn cách nào tiến lên một tấc. Bạch Hồ Nhi mặt thân hình cuối cùng từ trong ánh đao hiện lộ ra, hoàn toàn như trước đây phong thái yểu điệu, di thế độc lập, không thẹn son phấn bình hàng thứ hai tên. Ngọc Liên Thành mỉm cười lỏng ngón tay ra, để Bạch Hồ Nhi mặt nổ đi trường đao, mỉm cười nói, ngươi thua. Ta như thắng thiên hạ đệ nhất mộ dung vô địch, đó mới là quái sự. Bạch Hồ Nhi mặt thu đao vào vỏ, một đôi mắt đẹp trên người Ngọc Liên Thành quét mắt hạ, nghe nói ngươi nhập thiên tượng cảnh, cảm giác như thế nào? Thiên tượng tức ta, ta tức thiên tượng. Ngọc Liên Thành phảng phất đánh một câu thiên cơ, nhưng Bạch Hồ Nhi mặt lại nghe hiểu hắn lời nói. Bởi vì tại câu nói này rơi xuống một khắc này, Bạch Hồ Nhi mặt chợt thấy Ngọc Liên Thành trở thành phạm vi 10 trượng chúa tể. 10 trượng trong phạm vi, một hít một thở đều là hắn cho lớn lao ban ân. Nếu như trong phiến thiên địa này đạo thủ, chỉ sợ sâu xa thiên ý đều sẽ không đứng tại mình nhất phương, muốn che đậy mình cảm giác, cắt đứt cùng thiên địa liên hệ. Thật đáng sợ thiên tượng cảnh. Bạch Hồ Nhi mặt sắc mặt nghiêm trọng. Nàng có thể khẳng định, đây là thuộc về Ngọc Liên Thành thiên tượng cảnh. Bình thường thiên tượng cao thủ, tuyệt không có động tĩnh như vậy. Ngươi nhìn, gọi ngươi cùng ta cùng một chỗ xông xáo ngươi không đi. Hiện tại thấy hối hận đi, nếu ngươi cùng ở bên cạnh ta, hiện tại làm gì cũng là chỉ huyền cao thủ. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, đưa tay đi Phật Nam cung phó xạ trên má ngọc dán một cọc kia, ta biết ngươi có mấy cái tiểu nhân, van cầu ta, nói không chừng ta một cao hứng, liền giúp ngươi báo thủ. Nhìn ra hỏa này một bức dương dương đắc ý ngữ khí, Nam cung phó xạ răng ngà thầm cắn, đầu nhất thời mơ hồ, lại quay đầu cắn đám kia nàng nuốt sợi tóc ngón tay. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 488, vô đề. Nam cung phó xạ tức giận đối phương dương dương đắc ý bộ dáng, trong lòng nhất thời mơ hồ, có chút một trường cái kia không điểm mà chu môi anh đào, hàm răng liền cắn lấy cái kia một căn thon dài trên ngón tay. Nhưng rất nhanh liền phát giác được không đúng, gương mặt xinh đẹp một hồng, liền muốn đem ngón tay phun ra. Ai ngờ cái kia ngón tay lại không đứng yên, nhẹ nhàng gậy mềm mại phấn lưới. Nam cung phó xạ lại là một trận xấu hổ, hàm răng dùng sức, mong muốn cho Ngọc Liên Thành một chút giáo huấn, lại chợt thấy cái kia ngón tay cứng rắn như kim thiết, kém chút thanh nàng giang giật đầu, vội vàng phi 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 phun ra. Ngọc Liên Thành cười như không cười nói, ngươi đều người lớn như vậy, làm sao còn học được cắn người? Nam cung phó xạ hơi cáu Ngọc Liên Thành một chút, chỉ là cái này một đôi cho vị tươi đẹp cặp mắt đào hoa làm ra động tác này, lại thêm cái kia một trường tuyệt mỹ gương mặt, lại phảng phất mang theo khát phong tình, khó tránh khỏi làm cho lòng người thần đông đưa. Ngọc Liên Thành vỗ tay cười nói, không hổ là son phấn bình thứ hai nam cung mỹ nhân, nhưng tuyệt đối không nên đối người bình thường làm như thế, nếu không bất luận nam nữ, có thể muốn vì ngươi hồn tiêu mộng đoạn. Đối mặt mỹ nhân lúc, hắn luôn luôn không keo kiệt tán thưởng. Nam cung phó xạ cười lạnh một tiếng, son phấn bình thứ hai đã là như thế, cái kia son phấn bình khôi thủ mộ dung song khôi tự nhiên càng không tầm thường, khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại. Cho nên căn bản không cần tập võ, mỗi lần đồng nhân lúc giao thủ, chỉ cần một cười, liền có thể đem người xương cốt đều cười xốp giòn rơi. Lời nói bên trong mang đâm a. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, nói sang chuyện khác, lần này phiên vương theo lệ vào kinh thành, nhị quận chúa đã sớm đi. Chuyến này nhưng náo nhiệt cực kỳ, ngươi có hứng thú hay không cùng đi? Nam cung phó xạ đem ánh mắt quay đầu nhìn về phía nghe triều đình, ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản, lúc trước đã nói muốn xem tận nghe triều đình tàng thư, tự nhiên là không thể bỏ dở nửa chừng. Với lại ta có thể phát giác được, ta con đường này có lẽ không bằng ngươi đi cấp tốc, nhưng cũng không có đi nhầm. Tốt ta, tùy ngươi. Ngọc Liên Thành nhún vai. Nam cung phó xạ thật là tu hành thiên tài, tại đường cũ dây bên trong, nàng chân chính bước ra ra nghe triều đình về sau, tuy chỉ có chỉ huyền cảnh giới, nhưng đao pháp trải qua đại thành, 6 ngừng giết nhị phẩm, 9 ngừng giết chỉ huyền, 12 ngừng giết thiên tượng, 16 ngừng, Phật môn đại kim cương vậy phá vỡ, thiên nhân thể phách vậy như giấy trắng. 18 ngừng về sau nó trước người không có lục địa thần tiên, dẫn đầu xuất đao thì tiên cơ vô địch. Nam Cung Phó Xạ nói đến ngươi coi thật muốn phụ tá nhị quận chúa thượng vị, nàng mới học võ công tất nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một nữ tử. Nghe nói lần này từ nàng thay thế đại trụ quốc tiến vào kinh thành, thế nhưng là tại Bắc Lương cảnh nội náo ra không nhỏ phong ba. Thử một lần thôi, dù sao cũng là tiện tay vì đó, trở thành tốt nhất, không thành tựu lật tung bàn cờ, một lần nữa mở một ván. Ngọc Liên Thành nuốt vai. Tại Ngọc Liên Thành cùng Nam Cung Phó Xạ ôn chuyện lúc, Lạc Dương nhìn xem Đại Tần Hoàng đế, mặt mũi tràn đầy nước mắt, nhẹ giọng nói nhỏ lấy những năm này kinh lịch. Cái kia giết Bắc Mãng lòng người bàng hoàng thứ nhất ma đầu, lúc này đúng là nói không nên lời yếu đối đáng thương. Tốt, Lạc Dương, ta phải đi. Đại Tần Hoàng đế khẽ vuốt Lạc Dương mái tóc, ngữ khí lạnh nhạt, trên mặt cười mỉm. Lạc Dương không khỏi kinh ngạc, ngẩng cái kia một trương nước mắt như mưa tuyệt sắc khuôn mặt, nhanh như vậy. Cái kia gọi Từ Phượng Niên tiểu gia hỏa không muốn cùng hắn kiếp trước có cái gì dây dưa nhân quả, bài xích cực kỳ. Nhưng hắn xác thực là đúng, quả nhân cái này sớm đã qua đời người, làm gì chiếm lấy người ta thân thể. Đại Tần Hoàng đế thủy chung trên mặt cười mỉm, hòa hợp thêm thấm, đã không có lúc trước cái kia thiên cổ nhất đế tuyệt đại bá khí, 800 năm thời gian lưu chuyển, có thể gặp lại ngươi một lần, quả nhân đã rất vui vẻ. Thế nhưng là Lạc Dương còn có nhiều chuyện muốn cùng đại vương nói. Lạc Dương buồn bã nói, thiên ngôn vạn ngữ vậy so bất quá cái này hai giọt thanh lệ, ngươi tâm ý quả nhân sao không biết được, là quả nhân có lỗi với ngươi. Đại Tần Hoàng đế đưa tay lau đi Lạc Dương trên mặt nước mắt, sau đó có chút một cười, nhắm mắt lại, cái kia một cỗ mênh mông khí cơ trong khoảnh khắc giống như giang hà tuyệt để đổ xuống. Từ nay về sau, thiên hạ không có cần ngươi lắm người, ngươi muốn vì chính mình mà sống. Đại vương. Lạc Dương đôi mắt đẹp rưng rưng, thanh âm réo rắt thảm thiết, cái này có lẽ liền là bọn hắn một lần cuối cùng gặp mặt, chân chính thiên nhân vĩnh cách. Đúng. Đương nhiên, Đại Tần Hoàng đế mở to mắt, tên kia nói là thật. Hắn thật chỉ là một cái vừa cập quan thiếu niên. Thiên hạ hôm nay võ đạo đã phát triển đến một bước này. Lạc Dương không khỏi khí phát cười, nam nhân này khắc vào thực chất bên trong kiêu ngạo, hiện tại đều muốn đi, chẳng lẽ có lấy thời gian, liền không thể cùng nàng nói hai câu lời hữu ích sao? Tức giận nói, chính xác cái rắm. Tên kia 800 năm sau thiên hạ đệ nhất, chỉ sợ đằng sau 9 cái cộng lại đều không đủ hắn một cái người đánh. Thì ra là thế. Từ Phượng Nghiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem cuối cùng một ngụm thuộc về Đại Tần Hoàng đế khí cơ phun ra, lần này, thật đi. Lạc Dương, bảo trọng. Thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Nhưng Từ Phượng Nghiên rất nhanh lại ngồi dậy, vuốt vuốt đụng cái bao sau đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, thằng mẹ tặc bán ngoặt, mấy trăm năm liền qua đời Đại Tần Hoàng đế, thật đúng là dọa người cực kỳ, nhưng cùng lao tử Từ Phượng Nghiên lại có quan hệ gì? Lạc Dương hàm răng hơi cắn môi anh đảo, liền lùi mấy bước, nhìn lên trước mặt lạ lẫm Từ Phượng Nghiên, buồn từ đó đến, lại là thở dài một tiếng. Từ Phượng Nghiên sống lên đường. Vô luận là ai, đều sẽ không thích bị người trưởng khống thân thể mình, hắn đồng dạng không ngoại lệ. Bác Lương thứ nhất Hoàn Khố lại ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Dương, lộ ra ngả ngớn dáng tươi cười, mỹ nhân, nguyên lai ngươi thật sự là Đại Tần hoàng hậu, thế nào, muốn hay không coi ta vương phi? Chúng ta nối lại tiền duyên. Lạc Dương lạnh hừ một tiếng, nguyên bản buồn rầu ý cảnh quét sạch sành sanh, tiện tay một trưởng vô ra. Từ Phượng Nghiên lập tức như diều đứt dây bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Một vào luân hồi, trước bụi đều là quên. Lạc Dương cúi đầu nhẹ giọng niệm một câu, gần như nỉ non, không có để ý tới Từ Phượng Nghiên, quay người đi ra trong sảnh. Khu khu, khu khu. Từ Phượng Nghiên sắc mặt trắng bệch, ho ra máu tươi, trên mặt cũng đã tức giận, vậy không có bất cần đời thần thái, chỉ là cúi đầu, thần sắc cảm đạm nói, đúng vậy à, một vào luân hồi, trước bụi đều là quên. 800 năm qua đi, trên đời đã không có Đại Tần hoàng đế, chỉ có Bắc Lương thứ nhất Hoàn Khố Từ Phượng Nghiên. Nghe triều đình, Nam Cung Phó Xạ đã rời đi, Ngọc Liên Thành tiện tay tung xuống một thanh con mồi, tiếp lấy chính là vạn lý tranh ăn cảnh tượng, vô cùng náo nhiệt. Hết thể ân ái hội, vô thường khó được lâu. Sinh thế nhiều e ngại, mệnh nguy vu thần lộ. Vì yêu cho nên sinh lo, vì yêu cho nên sinh sợ. Như cách tại yêu người, không lo cũng không sợ. Lạc Dương chậm rãi mà đến, áo trắng lướt qua, ngày xưa hai đầu lông mày âm lệ chi khí đánh tan, nhưng lại phảng phất nhiều một chút yếu đuối sầu đắng. Nàng đem một đôi mắt đẹp quét về phía Ngọc Liên Thành. Nghĩ không ra ngươi lại có thể nói ra những lời này, nếu không có không biết ngươi là người, có lẽ còn hội cho là ngươi là siêu thoát hồng trần đắc đạo cao tăng. Làm sao? Rất có cảm xúc. Ngọc Liên Thành ha ha cười nói. Lạc Dương thần sắc mang chút thảm đạm, trong nhân thế có đủ loại thống khổ, đều là vì yêu mà sinh, vì yêu mà lên. Như một cái người không ràng buộc, trần trụi tới lui, vậy liền không có thống khổ bị thương. Đó bất quá là ta thuận miệng nói, như bởi vì sợ hãi mất đi, cũng không dám đạt được, vậy bất quá là cái hèn nhát. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, huống chi, hữu tình chúng sinh, nếu là đạm mạc vô tình, không thích vô hận, mặc dù chứng được đại đạo trường sinh, cái kia cùng có cây có gì khác. Nếu trời có tình thì ác cũng phải ra đi, nhân gian chính đạo là tăng thương. Nếu trời có tình thì ác cũng phải ra đi, nhân gian chính đạo là tăng thương. Lạc Dương túi đầu tinh tế nhấm nuốt một câu nói kia. Ngọc Liên Thành lại nói, Đại Tần Hoàng đế ngươi đã gặp được, 800 năm chấp nhất chắc hẳn vậy bình thường trở lại, vậy kế tiếp có tính toán gì không? Vì hắn khổ đợi 800 năm, vậy không duyên cớ vô ích 800 năm, tiếp xuống ta liền muốn vì chính mình mà sống. Lạc Dương trầm mặc nửa ngày, đồng nhiên ngẩng đầu lên, môi son phát họa lên mỉm cười, hai đầu lông mày lại thêm ra mấy phần âm tà chi ý, phảng phất một lần nữa biến trở về Bắc Mãng thứ nhất ma đầu, nói, từ nay về sau, liền không có Đại Tần Hoàng hậu Lạc Dương, chỉ là ma đầu Lạc Dương. Người ta ước định. Nói xong, áo trắng phiêu nhiên mà đi. Bi bi. Ngọc Liên Thành chào hỏi hai tiếng, nhưng nữ nhân kia đã không có hình bóng, không khỏi lắc đầu, nói đến ta còn muốn cùng Hoàng Bảo Trang muội tử kia trò chuyện hai câu, chạy thật nhanh. Cái này một ngày Mộ Dung Đồng Hoàng không có nhàn rỗi, đầu tiên là đi Trấn An từ Bắc Mãng mang về Hô Duyên Quan Âm, lại cùng Đại Chủ Quốc Lý Nghĩa Sơn Hàn Huyền trò chuyện, xác định tiếp xuống kế hoạch. Tiếp xuống lại tìm đến Từ Phượng Niên, ngưng tụ khí vận, hết sức chặt đứt hắn cùng kiếp trước khí cơ liên quan. Gia hỏa này mệnh cách quá cứng, chính là chân võ đại đế chuyển thế, không thể tránh né liền sẽ ảnh hưởng bên người những người khác. Sớm nhất là Ngô Tố, trong ngực Từ Phượng Niên lúc cùng đi kinh thành áo trắng án, để cái này kinh tài tuyệt diễm nữ kiếm tiên thân bị thương nặng. Tại sinh hạ Từ Long Tượng về sau, buông tay nhân gian. Chỉ là một sợi hương hồn lại không chịu rời đi, ở nhân gian phiêu đãng. Từ Kiêu bây giờ vậy bất quá 40-50 tuổi khoảng chừng, có lẽ có sai sót, nhưng cũng chênh lệch không lớn. Đối với người bình thường tới nói, ở độ tuổi này xác thực được cho tuổi, nhưng Từ Kiêu dù sao cũng là nhị phẩm tiểu tông sư, bây giờ càng là sống an nhàn sung sướng. Nhưng đường cũ dây bên trong, khắp nơi Từ Phượng Niên trở thành Bắc Lương Vương về sau, liền tựa như trong gió đêm ánh đến, rất nhanh liền bị thổi tắt. Đại tỷ Từ Chi Hổ ngẫu nhiên đạt được phong hàn chứng bệnh, lại là một bệnh không dậy nổi, dược thạch không y. Cũng liền có Hồng Tẩy Tượng lấy lại tu 300 năm làm đại giá, đổi Từ Chi Hổ kỵ hạt phi thăng. Nhị tỷ Từ Vị Hùng tuy không phải từ gia người, nhưng cũng theo đó chân gãy. Nhỏ nhất Từ Long Tượng thì là trời sinh ngu dại. Nói đến, Từ Phượng Niên tiểu tử này thật là có thiên sát cô tinh chi tướng. Ngọc Liên Thành điều động khí vận, chặt đứt Từ Phượng Niên cùng kiếp trước liên quan. Cái này một lần có lợi có hại, một phương diện cải biến Từ Phượng Niên mệnh cách, không nhận kiếp trước ảnh hưởng, một phương diện khác vậy khiến Từ Phượng Niên không cách nào mời chân vũ hạ phàm, thiếu đi đã tấm át chủ bài. Về phần có thể hay không như đường cũ dây như vậy trở thành lục địa thiên nhân, cũng muốn đánh cái trước dấu chấm hỏi. Các loại làm xong đây hết thảy, sắc trời đã tối, Ngọc Liên Thành trở về mình ở trong trạch viện. Đem gian phòng đẩy ra, chỉ thấy Lục Châu Bồ Tát tĩnh tọa tại phía trước cửa sổ, túi đầu, mượn trời chiều ánh chiều tà đang nhìn một bản Phật kinh. Như mực như thác nước mái tóc rối tung bay, nàng tiên tư diệu thái, xuất trần thoát tục, cái kia màu trắng tăng bào lướt qua càng bằng thêm ba điểm thánh khiết không linh khí. Ngọc Liên Thành trên mặt cười mỉm đi đến trước mặt nàng, cười nói, "Tới." "Ân." Lục Châu Bồ Tát nhẹ gật đầu, mềm mại nồng đậm đầu tóc như hải tảo phất động, thánh khiết trên gương mặt xinh đẹp không có chút nào thân sắc. Ngọc Liên Thành lại thuận miệng hỏi mấy vấn đề, Lục Châu Bồ Tát đều là nhẹ nhàng ân một tiếng, thậm chí chưa từng đem ánh mắt từ trên sách vừa mở, tựa hồ so lần thứ nhất tại Tương Phiền Thành gặp mặt lúc còn cao hơn lạnh một chút. Ngọc Liên Thành tựa hồ cũng mất nói chuyện hào hứng, túi người xuống, vuốt ve Lục Châu Bồ Tát như nhu như mây đen nhánh tóc dài. Ngón tay trượt xuống dưới động, rơi vào cái kia một trường cơ hồ không có chút nào tì vết trên gương mặt, mang theo mềm mại tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, để cho người ta hồn nhiên vong ngã. Lục Châu Bồ Tát rốt cục buông xuống sách, nàng ngẩng đầu lên, một đôi trong suốt như lưu ly trong mắt nhìn xem Ngọc Liên Thành. Cái này một đôi mắt đã có hài đồng hồn nhiên không tì vết, lại dẫn duyệt tận thế sự thâm thúy tang thương, ngẫu toát ra một chút trách trời thương dân thần sắc, coi là thật giống như miếu thờ dâng lễ phụng tượng thần, gọi nhân sinh không ra mảy may khinh nhẫn chi ý. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên cúi đầu, cái kia một đôi trong suốt trong đôi mắt sóng mắt lưu chuyển, cũng đã bị đối phương cắn bờ môi. Thật lâu, môi điểm. Lục Châu Bồ Tát nhìn như thần tình lạnh nhạt, trên má ngọc lại nhiễm lên một vòng nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ. Ngọc Liên Thành nói, chúng ta song tu a. Ân. Một tiếng mềm nhắn núi âm vang lên. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 489, thất phu nhập Thái An Thành. Đế đô, Thái An Thành. Lồng lộng thiên hạ trung tâm Thái An Thành, chính là đương đại thiên hạ đệ nhất hưng thắng phồn hoa nơi. Một cái râu bạc trắng tóc trắng, thân hình cao lớn khôi ngô thất phu đi vào Thái An Thành bên trong, dạo bước mà đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là hồng lâu hoa cát, tiếng người ồn ào náo động, điêu xe lại chú, tuấn mã tranh chỉ. Trong đó không thiếu bội đao mang kiếm võ lâm nhân sĩ, lại vậy không có bao nhiêu kiêu ngạo không tuần vẻ. Dưới chân thiên tử, ai dám làm cản? Khôi Ngô thất phu vô địch thiên hạ một giáp, nhưng cũng từ khốn võ đế thành một giáp. Lần này tiến về Thái An thành, nguyên bản lấy chân hắn lực, toàn lực lao tới, vậy bất quá là một hai ngày thời gian. Đoạn đường này chậm rãi mà đi, thưởng thức giữa thiên địa vẻ đẹp, nhìn xuống đều là cảnh, đối thiên địa có mới càng ngộ, cho nên mà tới chậm một chút. Hắn tùy ý thưởng thức một phen đế đô phong quang, Khôi Ngô thất phu tuyển một nhà tiểu lâu ở lại. Tại trong quán rượu tìm cái nơi hẻo lánh, uống vài chén trà xanh, dùng chút đồ ăn. Trong quán rượu, tiếng người huyên náo. Trong mấy ngày này, Thái An tòa này bên trong thiên chi thành náo nhiệt tột đỉnh. Liên tiếp phát sinh mấy kiện đại sự, mọi người tự nhiên là nghị luận ầm ĩ. Đầu tiên là Tống lão phu tử một nhà thảm tao gợn sóng, cơ hồ trong vòng một đêm liền cao ốc lật úp, phần lớn đều là thay Tống lão phu tử không đáng, lưu lại tấu chương bí bản cầu một phần sự sách thanh danh, mình làm tức chết không nói, Tống hai phu tử cùng tiểu Tống gia trẻ non đều bị vừa kéo đến cùng. Một nhà già trẻ cuốn gói rời đi kinh thành, lúc ấy tiễn đưa người, trùng trùng điệp điệp có hơn 2000 người. Tống gia thất thế về sau, ngay sau đó là phiên vương theo lệ vào kinh thành cái này bao la hùng vĩ đại sự. Giao Đông Vương Triệu tuy đầu tiên vào kinh thành, Hoài Nam Vương Triệu anh theo sát phía sau, kế tiếp là tân nhiệm Quảng Lăng Vương Triệu Quyền, Tĩnh An Vương Triệu Tuần cùng Yến Sắc Vương Triệu Bình. Cái này khiến Tông Phiên phủ cùng lễ bộ quan lớn bận bịu sức đầu mẹ chán, đoán chừng đều trọn vẹn đều gầy gò đi tốt mấy cân thịt. Nhưng thật muốn nói lên oanh động lớn, còn muốn tính Bắc Lương nhị quận chúa cùng áo trắng binh thánh vào thành. Hai vị này đều là một mình đơn kỵ vào kinh thành, một trước một sau, nhưng gây nên oanh động lớn, còn lại 5 vị phiên vương cộng lại đều còn kém rất rất xa. Đầu tiên là nhị quận chúa Từ Vị Hùng, bởi vì Bắc Lương Vương Từ Kiêu tại hơn nửa năm trước mới vào kinh, lần này từ hậu bối thay hắn vào kinh thành, vậy nằm trong dự liệu. Phiên vương vào kinh thành đều là ý nghĩa trọng đại, đến cơ hồ đều là phiên vương cùng đem kế nhiệm các vị thế tử điện hạ. Nay chuyến vào kinh thành nên gọi là Từ Phượng Niên Hoàn Khố mới đúng, làm sao có thể để một nữ nhân đến? Từ Kiêu cái kia chết người thọ tan no dỗi việc, muốn đem một nữ nhân đẩy vì Bắc Lương Vương. Lại thêm Từ Vị Hùng tài hoa hơn người, không chỉ có tại văn bình chúng bảng bên trên có tên, càng thành son phấn bình phó bình đầu danh vòng nguyệt quế bỏ vào trong túi, tại dân gian rất nổi danh. Cho nên vào kinh thành thời điểm, gây nên không ít người ngừng chân vây xem. Cái kia nhị quận chúa Từ Vị Hùng eo đeo cổ kiếm, ngẩng đầu đứng thẳng, ánh mắt sắc bén. Tuy chỉ là trung nhân chi tư, nhưng loại kia phong thái khí độ, lại không thua khắp thiên hạ bất luận cái gì nam tử. Trong lúc nhất thời, cũng không biết khuất phục bao nhiêu nam nhi. Có như vậy phong thái khí độ, coi như dung mạo bình thường, vậy hơn xa thế gian tuyệt đại bộ phận nữ tử. Tại sau đó liền là cái kia không phải phiên vương còn thắng phiên vương Trần Chi Báo, áo trắng bạch mã, một cây rượu nước mơ, cho dù là cái kia chút trước kia chỉ nghe tên không thấy một thân Bắc Lương lâu địch, thấy tận mắt qua đi, cũng bị nó vô song nho đem khí độ thật sâu tin phục. Tục truyền vào thành người thiên chủ kia hai bên đường không biết nhiều thiếu nữ tử thét lên phát cuồng, khôn khéo bán hoa bán hàng rong càng là kiếm tiền túi phình lên, vậy bất kể có hay không nhận ra nam tử áo trắng kia, chỉ cần vào chỗ chết thổi phồng vài câu lời hữu ích, bảo đảm có thể từ tiểu thư khuê các cùng phú gia thiên kim trong tay lừa gạt đến tiền bạc. Bất quá Trần Chi Báo lần này vào kinh thành vẫn là cũng không hoàn mỹ, phát sinh một điểm khúc nhạc dạo ngắn. Tốt à, cái này nhạc đệm khả năng cũng không nhỏ, đến tiếp sau gợn sóng đến nay vẫn như cũ tiếp tục. Ngày đó, tại áo trắng Trần Chi Báo vào thành không lâu, đám người còn chưa tan đi đi, lại có hai người lướt qua mà tới. Đó là một nam một nữ, đều là khuynh quốc khuynh thành chi tư, dung mạo càng có 8-9 phần tương tự, nhưng lại tuyệt không hội đem bọn hắn làm lan lộn, bởi vì hai người có khác biệt quá nhiều khí độ phong mạo. Nhất là nam tử áo đen kia, siêu nhiên xuất trần, tuấn mỹ như yêu, phối hợp với cái kia phong hoa tuyệt đại khí độ, lực sát thương khó mà tính toán. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, bị hắn cái kia tựa như ẩn chứa gió xuân cùng thu thủy ánh mắt quét đến mấy nữ tử, đúng là tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Thế là nguyên bản vây xem áo trắng Trần Chi Báo người, nhao nhao hướng cửa thành mạnh mà qua, suýt nữa tạo thành giẫm đạp sự cố, để vị kia áo trắng binh thánh vào kinh thành kia sáng lập tức trở nên ảm đạm, trở thành phối thành. Mà một nam một nữ vào thành về sau, lại là lướt qua không thấy, đã mất đi hình bóng, để không biết nhiều thiếu nữ tử thảm thiết thở dài. Hai người kia dù chưa nói rõ thân phận của mình, nhưng cơ hồ sở hữu người đều đoán được, đó là Mộ Dung tỷ đệ. Ngoại trừ cái này một đôi tỷ đệ, chỉ sợ khắp thiên hạ vậy tìm không ra có như thế khuynh quốc dung mạo tỷ đệ đến. Mà hai vị này, tại dân gian nhân khí nhưng không có chút nào so Trần Chi Báo kém. Nhất là Mộ Dung Đồng Hoàng, đây chính là xưa nay chưa từng có Mộ Dung song khôi, võ bình thứ nhất, son phấn bình thứ nhất. Khác không nói, nhưng là cái kia khuôn mặt, cũng đủ để cho thiên hạ vô số nữ tử vì đó điên cuồng. Vậy nguyên nhân chính là như thế, toàn bộ Thái An thành còn nhấc lên một trận tìm khôi nóng. Chỉ tiếc, trước mắt vẫn không có người có thể tra được Mộ Dung song khôi chỗ ở. Mà nguyên nhân chính là cái kia kinh hồng một hiện, cái này Thái An thành bên trong cũng không biết có bao nhiêu phu nhân cô nương vì đó hỗn loạn, cả ngày rửa cửa sổ mà trông, không tự than thở hơi thở. May mắn, ngày đó có không ít người nhìn qua Mộ Dung Đồng Hoàng dung mạo, trong thành Trường An cũng không thiếu cái mũi cực kỳ linh thương nhân cùng kỹ nghệ tinh xảo hòa sĩ. Thế là cuộc phong ba này không lâu, tự mang Mộ Dung song khôi chân dung cây quạt, quạt giấy các loại liền tương quan ra mắt, nhất thời Thái An phiên quý. Thuyết thư tiên sinh cũng không cam chịu yếu thế, đem Mộ Dung Đồng Hoàng tương quan sự tích lật qua lật lại nói lên mấy lượt, mỗi một lượt đều có thể lừa đầy bồn đầy bát. Triều đình đối với cái này cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, dù sao Mộ Dung Đồng Hoàng ngay tại Thái An thành bên trong, võ hoàng đế lực uy hiếp, nhưng không thua gì cái kia trên Kim Loan điện Thật Long hoàng đế. Nghe được bốn phía người chậm rãi mà nói, Khôi Ngô thất phu nhàn nhạt một cười, tiếp tục đối phó trước mắt đồ ăn. Đương nhiên, kinh thành náo nhiệt nguyên không chỉ như thế. Bên cạnh một bàn có người nói, "Vương huynh, ngươi vừa tới Thái An thành, có biết kinh thành làm người ta chú ý nhất kiếm khách là ai?" Kinh thành đệ nhất kiếm khách Kỳ Gia cùng Bạch Giang Sơn đây đối với nổi tiếng lâu đời kẻ thù cũ. Không đúng, lại đoán. Được vinh dự mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng son phấn bình thứ ba Trần Ngư. Vậy coi như là lão hoàng lịch, lại đoán. Không đoán không đoán, mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Là một cái lúc trước không có nửa điểm thanh danh hiệp khách ôn hoa, người này trước tìm tới Ngô gia kiếm quan Ngô Lục Đỉnh, nhìn như nhặt quả hồng mềm bóp, cuốn qua Ngô Lục Đỉnh khiêu chiến hắn tên kia nữ kiếm thị, không muốn hai người đều là nhất chiến thành danh. Gọi là Thúy Hoa kiếm thị dùng ra lão kiếm thần Lý Thuần Cương hai tay áo thanh xả, mà hiệp khách cũng chỉ hai kiếm, lại có chút không tầm thường. Về sau lại cùng Kỳ gia Bạch Giang Sơn đánh một khung, mặc dù đều thua, lại là tuy bại nhưng linh. Mỗi lần đều là hai kiếm, hiểu công việc người đều nói cái kia hai kiếm có thể xương kiếm đạo đỉnh phong. Cái này gọi ôn hoa hiệp khách qua hai ngày còn muốn tìm nữ kiếm tiên Trần Ngư so kiếm, bây giờ đã có sòng bạc mở đến bàn khẩu, cái kia ấm không thắng lần này là không phải vẫn là ra hai kiếm liền thua. Ha ha, thú vị, hai ngày sau ta có rảnh, đến lúc đó chúng ta cùng đi nhìn một cái. Hai kiếm. Khôi Ngô thất phu trầm tư một lát, cảm thán nói, mặc dù không thích Hoàng Long sĩ tên kia, nhưng hắn lúc trước đem khí vận dẫn vào giang hồ, những năm này giang hồ thật là ra không ít cao thủ. Với lại cái này gọi ôn hoa tiểu gia hỏa, hơn phân nửa vậy cùng Hoàng Long sĩ có quan hệ. Tuy chỉ là đôi câu vài lời, nhưng vị này thiên hạ đệ nhị nghe được, cái kia hai kiếm là hóa phức tạp thành đơn giản, đem ngàn vạn kiếm chiêu hòa vào một lò. như hắn có thể lại đem hai kiếm hóa thành một kiếm, đây cũng là chân chính coi là đỉnh tiêm kiếm khách, vô luận đối người đó là một kiếm phân thắng bại, định sinh tử. Mà dạng này một kiếm, thiên hạ chỉ sợ không có bao nhiêu có thể đón lấy. Tư Quỷ nhập đạo, cảm giác có chút Hoàng Tam Giáp ý tứ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Khôi Ngô Thất Phu suy đoán, hắn cũng không có chân chính gặp qua Ôn Hoa kiếm, có lẽ cái kia chẳng qua là cái có tiếng không có miếng ra hỏa. Lúc này, có người vội vã đuổi vào trong khách sạn, nhỏ giọng thảo luận nói, có nghe nói hay không, quốc tử giám thái học sinh đi tìm Bắc Lương nhị quận chúa phiền thoái. A, nói thế nào? Bắc Lương vốn là không được ưa chuộng, lần này vào kinh thành diện thánh, các lớn phiên vương tự mình, thậm chí còn mang tới từng cái thế tử. Nhưng Bắc Lương mọi dợ lại chỉ để một nữ nhân đến, đơn giản liền là vô lễ đến cực điểm. Thánh thượng rộng lượng, không nhiều làm so đo, nhưng quốc tử giám thái học sinh thế nhưng là quần tình xúc động, cho rằng Bắc Mãng không nói lễ quý củ, bây giờ đang muốn nhị quận chúa lý luận. Ngươi là không biết, trung trung điệp điệp không biết mấy trăm mấy ngàn người, chỉ sợ quốc tử giám người đi hơn phân nửa. Chỉ tiếc, quốc tử giám thái học sinh là trực tiếp ngăn ở bãi triều sau trên ngự đạo, không phải chúng ta coi như có náo nhiệt xem ra. Chậc chậc, ta thế nhưng là nghe nói vị kia nhị quận chúa không phải thế tử Từ Phượng Niên cái kia bao cỏ, tài văn chương võ công tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đều cực kỳ không tầm thường, ngay cả ta cái này mãng phu đều biết một câu lục nghĩ mới phôi rượu, hồng bùn lò lửa nhỏ. Hắc, sợ cái gì, trước mặt mọi người, chẳng lẽ nàng còn dám giết người không thành? Mà mấy ngàn cái thái học sinh, nàng liền há miệng, lợi hại hơn nữa vậy biên bất quá. Nghe nói Mộ Dung Đồng Hoàng cùng Bắc Lương quan hệ vô cùng tốt, bây giờ hắn vậy trong Thái An thành, chẳng lẽ quốc tử giám liền không sợ chọc vị này Mộ Dung vô địch? Hắc, ai biết, bọn này thái học sinh luôn luôn là coi trời bằng vùng, lần trước. Xuyệt, im lặng. Khôi Ngô Thất Phu nghe trong lòng khẽ động, lại lay hai cái, tính tiền đi ra ngoài, tùy ý hỏi thăm một chút hoàng cung đường đi, liền hướng cái phương hướng này bước đi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 490, từ vị hùng đánh chó. Hôm nay hoàng cung tảo triều rất náo nhiệt. Dựa theo cũ hàng, thái giám mở ra tảo triều nghi thức về sau, trong đại điện bên ngoài bách quan liền muốn quỳ xuống khấu kiến hoàng đế, nhưng lúc này đây triều hội cùng trước kia có khác biệt lớn. Đầu tiên là một trận trước đó chưa từng có bảy không quỳ, thượng thư lệnh Trường Cự Lộc không cần quỳ xuống, đại tướng quân Cố Kiếm Đường không quỳ, binh thánh Trần Chi Báo chẳng những không quỳ, còn có thể bội kiếm đăng đường, tiến sắc Vương Triệu Bình không quỳ, quốc tử giám trái tế tiểu không quỳ, Hùng Châu Diêu Bạch Phong không quỳ, Bắc Lương nhị quận chúa Từ Vị Hùng không quỳ, đồng dạng có thể bội kiếm nhập điện. Bảy người này nếu không có bản thân đối Ly Dương Vương triều có ngập trời chi công, chính là tổ tông ân ấm. Bảy không quỳ bên trong, hiển nhiên lại có nặng nhẹ có khác. Trương Cự Lộc Cố Kiếm Đường các loại năm người không quỳ, chỉ ở hôm nay triều hội bên trong, về sau diện thánh chỉ sợ liền không có đãi ngộ như vậy. Mà đồng dạng đến từ Bắc Lương Trần Chi Báo, Từ Vị Hùng không nói đến về sau quỳ không quỳ, nhưng là có thể bội kiếm nhập điện cái này một đặc quyền, liền vinh quang đến. Nó không quỳ về sau, lại là từng phong thánh chỉ ban xuống. Thăng chức tấn Lan Đình vì quốc tử giám phải tế tiểu. Cố Kiếm Đường cách chức binh bộ thượng thư, phong đại chủ quốc, tổng lĩnh Bắc địa quân chính. Phong Nghiêm Kiệt Khê động nguyên các đại học sĩ. Trần Chi Báo trưởng binh bộ thượng thư, ngày sau nếu có bên ngoài đảm nhiệm, cũng có thể xa lãnh binh bộ. Nguyên bản đối Từ Vị Hùng cũng không quỳ, có thể bội kiếm nhập điện, trong lòng còn có bất mãn chuẩn bị dâng thư rất nhiều quan viên ánh mắt lập tức biến nghiền ngẫm bắt đầu. Tấn Lan Đình vốn chỉ là Bắc Lương một cái nho nhỏ quan huyện, sau bị đại trụ quốc tiến cử vì hoàng môn lang, bất quá bởi vì đến từ Bắc Lương, ở kinh thành rất thụ xa lánh, nghèo túng phi thường. Nhưng người này rất nhanh liền xuân phong đắc ý bắt đầu, thăng quan nhanh chóng, mới có thể sánh ngang tể phụ Trương Cự Lộc, bây giờ càng là ngồi lên phải tế tiểu vị trí. Mà chân chính để hắn quật khởi duyên cớ, cũng không phải là người này như thế nào tài hoa hơn người, phẩm đức cao khiết, chỉ có một cái rất đơn giản nguyên nhân, cái kia chính là mắng Từ Kiêu. Bị đại trụ quốc Từ Kiêu tự mình đề cử hoàng môn lang, ra xoay mặt liền mắng Từ Kiêu, mắng Bắc Lương, mắng quên cả trời đất, tự nhiên là để rất nhiều kinh thành quan viên trong bóng tối gọi tốt, bao quát ngồi trên long ỷ vị kia. Thế là mắng càng hung ác, thăng quan cũng liền càng nhanh, chức quan cũng liền càng cao. Sớm không tăng lên vì phải tế tiểu, muộn không tăng lên vì phải tế tiểu, hết lần này tới lần khác là Bắc Lương nhị quận chúa lần đầu vào triều tăng lên. Không thể không nói, vị này hoàng đế làm người buồn nôn cũng là có một tay. Ngoại trừ Tấn Lan Đình bên ngoài, như phản Bắc Lương sau liền trở thành hoàng thân quốc thích Nghiêm Kiệt Khê vậy là đồng dạng một cái đạo lý, gả đi một đứa con gái, đắc thủ một cái ngoại thích thân phận cùng thật điện các thân phận. Chỉ sợ chỉ có không ít Bắc Lương quan văn đều muốn dục dịch. Về phần Cố Kiếm Đường đại chủ quốc, Trần Chi Báo đảm nhiệm binh bộ thượng thư, đồng dạng thật nhằm vào Bắc Lương. Đang nhẹ nhàng một câu vô sự bái triều về sau, đám quan chức như thủy triều hướng ngoài điện tuôn chảy mà đi, không ít người vây quanh mới lên cấp phải tế tiểu Tấn Lan Đình. Về phần Từ Vị Hùng thì là cô đơn một người. Cái này vang danh thiên hạ tài nữ, thần tình lạnh nhạt, vẫn như cũ duy trì thuộc về mình phong thái khí độ, nhìn không chớp mắt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trần Chi Báo nhìn Từ Vị Hùng một chút, bên ngoài nghe đồn, áo trắng binh thánh từ trước đến nay hái mộ nhị quận chúa, bất quá lúc này chẳng biết tại sao, không có áp sát tới, chỉ là cùng Trương Cự Lộc, Cố Kiếm Đường tạo thành một cái hoạch tâm vòng tròn, nói đùa cười, chậm rãi mà đi. Hoàng ngoài cửa thành Triệu ra vỏ hai tọa bài phường, bãi triều về sau võ thần nhập trấn vũ, quan văn nhập thoa văn, ngay ngắn trật tự, sau đó riêng phần mình đi nha môn xử lý triều chính, bất quá rất nhanh liền đi mà phục trả, thậm chí số lớn ân ấm con cháu đều quay đầu ngựa lại, hướng ngự đạo lao qua. Bởi vì hôm nay có náo nhiệt có thể nhìn. Chỉ gặp một đám phong nhã hào hoa quốc tử giám thái học sinh ngăn cản Bắc Lương nhị quận chúa đường đi. Đầu tiên là mấy chục người, tiếp theo là trăm người, ngàn người. Trung trung điệp điệp, giống như cá giết sang sông. Không bao lâu, trên ngự đạo liền tụ tập mấy ngàn tên thái học sinh, đều là tương lai giường cột nước nhà, không có gì bất ngờ xảy ra trong đó người nổi bật càng là sẽ trở thành Ly Dương trụ cột vững vàng. Mà quốc tử giám bên trong thiên sách tế tiểu căn bản thuyết phục không ở cái này mãnh liệt đám người, huống chi phần lớn đều vui thấy nó thành, không lướt qua tại chỉ trích hề vải nâng lên đời miệng. Mà cái này nhất phương thế lớn, tuyệt càng có vẻ một bên khác thế đơn lập bạc. Đây chẳng qua là một cái cô đơn nữ tử. Khi non nửa tòa quốc tử giám tràn vào ngự đạo, quả nhiên là chen vai thích cánh. Nữ nhân này tuy có chút danh khí, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là nữ tử, vốn cho rằng gặp phe mình rộng lớn khí thế, không dọa đến tè ra quần, cũng muốn mặt như màu đất, chạy trối chết. Nhưng lại không nghĩ dưới mắt cái này nhị quận chúa lại là cầm kiếm mà đứng, cái kia lạnh lạnh khuôn mặt không động dung chút nào. Cũng tốt, hoặc là bọn hắn bọn này thái học sinh liền không có phát huy chỗ trống. Nghe nói bài triều trở về quốc tử giám tế tiểu nói nàng này đúng là bội kiếm nhập điện, đơn giản hoang đường đến cực điểm. Chỉ là một cái bắc lương nữ tử, bệ hạ để nàng nhập điện, đã là phá lệ khai ân, lại còn bội kiếm nhập điện. Còn có cái kia bảy không quỳ một chuyện, càng làm cho bọn này thái học sinh lửa giận công tâm. Một tên nho sinh bước ra một bước, vẻ giận dữ quá lớn, từ vị hùng, ngươi bắc lương là mục đích gì, lại phải chỉ là một nữ tử vào cung triều thánh. Cả gan làm loạn đến cực điểm, chính là đối bệ hạ bất kính, đối triều đình bất kính. Từ vị hùng giữ im lặng. Cái kia nho sinh tại trước mắt bao người, chỉ cảm thấy trong lồng ngực hạo nhiên chính khí xung triệt mây xanh, triều đình khắp nơi kính ngươi bắc lương một trượng, bắc lương chưa từng một chuyện kính triều đình một thước. Thiên họa tiểu nhân, khiến cho đắc chí. Tân nhiệm phải tế tiểu dẫn theo dèm xe, khoe miệng cười nhạt, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, từ ra ngươi vậy có hôm nay. Lúc trước bắc lương cảnh nội, họ từ hoàn khố để cho ta như vậy chịu đủ, đáng đời hôm nay từ ra bị khinh bị bạch nhãn. Chờ ta tiến vào quốc tử giám về sau, càng phải để ngươi từ ra tại trên sử sách để tiếng xấu muôn đời. Về sau ta tấn tam lang vậy giống như trương thủ phụ như vậy có lượt triều chính môn sinh, lại đi biên soạn xét xử, tất để từ ra cả nhà biến thành không có vua không cha loạn thần tử. Còn lại quan viên cũng là phất dâu mỉm cười nhìn trước mắt một màn này. Trần Chi báo khẽ cho mày, hắn trong ấn tượng cái kia nhị quận chúa, nhưng từ không phải tốt tính người. Toàn bộ Bắc Lương Vương phủ bên trong, đại trụ quốc Từ Kiêu, thế tử Từ Phượng Nghiên đều từng bị hắn cầm lấy chổi lông gà đuổi chạy khắp nơi. Khắc bạc. Khôi Ngô thất phu chẳng biết lúc nào xuất hiện, chắp tay đứng thẳng, lắc đầu. Hắn câu này khắc bạc, không chỉ nói là quốc tử giám, càng là nói đương kim hoàng đế, nói toàn bộ Ly Dương vương triều. Bên trên có chỗ tốt, hạ tất cái gì chỗ này. Trước mắt trùng trùng điệp điệp một màn, cả triều văn võ lại không người ngăn cản. Cái này tự nhiên là cùng trong cung vị kia có quan hệ, nếu không có vị kia cho phép, lại tại sao có thể có quần quận mấy ngàn người đều tới. Từ ra vì Ly Dương đánh xuống hơn phân nửa giang sơn, bây giờ càng là trấn thủ Tây Bắc. Có Bắc Lương một ngày, Bắc Lương ba châu bên ngoài, không nhận Bắc Mãng 1 triệu thiết kỵ một võ hoạn. Nhưng triệu ra cái này hai đời đế vương đều có thiếu tình cảm chi ngại, đơn là năm đó áo trắng án liền cực không chính cống. Như gọi là hắn, tất nhiên một người một ngựa giết trở lại đến, giết triệu ra long trời lở đất, quản hắn nhân gian máu chảy thành sông. Những năm gần đây, triều đình sợ Bắc Lương làm lớn, một mực cố ý tại nhằm vào Bắc Lương, cơ hồ trở thành mọi người đều biết sự tình. Nhưng vậy đúng là như thế, Bắc Lương cùng triều đình hiềm khích vậy càng lúc càng lớn, chỉ sợ cuối cùng sẽ có một ngày, cái kia Bắc Lương cùng triệu gia muốn triệt để quyết liệt. Đương nhiên, cái này cùng hắn một cái thất phu không quan hệ. Hắn vốn là muốn nhìn một cái mộ dung đồng hoàng có hay không ở chỗ này, bất quá bây giờ lại nhấc lên một chút hứng thú, muốn nhìn một chút vị này Bắc Lương nhị quận chúa nên như thế nào hóa giải trước mắt trận này tình thế nguy hiểm. Ngự trên đường, gặp Từ Vị Hùng không nói một lời, nho sinh như đến trời trợ rút, khí thế kinh người, nổi giận nói: Bắc Lương danh xưng thiết kỵ 300 ngàn, chẳng lẽ không có một cái nào nam nhân a? Vậy mà để ngươi một nữ nhân Thái An thành đến. Ha ha, vẫn là nói từ ra ngươi nam nhân đều không lấy ra được. Thế tử Từ Phượng Niên đều là hoang đường hành vi, có thể xưng ta Ly Dương thứ nhất hoàng cố. Im miệng. Từ Vị Hùng đống nhiên ngẩng đầu, cả người nhất thời tản mát ra một loại nhiếp người khí thế, hai con người nhập đạo. Nho sinh nhịn không được rút lui hai bước, chợt lại là một trận tức giận, vậy mà ngay trước mặt mọi người, bị một nữ tử bước lui, ngôn ngữ vậy càng phát ra khó nghe. Từ Phượng Niên chẳng lẽ không phải báo cỏ? Chẳng những Từ Phượng Niên là báo cỏ, các ngươi từ ra mấy người con lại có ai cầm ra? Từ Chi Hổ tắt phong lang thang, Từ Long Tượng si ngốc lên ngốc, ngươi Từ Vị Hùng danh xưng đánh cờ vô song, tài văn chương phong lưu, nhưng ai biết có phải hay không làm bộ, chỉ là hư danh. Bốn phía xôn xao. Vậy có người như mày. Lời này chỗ quá bén nhọn cay nghiệt một chút, mất nho ra vốn có công chính bình thản. Mà từ ra ba người khác không nói, nhưng Từ Vị Hùng thật là có thực học nhân vật, nếu không vậy sẽ không ở các hạ học cung độc lĩnh phong tao, trở thành được chú ý nhất nhân vật. Đương nhiên, vậy giống như Tấn Lan Đình như vậy trong lòng âm thầm vỗ tay khen hay. Từ Vị Hùng không như trong tưởng tượng thịnh nộ, chỉ là lặng lặng nhìn xem cái kia nho sinh. Cái kia nho sinh bị nhìn trong lòng run rẩy, lần này lại không chịu lui lại, phối hợp chấn định, cười lạnh nói, ngươi muốn như nào? Mộ Dung tiên sinh, người này như thế nhục ta, nhục Từ gia, nhục Bắc Lương, vị hùng ứng làm như thế nào? Từ Vị Hùng đống nhiên mở miệng, lại cũng không là cùng cái kia nho sinh nói chuyện. Mộ Dung tiên sinh. Nho sinh nhướng mày. A, ngươi muốn như thế nào giống như gì? Cần gì phải hỏi ta? Ta cũng không tin ngươi Từ Vị Hùng sẽ nuốt giận vào bụng. Một thanh phiêu miếu thanh âm vang lên. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, Từ Vị Hùng bên người nhiều hơn một người, chắp tay đứng thẳng, trên mặt cười mỉm, toàn thân tản mát ra siêu phàm thoát tục khí cơ, phảng phất trên trời dọa người. Mộ Dung đồng hoàng. đám người xôn xao. Ngoại trừ Mộ Dung Đồng Hoàng, còn có ai có thể bị Từ Vị Hùng xưng là Mộ Dung tiên sinh? Ngoại trừ Mộ Dung Đồng Hoàng, còn có ai có thể có như thế phong thái khí độ, khuynh quốc dung mạo? Người này quả nhiên đến Thái An thành. Từ Vị Hùng nói, Vị Hùng mặc dù không muốn nén giận, nhưng nếu là sự tình làm lớn chuyện, chỉ sợ vậy không cách nào lành. Mà ta chỉ là một tiểu nữ tử, một khi náo nhiệt triều đình, cái này Thái An thành nhưng liền không có đặt chân nơi. Không phải liền là muốn tìm ta cho ngươi chỗ dựa, đúng hay không? Ngọc Liên Thành cười ha hả, ánh mắt lưu chuyển, trong lúc lơ đãng hướng Khôi Ngô Thất Phu phương hướng nhìn trước, gật đầu cười mỉm. Khôi Ngô Thất Phu vậy nhẹ gật đầu. Như thế, thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị cứ như vậy lên tiếng chào. Tiên sinh minh giám. Từ Vị Hùng ổn quyền. Bảo kê ngươi ngược lại là không có vấn đề, bất quá ta có chỗ tốt gì? Ngọc Liên Thành sờ lên cười nói. Từ Vị Hùng cười nói, Vị Hùng mời tiên sinh ăn thịt dê, uống lục nghĩ tửu. Ta không thích ăn thịt dê, canh nồng vị quá nặng. Ngọc Liên Thành lắc đầu nói. Từ Vị Hùng cười nói, ta biết một nhà thịt dê quán, thịt dê là đến từ ngoài núi đến đầu đen dê trắng, dùng cũng là thịt dê sau cái cổ khối thịt kia, một đầu dê vậy không ra được mấy lượng thịt, bắt đầu ăn không tanh không mùi không ngán. Đặt ở Thái An thành bên ngoài, có tiền vậy mua không được. Đúng, nghe nói nơi đó tay cầm mùi sư phụ có thể đem một cân thịt cắt ra 9981 phiến, cho nên tiệm ăn liền gọi cửu cửu quán. Thành, bất quá Ngô Trúc khẳng định phải đi, nói không chừng đến lúc đó còn có những bằng hữu khác. Ngọc Liên Thành suy nghĩ nói. Đây là tự nhiên, Ngô Trúc tỷ tỷ tự nhiên không thể rơi xuống. Tiên sinh bằng hữu, cũng là hoan nghênh đã đến. Vậy thì tốt, cái kia Thái An thành ta liền bảo kê ngươi. Ngọc Liên Thành phất ống tay áo một cái, chỉ cần ngươi tại Thái An thành một ngày, liền không có người đả thương ngươi. Đa tạ tiên sinh. Từ Vị Hùng lại hướng Mộ Dung Đồng Hoàng túi người hành lễ. Thế là một trận thịt dê cộng thêm một bình lục nghĩ tửu, liền thỉnh động vị này thiên hạ đệ nhất nhân hộ giá hộ tống. Từ Vị Hùng lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía vị kia thư sinh, thanh âm lần nữa khôi phục lạnh lạnh, kỳ thật ta lớn có thể cho ngươi giảng đạo lý, cũng có thể lấy cùng ngươi thi từ đánh cờ. Chớ nói ngươi, liền coi như các ngươi toàn bộ quốc tử giám, bao quát những cái được gọi là tế tiểu, tại ta coi đến cũng bất quá là có tiếng không có miếng. Ngươi nói cái gì? Cái kia nho sinh lúc này biến sắc, mà phía sau hắn một đám thái học sinh càng là quần tình xúc động, quốc tử giám tế tiểu nhao nhao như mày. Nhưng ta Bắc Lương không thích giảng đạo lý, ta Từ Vị Hùng vậy không thích giảng đạo lý. Các ngươi nói riêng một chút từ ra nói xấu ta không xem vào, nhưng ngay trước mặt ta nói không được. Từ Vị Hùng ngữ khí càng phát ra băng lãnh. Triều đình đều có giáng quan, chẳng lẽ ngươi Bắc Lương so bệ hạ còn muốn thánh minh, một câu phê bình vậy? Cái kia nho sinh thái độ điên cuồng, còn chưa có nói xong, tia sáng vụt sáng, ngực tê dần. Hắn gian nan túi đầu nhìn lại, một thanh kiếm đã cắm vào ngực. Thật nhanh một kiếm. Không có máu chảy xuống. Bởi vì máu còn không tới kịp chảy xuống. Vị này Bắc Lương nhị quận chúa cũng không phải tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, mà là thật sự chỉ huyền cao thủ, kiếm pháp nhất lưu. Cái kia nho sinh răng khanh khách run lên, trên mặt mỗi một cái cơ bắp đều đang run rẩy. Hắn nhìn xem Từ Vị Hùng, trong mắt vẫn mang theo sợ hãi cùng vẻ kinh ngạc. Hắn sợ hãi là sinh mệnh trôi qua, mà kinh ngạc thì là nữ nhân này chẳng lẽ nổi điên sao? Ngay trước như thế nhiều người mặt, giết chết một cái tiền đồ rộng rãi thái học sinh, nhất là không thích cùng người chết giảng đạo lý. Từ Vị Hùng đống nhiên rút kiếm ra, máu tươi đem trọn cái ngực xâm nhiễm. Ngươi, cái kia nho sinh dùng run rẩy ngón tay hướng Từ Vị Hùng, lời còn chưa dứt, người liền đập vào mặt té ngã. Mà nho sinh bên cạnh đông đảo thái học sinh cũng bị một kiếm này hạ toàn thân phát lạnh. Lúc này Từ Vị Hùng băng lãnh ánh mắt quét qua, càng là sắc mặt trắng bệnh, đồng loạt hướng sau lưng vừa lui. Một đám bọn chuột nhắt. Từ Vị Hùng trả lại kiếm vào vỏ, cái kia một phần phong thái khí độ, coi là thật không thua bởi đương thời bất luận cái gì nam tử. Đông nhiên nhị quận chúa quay người, tại mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, hướng trên ngự đạo một chiếc xe ngựa đi đến, mà cái kia trong xe ngựa chính là tân nhiệm phải tế tiểu Tấn Tam Lang. Phải tế tiểu đại nhân sắc mặt tái nhợt, âm trầm nói, Từ Vị Hùng, ngươi cái này Bắc Lương mã phu, ta chính là tân nhiệm phải tế tiểu, ngươi muốn như nào? Từ Vị Hùng khoảng cách xe ngựa vậy bất quá 4-5 bước khoảng cách, băng lãnh phun ra hai chữ đến, đánh chó. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 491, không màu cá. Từ Vị Hùng từng bước tới gần phải tế tiểu xe ngựa. Trong tay tên là Hồng Ly bảo kiếm vẫn chạy xuống máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Người đánh xe xông về phía trước, cũng là một vị tam phẩm cao thủ, vừa mới triển khai tư thế, liền bị Từ Vị Hùng tùy ý một kiếm đập bay ra ngoài. Từ Vị Hùng, dưới chân tiên tử, an dám làm càn? Còn không để xuống binh khí, theo lão phu đi trước mặt bệ hạ thỉnh tội. Trong hoàng cung, có mấy đạo bóng người bay lượn mà đến, đều là trong cung cao thủ, trong đó nhị phẩm tiểu tông sư có không ít, càng không ít nhất phẩm cao thủ. Lúc trước thái học sinh ngay trước bọn hắn mặt bị Từ Vị Hùng giết chết, không kịp cứu rút. Nếu là phải tế tiểu lại có cái bất chắc, bệ hạ sẽ phải nổi trận lôi đình. Người ta đánh chó, các ngươi gấp cái gì mà gấp, vật thương kỳ loại a. Ngọc Liên Thành nhàn nhạt một cười, năm ngón tay hướng thiên, thon dài như tay ngọc trưởng lăng không nhấn tới. Đây trời ở giữa, tại vô số mắt người bên trong, tỏa ra ra trùng điệp hiện tượng, hình như có một tôn cao tới gần trăm trượng Phật Đà ngồi xếp bằng hư không, Phật thủ cuốn cuộn, che trời lấp đất bình thường đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm. Khói bụi bay nha, hoàng thành trước đó, xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn, thật sâu ấn nhập trong lòng đất. Mà lúc trước mấy người cao thủ, cũng như đập con muỗi bị trưởng ấn vỗ trúng, tách ra từng vệt đỏ tươi, như là bị chụp chết con muỗi. Toàn trường vắng lặng. Mặc dù đã sớm biết Mộ Dung Đồng Hoàng thiên hạ đệ nhất tu vi, nhưng như thế hời hợt đánh giết hoàng cung đông đảo cao thủ, vẫn như cũng nhìn thấy mà giật mình. nhất là Cố Kiếm Đường, Trần Chi Báo nhất lưu võ tướng, càng là nhíu mày. Trong lòng âm thầm tính toán, lấy bọn hắn tự thân tu vi, phải chăng có thể chống đỡ được cái kia ngút trời mà hàng một trường. Càng hơn phân nửa là có thể ngăn lại, nhưng tránh không được tiêu hao hơn phân nửa khí cơ, thậm chí thụ thương. Mà cái này đối phương vậy bất quá là tiện tay vô mà thôi. Như vậy, nguyên bản lại nghĩ ra tay ngăn cản Mộ Dung Đồng Hoàng cao thủ, vậy đều do dự bắt đầu. Dù sao trước mắt vị này chẳng những là hào thiên hạ đệ nhất cao thủ, với lại tuyệt không như Vương Tiên Tri như vậy nhân từ nương tay, tìm hắn khiêu chiến người phần lớn có thể toàn thân trở ra, vị này lại là sát tinh chuyển thế. Đây là thiên tượng cảnh. Khôi Ngô Thất Phu vậy nhìn thấy Ngọc Liên thành một trường này. Làm vì thiên hạ đệ nhị, đương kim trên đời tu vi gần với Mộ Dung Đồng Hoàng cao thủ, hắn kiến thức vượt xa người thường, đã nhìn ra Mộ Dung Đồng Hoàng đã bước ra chỉ huyền cảnh, tiến vào nhưng thiên nhân hợp nhất thiên tượng cảnh. Bình thường võ đạo cao thủ từ chỉ huyền tấn thăng thiên tượng, thực lực đều hội bước vào một cái lớn bậc thang, huống chi là cái này thiên hạ đệ nhất Mộ Dung Đồng Hoàng. Hắn quả nhiên cũng không có nhàn rỗi, ta nên rời đi. Khôi Ngô Thất Phu thở dài một tiếng, nhanh chân rời đi. Mà một bên khác, tại mọi người sợ hai thán phục tại Mộ Dung Đồng Hoàng cái thế tu vi lúc, nhị quận chúa đã hướng Tấn Lan Đình vù vù đâm ra vài kiếm. Tấn Lan Đình hai chân như nhũn ra, phía sau bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, với tư cách thư sinh yếu đuối, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng cũng không có bất luận cái gì cảm giác đau truyền đến, chỉ là mũi kiếm tiếng xé gió bên tai không dứt. Các loại mũi kiếm biến mất một khắc này, Tấn Lan Đình cuối cùng có dũng khí mở to mắt, lại thấy mọi người một mặt cười như không cười nhìn hắn. Hắn cảm giác trên đầu một mảnh mát mẻ, không khỏi đưa tay một vòng, đầu đúng là trụi lủi, nguyên lai là bị từ vị hùng dùng tinh diệu kiếm pháp kiếm từng cây đầu tóc loại bỏ rơi. Không đúng, không chỉ là đầu tóc, còn có lông mày, râu ria. Vị này phải tế tiểu đầu dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tựa như một viên phát sáng trứng. Ầm ầm. Lập tức, Tấn Lan Đình đầu nổ vang, tinh thần hoảng hốt. Thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ, không cần không phát, liền cùng trong cung hoạn quan không khác. Đối với cái này cực thích sĩ diện phải tế tiểu đánh người tới nói, so giết hắn càng thống khổ. Cảm nhận được sáng rực ánh mắt, Tấn Lan Đình ra mặt nóng lên, nhưng cũng kích thích dũng khí, nhìn thấy quay người rời đi Từ Vị Hùng, bỗng nhiên từ trên xe ngựa nhảy xuống, nổi giận nói, "Từ Vị Hùng, có ta Tấn Lan Đình một ngày, liền bảo ngươi Bắc Lương một ngày không được an bình, phụ tận đeo danh, vừa buồn sử sách." A. Từ Vị Hùng quay đầu, lạnh lạnh như nước ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tấn Lan Đình. Tấn Lan Đình nghiến răng nghiến lợi đối mặt đi qua, trong mắt bốc cháy lên dốc hết tam giang năm hồ cũng vô pháp dội tắt lửa giận. "Ngươi không sợ chết?" Từ Vị Hùng lạnh lùng nói. "Ngươi có bản lĩnh liền giết ta." Tấn Lan Đình cơ hồ mỗi chữ mỗi câu nói ra. Vô luận là vị này phải tế tiểu, vẫn là hơi có nhãn lực kiến thức người đều nhìn ra được, Từ Vị Hùng nhìn như lỗ mãng, thực tế xuất thủ rất có chừng mực. Không có chức quan thái học sinh, giết vậy liền giết, hơn nữa còn là người kia vũ nhục Bắc Lương trước đây. Về phần vị này phải tế tiểu, thân là triều đình yếu viên, đừng nói giết hắn, ngay cả một điểm thương đều không thụ. Nội tâm thương tích đương nhiên không tính. Cũng chính bởi vì nhìn ra điểm này, Tấn Lan Đình mới dám lần nữa hướng Từ Vị Hùng khiêu khích. "Ngươi thật không sợ?" Từ Vị Hùng thản nhiên nói. "Các ngươi từ ra." Phải tế tiểu khuôn mặt tâm trầm, chính muốn tiếp tục trào phúng một phen, ít nhất là muốn thanh cục diện lật về đến. "Ông." Tiếng kiếm reo rung động, kiếm quang thẳng đâm mà đến. Kiếm còn chưa đến, Tấn Lan Đình hết hầu liền cảm nhận được một cỗ sắc bén chi ý, như bị người dùng đao kiếm chống đỡ, có chút hành động thiếu suy nghĩ, liền muốn thủ thân tách rời. Hắn không khỏi hai mắt nhắm lại, "Ta mệnh đừng vậy." Suy một tiếng, Tấn Lan Đình chỉ cảm thấy dưới thân mát lạnh, cái kia sắc bén đâm đau cảm giác không có truyền đến, không khỏi mở mắt ra nhìn tới, phát hiện sở hữu người đều nhìn xem mình, ánh mắt so lúc trước râu ria đầu tóc cạo sạch còn muốn cổ quái, đều co lại thành cái này chứng dạng, còn nói không có sợ. Từ Vị Hùng hướng phía dưới liếc mắt nhìn, cái kia một trương lạnh lạnh khuôn mặt rốt cục hiện ra một chút quỷ bí dáng tươi cười. Tấn Lan Đình túi đầu xuống, lúc này mới phát hiện Từ Vị Hùng lúc trước một kiếm kia cắt đứt đai lưng cùng một đoạn quần áo, nửa người dưới liền như vậy lộ rõ tại trước mắt mọi người. Tấn Lan Đình nguyên bản hơi có vẻ trướng hồng khuôn mặt, thoáng chốc trắng bệch, lại qua trong giây lát hồng nhỏ ra huyết, cuối cùng nghẹn phát tím, một tiếng cuồng loạn giữa tiếng kêu gào thê thảm, liên tục không ngừng bò vào trong xe ngựa. Nghĩ đến hôm nay một màn này, tất nhiên vô số lần xuất hiện tại hắn trong cơn ác mộng. Một đám đại thần, thái học sinh dầm nuốt nước miếng một cái. Vị này Bắc Lương nhị quận chúa coi là thật không phải người bình thường a. Ha ha ha. Ngọc Liên Thành ôm bụng, cười cơ hồ gặp cả người đến, thật tốt tốt. Khá lắm Từ Vị Hùng, có ta một chút phong phạm. Đa tạ tiên sinh tương trợ. Từ Vị Hùng trả lại kiếm vào vỏ, hướng Ngọc Liên Thành túi người hành lễ. Nếu không có Mộ Dung Đồng Hoàng chỗ dựa, nàng liền là muốn không kiêng nể gì như thế, cũng phải bị triều đình cao thủ ngừng. Chẳng qua là một vụ giao dịch, với lại kiếm lời đầy buồn đầy bát. Chẳng những có thịt dê có mỹ rượu, còn nhìn một trận trò hay. Ngọc Liên Thành lau khỏe mắt cười ra nước mắt, "Tốt, chúng ta cần phải trở về." Thế là ống tay áo vung lên, hai người thân hình đồng thời biến mất không thấy gì nữa, lưu lại trên ngự đạo hai mặt nhìn nhau quan viên cùng thái học sinh. Mà ở sau đó trong khoảng thời gian này, trên triều đình liên quan tới Bắc Lương ác ngữ cơ hồ biến mất. Cái này chút sĩ phu chưa hẳn sợ chết, vì lưu danh sử sách, chính là hoàng đế cũng có thể mắng. Nhưng nếu là đại đình người xem phía dưới, bị người cắt dây lưng quần trào phúng, đó mới thật sự là sống không bằng chết. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 492 Chân võ đại đế chiến hoàn thành. Hạ mã ngôi dịch trạm. Đây là một tòa độc thuộc Bắc Lương đường dịch trạm, cũng là lác đác không có mấy có thể xây dựng trong kinh thành dịch trạm. Bởi vì Bắc Lương Vương Tử Kiêu tại Phong Vương liền phiên sau cực ít tiến cảnh diện thánh, những năm này một mực là một bức thảm đạm cảnh tượng. Binh bộ, hộ bộ quan viên vô số lần nói lời khuyên giải xóa hạ mã ngôi, cơ hồ trở thành ước định thành tục một quy củ. Nếu ai tiền nhiệm mới bắt đầu, dám không cầm việc này để trình tấu chương số gấp, không thiếu được bị tiền bối đồng liêu tốt một trận xa lánh nắm. Từ vị Hùng vào ở hạ mã ngôi dịch trạm về sau, mấy ngày trước đây hạ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, ngoại trừ cùng Bắc Lương có quan hệ thông gia quan hệ đường suối kiếm tiên trèo lên về nhà chồng, toàn bộ ngõ nhỏ liền cơ hồ không có mấy đầu bóng người. Kinh thành trên dưới cũng không ít người cảm thấy đại khoái nhân tâm, vỗ tay bảo hay, đều nói là thiên lý sáng tỏ, mất đường quá chợ. Bất quá hôm nay liền không đồng dạng. Hạ mã ngôi dịch trạm không xa trong quán rượu nhét tràn đầy, có quan to quý tộc, có giang hồ hào kiệt, mà càng nhiều thì hơn là nữ tử. Có tuổi trẻ nữ tử, có nở nang phu nhân, thậm chí có thật nhiều thân thể chính vào chỗ cảnh thiếu nữ. Về phấn duyên cớ, vậy đơn giản cực kỳ, độc chiếm xong khôi mộ dung đồng hoàng tới, ngay tại hạ mã ngôi dịch trạm bên trong. Tin tức này nguồn gốc từ hôm nay hướng hội. Nghe nói mộ dung song khôi tiện tay một trưởng không biết chụp chết không biết bao nhiêu cung đình cao thủ. Nghe nói nhị quận chúa Tử Vị Hùng giết thái học sinh đục phải tế tiểu một mạch mà thành. Lại nghe nói mộ dung song khôi cùng nhị quận chúa trở về hạ mã ngôi dịch trạm. Nửa canh giờ trước, mộ dung song khôi còn đi ra hạ mã ngôi dịch trạm, ngẩng đầu thưởng thức ngoài viện viên kia cành lá rậm rạp long trào hẹ. Tuy chỉ là kinh hồng một hiện, nhưng tất cả cửa sổ gần như đồng thời nô ra cái kia từng khỏa đầu đầy châu ngọc đầu, toàn bộ hai mắt tỏa ánh sáng. Có huyền chuyển ẩn ý đưa tình, có lớn mật đưa mắt nhìn làn thu thủy, có rụt rè muốn nói còn đừng. Càng có không biết ngượng hào phóng nữ tử, lớn tiếng hô hào mộ dung song khôi tên, không che giấu chút nào biểu đạt khuynh thuật chi ý. Mà võ bình, son phấn bình thứ nhất mộ dung song khôi thì là quay đầu một người. Quả thật khuynh quốc khuynh thành, cho hoa tuyệt đại. Toàn bộ phố dài lập tức sôi trào lên, duyên dáng gọi to không ngừng, cũng không biết nhiều thiếu nữ tử đã hôn mê. Chỉ tiếc, mộ dung đồng hoàng cực kỳ nhanh liền trở về dịch trạm bên trong. Đến tiếp sau đổi tới từng cái nữ tử tiếc nuối không thôi, thảm thiết thở dài. Quân chúa, người muốn rượu mua về rồi. Hạ mã ngôi dịch trạm bắt dịch đại nhân đồng tử lương từ ngoài cửa đi đến. Hắn là Bắc Lương cũ viên, trong quân lui ra trước khi đến chức quan không cao không thấp, làm dịch trạm người phụ trách. Đối với nhị quận chúa thập phần tôn kính, nhất là biết được nhị quận chúa trước đây không lâu giết đối Bắc Lương bất kính thái học sinh, trừng phạt vong ân phụ nghĩa tấn tam lang về sau, càng là kính cẩn lễ phép. Đồng bắt dịch, ngươi đây là? Tướng mạo phổ thông nhưng khí chất tuyệt hảo nhị quận chúa Tử Vị Hùng mang chút kinh ngạc nhìn xem đồng tử lương, nàng nghe nói đối diện khách sạn Tuyết Lý Mai Tư Vị không sai, cho nên mà hạ nhân đi mua một bình đến cùng mộ dung đồng hoàng đối ẩm. Đồng bắt dịch hôm nay tâm tình thông khoái, nói cái gì vậy muốn đích thân đi mua rượu. Lần này mua rượu thời gian rất dài, lấy nhị quận chúa kiên nhẫn đều hơi không kiên nhẫn, lúc này bắt dịch đại nhân rốt cục trở về. Trong tay hắn thật là để hai ấm Tuyết Lý Mai, nhưng trong ngực còn ôm một cái to lớn bao phục, tràn đầy, cơ hồ đều nhanh hệ không lên. Đây đều là bên ngoài tiểu thư nữ hiệp nhóm để hạ quan đưa cho mộ dung tiên sinh, hạ quan vậy không phải là không muốn cự tuyệt, nhưng những cô gái kia không phải thân phận tôn quý thế gia vọng tộc tiểu thư, liền là võ công cao cường nữ hiệp tiên tử. Nhìn tư thế kia, tiểu quan nếu là không đưa, chỉ sợ chân đều muốn bị đánh gãy. Đồng bắt dịch lộ ra dở khóc dở cười thần sắc. Trước thanh hai ấm Tuyết Lý Mai buông xuống, lại đem bao phục mở ra, lập tức lốp bốp điều ra một bao lớn đồ vật đến. Một lớn chuyển giấy viết thư không nói, còn có cây quạt lược tú cầu ngọc bội túi thơm. Đồng bắt dịch lại từ trong ngực móc ra một trương rún gió viên giấy đến, "Mộ Dung tiên sinh, đây là lễ bộ trương thượng thư nhị nữ nhi đưa ngươi quạt tròn, đây là hộ bộ Vương thị lang đại nữ nhi đưa túi thơm, đây là..." Từ vị Hùng, Mộ Dung đồng hoàng vô cùng khôn khéo nhân vật, hai người liếc nhau, liền rõ ràng trận tướng, đồng thời lẫn nhau trong mắt đều sinh ra một chút ý cười, lắc đầu bật cười. "Ngươi đi xuống trước đi." Ngọc Liên Thành tiện tay vẫy lui đồng bắt dịch, thuận tiện cầm lấy tràn ngập đầy trang giấy, ánh mắt ở phía trên tuần tra một vòng, lại tìm được mấy vị đương triều quan viên phu nhân tiểu thiết tên, chật chật ngợi khen, suy nghĩ tối hôm nay có phải hay không muốn làm chút thâu hương thiết ngọc hoạt động, đường đường sắt vách láo ngọc. Chật chật, nghĩ không ra ta triều đình này tội phạm truy nã, còn rất được hoan nghênh. Để tờ giấy xuống, Ngọc Liên Thành lại cầm lấy một khối ngọc bội, thanh chơi, phía trên còn mang theo nhàn nhạt hương thơm. Từ vị Hùng cho Ngọc Liên Thành rót một chén Tuyết Lý Mai, lại cho mình rót đầy, cười nói, tiên sinh có chỗ không biết. Hiện tại Trung Nguyên một đời hơi tin tức linh thông tiểu thư khuê cát, ái mộ tiên sinh không có 10.000, vậy có 10.000 một. Nàng đem một chén rượu uống vào, chỉ cảm thấy lạnh buốt thấm người, quả nhiên không hổ Tuyết Lý Mai thanh danh, thoải mái nhàn nhã nói, đây cũng là không có cách nào khác sự tình, thiên hạ giang hồ 100 năm bên trong, võ công tuyệt đỉnh cứ như vậy một nhóm nhỏ người, nhưng còn muốn dáng dấp ngọc thụ lâm phong, làm việc phong lưu, coi như càng ngày càng ít. Đếm tới đếm lui, cũng liền lao kiếm thần Lý Thuần Cương lúc tuổi còn trẻ. Vương Tiên Chi là cái mãng phu lao đầu tử, đặng thái a ngược lại là kiếm tiên nhất lưu, chỉ tiếc tướng mạo kém một chút. Tê Huyên Chánh, Tào Trường Khanh cũng là có thể được cho nửa cái, nhưng một cái là từ không nhập thế lục địa thần tiên, một cái khác chỉ là một lòng phục quốc con một sách. Cuối cùng tính ra, cũng chỉ có tiên sinh không phụ sự mong đợi của mọi người. Chẳng những xưa nay chưa từng có võ bình, son phấn bình thứ nhất, mộ dung song khôi. Hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh Huy Sơn chủ nhân, hiện tại Huy Sơn tại Hiên Viên Thanh Phong chủ chỉ dưới, đã là võ lâm thánh địa. Với lại tiên sinh ngươi trước kia làm thi tử, cũng bị người rộng vì lưu truyền, mấy thủ đô nhưng truyền ngàn năm, để cho người ta không khỏi ngâm mà tụ chi, miệng lưỡi nước miếng. Thậm chí có người nói, lần tiếp theo tiên sinh liền là trước đó chưa từng có mộ dung bà khôi. Ngọc Liên Thành uống vào một ngụm Tuyết Lý Mai, hai đầu lông mày lộ ra vẻ suy tư. Từ vị Hùng thử thăm dò hỏi, "Thiên sinh, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Vị Hung A, chúng ta thương lượng được hay không?" Ngọc Liên Thành ngẩng đầu nhìn lấy vị này tương lai Bắc Lương Vương. "Thiên sinh mời nói." Ngọc Liên Thành sờ lên cái mũi nói, "Chờ lên làm Bắc Lương Vương thời điểm, lại cho ta một cái văn chức cùng võ chức, như thế nào?" "Thiên sinh cái này là ý gì?" Từ vị Hùng không hiểu. Xuân Thu về sau không chiến sự, cũng không có tướng mình, nhưng thiên hạ này không sẽ an tĩnh quá lâu, thiên hạ loạn chiến, tự nhiên cũng liền có văn võ bình xuất thế. "Ngươi nói ta nếu tới cái năm bình thứ nhất, hội sẽ không hùng vĩ đến cực kỳ." Tiên sinh ý nghĩ này, coi là thật hùng vĩ đến cực kỳ. Hai người nhìn nhau một cười. Bóc qua cái này một gốc dạng, Ngọc Liên Thành lại nói, "Đúng, ta ngoại trừ vào thành lúc lộ rõ qua tung tích, vẫn cùng Ngô Trúc tại Thái An thành trung du chơi, không có ai biết hành tung chúng ta, ngươi lúc đó làm sao biết ta vậy tại?" Từ vị Hùng cười nói, "Học sinh chỉ là suy đoán mà thôi, Phượng Nghiên nói tiên sinh ưa thích náo nhiệt, cho nên lúc đó mấy ngàn thái học sinh tiến về cung điện cái này quần quận cảnh quan, nghĩ đến tiên sinh là không chịu sai qua mới đúng." Từ Phượng Nghiên tiểu tử thối kia. "Đúng, tiên sinh, tại sao không có trông thấy Ngô Trúc cô nương? Hơn phân nửa còn tại trong khách sạn đi ngủ, hoặc là liền là nằm lì ở trên giường đọc tiểu thuyết." Ngọc Liên Thành lắc đầu. Từ vị Hùng yên lặng bật cười. "Lúc đầu chuyến này là xem náo nhiệt, thuận tiện lại đưa ngươi đưa đến Hạ Mã Ngôi, bất quá chuyến này xem ra là đến đúng." Ngọc Liên Thành đem ánh mắt nhìn về phía cái kia cây lớn dễ sâu long chảo hoẹ. Cuối mùa thu bắt đầu mùa đông, ánh nắng cực kỳ ấm áp, từ phía chân trời tung xuống, lại bị cái kia cành lá rậm rạp long chảo hoẹ cắt chém thập phần nhỏ vụn. Từ vị Hùng nhíu mày, thăm dò suy đoán nói, "Mộ Dung tiên sinh, là có người tại long chảo hoẹ bên trên động tay chân, là nhằm vào ta." Ngọc Liên Thành gật đầu. Từ vị Hùng có trầm ngâm một lát, liên quan đến khí vận. Ngọc Liên Thành lần nữa gật đầu, ánh mắt lại hướng hoàng cung phương hướng quan sát, phảng phất xuyên phá tầng tầng hư không, thấy được cực xa nơi nguy nga hoàng cung, nếu ta không có đoán sai, hẳn là thiên sư phủ liên thủ Khâm Thiên giám luyện khí sĩ, dùng cái này long chảo hoẹ làm mồi liệu, lấy chân vũ thần giống làm thuốc dẫn, muốn trấn áp thậm chí tiêu hao ngươi khí vận, mà ngươi khí vận lại cùng Bắc Lương tương quan. Trong hoàng cung vị kia đối Bắc Lương thật sự là hoàng ân quần quần a. Từ vị Hùng trên mặt cười lạnh nói, "Ly Dương hai đời quân vương như thế lãnh huyết, có thể nào không làm cho lòng người lạnh? Ngươi vậy không cần phải lo lắng, ta nói qua trong kinh thành, có ta bảo kê ngươi." Ngọc Liên Thành vươn người đứng dậy, thần sắc đông nhiên trở nên đạm mạc, "Ta đoạn thời gian trước chặt đứt Từ Phượng Niên cùng chân võ đại đế liên hệ, đúng lúc được một chút chân võ đại đế khí cơ, có lẽ có thể cho Ly Dương hoàng đế một bài học." Lời nói ở giữa, phía sau hắn khí cơ bốc lên, một tôn kim giáp thiên thần hư tượng trống rỗng lại hiện ra. Tại kim quang tràn ngập ở giữa, dần dần ngưng thực bắt đầu, hóa thành một tôn chân chính thần chỉ, phảng phất từ cựu tiêu giáng lâm trần thân, cầm kiếm đạp quy xà. Chân võ đại đế. Chân võ đại đế trấn thủ phương bắc, quản lý trung huyền vũ, lấy đoạn thiên hạ tà ma. Tại hoàng cung tam đại chủ điện về sau, liền có một tôn chân võ đại đế tượng nặng, cao tới hơn 10 trượng. Lúc này, đang có một đoàn người tiến về chân võ đại đế pho tượng, chiêm ngưỡng phong thái. Một chuyến này không hiện quần quận, nhưng khí thế không gì sánh kịp. Chỉ vì một nhóm người này thân phận địa vị thực sự không nhỏ. Chí cao vô thượng Triệu gia thiên tử, có thụ ân sủng ba vị Long Hồ Sơn lớn nhỏ thiên sư, tiếp nhận nhân Miêu Hàn Sinh tuyên trưởng ấn thái giám Tôn Đường Lộc. Còn có mấy vị đều là tuổi xây dựng sự nghiệp sinh hoạt thường ngày lang, cùng danh tiếng đang nổi mới thái tử Triệu Triện. Ba vị lớn nhỏ thiên sư theo thứ tự là đại danh đỉnh đỉnh thanh từ tể tướng Triệu Đan Bình, bị ngự tứ bạch liên tiên sinh thiên sư phủ ngoại nhân Bạch Dục, cùng ngưng chữ lót bên trong một tiếng hót lên làm kinh người Triệu Ngưng Thần. "Tiên sinh, ngươi nói cái kia Mộ Dung đồng hoàng thật lợi hại như vậy a? Có hay không các ngươi Long Hổ Sơn bên trên đắc đạo phi thăng lục địa thần tiên lợi hại?" "Thực sự không được, chúng ta đi trên trời mời mấy vị thần tiên tới thu thập hắn." Mới thái tử Triệu Triện tại cùng Bạch Liên tiên sinh lĩnh giáo học vấn. Đọc sách quá nhiều, nhìn hỏng con mắt Bạch Liên tiên sinh hơi hơi hí mắt, cười nói, "Vũ phu tại phương diện chiến đấu rất có ưu thế, nhất là Mộ Dung đồng hoàng, Vương Tiên Chi cái này đỉnh tiêm thất phu. Về phần lục địa thần tiên, phi thăng nhưng phải trường sinh, với lại thủ đoạn phức tạp đặc sắc, khởi tử hồi sinh, vai đậu thành binh, lòng bàn tay sinh lôi chỉ là bình thường. Cho nên tiên sinh nói nhiều như vậy, thực tế liền là đánh bất quá." Triệu Triện nói chúng tim đen nói. "Đúng, đánh bất quá." Bạch Liên tiên sinh cười khổ một tiếng. "Nhà mình lao tổ tông đều bị người giết, cái này ra châu hắn thực sự không mặt mũi đi thôi." Lúc này, Triệu Đan Bình cùng Triệu Ngưng Thần đồng thời nhíu mày, gần như đồng thời nhìn về phía thành nam nơi nào đó. Bạch Liên tiên sinh nheo mắt lại, vậy ý thức được sự tình nghiêm trọng. Đồng thời trong lòng thở dài, hắn đương nhiên biết ở trong đó hoạt động. Tại bệ hạ ý chỉ phía dưới, thiên sư phủ liên thủ với Khâm Thiên giám ám toán một cái tiểu cô nương. Nhìn như đế vương tâm thuật, bá đạo thủ đoạn, thực tế có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bây giờ bị người khác khám phá, giết đến tận cửa đến, lại thủ đoạn nâng cao một bước, vậy cũng chỉ có thể tiếp theo, an thiệt tỏi cũng nên không oán không hối. Rầm rầm rầm. Tựa như núi cao đứng lặng chân võ đại đế pho tượng bắt đầu đung đưa, càng ngày cùng kịch liệt. Toàn bộ hoàng cung cũng giống như theo pho tượng lắc lư mà bắt đầu rung động lắc lư, phảng phất rất nhỏ địa chấn bình thường. Long Hổ Sơn hậu khởi chi bối Triệu Ngưng Thần hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một mặt nghiêm nghị, áo bào không gió mà động, một thân tiên khí bồng bềnh, phảng phất trên trời tiên nhân. Chỉ là tiên nhân mang sát khí. Cái kia chân vũ pho tượng ngưng lại chỉ chốc lát, nhưng rất nhanh lại bắt đầu lay động, biên độ càng lúc càng lớn, tượng nặng bốn phía rất nhiều ẩn nấp phụ trận đều bị liên lụy đi ra, hủy hoại chỉ trong chốc lát. "Bệ hạ, đất này nguy hiểm, mời tạm tránh lui." Thanh tử tể tướng Triệu Đan Bình đem thân thể ngăn tại Triệu gia thiên tử trước mặt, dường như lo lắng pho tượng kia bỗng nhiên hướng Cửu Ngũ Chí Tôn đập tới. Đương Kim Thiên Tử sắc mặt tâm trầm, con mắt khẽ híp một cái, chuyện gì xảy ra? Triệu Đan Bình chần chờ một lát, thành thật trả lời, Hạ Mã Ngôi có người phát hiện chúng ta bố trí, với lại nhìn trước mắt tình huống này, bọn hắn không chịu tùy tiện bỏ qua, mong muốn tính sổ sách. Hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói, a, ai có lớn như vậy bản sự, chẳng những phá các ngươi Thiên Sư phủ cùng Khâm Thiên dám bố trí, còn dám tới tìm chấm tính sổ sách. Triệu Đan Bình cười khổ nói, nếu ta không có đoán sai, xác nhận Mộ Dung Đồng Hoàng không thể nghi ngờ, lại là hắn. Hoàng đế trong hai mắt toát ra một chút sắc cơ, từ người kia xuất thế đến nay, liền không ngừng cho mình đối nghịch quấy rối. Mỗi lần nghe được người kia tên, cũng không khỏi là một trận bực bội. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cái này cựu ngũ chí tôn lại cơ hồ cầm đối phương không có cách nào. Mời bệ hạ tạm lui. Triệu Đan Bình mở miệng lần nữa, mà chân vũ pho tượng lắc lư càng phát ra lợi hại, nguyên bản chất phát tĩnh mịch trên khuôn mặt, nhiều một chút thần thái, phảng phất lúc nào cũng có thể từ trong ngủ mê thức tỉnh. Chấm không lùi. Triệu gia hoàng đế lạnh lùng nói, nơi này là hoàng cung, như chấm trong hoàng cung còn muốn lui, cái kia thiên hạ nhưng còn có một chỗ là an toàn. Chấm như lui, cái kia lớn nội thị vệ liền đều nơi đó chết. Ầm ầm. Sau một khắc, chân vũ thạch điêu rốt cục sống đi qua, chiến ý ngang nhiên, đính thiên lập địa. Ầm ầm. Ầm ầm. Ngay sau đó, chân võ đại đế nổ động hai chân, thẳng hướng Triệu gia thiên tử mà đến. Mỗi một lần đạp trên mặt đất đều là một trận rung động, cứng rắn nện vững chắc sàn nhà vỡ vụn. Bảo hộ thánh thượng. Nhanh bảo hộ thánh thượng. Trong hoàng cung lớn nội thị vệ bóng dáng hiện ra, bóng người trung điệp, ngăn tại chân võ đại đế phải qua trên đường, từng cái thần sắc nghiêm trọng, rút đao xuất kiếm. Những thị vệ này chẳng những từng cái trung thành tuyệt đối, với lại thân thủ bất phàm, bất kỳ một cái nào đặt ở tốt xấu lẫn lộn trên giang hồ, đều là những khai tông lập phái cao thủ. Nhưng bọn hắn lúc này liên thủ ngăn tại chân võ đại đế trước mặt, nhưng không có một chút cảm giác an toàn, tâm thần bị một loại thật lớn sợ hãi bao phủ, phảng phất tùy thời đều có thể bị oanh giết thành thịt vụn. Soạt, kẻ cản ta chết. Chân võ đại đế một cánh tay vung lên, tựa như cùng phấn khởi giơ cao thiên trụ lớn, nhấc lên một trận báo táp sóng lớn, cắt bay đá chạy. Mà cản ở trước mặt hắn cao thủ, từng cái lập tức như bút bê vải rách vỡ vụn tung bay, một chiêu cũng không có ngăn lại. Ngay sau đó, chân võ đại đế một cái cự thủ hướng đương kim thiên tử vồ tới, trùng trùng điệp điệp, vô bắt hư không, rõ ràng còn cách một khoảng cách, nhưng Triệu gia thiên tử lại cảm giác toàn thân xương cốt khanh khách rung động, phảng phất tùy thời đều có thể bị bóp thành một đoàn thịt vụn, sắc mặt càng là trướng đến đỏ rực, trong mắt mơ hồ hiện lên một vòng sợ hãi. Oeng! Một đạo tử quang vạch phá trời cao, tại chân võ đại đế cự trưởng bên trong nổ tung, lại để cái kia thân hình khổng lồ có chút lảo đảo, lại là một đạo thiên tử khí vận ngưng tụ mà thành tử lôi, uy lực không tầm thường. Cùng lúc đó, một cái lão giả ngăn tại thiên tử trước người. Bệ hạ, lão phu tới chặn chân vũ. Chỉ gặp lão nhân kia dáng người khôi ngô, không thua bắc địa nam tử, khuôn mặt cứng nhắc tĩnh mịch, nhìn không ra một chút thần khí. Hắn hai bên tóc mai hoa râm, tuổi tác đã không nhỏ, nhưng toàn thân tản mát ra bàng bạc khí cơ, lại là 10 cái, trăm cái tráng niên nam tử cũng không sánh nổi. Người này chính là Xuân Thu thập đại hảo Việt Nam Dương Liễu thị lão tổ. Áo trắng án bên trong xuất lực người nhiều nhất, Thái An thành người giữ cửa, từng liên tục ngăn lại Tào quan tử 3 lần ám sát Liêu Hao sư. Hơi tin tức linh thông hạ người cũng biết, hoàng cung hết thể từ 2 vị võ đạo đại tông sư hộ giá. Một cái là bị Ngọc Liên thành chém giết nhân Miêu Hàn điếu tử, một vị khác liền là trước mắt vị này Liêu Hao sư. Người này bước vào thiên tượng cảnh 50 năm, là đương thời tại thiên tượng cảnh ngưng lại lâu nhất cao thủ. Đến Triệu gia toàn lực cung phục ủng hộ, luận thực lực thủ đoạn, cũng coi như nửa cái lục địa thần tiên. Lời nói rơi thôi, Liêu Hao sư mũi chân một điểm, khí cơ phùng lên, phối hợp với Triệu Ngưng Thần, Triệu Đan Bình hai vị thiên sư, thẳng hướng chân võ đại đế. Phu hoàng, chúng ta không rời đi a. Triệu Triện nhìn cách đó không xa thanh thế to lớn chiến đấu, tâm thần rung động. Ngẫu một hai quả bay thạch lao mặt mà qua, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mà Triệu gia thiên tử đứng chắc tay, khuôn mặt âm trầm nhìn chăm chú phía trước, trầm giọng nói, chúng ta Triệu gia đóng đô Trung Nguyên, khi nào lui qua? Khi nào tại mình trong hoàng cung lui qua? Là, phu hoàng. Triệu Triện cúi đầu. Ầm ầm. Ầm ầm. To lớn chiến đấu tiếng oanh minh bên tai không dứt. Cái này một tôn chân võ đại đế là thụ Ngọc Liên Thành lấy ra khí cơ mà điều khiển dẫn dắt, một sợi khí cơ là càng dùng càng ít, mà chân võ đại đế có thể phát huy thực lực vậy càng ngày càng yếu. Về phần triều đình phía bên kia, đã có hiểu được đủ loại đạo môn huyền thông lớn nhỏ thiên sư, lại có Liêu Hao sư vị này đỉnh tiêm thiên tượng cao thủ, đúng là mạnh mẽ ngăn chặn ở chân võ đại đế điên cuồng công kích công kích. Mà theo thị vệ liên tục không ngừng vào tới, một trận chiến này thắng bại cán cân nghiêng bắt đầu vậy dần dần bắt đầu hướng cung đình cao thủ bên kia nghiêng. Theo thời gian chuyển dời, tôn này chân võ đại đế công kích càng ngày càng yếu, càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Đám người vậy trong lòng không khỏi vui mừng, chỉ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú Liêu Hao sư như mày, luôn cảm thấy một trận chiến này không có khả năng dễ dàng như thế kết thúc. Đương nhiên, chân võ đại đế giơ thẳng lên trời thét dài, một nắm đấm cao cao hướng lên trời giơ lên, tựa như tại chiều cái kia thương khung mượn lực bình thường, quái cương phong rung động, một quyền đánh xuống. Ầm ầm. Chân võ đại đế một quyền trùng điệp vành trên mặt đất kịch liệt lắc lư, như là bạo phát động đất cấp 12, cho dù là tinh thông võ nghệ cao thủ, tại bất ngờ không đề phòng, vậy đứng không vững, ngã bay ra ngoài. Mà nguyên bản cứng rắn sàn nhà vỡ vụn ra một cái lỗ thủng khổng lồ, vô số đá vụn như là gió táp mưa rào bốn phương tám hướng kích bắn đi ra, mỗi một kích uy lực so với cường cung kình nọ đều còn muốn đáng sợ, một khi bị đánh trúng liền là đứt gân nứt xương. Bởi vì cái gọi là lực từ lên, bình thường võ lâm cao thủ một khi rời đi mặt đất, mong muốn mượn lực phát lực coi như không quá dễ dàng, lại thêm chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên rất nhiều cao thủ không kịp phản ứng, liền bị đá vụn đánh trúng. Tại liên tiếp chẳng những kêu rên bên trong, Triệu Gia Thiên Tử đầu một mảnh anh minh, gần như mất đi ngôn ngữ năng lực. Chờ hết thể kết thúc, chỉ thấy nguyên bản tiêu tốn không biết bao nhiêu người bất lực vật lực để giành đến thị vệ cao thủ, cũng chỉ còn lại có giải rác mấy người, lại từng cái mang thương. Mà lúc này, mà vỡ vụn không chịu nổi chân võ đại đế gào thét một tiếng, mãnh liệt hướng Triệu Gia Thiên Tử đánh tới. "Bệ hạ, cẩn thận." Triệu Ngưng Thần, Liêu Hao Sư các cao thủ căn bản không ngăn trở kịp nữa, riêng phần mình thả ra lôi đỉnh tử quang các loại ngăn cản. Nhưng lúc này chính là chân võ đại đế một kích cuối cùng, hồi quang phản chiếu, cho nên mặc dù bị hoành kích, nhưng như cũ kiên định không thay đổi nào về phía Triệu Gia Thiên Tử. Trong khoảnh khắc, một mảnh mây đen đã hướng Triệu Gia Thiên Tử bao phủ tới. Triệu Gia Thiên Tử rốt cục biến sắc. Mặc dù có được chí cao vô thượng quyền lợi, nhưng thiên thai võ lực trước mặt, nhưng như cũ yếu đuối như là sâu kiến. Nhưng vào lúc này, một cái cực kỳ tuổi trẻ hoạn quan xuất hiện tại Triệu Gia Thiên Tử trước mặt, nhìn tới tựa hồ không có cái gì chỗ đặc biệt, chỉ là ung dung không đổi, nhẹ nhàng một ngón tay điểm tại chân võ đại đế trên trán. Phanh! Lập tức, vốn là che kín vết rách chân võ đại đế bắt đầu giải thể, đá vụn như dòng lũ bốn phía đổ xuống, khói bụi bay lên, chỉ có một tiếng mang theo trêu tức thanh âm theo khói bụi tại bốn phía quanh quẩn. Lão Triệu, làm người hay là không thể quá tuyệt a, ngẩng đầu ba thước có thần minh, cẩn thận gặp xét đánh a. Triệu Gia Thiên Tử mặt trầm như nước, một đôi nắm đấm tại long bào bên trong nắm chặt. Mà trẻ tuổi hoạn quan đã biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa hề xuất hiện qua bình thường. Còn sót lại hộ vệ miệng lớn thở dốc, nhìn qua quanh mình một mảnh hỗn độn, như rơi ác ngộng. Ầm ầm. Từ vị hùng xa xa nhìn về phía hoàng cung phương hướng, ẩn ẩn có kịch liệt rung chuyển âm thanh truyền đến, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Mộ Dung tiên sinh, ngươi làm cái gì?" Cho bọn hắn một chút giáo huấn, thuận tiện tìm kiếm cái này hoàng cung nội tình. Ngọc Liên Thành sau lưng chân vũ pháp tướng dần dần phiêu hốt, cuối cùng một trận gió thổi qua, triệt để tiêu tán. Từ vị hùng trong mắt sáng lên nói: "Tiên sinh có thể cùng ta cẩn thận nói một chút a?" "Không hứng thú, ngươi chính mình đi nghe ngóng là được." Náo ra động tĩnh lớn như vậy, đừng nói ngươi Bắc Lương Phật phòng tắm gián điệp đều là phế vật. Ngọc Liên Thành duỗi lưng một cái, vẻ mặt đứng người lên. "Tiên sinh, ngươi đây là muốn?" Từ vị hùng nhìn về phía dần dần đi ra ngoài cửa Mộ Dung Đồng Hoàng, không khỏi nghi hoặc càng nặng. Bọn này tiểu cô nương thật xa chạy tới, cũng không thể để cho người khác thất vọng mà về, gặp một lần lại không thể thiếu một miếng thịt. Tiếng nói chuyện bên trong, Ngọc Liên Thành đẩy ra đại môn, đồng thời khoe miệng giơ lên một chút so gió xuân càng thêm ấm áp dáng tươi cười. Thế là, ngõ nhỏ lần nữa sôi trào lên, túi thơm, thêu khăn không muốn sống ném loạn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 493, Ôn Bất Thắng Trần Ngư Triệu Vũ Mộ Dung Đồng Hoàng. Chưa lập đông, liền lại là một trận lông ngông tuyết lớn, cho Thái An thành vị này ung dung phu nhân phụ thêm một kiện bạch hổ cầu. Cái này non nửa tuần bên trong, kinh thành oanh động không ngừng, các loại phong thưởng thăng chức không dứt, so với triều đình 3 năm trước cộng lại ban thưởng đến cũng còn muốn nhiều. Còn có Bắc Lương nhị quận chúa gan to bằng trời sát hại thái học sinh, vũ nhục phải tế tiểu, cũng là chấn động một thời. Nghe nói ngự đạo sự tình về sau, gọi là Tấn Tam Lang phải tế tiểu liền lại không có ra qua cửa phủ, cái này vài ngày thậm chí liền Tào Triệu đều không có bên trên. Nếu không có đồng liêu bên trên phủ viếng thăm, chỉ sợ còn tưởng rằng vị này phải tế tiểu không chịu nổi vũ nhục, bên trên treo cổ tự sát. Lại sau đó liền là Mộ Dung Song Khôi kinh hồng hiện thân, một trưởng vỗ chết đại nội cao thủ. Lại tại ngựa ngôi sườn núi dịch trạm chuyện trò vui vẻ, không biết để bao nhiêu tiểu nương tử phương tâm tối nữa. Trừ cái đó ra, rất nhanh lại có một trận oanh động kinh thành thịnh sự triển khai. Riêng có mỹ nhân như Ngọc Kiếm như Hồng Danh Xương Trần Ngư cùng ba trận chiến ba bại sứ khác hiệp khách ôn hoa tại Án Ưng Đài so kiếm. Lúc này, Án Ưng Đài dưới đã không biết tập hợp đông đủ bao nhiêu xem náo nhiệt người. Đã có quan to quý tộc, vậy có võ lâm nhân sĩ, càng nhiều thì hơn là bình dân bách tính. Vừa lúc rơi tuyết bắt đầu, gỗ châm tố y Trần Ngư lướt qua mà tới, tay áo tung bay, tựa như lăng bà tiên tử. Chỉ một thoáng, toàn bộ Án Ưng Đài an tĩnh lại, chỉ còn hơi có vẻ gấp rút tiếng hít thở. Thật muốn nói kinh thành gần một năm náo động nhất kiếm khách, không phải là Kỳ Gia cùng Bạch Giang Sơn đây đối với Hoang Gia, cũng không phải mới gần đây mới lực lượng mới xuất hiện Ôn Bất Thắng, mà là trước mắt vị này mỹ nhân kiếm tiên Trần Ngư. Nàng này vào kinh thành thời gian tính toán đâu ra đấy vậy bất quá một năm khoảng chừng, nghe nói cùng Hoàng Gia, Khâm Thiên Giám có ngàn vạn tia quan hệ, có người từng nhìn thấy nàng độc thân nhập hoàng cung, có người từng thấy được nàng cùng Hoàng hậu chuyện trò vui vẻ. Mà nàng này sở dĩ như thế nổi danh, tự nhiên là cùng cái kia một trường khuynh quốc huynh thành gương mặt thoát không được quan hệ, đoạn thời gian trước xuất thế son phấn bình thứ ba, càng là vì đó làm dạng dỡ không ít. Đương nhiên, thân là nữ kiếm tiên, kiếm pháp tự nhiên cũng không thể quá kém. Ôn Hoa mỗi lần xuất kiếm đều là hai kiếm, ngoại trừ Ôn Bất Thắng bên ngoài, còn có người cho hắn lấy cái ấm hai kiếm tên hiệu. Nếu không có mỹ nhân như Ngọc Kiếm như Hồng tên tuổi quá thịnh, chỉ sợ vị này Trần mỹ nhân cũng sẽ có cùng loại Trần ba kiếm xưng hô. Từ nàng vào kinh thành về sau, tựa hồ từ đầu tới đuôi cũng chỉ ra qua ba kiếm, rất ít gặp đến nàng sử dụng ba kiếm bên ngoài kiếm pháp. Đương nhiên, cũng có thể gọi là chân nhất kiếm, bởi vì nàng cơ hồ mỗi một lần đều là một kiếm liền có thể phân ra thắng bại, gặp được cực kỳ khó chơi cao thủ mới hội đưa ra đằng sau hai kiếm. Cái kia ba kiếm uy lực thực sự cao minh đến cực điểm, quân là diệu đến đỉnh phong kiếm pháp. Nghe nói với tư cách kinh thành đệ nhất kiếm khách Kỳ Gia lần đầu cùng nàng giao thủ, tại bất ngờ không đề phòng, đều suýt nữa thua ở cái này ba kiếm phía dưới. Ba kiếm phân biệt gọi là Lưu Quang, Khuynh Thành, Tịch Diệt. Trần kiếm tiên nhất là đối Lưu Quang dùng quen thuộc nhất, kiếm pháp thi triển ra, Lưu Quang nghìn đạo như phi hồng, cho nên lại có mỹ nhân như Ngọc Kiếm như Hồng xưng hảo. Lúc này, son phấn bình thứ ba mỹ nhân đứng tại án đương đài bên trên, cầm kiếm mà đứng. Nhưng gặp mái tóc như mây, sóng mắt như nước, đẹp không mang theo mảy may liên hỏa khí tức, giống như trên trời trích tiên tử. Vô luận là ai, chỉ cần đến trước góp chân nàng, đều hội không khỏi chi chủ bị nàng cái kia phiêu giật linh tú chi khí chấn nhiếp, mà rất nhanh lại tự ti mặc cảm bắt đầu. Gọi người một lòng muốn phải thân cận nàng, lại không dám quá mức thân cận. Ngay sau đó chính là cà lơ phất phơ ôn bất thắng đăng tràng. Gia hỏa này biết hôm nay ước chiến là son phấn bình thứ ba đại mỹ nhân, cuối cùng đổi một thân không dơ bẩn như vậy quang vinh trang phục. Ôn bất thắng trước bại vào Ngô gia kiếm mộ kiếm thị Thúy Hoa, lại bại kinh thành kiếm thuật tông sư Kỳ gia, ba bại Đông Việt kiếm trì Bạch Giang Sơn, một lần đều không có thủ thắng, thua đầy bụi đất, lại thêm tướng mạo khí độ không lấy vui, cho nên không được nữ tử ưu ái. Nhưng hết lần này tới lần khác tại chợ búa trong dân chúng lại cực được hoan nghênh, thậm chí rất nhiều quân tốt giáp sĩ đều coi trọng mấy phần. Khi Ôn Hoa tay cầm kiếm gỗ, chậm rãi leo lên án lương đài lúc, dân chúng vây xem bên trong liền có người trung khí mười phần gào to Ôn bất thắng lần này lại phải thua a. Họ Ôn nghèo túng kiếm khách mắng một câu đi mẹ ngươi, quan chiến nhân sĩ phần lớn nữ tử đều nhíu mày ghét bỏ, ngược lại là thô lệ đại lao ra đều ầm vang lớn tiếng khen hay. Ôn bất thắng tại luận võ trước thường có bất nhã động tác, bất quá trước mắt son phấn bình thứ ba nữ tử thực sự quá mức xinh đẹp lạnh lạnh, cho tới cứng rắn đột nhiên ngừng lại, gãi đầu một cái, ha ha cười nói, hảo nam không cùng nữ đấu, ngươi chưa xuất kiếm. Đổi lại trước kia, cái này nghèo túng kiếm khách gặp nữ tử liền muốn miệng tiêu xài một chút, bị người đánh cái ra mặt xanh xưng vậy một điểm không chịu đổi. Bất quá dưới mắt đã có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, với lại người ta vậy tại án đương đài nhìn xuống lấy, làm gì vậy không thể làm mặt vượt quá giới hạn a. Ta như xuất kiếm, ngươi liền không có xuất kiếm cơ hội. Trần Ngư ngữ khí lạnh lạnh, tay áo bồng bềnh, rất có tuyệt đại kiếm khách phong thái. Hắc hắc, vậy ta liền không khách khí, cẩn thận. Ôn Hoa hắc hắc một cười, mang theo điểm hèn mọn khí tức, bên hông kiếm gỗ liền đột nhiên hướng Trần Ngư đâm đi qua. Đều thua ba trận, lại thế nào cũng muốn lật về một ván, Ôn bất thắng cái này tên hiệu thực sự thật mất thể diện. Phía dưới lập tức một mảnh hư thanh. Hiển nhiên là đối Ôn bất thắng dẫn đầu hướng một nữ tử xuất kiếm cảm thấy bất mãn. Làm gì cũng nên có chút nam nhân phong độ, trước hết để cho vị này nữ kiếm tiên ra hai chiêu a. Ôn Hoa trong lòng lạnh hừ một tiếng, một đám ngớ ngẩn, đều vào giang hồ, cái kia còn quản cái gì nam nhân nữ nhân. Lại nói, nữ nhân làm sao vậy, Thúy Hoa cũng là nữ nhân, liền là cầm kiếm gỗ cũng có thể lấy đem hắn Ôn Hoa gõ đầu đẩy là bao. Bá. Kiếm gỗ phá không, không khí ông tác hưởng. Ôn Hoa mặc dù chỉ học được hai kiếm, nhưng lại thanh cái này hai kiếm tu luyện lô hỏa thuần thanh. Lúc này kiếm gỗ đâm ra, trong nháy mắt đem phạm vi trượng tìm bên trong không khí rút ra không còn, tầng không gian tầng đổ sụp bình thường điểm ra. Trần Ngư chỉ cảm thấy ngực hơi buồn bực, lại sinh ra một loại chỉ trệ cảm giác. Trong lòng thầm than, cái này Ôn Hoa một thanh kiếm gỗ có thể xông ra như thế thanh danh, quả nhiên không thể coi thường. Nữ kiếm tiên cổ tay trắng nâng lên, liên quan vỏ kiếm lăng không quét ngang, dùng ra cùng loại như xích sắt cản sông, lại liền như vậy tùy tiện đem kiếm gỗ ngăn lại. Ôn Hoa vừa quát, cổ tay chuyển một cái, kiếm tùy tâm động, kiếm khí hóa thành đầy trời nhu tia, lại tựa như tí tách mưa nhỏ, đầy trời tung xuống, bao phủ hướng Trần Ngư trên dưới quanh người. Trần Ngư nga mi cau lại. Không giống với lúc trước một kiếm kia, trước mắt một kiếm này tự nhiên mà thành, không có chút nào sơ hở, phảng phất là từ cựu thiên phía trên hàng lâm xuống. Thiên hạ tập võ người giống như cá giết sang sông, nhưng chân chính có thể tiếp được một kiếm này, chỉ sợ vậy sẽ không quá nhiều. Trần Ngư tìm không thấy một kiếm này sơ hở, nhưng muốn đánh bại đối thủ, cũng chưa chắc cần muốn tìm tới sơ hở. Sắc một tiếng long ngâm, trường kiếm ra khỏi vỏ. Mà tại trường kiếm đâm ra trong nháy mắt, lập tức buộc phát ra trăm ngàn đạo lóa mắt kim sắc kiếm mang. Ôn Hoa mặc dù sớm đã nghe nói qua Trần Ngư ba thức kiếm pháp, có chuẩn bị tâm lý, nhưng đối mặt tình cảnh này, nhưng như cũng chỉ cảm thấy một hồi lâu hoa mắt thần mê, hoa mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, mắt chỗ cùng đều là như hồng kiếm quang. Đầy trời trên dưới, không chỗ không tại kiếm quang. Căn bản không nhìn thấy Trần Ngư chỗ, mà tại lóa mắt kiếm quang bên trong, nhưng lại có cái cực kỳ nhỏ điểm, như mũi kim lớn nhỏ. Liền xem như tình huống bình thường, vậy rất khó bắt được, huống chi còn là tại trăm ngàn đạo sáng chói kiếm quang bên trong. Một cái kia rất nhỏ điểm tại thiểm điện di động. Ôn Hoa chợt thấy mu bàn tay tê dần, phảng phất bị châm nhỏ đâm trúng, trong lòng bàn tay kiếm gỗ đã rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó yết hầu xuất sinh ra thấy lạnh cả người, trăm ngàn lưu quang đột nhiên tán loạn, Trần Ngư mũi kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Ôn Hoa yết hầu trước, chỉ cần nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới, vị này Ôn bất thắng liền chết không thể lại chết. Ta nhận thua, đao kiếm không có mắt, cô nương ngàn vạn cẩn thận. Ôn Hoa giơ hai tay lên, liền bận bịu lui về phía sau hai bước. Đối với Ôn bất thắng tới nói, thua cũng liền thua, mất đi tính mạng liền tính không ra. Ha ha, Ôn bất thắng ngươi lại thua. Hai lần trước tốt xấu ra hai kiếm, kết quả lần này chỉ xuất một kiếm nữa, càng ngày càng không còn dùng được. Nhìn ngược lại là hán tử bộ dáng, kết quả là tốt mã rẻ tuổi, ha ha ha. Nương tay chân nhung ra, liền kiếm đều cầm không vững, nên sẽ không tối hôm qua là. Ha ha bốn. Ôn bất thắng trung quy không phụ sự mong đợi của mọi người, vẫn không thể nào thắng trận tiếp theo so kiếm. Mà so với ba lần trước so kiếm, lần này liền kiếm thứ hai đều chưa hoàn chỉnh đưa ra. Án đương đài dưới, quan chiến lao bách tính môn cười thành một đoàn, vào chỗ chết khen ngược. Lao tử có phải hay không tốt mã rẻ tuổi gọi vợ ngươi đến? Một năm sau bảo đảm đưa ngươi cái lớn tiểu tử béo. Ôn Hoa từ dưới đất nhặt lên kiếm gỗ, thần khí dương dương treo về bên hông, nhìn hắn cái kia đắc ý bộ dáng, phảng phất như là đem trên đời chân quý nhất một thanh bảo kiếm treo tại thiên hạ đệ nhất kiếm khách bên hông. Phía dưới nữ tử đều xấu hổ đỏ mặt, nam nhân thì là tiếng mắng một mảnh, có người nhặt lên trứng thối, nát cải trắng liền muốn hướng Ôn Hoa ném tới. Ôn Bất Thắng nhìn quần tình xúc động, đầu tiên là túi đầu túi người lắng lại bởi phẫn, các loại chạy xa nhảy lên chân mắng, sau đó nhanh như chớp vứt cho không có ảnh, lưu lại một chúng hùng hùng hổ hổ quần chúng vây xem. Thế là trận này manh động so kiếm liền lấy như thế buồn cười phần cuối hạ màn kết thúc. Lấy Trần Ngư tính tình, nhìn thấy cái kia chạy chối chết chật vật không chịu nổi Ôn Bất Thắng, cũng không nhịn được yên nhiên một cười. Cái kia trong chốc lát phong tình như trăm hoa thịnh phóng, xinh đẹp không gì sánh được. Trần Ngư lại hướng đám người quan sát, nàng mơ hồ phát giác đường một đạo không thể tầm thường so sánh ánh mắt, tựa hồ mang theo mấy phần hiểu rõ. Đã thấy vô luận nam nữ đều si ngốc nhìn qua nàng, hiển nhiên đắm chìm cùng nàng lúc trước khuynh thành một trong lúc cười. Có lẽ là cảm ứng sai đi, nữ kiếm tiên trong lòng nghĩ như vậy, dạy thêm một điểm, phiêu nhiên mà đi, quả thật là phiên như kinh hồng. Mới phân biệt một năm thời gian, liền có nữ kiếm tiên phong phạc a. Cái kia một thức lưu quang đuộng nghịch ra dáng, xem bộ dáng là hạ qua khổ công phu. Đám người bên trong, có nam tử áo đen nhẹ nhàng một cười. Hắn có không cách nào dùng bút mực miêu tả tuấn mỹ dung nhan, khí độ siêu phàm. Nhưng không có một cái người có thể chú ý tới hắn, chỉ sợ hắn xem như bình thường xem náo nhiệt người. Đồng Hoàng, đây chính là lúc trước đi Quảng Lăng sông xem chiều trước, ngươi dạy ba kiếm nữ tử kia. Bên cạnh Bạch Tỷ nữ tử hiếu kỳ nói. Ân, chính là nàng. Mộ Dung Đồng Hoàng nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, nàng nhưng một điểm đều không có lời biếng, so với người nào đó ba ngày đánh cá hai ngày xài lưới, cần phải cần nhanh hơn. Mộ Dung Nô Trúc gương mặt xinh đẹp hơi hồng, tranh luận nói, người ta cũng không có nhàn rỗi à, nên tu hành thời điểm đều tu hành. Bất quá lời nói này đi ra làm sao có chút niềm tin không đủ. Nàng ban đầu thật là nghiêm túc tu luyện, chỉ là phát giác được cùng Ngọc Liên Thành tu vi chênh lệch càng ngày càng xa, vô luận như thế nào vậy không đuổi theo kịp, lại căn bản không cần lo lắng thành vướng bận, liền chứng nào tận ấy, trở thành lười biếng trạch nữ. Đương nhiên, mỗi ngày vẫn như cũ tốn không ít thời gian về việc tu hành. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, không cũng biết không. Hai người theo đám người tản ra, trên đường đi dạo bắt đầu. Thái An Thành thân là Ly Dương quốc đô, phồn hoa ồn ào náo động không thể tầm thường so sánh. Dù cho hai người đã tại Thái An Thành bên trong đi vòng vo mấy ngày, nhưng như cũ có thể phát hiện không ít mới mẻ sự vật. Nhất là một chút lệch hẹp hẻm nhỏ bán quả vặt, hương vị cũng không so những tiểu lâu kia đầu bếp làm được kém. Đột nhiên, Ngọc Liên Thành ngưng lại bước chân. "Đồng Hoàng, thế nào?" Mộ Dung Ngô Trúc nghi ngờ nói. "Trần Ngư nơi nào có chút vấn đề nhỏ?" Ngọc Liên Thành túi đầu suy tư nói, "Mặc dù ta không cho nàng sư đồ tương xứng, bất quá ta dạy nàng ba kiếm, nói cho cùng vậy coi là ta nửa cái đồ đệ. Bây giờ dưới mắt có chút phiền phức, ta nếu biết, tự nhiên là muốn giúp nàng một tay. Ta rời đi trước, Ngô Trúc chính ngươi chậm rãi đi dạo, nếu là thiếu bạc liền đi tìm vị hùng muốn." Nói xong, thân hình trở nên bắt đầu mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thối Đồng Hoàng, chết Đồng Hoàng, chạy nhanh như vậy, rõ ràng là gặp sắc quý tỷ. Mộ Dung Nô Trúc khí thẳng dậm chân, quá đáng hơn rồi. Thái An Thành Tây ngoại ô có một ngọn núi, trên núi tràn đầy xanh biếc thanh trúc, tuyết trắng đóng thanh trúc. Tô Y Gỗ Châm Trần Ngư từng bước mà lên, thanh trúc đường hẻm, tuyết trắng mênh mang. Cái kia một đôi mắt đẹp lưu chuyển, thưởng thức bốn phía cảnh vật. Mặc dù đã ở núi này bên trên ở non nửa năm thời gian, lại đối cái này biển trúc giả dích, núi non trùng điệp điệt trướng làm sao đều xem không chán. Vừa rồi hạ qua tuyết. Tuyết trắng thấp thoáng, lại là một phen độc đáo phong tình. Tại sân núi chỗ có một thanh tịnh như cảnh hồ nhỏ, có chút kinh diễm. Mà tại bốn mùa hoa tươi không tạ đảo giữa hồ bên trên, càng có một tinh trí lầu nhỏ. Bờ hồ có một đầu gỗ trinh nam đâm thành thanh tú bẹ trúc, lục trúc thấp thoáng, gió nổi lên trúc đào vàng, huyền như nhân gian tiên cảnh. Mà mảnh này tiên cảnh chủ nhân, dĩ nhiên chính là mỹ danh đầy kinh hoa nữ kiếm tiên Trần Ngư. Trần Ngư thừa bẹ mà lên đảo, nga mi cao lại, hòn đảo bên trong có rõ ràng bị người tiến vào vết tích. Nàng đẩy ra lầu nhỏ môn, liền nhìn thấy trong phòng đang ngồi lấy một cái khách không mời mà đến. Người tới mang theo hoàng gia quý tộc khí tức, ngẩng đầu đứng thẳng, trong tay bưng chén trà, giống như tại thường trà. Ở đây nhân thân bên cạnh đi theo hai tên khí cơ kéo dài như giang hà đại nội tùy tùng, bộ pháp ổn trọng, eo đeo khỏa có vàng kia ngự tứ kim đao. Nguyên lai là đại hoàng tử. Trần Ngư nhướng mày, hiển nhiên là nhận biết người tới, khẽ hé môi son nói, đại hoàng tử không đi chuẩn bị xác lập phong vương nghi thức, đến tiểu nữ tử nơi này đến làm gì? Trước mắt nam tử này chính là đương kim đại hoàng tử Triệu Vũ. Đại hoàng tử từng là đương kim thiên tử trưởng tử, thái tử lôi cuốn ứng cử viên. Bởi vậy triều đình sớm mấy năm tập hợp đông đủ rất lớn một đám thái tử đảng. Nhưng hoàng hậu Triệu trẻ con thiên vị con trai nhỏ Triệu Triện, hoàng đế không tiếc làm trái lập đích trưởng không lập dựng thẳng ấu tổ hấn. Thế là thái tử vị trí liền cùng đại hoàng tử Triệu Vũ sát bên người mà qua, rơi vào tứ hoàng tử Triệu Triện trên thân. Bất quá hoàng hậu Triệu trẻ con dạy con có phép, hai huynh đệ ở giữa chia sẻ không có co hiềm khích, ngược lại thập phần thân cận. Lấy hùng kiên quyết chịu tiên đế khí khái chứ danh đại hoàng tử Triệu Vũ thản nhiên nói, ta lần này tiếp ngươi vào cung. Trần Ngư nhíu mày, tiếp ta vào cung? Không sai. Đại hoàng tử Triệu Vũ gật gật đầu, ngữ khí mang theo một chút băng lãnh, thiên sư phủ cùng Khâm Thiên giám tính qua, ngươi có nguyệt quế vào miếu mệnh cách, lúc trước phái người đem ngươi tiếp vào kinh thành, cũng là vì vào cung làm chuẩn bị. Bây giờ thả ngươi gần như một năm tự do thời gian, ngươi cũng nên thỏa mãn. Cho nên là dự định muốn ta gả cho tứ hoàng tử. Trần Ngư gương mặt xinh đẹp từng mảnh lạnh nhạt. Thái hoàng tử Triệu Vũ trên dưới đánh giá Trần Ngư một chút, sờ lên cái cằm, cười ha hả nói, trên thực tế, ngươi là cái sau cho ta bồi thường, ta lại muốn đem ngươi đưa cho tứ đệ. Đương nhiên, ngươi nếu một lòng muốn gả cho ta, ta cũng không để ý. Nói đến tương lai của ta cũng là tọa trấn nhất phương phiên vương, bằng vào ta cùng tứ đệ quan hệ, có thể tính bên trên dưới một người, vạn người chi, gả cho ta ngươi cũng không mất mắt gì. Trần Ngư đôi mắt đẹp rủ xuống, thanh âm trong trẻo lạnh lùng bên trong nhiều hơn một hơi khí lạnh, ta nếu không đáp ứng lại như thế nào? Triệu Vũ khuôn mặt đống nhiên nghiêm một chút, vươn người đứng dậy. Hắn thân hình cao lớn, thể phách mạnh mẽ, càng mang theo một cỗ thuộc về hoàng gia huy nghiêm, cực kỳ có thể cho người cảm giác các bách, âm thanh lạnh lùng nói, Trần Ngư, khắc cho thể diện mà không cần. Danh chấn kinh thành nữ kiếm tiên thản nhiên nói, ta có mặt, không cần ngươi cho ta mặt. Triệu Vũ sầm mặt lại, vung tay lên nói, cầm xuống nàng. Đối với cái này một cái chim hoàng yến, đại hoàng tử Triệu Vũ cũng không để trong mắt. Chỉ là một nữ nhân, có thể đối với thiên hạ đại thế đưa đến bao nhiêu tác dụng. Nhưng đã có nguyệt quế vào miếu mệnh cách, coi như mình không cưới, vậy cũng chỉ có thể gả cho người Triệu gia, cái này gọi là thịt nát trong nồi. Hai tên kim đao hỗ tuân lệnh, hướng về phía trước bước ra mấy bước, thẳng đến Trần Ngư mà đến. Bá. Bên hông trường đao ra khỏi vỏ. Hai người này đều có gần nhị phẩm tiểu tông sư thực lực, tả hữu giáp công, lần lượt phối hợp, có thể phát huy thực lực tuyệt không đơn giản một cộng một đơn giản như vậy. Ông. Một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang bay vút lên trời, Trần Ngư trong lòng bàn tay trường kiếm ra khỏi vỏ, phong thái như tiên, tựa như thiên nữ hạ phàm. Từng tia từng sợi ánh nắng vậy ở trên người nàng, không những không cách nào đoạt đi nàng nửa điểm nhan sắc, phản trở thành càng phát ra nâng đỡ cho nàng thánh khiết không tì vết. Kiếm quang huy sái. Hai tên kim đao hỗ trong mắt lộ ra vẻ si mê, bọn hắn phảng phất từ kiếm quang bên trong nhìn thấy thăng quan tiến tước, mỹ nhân trong ngực, nhất thời trầm luân trong đó, khó mà tự kiềm chế. Ba thức kiếm chiêu khuynh thành. Mà cũng liền tại cái này trong tích tắc, ánh kiếm lóe lên liên tục, phân biệt đâm trúng hai tên kim đao tùy tùng cổ tay. Sang sảng âm thanh bên trong, kim đao đã rơi trên mặt đất, hai tên kim đao tùy tùng sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau, bưng bít lấy không ngừng chảy máu cổ tay, kinh dị nhìn xem Trần Ngư. Trần Ngư trả lại kiếm vào vỏ, lạnh lùng nhìn đại hoàng tử một chút, từ nay về sau, ta với các ngươi Ly Dương Triệu gia không còn có mảy may quan hệ. Dứt lời, xoay người rời đi. Trần Ngư, ngươi thật sự cho rằng đi được rơi a? Triệu Vũ đem chén trà gác lại trên bàn, ngữ khí không chút hoang mang. Ong ong ong. Cả phòng bên trong đống nhiên vang lên một trận chiến minh âm thanh. Từng đạo phù văn màu vàng hiện lên ở gian phòng bốn phía, phát ra dạng rỡ vàng rực, thần thánh mà trang nghiêm, càng mang theo người thường khó có thể lý giải được người nào. Tại vàng rực bao phủ phía dưới, Trần Ngư liền cảm thấy một cỗ vô hình áp lực từ trên trời giáng xuống, như Thái Sơn hoành ép mà tới. Lập tức tinh tế thể cốt vang lên ken kẹt, hai đầu gối có chút ối lượng, bận bịu lấy kiếm làm chèo chống, đồng thời vận chuyển toàn thân chất lực, mới không còn quỳ trên mặt đất. Ta Triệu Vũ đã tới, làm sao có thể tay không mà về? Đại hoàng tử Triệu Vũ ha ha một cười, trong tay nhiều hơn một cái mâm tròn, phía trên khắc lấy thiên can địa chi cùng vô số phù văn, đây chính là ta từ giám chính trong tay lấy muốn bảo vật, liền xem như đối nhất phẩm đỉnh tiêm cao thủ, vậy có thể phát huy tác dụng cực lớn, huống chi ngươi một cái nhiều nhất bất quá nhị phẩm nữ nhân. Trần Ngư miệng lớn thở dốc, đổ mồ hôi lâm ly, thân thể mềm mại run rẩy, xương cốt thỉnh thoảng phát ra giang đậu thanh âm, phảng phất tùy thời đều có thể quỳ trên mặt đất. Ta làm việc luôn luôn chủ quan cực kỳ, mẫu hậu vì thế giáo huấn qua ta nhiều lần, cho nên lần này ta nhưng là chuẩn bị thỏa đáng. Coi như cái này trận bàn không đối phó được ngươi, ngươi vậy tuyệt đối đi không ra đảo giữa hồ. Đại hoàng tử Triệu Vũ từng bước một hướng Trần Ngư đi đến, ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, khóe miệng phát họa lên một chút tàn khốc ý cười, Diêu cung phụng, ta muốn thanh nàng một thân võ công phế bỏ, nhưng có biện pháp. Tự nhiên là có. Một cái sườn núi chân lão nhân từ bóng mở trốn đi ra, hắn khí cơ thập phần mịt mờ, lúc trước rõ ràng ngay tại trong phòng này, nhưng cho dù là tu hành, từ hàng kiếm điện, kiếm tâm thông minh Trần Ngư vậy không có chút nào phát giác. Bất quá đại hoàng tử thật muốn như thế. Vị này nữ kiếm tiên thiên tư thập phần không tầm thường, nếu theo thường tiếp tục tu hành, tương lai nhập thiên tượng, thậm chí cả thành tựu lục địa thần tiên cũng không phải không có khả năng sự tình. Cứ như vậy phế đi, thực sự đáng tiếc. Sườn núi chân lão nhân đem tay vắt chéo sau lưng, hơi có chút lưng còng, một bức tuổi già sức yếu bộ dáng. Nhưng cái này sườn núi chân lão nhân mới là đại hoàng tử lần này át chủ bài. Người này là hình bộ chỗ tối cung phụng, giống như Liễu Hao sư, chủ yếu là cho Thái An thành canh cổng. Chỉ là với tư cách ẩn tàng cao thủ, thiên hạ biết hắn tồn tại cũng không có nhiều người. Đương nhiên là muốn phế rơi. Đại hoàng tử ha ha cười nói, không quản là ta vẫn là lão tứ, tại võ công bên trên đều không có bao nhiêu thành tựu. Mà nữ nhân này xem xét liền là liệt mã, không dễ dàng thuần phục. Nhược tâm tồn sắc ý, ta cùng lão tứ nhưng có thể ứng phó không được. Lại nói, chúng ta coi trọng vậy bất quá là nguyệt quế vào miếu mệnh cách, người sống là được. Biết. Sườn núi chân lão nhân nhẹ gật đầu, ngữ khí bình thản nói, thế nhưng là muốn hiện tại liền phế bỏ nàng tu vi. Ân, liền hiện tại phế bỏ, một lát sau mang về hoàng cung, hỏi một chút tứ đệ muốn hay không nữ nhân này. Tứ đệ dưới mắt thế nhưng là cùng đệ muội như keo như sơn, hắn nếu không muốn, vậy ta liền cũng chỉ có thể cố mà làm nhận lấy. Bất quá nữ nhân này tư sắc sắc thực không tầm thường, chật chật, nhìn xem làm cho người tâm động đến cực kỳ. Triệu Vũ liếm liếm đầu lưỡi, bây giờ Trần Ngư đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp có chút, thiếu đi một chút thánh khiết linh hoạt kỳ hảo, thêm ra một chút khác dụ hoặc. Đại hoàng tử trong lòng hơi động, đang muốn đưa tay đi ôm lấy đối hàm bông, ăn trước điểm đầu hũ lại nói. Trần Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cái kia một đôi mắt đẹp giống như bao phủ sương lạnh, lạnh lùng nói, Triệu Vũ, ngươi có biết ta cái này một thân tu vi đến từ người nào? Triệu Vũ bị cái kia một đôi lạnh lạnh đôi mắt đẹp quét qua, đúng là toàn thân phát lạnh, nhịn không được hướng về sau rút lui một bước. Khuynh thành kiếm ý có thể khiến người ta trầm luân nhập đại hoan hỉ, lớn ảo diệu bên trong, đem khuynh thành tu luyện tới cực kỳ thuần thục lúc, nghịch chuyển kiếm ý, liền có thể làm nổi bật ra lòng người thâm trầm nhất sợ hãi cùng hắc ám. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Ngư lại nộ ra được tầng này kiếm ý, vẹn vẹn lấy ánh mắt liền đem đại hoàng tử a lui. Triệu Vũ trong lòng cái gì lúc tức giận, mình lại bị một nữ nhân ánh mắt dọa lùi, lúc này cười lạnh nói, "Tốt, ngươi ngược lại là nói một chút ngươi chỗ dựa là ai? Tại cái này Trung Nguyên, chẳng lẽ còn có chỗ dựa có thể so sánh đến qua ta Triệu gia?" Dứt lời, liền muốn lần nữa đưa tay khinh bạc đối phương. Trần Ngư lạnh lùng phun ra bốn chữ, "Mộ Dung Đồng Hoàng." "Cái gì Mộ Dung? Ngươi nói Mộ Dung Đồng Hoàng cái thằng kia? Thật to gan. Ngươi cũng dám cấu kết Mộ Dung Đồng Hoàng cái này khâm phạm của triều đình." Đại hoàng tử ngôn ngữ tay lập tức đình trệ, nhớ tới Mộ Dung Đồng Hoàng thân phận. Đó là võ bình, son phấn bình thứ nhất tuyệt đại cao thủ, càng là nhiều lần cùng triều đình đối nghịch. Trước đây không lâu mới tại trước mắt bao người, chụp chết một đám đại nội cao thủ, để triều đình mặt mũi quét rác, hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Hai cái bị thương kim đao tùy tùng thần sắc lập tức phát sinh biến hóa, ẩn ẩn bộc lộ một chút sợ hãi. Ngay cả quẹ chân lão nhân cũng không ngoại lệ, chỉ là ẩn tàng càng sâu một chút thôi. Tại phù trận dưới áp lực, không chịu quỳ xuống Trần Ngư hai đầu gối đã có máu tươi chảy ra, đem non váy nhiễm hồng, nàng nhưng như cũ mặt không đổi sắc, "Ta nếu có mất, các ngươi Triệu gia có lẽ còn có thể ngồi lên hoàng đế vị trí, nhưng lại tuyệt ngồi không yên, mà ngươi Triệu Vũ càng sắp chết không nơi chôn." Triệu Vũ sắc mặt thay đổi liên tục, do dự một lát, đột nhiên hai đầu lông mày thấu qua một chút lệ khí, "Nguyên bản còn muốn lưu ngươi một mạng, hiện tại ngươi lại là chắc chắn phải chết. Chỉ muốn ngươi chết, liền tuyệt không có ai biết là ta Triệu Vũ độc thủ. Bất quá trước khi giết chết ngươi, hắc hắc." Dứt lời, vị này đại hoàng tử vậy không a lui thủ hạ, cứ như vậy đưa tay hướng Trần Ngư y phục bắt tới. Nhìn qua cái này một cái dần dần tiếp cận bàn tay lớn, cùng cái kia một trương giữ tợn buồn nôn gương mặt. Trần Ngư đôi mắt đẹp lấp lóe, trong bóng tối lại đem chân khí ngưng tụ, vô luận như thế nào, cũng không thể làm nhục tại bực này bẩn thỉu nhân vật trong tay. Đột nhiên, Trần Ngư hai mắt tỏa sáng, "Sư phụ." Đại hoàng tử Triệu Vũ ngây ra một lúc, khi mắt nói, "Ngươi cho ta là tiểu hài tử sao? Còn muốn dùng loại này chiêu số kéo dài thời gian?" Chợt phát hiện tùy tùng, quẹ chân sắc mặt lão nhân cũng thay đổi, vặn mẹo, kinh hoàng, sợ hai trong nháy mắt viết đầy một mặt, có thể thấy rõ ràng, không giả được. Đại hoàng tử lộc cộc nuốt nước miếng một cái, chậm rãi quay đầu đi. Một vị tóc đen tung bay, tuấn mỹ vô cùng nam tử đứng tại trước cửa sổ. Áo đen tóc đen mắt đen, đập vào mắt đi tới, thiên địa phảng phất đều trở nên ảm đạm xuống, bị phủ lên bên trên một tầng nhạt nhẽo màu mực, tóc dài cùng quần áo đều là theo gió lạnh tung bay. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Mộ Dung Song Khôi hiện thân. Đại hoàng tử chợt cảm thấy huyết dịch khắp người đều cuồn cuộn bắt đầu, trái tim lại trong nháy mắt trở nên băng lãnh, hé miệng, lại không phát ra được một chút xíu thanh âm. "Tiểu Trần Ngư, ngươi tình cảnh tựa hồ không tốt lắm a." Mộ Dung Đồng Hoàng lướt qua bước vào giữa phòng bên trong, duỗi ra thon dài đầu ngón tay, tại gian phòng cái nào đó phù văn nhẹ nhàng điểm một cái. Hắn điểm này, chưa dùng tới chất khí, thần niệm các loại lực lượng. Nhưng điểm này, lại trùng hợp tại phù trận cứu vãn chỗ mấu chốt, thế là phù trận tia sáng ảm đạm xuống, mà đại hoàng tử trong tay la bàn răng rắc nứt ra mấy cái lỗ hổng, cuối cùng chia 5 x 7. Phù trận mang đến áp lực đột nhiên biến mất, Trần Ngư nhất thời chưa kịp thích ứng, đặt mông ngồi dưới đất, không có chút nào kiếm tiên dáng vẻ. Thiếu nữ thở gấp có chút, ngẩng lên một khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía Ngọc Liên Hành, dùng cực kỳ ủy khuất giọng nói, "Sư phụ, ta bị người khi dễ." Nguyên bản nữ kiếm tiên hình tượng phá thành mảnh nhỏ, biến thành hướng trưởng bối nũng nịu định nọt tiểu nữ hài. Ngọc Liên Thành cơ cơ tú nói, "Ta nói qua ta không phải sư phụ ngươi." Trần Ngư thần sắc càng phát ra ủy khuất, thế nhưng là, hô, lời còn chưa dứt, kình gió đập vào mặt, lại là quẹ chân lão nhân xuất thủ, hướng Trần Ngư vồ tới. Vị này hình bộ cung phụng tự nhiên cũng biết Ngọc Liên Thành uy danh, biết chắc mình tuyệt không phải đối thủ, lại là liền muốn bắt giữ Trần Ngư làm con tin, có lẽ còn có một tia hy vọng. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân đều tới, ngươi còn làm càn như vậy, lấy chết có đạo à? Một đầu bóng người bỗng nhiên ngăn ở quẻ chân trước mặt lão nhân. Quẻ chân lão nhân lại phảng phất là sớm có đoán trước, hoặc là nói, cái này mới là hắn ý đồ chân chính. Chỉ nghe hắn hét dài một tiếng, song trưởng đột nhiên đẩy về phía trước ra. Mà tại đẩy ra trong quá trình này, nguyên bản khô cạn cánh tay lập tức bành trướng, ống tay áo trực tiếp nổ tung, bị tình khí nổ thành một mịn. Trong chốc lát, cái này đôi cánh tay liền tựa như hóa thành hai căn trụ trời, từng khối cơ bắp như sắt thép hở ra đột xuất, kinh mạch du tẩu như long xà. Mười ngón tay xuề ra, quạt hương bổ lớn hai tay, nhấc lên một trận không gì sánh kịp báo táp sóng lớn, ầm vang hướng Ngọc Liên Thành ngược đánh ra. Mà cùng quẹ chân lão nhân hai tay so sánh, hắn dung mạo cấp tốc già yếu, thân hình càng phát ra khô cạn, liền tựa như đay cán gầy xẹp, phảng phất là đem tất cả sinh cơ cùng lực lượng toàn bộ quán trú tại cái kia hai tay ở giữa. Hắn vậy đang muốn dùng cái này một đôi tay đi liều mạng Mộ Dung Đồng Hoàng này nhân gian truyền kỳ. Ầm ầm, không có người trông thấy Mộ Dung Đồng Hoàng xuất thủ. Một tiếng vang trầm về sau, mặt đất rung động, mảng lớn gạch ngói bị chấn nát bay tán loạn. Mà vị này nhất phẩm cao thủ ngã xuống bay ra, phá vỡ vết tường, đục gãy không biết bao nhiêu thanh trúc, cuối cùng toàn bộ người phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một bãi màu đỏ tươi vết máu, thảm mắt nhận thấy. Cùng lúc đó, Ngọc Liên Thành nhíu mày, đang chuẩn bị đánh lén hai cái kim đao tùy tùng đồng dạng đánh vỡ vết tường, bay tứ tung mà ra, tại đụng gãy 7-8 căn thanh trúc về sau, mềm nhũn ngã xuống, không có khí tức. "Ngươi, ngươi!" Đại hoàng tử Triệu Vũ liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt thảm đạm đến, cùng luôn nói, "Ta chính là Ly Dương đại hoàng tử, ngươi nếu dám động thủ với ta." Còn chưa có nói xong, một cỗ vô hình vô chất, lại bàng bạc mênh mông lực lượng liền đè ép xuống. Dưới chân mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh, hai đầu gối khẽ cong, thật sâu hãm nhập trong lòng đất. Đại hoàng tử quát to một tiếng, trong hai mắt tràn ngập tơ máu, toàn thân xương cốt như pháo nổ tung, hắn cực lực dãy rủa đứng dậy. Nhưng chẳng những không có đứng lên đến, ngược lại tại cái kia bàng bạc dưới áp lực, nửa người trên vậy trùng điệp đập xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, kịch liệt thở hào hẹn. Ngọc Liên Thành tiến lên, một chân dẫm tại đại hoàng tử Triệu Vũ trên mặt, hơi dùng lực một chút, để cả trương liền lập tức biến hình bắt đầu. Đại hoàng tử phát giác được đối phương cũng không phải là muốn giết hắn, mà là tùy ý làm đủ, kịch liệt ho khan hai tiếng, tê thanh nói, Mộ Dung đồng hoàng, Ly Dương sẽ không để qua ngươi. Sĩ có thể giết, không thể nhục, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Chậc chậc, ngươi không phải muốn làm phiên vương a? Muốn dưới một người trên vạn người a? Cái này thì không chịu nổi, còn muốn thành cái gì đại nghiệp, chết sớm một chút tính toán. Ngọc Liên Thành khỏe miệng mang theo một chút trào phúng. Sư, Mộ Dung, hắn rốt cuộc là đại hoàng tử. Trần Ngư do dự đầu gối bị thương, chỉ có thể kéo lấy chân, lảo đảo đi về phía trước hai bước. Trần Ngư, ngươi đã là học kiếm, liền không nên chỉ học kiếm tiêu sái phiêu giật, cũng nên có mũi kiếm sắc đoạt tuyệt. Ngọc Liên Thành đường nhàn nhạt lườm nàng một chút, ánh mắt lạnh lạnh như kiếm. Là. Trần Ngư do dự một chút, nhẹ gật đầu. Mộ Dung đồng hoàng ngồi xổm người xuống, Triệu Vũ nhìn hằm hằm Ngọc Liên Thành, con ngươi lại chỉ làm nổi bật ra một góc đong đưa áo bào đen cùng một đôi thâm thúy con mắt. Ta hỏi ngươi, dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 494, Ngọc Liên Thành phá kế Hoàng Long Sĩ. Đảo giữa hồ bên trong, nguyên bản tinh mỹ kiến trúc ốc xá phá vỡ ba cái lỗ thủng, lung lay sắp đổ. Ngọc Liên Thành hỏi thăm đại hoàng tử mấy vấn đề, đáng tiếc lại không có đạt được mong muốn đáp án, nhất là liên quan tới vong ưu thiên nhân cây cao lộ rơi xuống. Theo dưới chân kình lực phun một cái, một viên đầu lâu giống như dưa hấu nổ tung. Trần Ngư mày ngải khẽ nhíu, hơi lộ ra vẻ không đành lòng. Đã đắc tội người, tự nhiên là không cần lưu thủ. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, nhàn nhạt lườm Trần Ngư một chút. Trần Ngư cúi đầu nói, Trần Ngư biết. Ngọc Liên Thành lại nhìn một chút trong tay nàng kiếm, cười nói, không sai. Lúc trước ta thụ ngươi kiếm pháp, chuyển cho ngươi công lực. Không đến một năm thời gian, liền tinh tiến đến trước mắt một bước này, ta rất là vui mừng. Toàn lại công tử có phương pháp giáo dục, cái kia ba thức kiếm pháp Trần Ngư hưởng thụ cả đời. Trần Ngư lạnh lạnh khuôn mặt lộ ra mỉm cười, nói đến ta dạy cho ngươi ba thức kiếm pháp bên trong, Khuynh Thành kỳ thật còn có khác nhất trọng kiếm ý. Ta trước đây sở dĩ không có truyền thụ cho ngươi, là bởi vì nội công của ngươi hỏa hầu còn chưa đạt tới đăng đường nhập thất tình trạng, bây giờ ngược lại là có thể dạy cho ngươi. Ngọc Liên Thành sờ lên cái cằm. Trần Ngư cúi người hành lễ, kính cẩn lễ phép, mời sư phụ dạy bảo. Mới nói ta không phải sư phụ ngươi, nhìn tốt. Ngọc Liên Thành giương tay vồ một cái, bá một tiếng, Trần Ngư trong lòng bàn tay trường kiếm từng tiếng càng là minh, dẫn vào hư không. Ngọc Liên Thành cầm trong tay trường kiếm, chậm chậm vung ra một kiếm. Giống như là vì dạy Trần Ngư có thể rõ ràng trông thấy huy kiếm quy tích, lại tựa hồ là bởi vì trên thân kiếm ngưng tụ bàng bạc mênh mông, nặng như khuynh thành lực lượng. Một kiếm này cũng không nhanh, thậm chí là dừng lại trở thành một tấm động tác chậm. Nhưng theo kiếm thế huy động, bốn phía khí lưu xoạt phồng lên, phảng phất quanh quẩn lên biển cả dòng nước xiết thanh âm. Trần Ngư hoàn toàn đắm chìm ở trong kiếm thế, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Ngọc Liên Thành, nhìn xem hắn huy kiếm động tác, bất kỳ một cái nào động tác cũng không chịu sai qua. Một kiếm vung ra, kiếm khí ngút trời mà hàng, trong kiếm thế tựa như hàng cái ngàn vạn quân lực. Rầm rầm rầm. Cái này một tòa tuyết trắng thấp thoáng, thanh trúc xanh biếc đỉnh núi lập tức liền tựa như trong nháy mắt ném xuống hàng trăm hàng ngàn quả bom, gần như đồng thời dẫn bạo. Trong lúc nhất thời sóng khí ngập trời, tuyết động đất đai thứ tự nổ tung, nổ ra cao cao tường đất, kéo dài mấy chục trượng, tràn diện rất hùng vĩ. Thiên thượng thiên hạ, chỉ có một kiếm. Trần Ngư ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, nàng vào kinh thành thành về sau, đã từng gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng lấy nhân lực khuấy động ra bao la như vậy cảnh tượng, vẫn như cũ không cách nào tưởng tượng. Kiếm đạo đỉnh phong phong tình, thật là khiến người hướng về. Một kiếm này, cũng là Khuynh Thành, chân chính trên ý nghĩa Khuynh Thành. Ngọc Liên Thành cổ tay đưa tới, đem kiếm một lần nữa trả lại Trần Ngư. Đông nhiên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, khỏe miệng mang theo mỉm cười, đầu này lao ô quy rốt cục đi ra, Ôn tiểu tử cũng không thể như thế liền bị tao đạp, xem ra hôm nay có bận rộn. Trần Ngư, có hứng thú hay không cùng ta đi xem náo nhiệt? Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Trần Ngư. Náo nhiệt? Trần Ngư từ Khuynh Thành một kiếm bên trong lấy lại tinh thần. Không sai, cùng Hoàng Long Sĩ có quan hệ, lao ra hỏa kia không làm nhân sự, hôm nay ta vừa vặn không có hoạt động gân cốt. Nói xong, Ngọc Liên Thành đem ngón tay xương bóp khanh khách rung động. Trần Ngư, đã như vậy, vậy liền cùng đi chứ? Ngọc Liên Thành hắc hắc một cười, cánh tay mở ra, Trần Ngư một tiếng duyên dáng gọi to, liền ngã vào đối phương trong ngực. Sau một khắc, Trần Ngư chỉ cảm thấy thanh gió đập vào mặt, phật loạn một đầu tóc đen tóc dài. Thân thể nhẹ nhàng như không vật gì, cũng đã như chim yến tức bay lên. Từ không trung quan sát mặt đất, lục trúc, rừng cây tại trong tầm mắt nhanh chóng cướp qua. Không bao lâu, hai người một lần nữa về tới Thái An thành bên trong. Ngọc Liên Thành thân hình bỗng nhiên hạ xuống, mũi chân một điểm, ôm lấy hai gò má mang chút đỏ ửng nữ kiếm tiền, thân hình như tơ liễu bay xuống tại một tòa ốc xá phía trên, nhàn nhạt kim quang vẩy vào trên thân hai người, nếu như cưới sóng tiên nhân, không loại phản tục.